Quy 1 chương 43, phần mộ. Chương 43, phần mộ. Các ngươi vương đến tột cùng là tu vi gì, phải chăng đã vượt qua tạo hóa cảnh? Tứ Hải Vương vẫn muốn biết rõ ràng vấn đề này, các loại dấu hiệu cho thấy, Thần Bí Vương hẳn là một vị kinh thiên động địa cường giả, nhưng là có hay không đã vượt qua tạo hóa cảnh hắn căn bản là không có cách xác định. Vương đích sắc công tham tạo hóa, nhưng vẫn là không có phóng ra một bước kia, bằng không thì cũng sẽ không trọng thương ngã gục, nhất định phải thông qua niết bàn thủ đoạn mới có hy vọng phục sinh. Lão giả lắc đầu nói, cái gì? Tứ Hải Vương kinh hãi, từ đảo giữa hồ viên hầu bắt đầu, đằng sau gặp được đại năng đều có thể sánh vai Thái Sơ Điện cổ tổ, còn trước mặt lão giả càng là đã vượt qua tuyệt đại đa số cổ tổ, sở dĩ hắn thấy, vị kia Thần Bí Vương khẳng định phải so tất cả mọi người khủng bố hơn rất nhiều, nhưng này dạng sinh linh lại còn không thể siêu việt tạo hóa cảnh. Muốn siêu việt tạo hóa cảnh nào có dễ dàng như vậy? Lão giả thở dài một tiếng, hắn cũng khát vọng đại năng sau cảnh giới, đáng tiếc căn bản không có cái này hy vọng. Đại năng thọ nguyên ngàn năm, vì sao các ngươi vương có thể sống đến hiện tại? Hơn nữa còn có các loại duyên thọ thủ đoạn, hắn đến tột cùng là lai lịch ra sao? Tứ Hải Vương quá khiếp sợ, hắn chưa bao giờ từng gặp phải đáng sợ như vậy tạo hóa cảnh đại năng, cho dù Thái Sơ Điện bên trong nhiều tuổi nhất vị kia cổ tổ cũng không có cho hắn như thế lớn xung kích. Bất quá đối với vấn đề này, lão giả cũng vô pháp giải thích quá nhiều, vị kia vương thực tế quá thần bí đến ngay cả bọn hắn cũng không biết cụ thể là thân phận gì. Mở ra tế đàn phương pháp rất đơn giản, chỉ cần ngươi thôi động bản thân lực lượng là được, bất quá cái tế đàn này khoảng cách sụp đổ cũng gần rồi, theo ta suy tính, nhiều nhất hẳn là chỉ có thể lại mở ra 2 lần, vừa vặn góp đủ vừa đi vừa về. Cuối cùng lão giả liên tục nhắc nhở, nếu như tiến vào phần mộ phát hiện một chút đáng sợ đồ vật, tốt nhất đừng tiếp tục thăm dò, trực tiếp rời đi, nếu không vô cùng có khả năng vẫn lạc trong đó. Vương thủ đoạn không thể tưởng tượng, phải biết đương thời hắn liền lưu lại chuẩn bị ở sau, chôn giết đại lượng tạo hóa cảnh đại năng, trong đó có thể cùng Tứ Hải Vương đánh đồng với nhau chỗ nào cũng có. Tứ Hải Vương biểu thị cảm tạ, mặc dù hắn biết rõ, trên thực tế lão giả chỉ là muốn để hắn đem vương phải chăng còn sống tin tức cho thành công mang ra mà thôi. Xác định tế đàn không việc gì về sau, Tứ Hải Vương mang theo Diệp Nhiên đứng lên trên, một cỗ sức mạnh đáng sợ mãnh liệt mà ra, bao vây lấy cả tòa tế đàn, rất nhanh, từng nét bùa chú từ trên tế đàn dâng lên, ngay sau đó Diệp Nhiên cùng Tứ Hải Vương hai người liền biến mất ở nguyên địa. Ngay tại hai người sau khi rời đi không lâu, lần lượt từng thân ảnh tề tụ tế đàn, đứng tại lão giả bên cạnh. Trừ bỏ bị gấp cố mấy vị đại năng bên ngoài, những người khác đều tập hợp một chỗ. Thực lực của hắn yếu đi, như là pho tượng giống như cổ thi mở miệng, đối Tứ Hải Vương cũng không nhìn kỹ. Mặc dù có hai cái mạnh hơn cũng tiến vào tiểu thế giới, nhưng bọn hắn không có tới ở đây, chúng ta cũng vô pháp để bọn hắn hỗ trợ. Lão giả lắc lắc đầu nói, hắn đối toàn bộ tiểu thế giới rõ như lòng bàn tay, Vạn Hoa Thiên cùng Vũ Hóa Vương đến chỗ này sau tự nhiên ngay lập tức bị hắn phát hiện. Bất quá cũng tốt, hai người kia rất đáng sợ, chưa chắc so đỉnh phong thời kỳ người ta kém, nếu như bọn hắn đến chỗ này sau muốn động thủ, đối với chúng ta mà nói tuyệt không phải một chuyện tốt. Lão giả cũng có chút may mắn, tại hai vị cổ tổ trước mặt, bọn hắn những người này là hoàn toàn không đáng chú ý. Pho tượng cổ thi gật gật đầu, đối thuyết pháp này bày tỏ đồng ý. Nếu như vương đã vẫn lạc, chúng ta nên đi nơi nào? Sau một hồi lâu, hắn lần nữa mở miệng nói, nếu như vương chân tọa hóa, ta liền liều chết xông phá ràng buộc, trùng hoạch tự do. Trải qua nhiều năm như vậy thăm dò, ta đã tìm tòi đến một chút phương pháp, chỉ là kiêng kỵ vương sẽ thức tỉnh, sở dĩ không có nếm thử mà thôi. Lão giả trịnh trọng đáp lại, hắn nguyện ý làm người mở đường kia, nếu như thành công, hắn liền sẽ đem xông phá ràng buộc phương pháp cáo chi đám người, nếu như thất bại vẫn lạc cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Chính đang rất nhiều đại năng ngay tại nghị luận thời điểm, Diệp Nhiên cùng Tứ Hải Vương hai người đã xuất hiện ở một cái cự đại trong lòng núi. Nơi này tia sáng có chút tối nhạt, nhưng vẫn là có thể thấy rõ từng tòa ngọc chất đỉnh đài lầu các xuất hiện ở trước mắt. Quá cổ xưa, những kiến trúc này đều đã long đong. Tứ Hải Vương liếc nhìn một phía, thời khắc duy trì cảnh giác, bởi vì hiện tại bọn hắn đã tiến vào trong phần mộ, nếu như không cẩn thận một chút, vô cùng có khả năng chết ở đây. Nơi này không giống phần mộ, càng giống là vị kia vương tẩm cung. Diệp Nhiên cũng ở đây tò mò đánh giá, những cái kia đỉnh đài lầu các đều rất xa hoa, mười phần bất phàm, mỗi một tòa đều là do một chút chân quý bảo thạch điêu khắc thành, mà lại nơi này cũng không có phần mộ âm trầm. Hẳn là tẩm cung, tu vi đến hắn một bước kia, làm sao có thể cho mình an bài phần mộ, trừ phi đã đến sắp tọa hóa thời điểm. Bất quá nghe những cái kia đại năng thuyết pháp, vị này vương khoảng cách thọ nguyên đại nạn còn xa cực kỳ. Tứ Hải Vương ở phía trước dẫn đường, hắn và Diệp Nhiên xuyên qua từng tòa kiến trúc, cuối cùng đi đến một mảnh đất trống trải. Phía trước xuất hiện một tòa đài cao, mơ hồ có thể thấy được có mơ hồ bóng người xếp bằng ở phía trên, càng có một cỗ làm người sợ hãi khí tức càn quét mà ra. Hẳn là chúng ta đã tìm được vị kia vương. Diệp Nhiên lẩm bẩm nói, cỗ khí tức này quá kinh khủng, giống như thần long tại nhìn xuống thiên hạ thương sinh, coi như Tứ Hải Vương cùng hắn so sánh cũng kém xa tích tắc, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Kia đạo mơ hồ bóng người là vương sao? Diệp Nhiên không cách nào xác định, Tứ Hải Vương cũng vô pháp xác định, chính đáng bọn hắn còn tại thăm dò lúc, hai tia chớp lao đến, chiếu sáng cả lòng núi. Đạo nhân ảnh kia mở mắt, còn sống. Diệp Nhiên vô cùng kinh dị, đây cũng quá bất khả tư nghị đi, thật có tạo hóa cảnh đại năng có thể tại sau khi trọng thương lại sống trên lâu như vậy sao? Bất quá bóng người kia tại mở hai mắt ra sau lại không có động tác khác, nhanh như tia chớp ánh mắt cũng dần dần tiêu tán. Cũng không phải là cái kia vương, thậm chí ngay cả thân ảnh đều là giả. Tứ Hải Vương thi triển thần nhãn, cẩn thận thăm dò, sau một hồi, cuối cùng nhìn ra chút hứa mánh khoẻ. Sau đó hắn liền dẫn Diệp Nhiên cẩn thận tới gần đài cao. Theo hai người từng bước tiếp cận, bóng người kia cũng dần dần tiêu tán, rất nhanh Diệp Nhiên bọn hắn liền phát hiện, nguyên lai đài cao này trên thực tế cũng là một tòa tế đàn, mà ở tế đàn chính giữa thì là có một đoạn nho nhỏ bạch cốt. Cái này tựa như là cái nào đó chí cường sinh linh xương ngón tay. Tứ Hải Vương phòng đoán nói, nhưng lại không dám ngón tay giữa xương gỡ xuống nghiên cứu, bởi vì hắn đã phát hiện, cái tế đàn này ý nghĩa tồn tại kỳ thật chính là vì trấn áp cái này một đoạn nhỏ xương ngón tay. cái này xương ngón tay thuộc về vị kia vương sao? Diệp Nhiên dò hỏi, trong con mắt hắn lóe qua một sợi sợ hãi lẫn vui mừng. Ngay tại vừa rồi, trong cơ thể hắn Minh Vương lò luyện lại có cảm ứng, tựa hồ muốn thôn phệ cái này một đoạn nhỏ xương ngón tay bình thường. Hẳn không phải là, tế đàn là vì trấn áp xương ngón tay, mà tế đàn là vương lưu lại, sở dĩ khả năng không lớn là chính hắn, có lẽ thuộc về hắn một cái cường địch. Tứ Hải Vương giải thích nói, hắn cũng chỉ là phỏng đoán, cũng không có đầy đủ chứng cứ. Quy 1 chương 44, Kim Quang cảnh 10 trọng. Chương 44, Kim Quang cảnh 10 trọng. Đúng lúc này, đạo nhân ảnh kia xuất hiện lần nữa, thân hình của hắn rất khôi ngô, ánh mắt lạnh lẽo, giống như một tôn một lần nữa khôi phục ma thần, tuyệt thế khủng bố. Lui. Tứ Hải Vương phát giác được không thích hợp, tranh thủ thời gian mang theo Diệp Nhiên lui lại. Đột nhiên, khôi ngô bóng người ra tay rồi, trong lúc nhất thời đất trời rung chuyển, hắn vừa lên đến chính là kinh thiên đại thuật, phô thiên cái địa năng lượng giống như đại dương mênh mông nghiền ép mà tới. Loại uy thế này quả thực khó có thể tưởng tượng, làm người tê cả da đầu. Nhân ảnh thần bí thật sự quá kinh khủng, một đạo ý niệm liền có được đáng sợ như vậy thực lực, viễn siêu bình thường tạo hóa cảnh đại năng. Chỉ là một đạo ý niệm, ta xem ngươi như thế nào nghịch tiên. Tứ Hải Vương không lưu tay nữa, chỉ thấy hắn hóa thành một sợi hừng hực hào quang trực tiếp xuống tới, vậy mà lựa chọn cùng khôi ngô bóng người chính diện chém giết, không sợ hãi chút nào. Va chạm kịch liệt lúc này bộc phát, như thế tầng thứ chiến đấu hoàn toàn có thể để Giang Âm Vương dạng này tân tấn đại năng tuyệt vọng, tùy tiện một động tác đều là hủy thiên diệt địa cấp bậc. Bất quá chẳng biết tại sao, cái này tầm cung kiên cố bất hủ, hoàn toàn có thể dung nạp tuyệt đỉnh đại năng tầng thứ chiến đấu, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Trong khoảnh khắc, song phương giao thủ mấy trăm hiệp, liên tiếp máu tươi bắn tung tóe, Tứ Hải Vương bị thương, hắn nhất thời không thể né tránh, bị khôi ngô bóng người đánh trúng một lần. Đại năng máu vẩy ra, đâm rách hư không, đủ để mẫn diệt hết thể sinh cơ. Đây chính là đại năng, một giọt máu đều có thể đem ta đánh giết, trên lệch không đủ để đạo lý kế. Diệp Nhiên thấy tê cả da đầu. Tại Tứ Hải Vương che chở cho, hắn đã rời xa chiến trường, căn bản không dám tới gần. Rất nhanh song phương chiến đấu đã đi tới 1000 lần hợp, Tứ Hải Vương mặc dù ở vào hạ phong, nhưng chiến ý không suy, thậm chí còn càng đánh càng hăng, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đánh ra tuyệt thế thần uy. Ta xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Tứ Hải Vương hét dài, các loại đại thuật liên tiếp đánh ra, hắn thậm chí còn vận dụng một môn không chọn vẹn cổ kinh, đem chiến lực đẩy tới đời này đỉnh cao nhất, đến gần vô hạn cổ tổ. Đầy trời thần quang lấp lóe, đại chiến say xưa. Nhưng mà sau một khắc, khôi ngô bóng người ầm vang nổ tung, hắn hóa thành từng đạo lưu quang, biến mất. Rất nhanh hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có kia một tiết xương ngón tay như cũ lưu tại nguyên địa. Hắn quả nhiên khôi phục không được bao lâu. Tứ Hải Vương thở mạnh, trong lòng càng là âm thầm may mắn, chớ nhìn hắn khí thế như hồng, nhưng trên thực tế vẫn là ở vào hạ phong, nếu như khôi ngô bóng người có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa, bị thua khẳng định chính là hắn. Tiền bối vô song. Diệp Nhiên cũng không phải là tân bốc, hắn mặc dù không có gặp qua cái khác đại năng xuất thủ, nhưng Tứ Hải Vương ở nơi này một cấp bậc cường giả bên trong tuyệt đối là đứng đầu nhất. Hắn chân thân khẳng định vô cùng kinh khủng, một sợi ý niệm liền có thể đem ta áp chế. Tứ Hải Vương rất khiêm tốn, tu vi càng mạnh càng là có thể minh bạch địch ta sự chênh lệch, cùng khôi ngô bóng người chân thân so sánh, thật sự là hắn kém xa tích tắc. Điều tức một đoạn thời gian qua đi, Tứ Hải Vương quyết định xâm nhập thăm dò, nhưng Diệp Nhiên lại lên tiếng. Tiền bối, ta muốn ở lại chỗ này. Diệp Nhiên liếc qua trên tế đàn xương ngón tay, hắn sở dĩ muốn lưu lại tự nhiên là vì cái này đồ vật. Lưu tại nơi này. Tứ Hải Vương nhíu mày, nơi này rất nguy hiểm, nếu như không có ta che chở, ngươi rất khó sống sót. Tiền bối yên tâm, chúng ta tới lúc sau đã đem phụ cận đều thăm dò qua, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, mà lại ý chí đó nghĩ đến trong thời gian ngắn cũng không khả năng lại xuất hiện. Tiền bối cũng nói, nơi này rất nguy hiểm, nếu như ta tiếp tục cùng, rất có thể sẽ mang đến rất nhiều không tiện, tiền bối cũng muốn phân tâm che chở ta, cứ như vậy ngược lại càng thêm nguy hiểm, thà rằng như vậy ta còn không bằng liền lưu tại nơi này, chờ tiền bối trở về. Diệp Nhiên đích xác có xuất phát từ phương diện này suy tính, ổn thỏa tới nói, hắn lưu tại nơi này mới là cách làm chính xác. Tứ Hải Vương nghĩ nghĩ sau vẫn đồng ý, hiện tại vừa mới tiến vào tẩm cung tiểu gia phát hiện đáng sợ như vậy đối thủ, rất khó tưởng tượng tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Một khi xuất hiện ngay cả hắn đều không giải quyết được đối thủ, mang theo Diệp Nhiên đích xác không tiện lắm. Ngươi một thân một mình không nên tùy ý đi lại, cứ việc trước đó đã thăm dò qua nơi đây, nhưng vẫn là phải cẩn thận, dù sao chúng ta không cách nào cam đoan, có phải là sẽ còn xuất hiện khác nguy cơ. Tứ Hải Vương nhắc nhở, cùng lúc đó hắn còn tặng cho Diệp Nhiên một cái bảo vật. Kia là một khối ngọc phù, ẩn chứa trong đó hắn bộ phận ý niệm, nếu như gặp nguy hiểm giáng lâm, ý niệm của hắn sẽ lao ra nên địch, mặc dù chỉ có mấy kích, nhưng lại tương đương với cực hạn của hắn chiến lực, mà lại Tứ Hải Vương sẽ không thái quá xâm nhập, chỉ cần Diệp Nhiên gặp được nguy hiểm sau hắn cũng sẽ ngay lập tức trở về. Giao phó xong về sau Tứ Hải Vương liền độc thân tiến vào tẩm cung chỗ sâu. Hiện tại xuất hiện nguy cơ còn không cách nào làm cho hắn dừng bước, dù sao đây là một vị tuyệt đỉnh đại năng, có thể để cho như thế cường giả đều trốn bước địa phương cũng không nhiều. Chờ đến Tứ Hải Vương sau khi rời đi, Diệp Nhiên cũng bắt đầu hành động. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía tế đàn đi đến, cũng may kia ý niệm quả thật chưa từng xuất hiện, trên đường đi vẫn chưa gặp được bất luận cái gì nguy cơ. Cái này xương ngón tay đến tột cùng là người nào lưu lại? Diệp Nhiên cẩn thận chú đáo, trước mắt xương ngón tay như là bạch ngọc có ánh sáng long lanh, còn chưa tới gần liền có thể cảm ứng được ẩn chứa trong đó ngập trời năng lượng. Xác định không có nguy hiểm sau Diệp Nhiên bắt đầu vận chuyển Minh Vương lò luyện, rất nhanh cả người hắn đều hóa thành một cái cỡ nhỏ lỗ đen. Tại lỗ đen thôn phệ bên dưới, từng sợi năng lượng từ xương ngón tay bên trong rút ra tới, chậm rãi dung nhập thân thể của hắn ở trong. Cỗ năng lượng này tốt thuần túy, vậy mà so yêu ma luyện hóa thành huyết đan còn muốn thuần túy vô số lần. Diệp Nhiên mừng rỡ không thôi, vẹn vẹn một sợi năng lượng mang đến cho hắn một cảm giác vậy mà hoàn toàn không thể so kia bể khổ cảnh yêu ma huyết đan tới kém, mà điểm năng lượng đối xương ngón tay tới nói càng là có thể bỏ qua không tính. Cứ theo đà này, có lẽ ta có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, trực tiếp đột phá tới bể khổ cảnh. Tâm niệm đến đây Diệp Nhiên không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu toàn lực thôn vệ xương ngón tay năng lượng, chỉ chốc lát sau khí tức của hắn liền bắt đầu không ngừng kéo lên. Cùng lúc đó trong cơ thể của hắn càng là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chín đạo kim sắc thần quang lẫn nhau xen lẫn, chậm rãi hội tụ thành một mảnh ông dương. Cái này kim sắc ông dương chính là bể khổ, một khi hắn chân chính thành hình, Diệp Nhiên cũng đem chính thức hoàn thành đột phá. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến xuất hiện. Lại một sợi kim sắc thần quang xuất hiện ở sắp thành hình bể khổ trên không. Thứ 10 sợi kim quang, hẳn là kim quang cảnh vẫn là đệ thập trọng. Diệp Nhiên trợn mắt hốt hoồm, trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Một màn này thật là quỷ dị, chưa từng có một bản cổ tịch bên trên ghi chép qua đột phá bể khổ cảnh sẽ xuất hiện cảnh tượng bực này. Ta lực lượng sắc thực so trước đó mạnh rồi một mảng lớn, coi như không sử dụng Minh Vương chi mâu hẳn là cũng có thể đặt chân cấm kỵ lĩnh vực, bất quá cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn cũng minh bạch, thứ 10 sợi kim quang xuất hiện đối với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện xấu. Ông. Đột nhiên, một trận tiếng oanh minh truyền đến, trên tế đàn xương ngón tay run rẩy kịch liệt, một đạo mơ hồ bóng người chậm rãi hiện hiện. Ý chí đó vậy mà lần nữa phủ xuống, Quy 1 chương 45, bể khổ cảnh. Chương 45, bể khổ cảnh. Trong lúc nhất thời yên lặng như tờ, khôi ngô bóng người giống như một tôn đứng vững ở trong thiên địa thần minh, vĩnh hằng bất hủ, kia cố uy thế nhường cho người tại chỗ liền muốn quỳ bái. Sau lưng hắn, từng đạo hỗn độn khí lưu giống như thác nước bình thường rủ xuống đến, trùng trùng điệp điệp, quả thực khó có thể tưởng tượng. Phải biết đại thần thông giả chỉ cần tại thể nội dựng dục ra một đạo hỗn độn khí lưu liền có thể đột phá tới tạo hóa cảnh, về sau mỗi nhiều một đạo liền có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới, liền ngay cả tứ hải vương dạng này tạo hóa cảnh bắt trọng thiên tuyệt đỉnh đại năng cũng chỉ có được 8 đạo hỗn độn khí lưu mà thôi, nhưng thời khắc này trên tế đàn lít nha lít nhít tất cả đều là hỗn độn khí lưu, đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn. Vô số đạo hỗn độn khí lưu mãnh liệt, ầm ầm sóng dậy, tựa như thần tích. Đáng tiếc tứ hải vương sớm đã rời đi, mà Diệp Nhiên lại tiến vào cấp độ sâu bế quan bên trong, không có người thấy cảnh này cảnh tượng đáng sợ. Khôi Ngô bóng người mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn một phía, mà ở nhìn thấy Diệp Nhiên thời điểm lại ngừng lại. Cấm kỵ. Hắn lên tiếng, nói ra một loại vô cùng ngôn ngữ cổ xưa, thế gian sớm đã thất truyền. Nghịch thiên cấp cổ kinh vậy mà lần nữa xuất thế. Sau một khắc một cỗ nhường cho người kinh dị khí tức từ Khôi Ngô bóng người thể nội càn quét mà ra, cỗ khí tức này giống như là đến từ trong truyền thuyết địa phủ, âm trầm khủng bố, lập tức đem Diệp Nhiên bao phủ trong đó. Hắn động sát ý, dự định trích thủ giả thiên, bóp chết cấm kỵ. Cổ kinh cùng cấm kỵ đều không nên tồn tại. Khôi Ngô bóng người thân thể càng phát ra ngưng thực, tựa như bản thể của hắn vượt giới mà tới. Hắn ra tay rồi, một trường chụp vào Diệp Nhiên, vô cùng tàn nhẫn lại quả quyết. Ngay tại lúc cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Nhiên trên thân đột nhiên xông ra một đạo thần hạ, kia là một viên thạch phù. Nếu ta bản thể ở đây, ngươi ngăn không được. Khôi Ngô bóng người con ngươi co vào, bàn tay của hắn cưỡng ép định trụ, không có tiếp tục hướng phía Diệp Nhiên rơi đi, cứ như vậy nằm ngang ở giữa không trung. Thạch phù không có bất kỳ cái gì đáp lại, nó cứ như vậy lơ lửng, giống như kết nối thiên địa trụ cột, vạn kiếp bất diệt, đủ để ngăn chặn bất luận kẻ nào trùng sát. Hừ. Khôi Ngô bóng người trong lòng có e dè, cuối cùng vẫn là không có xuất thủ. Hắn chỉ là một đạo ý niệm, nếu như bản thể đích thân đến, đương nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Ông. Một đạo thiên âm huyết dài, thạch phù run rẩy, lực lượng kinh khủng quét ngang chân trời, đem kia Khôi Ngô bóng người trực tiếp vênh thành mảnh vỡ. Đến tận đây sở hữu dị tượng đều biến mất, hỗn độn khí lưu hóa thành hư vô, mà trên tế đàn xương ngón tay càng là xuất hiện một vết nứt, không còn thần quang lưu chuyển. Kia Khôi Ngô bóng người đã mất đi cùng thế giới này môi giới, vĩnh viễn không có khả năng phụ xuống. Hoàn thành việc này sau thạch phù cũng hoàn toàn biến mất, nó là một cái chí bảo. Đáng tiếc vì ma diệt Diệp Nhiên lĩnh hội Minh Vương bất diệt kinh trở ngại nó đã tiêu hao hết tuyệt đại đa số năng lượng, chỉ còn lại một kích chi lực, vừa rồi xuất thủ vừa vận đã tiêu hao hết lực lượng cuối cùng. Mà Diệp Nhiên cũng không biết ngoại giới phát sinh biến cố, hắn ngay tại thể nội trên người mình thủy biến, thu hoạch tương đối khá. Bể khổ sắp thành hình, ta hẳn là muốn đột phá. Mấy canh giờ qua đi, Diệp Nhiên trong cơ thể kim quang triệt để tiêu tán, thay vào đó thì là một mảnh mênh mông ung dương, đây chính là bể khổ, bất quá Diệp Nhiên vẫn chưa hoàn thành đột phá. Bởi vì hắn bể khổ khuyết thiếu sinh cơ, thuộc về tử hải, chỉ có dựng dục sinh cơ về sau hắn có thể thành công đột phá, một lần hành động trở thành đại nhân vật. Bình thường người ở thời điểm này khẳng định còn muốn tiếp tục rèn luyện một đoạn thời gian rất dài, nhưng Diệp Nhiên không cần, bởi vì xương ngón tay bên trong năng lượng còn không có hao hết, như cũ đang không ngừng dung nhập mảnh này trong bể khổ. Kể từ đó hoàn toàn có thể để hắn tiết kiệm đại lượng khổ tu thời gian. Hồi lâu sau, một tiếng vang thật lớn bộc phát, cùng lúc đó vô số đạo thần quang từ Diệp Nhiên thể nội càn quét mà ra, mơ hồ có thể thấy được có màu vàng sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt, khí thế rộng rãi. Đây chính là bể khổ cảnh. Diệp Nhiên đột phá, hắn xác định mình đã thành công bước ra một bước này, bất quá toàn bộ lộ sắc quá trình còn chưa kết thúc, còn đang tiếp tục. Mấy canh giờ qua đi, thần quang tiêu tán, tế đàn cũng một lần nữa trở nên an tĩnh lại. Diệp Nhiên cũng lập tức mở hai mắt ra, hai bó thần mang xông ra mấy chục mét, đánh rơi cách đó không xa một tòa lầu cát. Đây chính là bể khổ cảnh sao? Ta thực lực bây giờ cùng trước đó so ra, quả thật là ngày đêm khác biệt. Diệp Nhiên bất quyền, hắn hiện tại cũng không phải là bể khổ cảnh nhất trọng thiên, mà là tam trọng thiên, vừa mới đột phá liền vượt ngang ba cái cảnh giới nhỏ quả thực chưa từng nghe thấy, có thể xưng thần thoại. Ầm. Không đợi hắn thật tốt thể ngộ mình lực lượng, tầm cung chỗ sâu đột nhiên truyền đến tiếng vang, tựa hồ có người ngay tại giao thủ, bất quá rất nhanh, thanh âm kia liền biến mất không gặp, tầm cung cũng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Là Tứ Hải Vương, hẳn là hắn gặp vị kia thần bí vương. Diệp Nhiên phỏng đoán, hắn muốn tiến vào tầm cung chỗ sâu tìm tòi hư thực, nhưng lại có chút thất vọng. Cùng trước đó so sánh, thực lực của hắn đích xác tăng lên không ít, thế nhưng là ở nơi này như cũng không đáng chú ý. Bất quá tại lòng hiếu kỳ thôi thúc dưới, Diệp Nhiên vẫn là quyết định lên đường. Chỉ cần dọc theo Tứ Hải Vương đi tới lộ tuyến thăm dò, hẳn là sẽ không xuất hiện quá lớn nguy cơ. Sau khi có quyết định, Diệp Nhiên không do dự nữa, lúc này hướng phía tầm cung chỗ sâu đi đến. Tốc độ của hắn rất chậm, trên đường đi gặp được rất nhiều sụp đổ kiến trúc, hiển nhiên là bị Tứ Hải Vương phá hủy. Tứ Hải Vương quá mạnh mẽ, hắn tại tạo hóa cảnh bắt trọng thiên đã dừng lại một đoạn thời gian rất dài, khoảng cách đột phá cũng chỉ kém cách xa một bước, nếu như thành công, nhân tộc đem thêm ra một vị mới cổ tổ. Diệp Nhiên cảm khái nói, nhân tộc tạo hóa cảnh cũng có một chút, nhưng chân chính bị Thái Sơ Điện công nhận, cũng Phong Vương chỉ có 5 người, ở nơi này 5 vị đại năng bên trong, Tứ Hải Vương tu vi mạnh nhất, cũng có khả năng nhất trở thành mới cổ tổ. Cùng là tạo hóa cảnh lẫn nhau sự chênh lệch cũng rất lớn, tỉ như Tứ Hải Vương, hắn liền có thể đánh giết đại lượng tân tấn đại năng, lúc trước sở dĩ sẽ bị trọng thương cũng là bởi vì xuất thủ 2 vị yêu ma đại năng đều là tạo hóa cảnh bắt trọng thiên, cùng chỗ khác tại cùng một cảnh giới bên trên. Trong lúc suy tư Diệp Nhiên đạp lên một đầu đường mòn, phía trước loạn thạch bay tứ tung, khắp nơi đều là tường đổ, nghiêm nhiên vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Tứ Hải Vương bị thương, loạn thạch bên trong kinh hển vết máu, cái này khiến Diệp Nhiên bắt đầu lo lắng. Bất quá rất nhanh hắn liền yên tâm, mấy cỗ không chọn vẹn thi hải rơi vào loạn thạch trung gian, hiển nhiên là Tứ Hải Vương đánh chết cường địch, thành công xông qua phiến khu vực này. Đi lên trước nữa tầm mắt dần dần trở nên trống trải, Diệp Nhiên rời đi đống loạn thạch, hướng phía tầm cung chỗ sâu nhất đi đến. Rất nhanh, đường đã đến cuối cùng, một cái vật khổng lồ lập tức xuất hiện ở trước mắt. Kia là một tòa cổ xưa thạch điện, cao hẹn trăm trượng, giống như một đầu hung thú đáng sợ chiếm cứ trên mặt đất, nhường cho người không dám tới gần. Mà ở thạch điện trước phương lập lấy một bóng người, chính là Tứ Hải Vương. Tiền bối. Diệp Nhiên thấp giọng kêu gọi, bất quá cũng không có đạt được đáp lại, bởi vì Tứ Hải Vương chính một mặt ngưng trọng nhìn về phía phía trước, tựa hồ đang cùng cái nào đó sinh linh giằng co. Diệp Nhiên thấy thế có chút hiếu kỳ, thế là dọc theo Tứ Hải Vương ánh mắt nhìn về phía thạch điện, sau một khắc, hắn thấy được một tôn mông lung thân ảnh. Quy 1 chương 46, Thái Sơ Điện. Chương 46, Thái Sơ Điện. Đây chính là vị kia thần bí vương. Một cỗ ba động khủng bố như hãn hải từ trong cơ thể hắn phát ra, càn quét toàn bộ tầm cung, cùng lúc đó còn có đầy trời phù văn xen lẫn, dị tượng xuất hiện. Hắn giống một tôn chân chính thần linh, nhìn xuống tứ cực bát hoang, tung hoành tuế nguyệt trường hạ, vĩnh hằng vô địch. Ta vô ý quấy nhiễu các hạ ngủ say. Tứ Hải Vương sắc mặt trắng bệch, hắn là tuyệt đỉnh đại năng, có thể tại giờ phút này lại có vẻ như vậy yếu đuối. Nhưng mà hắn cũng không có đạt được đáp lại, mông lung thân ảnh phun ra nuốt vào lấy tinh khí, không gặp được hắn chân thân, chỉ có một đôi mắt đang lóe lên, nhường cho người tê cả da đầu, linh hồn cũng nhịn không được trầm luân. Kia là một tôn sinh linh đáng sợ cỡ nào, không cách nào tưởng tượng. Cứ việc có Tứ Hải Vương che chở, bị ánh mắt quét trúng sau Diệp Nhiên như cũ cảm thấy mình lập tức liền muốn hủy diệt một dạng, nhục thân run không ngừng. Giờ khắc này hắn giống như đồ sứ, toàn thân che kín giống như mạng nhện khe hở. Cũng may lần này rằng co vẫn chưa tiếp tục thời gian rất lâu, Vương há mồm phun ra một đạo tinh khí, hóa thành một đạo hừng hực thần mang quét ngang tới. Sau đó Tứ Hải Vương cùng Diệp Nhiên hai người đồng thời bay rất ra ngoài. Sau một khắc, bọn hắn trực tiếp xuất hiện tại vừa tiến vào tầm cung vị trí. Sinh linh thật là đáng sợ, ở trước mặt hắn, ta quả thực như là sâu kiến, đây là tạo hóa cảnh sao? Một lúc lâu sau, Tứ Hải Vương thở dài một tiếng. Hắn chưa từng có giống bây giờ một dạng bất lực, phải biết coi như trước đó đụng phải xương ngón tay chủ nhân ý chí thời điểm cũng dám xuất thủ chém giết, thế nhưng là lúc này, nhưng trong lòng của hắn căn bản không có một tơ một hào chiến ý, bởi vì chênh lệch thật sự là quá lớn. Đó cũng không phải nói thần bí vương so xương ngón tay chủ nhân còn mạnh hơn, dù sao cái trước là chân thân, mà cái sau bất quá là một sợi ý chí mà thôi, căn bản là không có cách lấy ra so sánh. Ừm, ngươi đột phá, mà lại bể khổ trải qua 3 lần mãnh liệt, đứng tại tam trọng thiên tiểu cảnh giới bên trên. Cảm khái qua đi, Tứ Hải Vương nhìn về phía Diệp Nhiên, cái này xem xét nhưng lại để hắn lấy làm kinh hãi. Cái này có chút không thể tưởng tượng, vừa đột phá vượt ngang 3 cái tiểu thế giới căn bản chưa từng nghe thấy, liền ngay cả gần nhất mấy trăm năm qua kinh diễm nhất Vũ Hóa Vương đều chưa từng như thế người tiên. Ta cũng không biết nguyên nhân, cứ như vậy bước ra mấu chốt một bước. Diệp Nhiên mập mờ suy đoán, Tứ Hải Vương là nhân vật bậc nào, hắn đương nhiên nhìn ra Diệp Nhiên có chỗ giấu giếm, nhưng mỗi một cái cấm kỵ như thế nào lại không có bí mật, sở dĩ hắn cũng sẽ không để ý. Bể khổ cảnh tam trọng cảnh giới không tính quá cao, nhưng ngươi là cấm kỵ, chiến lực cũng có thể sánh vai bể khổ cảnh thất trọng, tranh đoạt thăng tiên đại hội danh ngạch vấn đề không lớn, nhưng là nghĩ tại trên đại hội nổ được thứ nhất hy vọng có chút xa vời. Tứ Hải Vương nhắc nhở, bể khổ cảnh từng cái tiểu cảnh giới chênh lệch cực lớn, liền ngay cả trời sinh vương thể cũng chỉ có thể chống lại cao hơn chính mình 3 cái tiểu cảnh giới đại nhân vật, duy chỉ có cấm kỵ có thể vượt ngang 4 cái cảnh giới giết địch. Bất quá Diệp Nhiên là một ngoại lệ, hắn tại kim quang cảnh siêu việt cực hạn, đột phá tới thập trọng cảnh giới, bây giờ đến bể khổ cảnh sau coi như không sử dụng minh vương chi mâu cũng có thể cùng vượt qua tự mình 3 cái tiểu cảnh giới cường giả sánh vai, nếu như toàn lực bộc phát, thậm chí có thể đánh giết bể khổ cảnh bắt trọng thiên đại nhân vật. Tiền bối, tham gia thăng thiên đại hội đều là những người nào? Diệp Nhiên do hỏi, hắn cũng không có hoài nghi Tứ Hải Vương lời nói, bởi vì cái sau căn bản không có tất yếu đối với mình nói láo. Thăng thiên đại hội mỗi 3 năm liền sẽ mở ra một lần, nhưng chỉ cần có cổ tổ xem cuộc chiến thăng thiên đại hội đều rất kịch liệt. Tứ Hải Vương không có giấu giếm, những tin tức này không tính là bí ẩn, Diệp Nhiên ngày sau khẳng định cũng sẽ biết được. Tham gia thăng thiên đại hội người bên trong, có một bộ phận đã sớm đặt chân về khổ cảnh cửu trọng thiên, nhưng bọn hắn chậm chạp không làm đột phá, mục đích đúng là vì tại thăng thiên đại hội bên trên nổ được thứ nhất, trừ bên ngoài học cùng, Thái Sơ Điện các đại phái hệ cũng sẽ phái ra yêu nghiệt tham gia, trong đó thậm chí còn có thể có trời sinh vương thể. Bởi vì tại thăng thiên đại hội bên trên tỏa sáng tài năng người không chỉ có thể bái sư cổ tổ, hơn nữa còn có cơ hội tiến vào Thái Sơ Điện, cái này liền đáng giá chỗ đại gia liều mệnh, sở dĩ mỗi một lần thăng thiên đại hội đều có yêu nghiệt vớt lạc. Có đôi khi ngay cả vương thể cũng không thể tự vệ. Tứ Hải Vương nói rất nhiều, lấy địa vị của hắn cứ việc không có thường trú Thái Sơ Điện, nhưng đối với Thăng Tiên Đại hội vẫn là rõ như lòng bàn tay. Tiến vào Thái Sơ Điện là có ý gì? Thăng Tiên Đại hội biểu hiện ưu dị học cung đệ tử lúc đầu chẳng phải có thể đi vào Thái Sơ Điện sao? Diệp Nhiên hơi nghi hoặc một chút, vẹn vẹn bởi vì gia nhập Thái Sơ Điện cũng không đáng giá trời sinh vương thể liều mạng đi, dù sao lấy thiên tư của bọn hắn tiềm lực, gia nhập Thái Sơ Điện bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Ta nói tiến vào Thái Sơ Điện cùng ngươi hiểu không giống. Tứ Hải Vương giải thích nói, chúng ta thế giới này ngay từ đầu không có Thái Sơ Điện, nhân tộc cũng là rất nhiều vương triều săn sát, làm theo ý mình, cho đến yêu hỏa bộc phát. Yêu ma mở ra thời không thông đạo, trắng trận tàn sát, thời điểm đó nhân tộc cũng không đại năng, chỉ được liên tục bại lui, chính đáng cả một tộc bầy sắp hủy diệt thời điểm, một tòa cổ xưa thanh đồng đại điện đột nhiên giáng lâm. Nhân tộc cao tầng liên thủ thăm dò thanh đồng đại điện, bọn hắn ở bên trong lấy được cường đại truyền thừa, cũng nhận được rất nhiều chí bảo, cho đến có người trở thành đại năng, cái này mới miễn cưỡng chặn lại rồi yêu ma thế công. Thanh đồng đại điện chính là Thái Sơ Điện. Diệp Nhiên đã đoán được chân tướng. Không sai. Tứ Hải Vương gật đầu nói, có Thái Sơ Điện về sau, nhân tộc mới đến phát triển thêm một bước, đến bây giờ càng đem yêu ma ngăn tại biên hoang, chỉ có thể thông qua một chút không gian yếu kém điểm xâm lấn nhân tộc cương vực, có thể nói, không có Thái Sơ Điện, chúng ta tộc đàn đã sớm hủy diệt, cũng sẽ không khả năng xuất hiện người ta. Tại nhắc lên Thái Sơ Điện thời điểm, Tứ Hải Vương rất là kính sợ. Nói cách khác, Thái Sơ Điện là một truyền thừa điện. Diệp Nhiên nhãn tình sáng lên. Không sai, chúng ta nhân tộc cổ kinh tuyệt đại bộ phận đều đến từ Thái Sơ Điện, cứ việc những này cổ kinh tàn khuyết không đầy đủ, nhưng vẫn là chúng ta thủ đoạn mạnh nhất, mà Thái Sơ Điện thì là chúng ta lớn nhất nội tình. Tứ Hải Vương hơi xúc động, lúc trước hắn cũng trải qua Thăng Tiên Đại hội, cũng thành công lấy được tiến vào Thái Sơ Điện danh ngạch, nếu không căn bản không có khả năng có được tu vi hiện tại. Nghe đến đó Diệp Nhiên đã có thể hiểu thành gì lần này Thăng Tiên Đại hội có thể gây nên như thế náo động lớn, khi tiến vào chuyển thừa cơ hội trước mặt, chỉ sợ những cái kia đại năng đều muốn ao ước đi. Thật tốt tu hành, bây giờ cách Thăng Tiên Đại hội còn có không đến thời gian 2 năm, ngươi là cấm kỵ, không có gì bất ngờ xảy ra đã có cổ tổ chú ý tới ngươi, bái cổ tổ vi sư tự nhiên không có vấn đề, ngày sau cũng chưa chắc không có tiến vào Thái Sơ Điện cơ hội. Tứ Hải Vương nói khẽ. Hắn không coi trọng Diệp Nhiên có thể tại 2 năm sau Thăng Tiên Đại hội bên trên bao nhiêu lóa mắt, dù sao cường giả nhiều lắm, bể khổ cảnh tam trọng tu vi vẫn quá yếu. Diệp Nhiên gật gật đầu. Ta có Minh Vương lò luyện, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian tu hành, đến lúc đó chưa chắc không cách nào cùng những người kia tranh phong. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ rơi, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, hắn chí ít còn phải đợi thêm bên trên 3 năm, có thể 3 năm khó tránh khỏi có chút quá dài. Quy 1 chương 47, truyền thừa. Chương 47, truyền thừa. Bất quá chỉ là 2 năm đã muốn đuổi kịp những yêu nghiệt kia cùng trời sinh vương thể đích xác rất khó, cho dù có Minh Vương lò luyện tương trợ cũng chưa chắc có thể thành công. Tiên bối, nếu như bỏ lỡ Thăng Tiên Đại hội, còn muốn tiến vào Thái Sơ Điện hy vọng lớn sao? Chầm tư một lát sau Diệp Nhiên mở miệng dò hỏi. Hy vọng có, nhưng rất nhỏ. Tứ Hải Vương nói tiếp, muốn tiến vào Thái Sơ Điện biện pháp hết thể có 3 cái, một là tại Thăng Tiên Đại hội bên trên nổ được thứ nhất, cứ như vậy nhân tộc cao tầng sẽ cho rằng ngươi tiềm lực đầy đủ, đáng giá bồi dưỡng, bởi vậy mới có thể tiến nhập Thái Sơ Điện. Hai là ngươi đột phá tới tạo hóa cảnh đệ cửu trọng, trở thành nhân tộc cổ tổ, có thể đạt được một lần tiến vào Thái Sơ Điện cơ hội. Một biện pháp cuối cùng chính là ngươi đối tộc đàn làm ra cống hiến to lớn, cái này bình phán liền khó nói, nhưng Thái Sơ Điện giáng lâm đến nay đã gần đến 3000 năm, chỉ có một người có tư cách này. Tứ Hải Vương tiếp tục nói, hắn chính là 2.900 năm trước Nhân Vương. Nghe xong cái tên này, Diệp Nhiên trực tiếp liền từ bỏ cuối cùng biện pháp kia. Nhân Vương đó là nhân vật nào? Hắn tại lầu cao sắp đổ thời điểm ngăn cơn sóng dữ, giải cứu nhân tộc ở trong cơn nguy khốn, hắn cũng là nhân tộc thủ vị tạo hóa cảnh đại năng, cả đời chinh chiến không thôi, chết ở hắn trong tay yêu ma đại năng vô số kể. Cuối cùng bị hơn 10 vị yêu ma đại năng gây khốn, kiệt lực mà chết. Hắn đối nhân tộc cống hiến rõ như ban ngày, hậu nhân không cách nào nhìn theo bóng lưng, dạng này một cái châu ngọc phía trước, có thể nói đã phá hỏng dựa vào đối tộc đàn cống hiến tiến vào Thái Sơ Điện đường. Ai dám nói mình đối tộc quần cống hiến sánh vai Nhân Vương? Lấy tiềm lực của ngươi trở thành cổ tổ vẫn là có hy vọng. Lời tuy như thế, nhưng Tứ Hải Vương vẫn cảm thấy tiếc hận. Diệp Nhiên sinh không gặp thời, nếu như Vạn Hoa Thiên cổ tổ lựa chọn 3 năm sau thức tỉnh, trước kia người cấm kỵ tiềm lực, có rất lớn khả năng tại Thăng Tiên Đại hội bên trên rực rỡ hào quang, cũng liền nhiều hơn một lần tiến vào Thái Sơ Điện cơ hội. Tiên bối, vì sao tiến vào Thái Sơ Điện sẽ như thế gian nan? Theo lý mà nói đây là truyền thừa điện, không nên để càng nhiều người đi tiếp thu truyền thừa sao? Diệp Nhiên càng phát ra nghi hoặc, tiến vào Thái Sơ Điện khó tránh khỏi có chút quá khắc nghiệt, nhìn chung nhân tộc lịch sử, có tư cách này người hẳn là cũng không nhiều. Người ý nghĩ không có sai, nhưng Thái Sơ Điện là không chọn vẹn truyền thừa điện, mỗi một lần mở ra đều ở đây tăng lên nó sụp đổ, nếu có một ngày Thái Sơ Điện biến mất, nhân tộc đem thế nào? Tứ Hải Vương giải thích nói, nếu không phải như thế, cao tầng lại thế nào khả năng đối tiến vào Thái Sơ Điện tiến hành hạn chế? Diệp Nhiên rốt cuộc hiểu rõ, trong lòng cũng nhận rồi cao tầng làm phép. Đích xác, Thái Sơ Điện là nhân tộc hy vọng, không có hy vọng hậu quả là rất đáng sợ. Đi thôi, chúng ta cũng nên rời đi nơi này, sau đó không lâu tiểu thế giới này sẽ phong ấn, không còn có người có thể đặt chân. Tứ Hải Vương liếc nhìn một phía, hắn lần này tiến vào tiểu thế giới không có bất kỳ cái gì thu hoạch, thậm chí còn bị thương nhẹ, có chút được không bù mất. Nếu không phải kia xương ngón tay, Diệp Nhiên cũng là không thu hoạch được gì, bất quá hắn hiện tại đã thành công đột phá đến bể khổ cảnh, thật cũng không hư chuyến này. Rời đi tầm cung phương pháp cũng rất đơn giản, lấy Tứ Hải Vương thực lực trực tiếp liền có thể xé rách không gian, mang theo Diệp Nhiên trở về ngoại giới. Một lát sau, hai người biến mất, Thần Bí Vương cũng chưa từng đối với lần này tiến hành ngăn cản. Rất nhanh Diệp Nhiên cùng Tứ Hải Vương hai người liền một lần nữa trở lại đỉnh núi trên tế đàn, lão giả thấy thế lập tức tiến lên đón. Thế nào? Vương còn sống không? Lão giả trong mắt mang theo vẻ ước ao. Còn sống, mà lại cũng nhanh muốn thức tỉnh, ta và hắn xa xa đối mặt qua, có thể cảm ứng được trạng thái của hắn bây giờ. Tứ Hải Vương có chút thương hại, hắn có thể đoán được lão giả ý nghĩ, đáng tiếc nghị trùng hoạch tự do nhất định là chuyện không thể nào, bởi vì vị kia vương thật sự là quá đáng sợ. Quả nhiên, vương làm sao lại vẫn lạc? Lão giả tự giễu cười một tiếng. Đang nghe Tứ Hải Vương lời nói sau hắn toàn thân tinh khí bắt đầu trôi qua, càng phát ra giản mua rồi, khoảng cách thọ nguyên đại nạn càng phát ra tiếp cận. Ta rất kỳ quái, các ngươi nếu là tùy tùng, vì cái gì không muốn để cho vương khôi phục? Tứ Hải Vương nghi ngờ nói. Vương cần tùy tùng sao? Chúng ta chỉ là hắn nô lệ mà thôi. Lão giả lão đảo lui lại, sau đó khoát tay một cái nói, các ngươi đi thôi. Tứ Hải Vương thở dài một tiếng, cũng không nhiều lời, trực tiếp mang theo Diệp Nhiên phiêu nhiên mà đi. Bọn hắn lại gặp được vị kia bị vây ở trong động thần bí đại năng, khi biết vương chưa chết về sau, vị kia đại năng vậy mà trực tiếp hóa đạo, bỏ mình. Không tự do, không bằng chết. Tứ Hải Vương trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ tới rồi bây giờ nhân tộc. Nếu như biên hoang chiến bại, yêu ma quy mô xâm lấn, nhân tộc không chỉ có muốn trở thành nô lệ, sẽ còn trở thành huyết thực, có lẽ thời điểm đó hắn cũng sẽ lựa chọn hóa đạo đi. Một bên Diệp Nhiên cũng tràn đầy cảm xúc, bị yêu ma nô dịch. Hắn tuyệt không tiếp nhận. Nếu có năng lực, nhất định phải chém hết thiên hạ yêu ma. Tứ Hải Vương nhìn về phía Diệp Nhiên, đây là trưởng bối đối hậu bối truyền lời, cũng là nhân tộc sinh sôi không ngừng truyền thừa. Diệp Nhiên gật gật đầu, thần sắc trịnh trọng. Sau đó trên đường đi hai người lại không nói chuyện, chén trà nhỏ thời gian qua đi, bọn hắn trở lại ngoại giới. Diệp Nhiên rời đi, mà Tứ Hải Vương thì là gặp được Vũ Hóa Vương cùng Vạn Hoa Thiên hai vị cổ tổ. Cái kia trong phần mộ là cái gì tình huống? Vũ Hóa Vương mở miệng, trước đó hắn và Vạn Hoa Thiên hai người mang đi một đám Thương Sơn học cung đệ tử sau rồi rời đi, cũng không có xâm nhập thăm dò. Ngủ say một rất đáng sợ sinh linh, thế nhưng là ta ngay cả mặt mũi của hắn đều không thể thấy rõ. Tứ Hải Vương cười khổ. Mạnh bao nhiêu? Vạn Hoa Thiên dò hỏi, hắn và Vũ Hóa Vương sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Khó có thể tưởng tượng, nhưng hắn tùy tùng hoặc là nói là nô lệ đều là tạo hóa cảnh cửu trọng. Tứ Hải Vương trịnh trọng nói, mà lại hắn sắp thức tỉnh, đây đối với chúng ta tới nói cũng không phải là một chuyện tốt, sở dĩ ta đề nghị trực tiếp phong ấn tiểu thế giới này, không cho phép bất luận kẻ nào thăm dò, cũng tốt tuyệt người kia xâm nhập chúng ta thế giới này suy nghĩ. Tốt, chuyện này chúng ta sẽ thông báo cho cái khác cổ tổ cùng nhau đến đây phong ấn. Hai vị cổ tổ nhẹ gật đầu, hoàn toàn không do dự, cứ việc không rõ ràng vị kia vương đối nhân tộc đến cùng mang theo thiện ý vẫn là lý, nhưng nhân tộc cổ tổ cũng sẽ không mạo hiểm, đem tiểu thế giới phong ấn mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Lúc này Diệp Nhiên đã trở lại Vô Lượng Phong bên trên, Tiến Vân Loạn cùng học cùng cao tầng vậy mà sớm liền đang chờ đợi, chờ nhìn thấy Diệp Nhiên sau khi xuất hiện bọn hắn mới thở dài một hơi. Không đúng, ngươi đã đột phá đến bể khổ cảnh rồi. Tiến Vân Loạn lông mày khẽ nhúc đích, một mặt kinh ngạc nói. Đại cảnh giới vượt qua rất là gian nan, Diệp Nhiên mới tiến vào tiểu thế giới bao lâu, vậy mà liền thành công. Nghe nói như vậy học cung cao tầng cũng là rung động không thôi, sau đó bọn hắn từng cái hớn hở ra mặt. Đại nhân vật cấp bậc cấm kỵ đã thành thành tựu, đủ để trợ giúp học cung đoạt được đại lượng danh ngạch. Ta thậm chí bắt đầu chờ mong một năm sau thăng tiên đại hội danh ngạch tranh đoạt chiến. Cung chủ đối Diệp Nhiên liên tiếp gật đầu, càng xem càng là vui vẻ. Có dạng này một vị cấm kỵ, thật là học cung phúc. Quy 1 chương 48, rời đi học cung. Chương 48, rời đi học cung. Gặp qua sư tôn, cung chủ cùng chư vị trưởng lão. Diệp Nhiên không người cúi đầu, ta tại bên trong tiểu thế giới lấy được một chút cơ duyên. Đáng tiếc, cái này di tích tiểu thế giới chính là quá nguy hiểm. Tiến Vân Luận nói, trừ ngươi bên ngoài không còn người đạt được cơ duyên, thậm chí chúng ta còn bỏ mình 10 vị đệ tử tinh anh, tổn thất không nhỏ. Diệp Nhiên cũng là thầm than, nếu không phải Tứ Hải Vương, chỉ sợ hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Cũng may danh sách không việc gì, cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Cung chủ cảm khái một tiếng. Biết rõ Diệp Nhiên không việc gì cũng đột phá tới bể khổ cảnh sau đông đảo học cùng cao tầng cũng đều yên tâm rời đi, Diệp Nhiên thì là bắt đầu bế quan, hắn vừa đột phá tới bể khổ cảnh, còn cần thật tốt quen thuộc mình bây giờ lực lượng. Đảo mắt chính là một tháng sau. Nửa tháng trước, nhiều vị thái sơ điện cổ tổ giáng lâm, bọn hắn liên thủ phong ấn di tích tiểu thế giới, cổ tổ giáng lâm tại đương thời còn đưa tới không nhỏ ba động, bất quá theo cổ tổ rời đi, học cung cũng lần nữa trở nên an tĩnh lại. Tiến vào bể khổ cảnh sau ta tu hành tốc độ quả nhiên trở nên chậm rất nhiều. Diệp Nhiên thở dài, kỳ thật đúng cũng không đúng, tu hành của hắn tốc độ trở nên chậm, chỉ là bể khổ cảnh từng cái tiểu cảnh giới sự chênh lệch biến lớn, nghĩ giống như kim quang cảnh cấp tốc đột phá hiển nhiên là một cái chuyện không thể nào. Lấy tốc độ như vậy, ta nhanh nhất cũng được nửa năm mới có thể đột phá một cảnh giới. 2 năm sau cũng chỉ có thể tu hành đến kim quang cảnh thất trọng, căn bản không có khả năng tại thăng tiên đại hội bên trên lực gáp quần hùng. Đương nhiên, trừ đột phá cảnh giới bên ngoài ta còn có khác phương pháp tăng thực lực lên, một là đem minh vương bất diệt kinh tu hành đến đệ tam trọng, loại thứ hai chính là tu hành bất diệt kim thân. Diệp Nhiên suy tư, có thể minh vương bất diệt kinh đột phá đệ tam trọng cần chí bảo thái âm chân thủy tương trợ, ta đã hỏi tham qua sư tôn, muốn đổi lấy thái âm chân thủy cần 5 triệu công vân, đây là một cái thiên văn sổ tự, thậm chí ngay cả sư tôn đều không bỏ ra nổi tới. Đến như đệ nhị trọng bất diệt kim thân tu hành cần dung nham giàn thể, thế nhưng là duy chỉ có tại Thái Sơ Điện bên trong mới có cái này một tu hành bảo địa, nói cách khác, ta bất diệt kim thân cũng không khả năng lấy được đột phá. Diệp Nhiên rất là bất đắc dĩ, hắn có biện pháp tăng thực lực lên, đáng tiếc bởi vì các loại hạn chế đều không thể thành công, còn sót lại biện pháp chính là đột phá cảnh giới. Nhưng đột phá cảnh giới cũng không phải dễ dàng như vậy một việc. Sáng sớm hôm sau, Diệp Nhiên chủ động tiến đến bái kiến Yến Vân Loạn. Thế nào? Đây là ngươi lần thứ nhất chủ động tới tìm ta. Yến Vân Loạn hiếu kỳ nói. Sư tôn, ta hiện tại đã đột phá tới bể khổ cảnh, phải chăng có thể rời đi học cung rồi? Diệp Nhiên cho thấy ý đồ đến. Hắn muốn đi săn giết yêu ma luyện hóa huyết đan, đây là hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Yêu ma huyết đan năng lượng mặc dù so ra kém kia xương ngón tay, nhưng là không thể coi thường, tuyệt đối có thể giúp sự nhanh chóng đột phá cảnh giới. Rời đi học cung. Tiến Vân Loạn lông mày nhíu chặt. Ta muốn đi săn giết yêu ma, trong chiến đấu ma luyện mình thực lực. Diệp Nhiên tiếp tục nói. Thực lực của ngươi có chút yếu đi. Tiến Vân Loạn lắc đầu. Nếu như Diệp Nhiên là phổ thông đệ tử, nếu như đến bể khổ cảnh sớm đã bị phái xuống đến Bắc Hà phủ từng cái thành trì, trấn thủ một phương, nhưng hắn là cấm kỵ, một khi tại trấn thủ quá trình bên trong xảy ra bất trắc, hậu quả khó mà lường được. Sức chiến đấu của ta tại bể khổ cảnh thất trọng thiên trên dưới đã không tính yếu đi. Diệp Nhiên phản đối nói, xác thực, bể khổ cảnh thất trọng chiến lực tại Bắc Hà phủ bên trong đã coi là một phương hào cường, dù sao toàn bộ Bắc Hà phủ cũng liền như vậy mấy vị đại thần thông giả mà thôi. Bất quá Yến Vân Loạn vẫn còn có chút do dự, ngươi có thể chờ thăng tiên đại hội danh ngạch tranh đoạt chiến qua đi lại rời đi học cùng, dù sao cũng liền chỉ còn nhiều nhất thời gian 10 tháng. Diệp Nhiên nghe vậy đương nhiên sẽ không đồng ý, 10 tháng nếu là săn giết đầy đủ yêu ma, hoàn toàn có thể tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới, nếu như lại học trong cung tu hành, cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể đột phá tới bể khổ cảnh ngũ trọng, hơn nữa còn không nhất định thành công. Sư tôn, ta là vì thăng tiên đại hội mới quyết định rời đi. Diệp Nhiên mở miệng nói, cảnh giới của ta đích xác đột phá, nhưng tứ hải vương từng cùng ta nói qua thăng tiên đại hội khủng bố, đến lúc đó rất nhiều ẩn nút yêu nghiệt trời sinh vương thể đều sẽ xuất hiện, bằng vào ta thực lực hôm nay rất khó cùng bọn hắn chống lại, sở dĩ ta hy vọng mượn nhờ chiến đấu có thể làm cho mình nhanh chóng đột phá, đến lúc đó coi như còn không cách nào cùng bọn hắn một trận chiến, nhưng là không đến mức không hề có lực hoàn thủ. Lần này Diệp Nhiên không có giấu giếm dạ tâm của mình, hắn nghĩ tại thăng tiên đại hội bên trên rực rỡ hào quang, mà không phải đi cái đi ngang qua sân khấu, sau đó bị cổ tổ thu làm đệ tử, như vậy hắn liền sẽ mất đi một lần tiến vào Thái Sơ điện cơ hội. Tiến Vân Loạn trầm mặc. Hắn có thể cảm nhận được Diệp Nhiên lòng kiên định nghiệm, tuyệt sẽ không bởi vì chính mình mà sửa đổi. Lần này thăng tiên đại hội rất không bình thường, đích xác đáng giá ngươi đi liều mạng, bất quá đã tứ hải vương đã nói, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là tin tưởng, những người kia rất khủng bố, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, nghĩ tại 2 năm sau đổi kịp bọn hắn cơ hội là chuyện không thể nào. Tiến Vân Loạn nhìn về phía Diệp Nhiên nói, bất quá tứ hải vương hẳn là còn có một số chưa hề nói đến, tham gia thăng tiên đại hội người ở trong còn sẽ có rất nhiều đại năng hậu nhân, bọn hắn có lẽ đã nắm giữ một môn không trọn vẹn cổ kinh, thực lực không thể so cùng cảnh giới trời sinh vương thể kém, mà lại bọn hắn đã sớm là bể khổ cảnh cựu trọng tiên, ngươi còn muốn đi liều sao? Ta minh bạch, nhưng ta như cũng muốn thử một chút, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, ta có thể muốn hối hận cả một đời. Diệp Nhiên trịnh trọng nhẹ gật đầu, hắn làm sao không biết thăng tiên đại hội gian nan, nhưng vì tiến vào Thái Sơ điện, hắn nguyện ý đi liều. Tốt, đã như vậy, ta cũng không quên ngươi, ngươi dự định đi chỗ nào? Tiến Vân Loạn tán thưởng nói. Hắn đối Diệp Nhiên biểu hiện rất hài lòng, biết do núi có hổ vẫn hướng hổ sơn đi, đây mới là cấm kỵ nhân vật, bọn hắn không gì kiêng kỵ, duy ngã độc tôn. Nếu như có thể, ta hy vọng có thể tiến về biên hoang. Diệp Nhiên nghĩ nghĩ sau nói, hắn thấy biên hoang là chiến trường chính, khẳng định có đại lượng yêu ma. Hoang đường. Tiến Vân Loạn biến sắc, quát lớn, có dạ tâm cùng có thực lực là hai chuyện khác nhau, biên hoang đó là cái gì địa phương? Yêu ma đại năng tiềm hành, đại thần thông giả không ngừng, ở chỗ đó, ngay cả đại năng đều muốn chú ý cẩn thận, không dám có chút chủ quan, ngươi chuẩn bị đi chịu chết sao? Mà lại tiềm lực của ngươi một khi bại lộ, thế tất sẽ chọc cho đến yêu ma đại năng truy sát, ngươi chết không sao, nếu vì cứu ngươi có đại năng vẫn lạc nên làm cái gì? Tiến Vân Loạn rất tức giận, mặc dù thưởng thức Diệp Nhiên can đảm, nhưng gan to bằng trời cũng không phải là đi chịu chết. Diệp Nhiên nghe vậy sắc mặt biến hóa, hắn cũng không còn nghĩ đến biên hoang càng như thế nguy hiểm, mà lại sư tôn lần này là giận thật. Sư tôn yên tâm, ta chỉ là có ý nghĩ này, đã hiện tại đã biết rồi biên hoang đáng sợ, kia tại không có đủ thực lực trước, ta chắc chắn sẽ không đặt chân biên hoang nửa bước. Hắn tranh thủ thời gian mở miệng. Ngươi có thể nghĩ như vậy tự nhiên tốt nhất, dạng này, đại uyên phủ gần nhất yêu ma nhiều lần hiện, ngươi liền đi nơi đó đi. Tiến Vân Loạn hừ một tiếng nói. Quy 1 chương 49, yêu ma. Chương 49, yêu ma. Đại uyên phủ là nhân tộc cương vực, coi như thật có yêu ma xâm nhập cơ bản cũng sẽ không quá mạnh, mà lại bọn hắn còn có 5 vị đại thần thông giả tọa chấn, sở dĩ để Diệp Nhiên tiến về đại uyên phủ Yến Vân Loạn vẫn tương đối yên tâm. Bất quá hắn chân chính đồng ý Diệp Nhiên rời đi học cung vẫn là bởi vì Hoàng Cân Lực Sĩ, có như vậy một kiện trí bảo thủ hộ, coi như gặp được động thiên cảnh yêu ma cái sau cũng có thể tự vệ. Đại uyên phủ, có thể. Diệp Nhiên sững sờ, không nghĩ tới Bắc Hà phủ yêu họa lắng lại về sau, đại uyên phủ lại bắt đầu. Mà biên hoang chỉ có thể ngày sau lại đi, chí ít cũng được trở thành động thiên cảnh, nếu không đi cũng là tự tìm đường chết. Cùng yêu ma chém giết cũng không phải là cho đùa, hết thảy cẩn thận, như gặp đến không cách nào ngăn cản cường địch, không muốn cậy mạnh, ta sẽ sớm thông chi đại uyên phủ học cung chi chủ, nếu ngươi cầu viện, bọn hắn sẽ kịp thời đổi đến, ta cũng biết ngay lập tức chạy tới, ghi nhớ, chiến bại không mất mặt. Trời sập có người cao đỉnh lấy, ngươi bây giờ còn yếu, không cần liều mạng. Tiến Vân Loạn nhắc nhở nói, Diệp Nhiên là hắn đệ tử duy nhất, nếu không phải Hoàng Cân Lực Sĩ, chỉ sợ hắn đều muốn âm thầm theo dõi. Sư tôn yên tâm, ta sẽ không cầm sinh mệnh nói đùa. Diệp Nhiên chỉnh trọng gật đầu. Hai ngày sau, một bóng người rời đi Thương Sơn học cùng, trực tiếp chạy tới đại uyên phủ. Diệp Nhiên lên đường, trừ Yến Vân Loạn bên ngoài, không có ai biết hướng đi của hắn, liền ngay cả cung chủ cũng không biết chút nào. Thiên Thủy Thành. Đây là đại uyên phủ một cái nhỏ nhất thành trì, liền ngay cả thành chủ cũng chỉ là một vị bể khổ cảnh lưỡng trọng thiên đại nhân vật mà thôi, nơi này thường ở nhân khẩu vẹn vẹn 20-30 vạn, xuất phát từ yêu họa làm loạn nguyên nhân tộc sớm đã bắt đầu quay trùng quanh thành lớn mà ở, giống như vậy thành trì nhỏ đã rất ít. Tại khoảng cách Thiên Thủy Thành ngoài mấy chục dặm địa phương có một phiến núi hoang. Một ngày này, ngày bình thường tĩnh mịch núi hoang đột nhiên xuất hiện vô hình ba động, một cổ cường đại lực lượng từ xa xôi không gian truyền lại mà tới, núi hoang chỗ sâu bỗng nhiên vỡ ra một đạo 100 mét lớn nhỏ lỗ hổng. Ở nơi này lỗ lớn một chỗ khác, có một cái cự đại thế giới màu đen, chỗ đó đều là khí tức hủy diệt, giống như vô biên địa ngục. Đây là. Mấy hơi qua đi, một đạo thân ảnh nhỏ gầy từ miệng tử bên trong chui ra, hắn cẩn thận mà đánh giá bốn phía, vô cùng cẩn thận. Cái này. Bỗng nhiên, hắn mở to hai mắt nhìn, một mặt cuồng hỉ, toàn bộ thân thể đều bởi vì hưng phấn mà run rẩy. Ta hẳn là đi tới nhân tộc thế giới, tốt. Ta muốn mau đem tin tức này nói cho thủ lĩnh. Nhỏ gầy bóng người xông về thế giới màu đen, rất nhanh, lại có người từ đó đi ra. Kia là một người nam tử, thân hình cao lớn, hai đầu lông mày sát khí mười phần, là một chính cống sát thần. Cái này đích xác là nhân tộc một cái thế giới, ngươi lập công lớn. Nam tử chỉ nhìn liếc mắt liền cho ra kết luận.
thủ lĩnh, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Thân ảnh gầy nhỏ phấn chấn nói. Thế giới này cửa vào cũng không ổn định, chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, ngươi thông chi một chút đi, đại quân xuất phát, kiến công lập nghiệp thời điểm đến. Nam tử vung tay lên, hùng tâm vạn trượng. Hắn là bể khổ cảnh thất trọng thiên yêu ma, trưởng quản lấy mấy vạn đại quân, một khi khởi xướng chiến tranh, quả thực chính là một trận tai nạn. Cũng không lâu lắm yêu ma đại quân từ miệng tử bên trong đi ra, bọn hắn xuất hiện ở núi hoang các ngõ ngách, số lượng tiếp cận 3 vạn, bất quá tuyệt đại đa số đều là phổ thông yêu ma, chỉ có một số nhỏ đặt chân kim quan cảnh, cũng có thể huyễn hóa hình người, trong đó cũng ẩn nút mấy vị bể khổ cảnh yêu ma. Những này phổ thông yêu ma đối nhân tộc người tu hành tới nói đích thật là có bao nhiêu giết bao nhiêu, có thể đối phạm nhân mà nói lại là ác ngộng. Ngoài 30 dặm là nhân tộc Thiên Thủy Thành, ta cần các ngươi tại 2 canh giờ bên trong giết sạch toàn bộ thành trì, có thể làm được hay không? Nam tử thanh âm rất lạnh, làm người không rét mà run. 2 canh giờ dư xài. Một đại hán cười gần nói, hắn là trong đại quân không nhiều bể khổ cảnh đại nhân vật, mặc dù mới bể khổ cảnh lưỡng trọng thiên, nhưng thích giết chóc thành tính, hung danh hiển hách. Rất tốt, có ngươi câu nói này, ta rất yên tâm, kia Thiên Thủy Thành chủ mới bể khổ cảnh tam trọng, căn bản ngăn không được đại quân chủ sát, ta liền ở chỗ này chờ đợi các ngươi trở về, ghi nhớ, nhiều nhất chỉ có thể giết chóc 2 canh giờ, vượt qua thời gian này, thế giới cửa vào sẽ đóng lại, các ngươi cũng sẽ bị vây ở nhân tộc cương vực. Nam tử liếc nhìn đám người, vây ở nhân tộc cương vực kết quả các ngươi hẳn là cũng tin tưởng đi. Mấy vị bể khổ cảnh yêu ma trong lòng run lên, bọn hắn đương nhiên biết rõ vây ở nhân tộc cương vực sẽ là kết quả gì, đó chính là một con đường chết. Mời thủ lĩnh yên tâm. Bọn hắn lúc này tỏ thái độ vô cùng kiên quyết. Rất tốt, bây giờ là sau nửa đêm, tuyệt đại đa số nhân tộc đều ở đây ngủ say bên trong, đây là các ngươi cơ hội tốt. Nam tử thỏa mãn gật gật đầu. Rất nhanh, yêu ma đại quân giống như thủy triều rời đi núi hoang, tuần hướng Thiên Thủy Thành. Cái này một đêm nhất định máu chảy thành sông, mấy vạn yêu ma đại quân kinh khủng bực nào, lít nha lít nhít một mảnh, trô đến cắt đuôi quần quật. Giết, giết sạch nhân tộc, để bọn hắn trở thành chúng ta huyết thực. Yêu ma đại nhân vật không ngừng thúc giục, 30 dặm đường đối bọn hắn mà nói bất quá chén trà nhỏ thời gian thôi, cũng không lâu lắm, một tòa thành trì tiểu ra hiện tại trước mặt bọn hắn. Trên tường thành, mấy vị người tu hành nguyên bản đang ngồi tu hành, sau một khắc, bọn hắn cảm ứng được nguy cơ, cùng thời khắc đó tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Ta có chút bất an. Một người trung niên nam tử chau mày, hắn bất quá kim quang cảnh ngũ trọng, lại thêm bây giờ là đêm khuya, rất khó coi thanh viễn chỗ động tĩnh. Ta cũng vậy, hẳn là xuất hiện sự tình gì. Một cái 23-24 tuổi nam tử trẻ tuổi như mày, hắn đến từ Đại Huyền học cung, cảnh giới không tính quá mạnh, nhưng địa vị so sánh siêu nhiên, là trong mấy người thủ lĩnh. Ầm, ầm, ầm. Đúng lúc này, nổ vang từ đằng xa truyền đến, hơn nữa còn tại cấp tốc tới gần, ngay sau đó toàn bộ thành trì đều đang run rẩy, tựa hồ muốn sụp đổ bình thường. Yêu ma khoảng cách Thiên Thủy thành trì còn lại sau cùng một dặm, trên tường thành mấy vị người tu hành cuối cùng thấy được. Không được, là yêu ma. Nam tử trung niên sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, lại trực tiếp mất đi chiến ý. Địch tập, nhanh, nhanh gõ vang cảnh báo. Đại Huyền học cung đệ tử lập tức hạ lệnh, hắn dù sao xuất thân danh môn, tại đối mặt yêu ma đại quân là muốn so nam tử trung niên tỉnh táo nhiều. Keng, keng, keng. Ba tiếng rồn dập tiếng chuông truyền ra, vang vọng toàn bộ Thiên Thủy thành, Thiên Thủy thành chủ nháy mắt bừng tỉnh, phi tốc hướng phía tường thành tiến đến. Ba tiếng, lại là ba tiếng, có yêu ma. Từng cái người tu hành chạy tới ngoài thành, bọn hắn biết rõ, hôm nay có thể sẽ có một trận huyết chiến, có lẽ sẽ có rất nhiều người vẫn lạc. Ha ha ha, lại bị phát hiện, dạng này cũng tốt, chúng ta trực tiếp xuất thủ, đem bọn hắn giết không còn một mống, sau đó đổ thành. Yêu ma đại nhân vật cùng thiếu, bọn hắn sớm đã khóa được xuất hiện ở trên tường thành Thiên Thủy thành chủ. Mấy vạn yêu ma đại quân. Thiên Thủy thành chủ ra bên ngoài xem xét, lập tức mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn phát hiện yêu ma trong đại quân có bể khổ cảnh cường giả, hơn nữa còn không chỉ một vị, Quy 1 chương 50, thảm liệt. Chương 50, thảm liệt. Nhanh, nhanh cầu viện. Thiên Thủy thành chủ tranh thủ thời gian hạ lệnh, nhưng hắn cũng biết, có người cứu viện hy vọng rất xa vời. Bởi vì Thiên Thủy thành thật sự là quá vắng vẻ. Thành chủ. Một vệ sáng xuất hiện ở Thiên Thủy thành chủ thân một bên, hắn là trong thành hào môn vương gia lão tổ Vương Quang Điển, tương tự là một vị bể khổ cảnh đại nhân vật. Vương Minh. Thiên Thủy thành chủ vô cùng nghiêm trọng, yêu ma đột kích, tất có huyết chiến, phải chăng cầu viện? Vương Quang Điền sắc mặt rất khó coi. Ta đã cầu viện, nhưng gần đây đồng bằng thành cũng ở đây 200 dặm bên ngoài, chờ bọn hắn tập kết lực lượng chạy đến thời điểm, sợ là chúng ta sớm đã thất bại thảm hại. Thiên Thủy thành chủ bất đắc dĩ nói, trừ phi đồng bằng thành có động thiên cảnh đại thần thông giả, đáng tiếc đồng bằng thành tối cường giả cũng chỉ là bể khổ cảnh thất trọng mà thôi. Vương Quang Điền gật gật đầu, trừ phi trùng hợp có cường giả đi ngang qua, không phải hôm nay Thiên Thủy thành khẳng định phải trở thành nhân gian luyện ngục. Ta đã hạ lệnh rút lui, nhưng đến tột cùng có thể đào tẩu bao nhiêu con có thể xem vật khí, còn ngươi ta, cho dù chết cũng muốn ngăn chặn mấy cái kia bể khổ cảnh yêu ma. Thiên Thủy thành chủ sớm đã làm tốt liều chết chuẩn bị, lúc này ai cũng có thể đi, hắn và Vương Quang Điền không thể. Bể khổ cảnh yêu ma một khi triển khai đồ sát, trong thành nhân tộc đem không hề có lực hoàn thủ. Giết mấy cái kia bể khổ cảnh nhân tộc. Mấy đạo thân ảnh xông lên tường thành, trực tiếp thẳng hướng Thiên Thủy thành chủ hòa Vương Quang Điền hai người, bể khổ cảnh yêu ma cũng hiểu được bắt giặc trước bắt vua đạo lý, chỉ cần bể khổ cảnh vừa chết, trong thành nhân tộc chính là thịt cá trên đất gỗ, mặc cho bọn hắn xâm lược. Đại chiến bộc phát, yêu ma đại quân như hồng thủy mãnh liệt, kiên cố tường thành nháy mắt sụp đổ, đá vụn bắn tung trời. Chiến. Nhân tộc người tu hành tại Thiên Thủy thành chủ hòa Vương Quang Điền dẫn dắt đi liều mạng chém giết, liều chết một trận chiến, không ai lui lại. Bởi vì tất cả mọi người tin tưởng, ở sau lưng mình chính là huyết nhục thân bằng, nếu là bọn hắn lui, chờ đợi trong thành nhân tộc chỉ có một con đường chết. Một lát sau máu chảy thành sông, nhân tộc người tu hành cùng yêu ma thi thể ngã đầy đất, giữa thiên địa tràn ngập nồng nặc mùi máu tươi. Ha ha, một cái bể khổ cảnh tam trọng, một cái bể khổ cảnh hai trọng cũng nghĩ ngăn trở chúng ta, không biết sống chết. bể khổ cảnh yêu ma cùng thiếu, bọn hắn khoảng chừng 5 người, cứ việc mạnh nhất cũng chỉ là bể khổ cảnh tam trọng mà thôi, có thể bọn hắn chiếm cứ số lượng ưu thế, làm cho Thiên Thủy Thành chủ Hòa Vương Quang Điền không ngừng lùi lại. Nhân tộc chúng tu hành giả đích xác hung hãn không sợ chết, nhưng bất đắc dĩ yêu ma số lượng quá nhiều, chỉ chốc lát sau liền ở vào tuyệt đối hạ phong. Mà lúc này, chính ngồi xếp bằng trên mặt đất tu hành Diệp Nhiên đột nhiên cảm thấy trong lực thanh đồng lệnh bài trở nên nóng rực lên. Không tốt, có người cầu viện. Diệp Nhiên bỗng nhiên bừng tỉnh, sau đó lấy ra thanh đồng lệnh. Thái Sơ Điện phát xuống thanh đồng lệnh trừ ghi chép công văn bên ngoài, cũng có thể dùng để tiếp thu cầu viện tin tức. Thiên Thủy Thành. Ta khoảng cách Thiên Thủy Thành chỉ có 40, 50 dặm, nếu là tốc độ cao nhất tiến lên, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ liền có thể đuổi tới, hy vọng còn kịp. Diệp Nhiên ầm vang đứng dậy, cấp tốc biến mất ở nguyên địa. Tốc độ của hắn so Vương Quang Điền phải nhanh nhiều lắm, dù sao thực lực của hai người ngày đêm khác biệt. Đây là Diệp Nhiên rời đi Thương Sơn học cung ngày thứ 7, trước đó không lâu, hắn mới vừa tiến vào Đại Huyền phủ cảnh nội, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp yêu ma. Thiên Thủy Thành. Vương Quang Điền bản thân bị trọng thương, thực lực của hắn yếu kém, chỗ nào chống đỡ được mấy vị yêu ma đại nhân vật liên thủ, có thể kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn. Vương huynh, kiên trì xuống. Thiên Thủy Thành chủ giống to, chỉ thấy hắn một trường đem trước mặt bể khổ cảnh yêu ma đánh lui, sau đó đi tới Vương Quang Điền trước người, giúp hắn chặn lại rồi tất sát nhất kích. Yên tâm, ta coi như liều mạng đầu này mà giả, cũng muốn để tộc nhân an toàn rút lui. Vương Quang Điền trong miệng thổ huyết, chật vật không chịu nổi, nhưng hắn ánh mắt lại hung ác dị thường, giống như nhắm người mà phệ độc xà. Vừa mới, hắn liều chết một cái bể khổ cảnh yêu ma, thế nhưng là mình cũng bị đánh trúng nhiều lần, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Tốt, trừ phi từ chúng ta trên thi thể bước qua đi, nếu không những này bể khổ cảnh yêu ma mơ tưởng thoát ly chiến đoàn. Thiên Thủy Thành chủ cuồng tiếu không thôi, có loại ngoài ta còn ai khí thế, nhưng trên thực tế thương thế của hắn cũng không nhẹ, bởi vì thẳng hướng hắn bể khổ cảnh yêu ma là ở trận mạnh nhất. Dù sao Thiên Thủy Thành chủ tu vi hơi cao, đương nhiên phải bị trọng điểm chiếu cố. Lại bị các ngươi giết một người, bất quá cũng liền như vậy. Còn lại bốn vị bể khổ cảnh yêu ma cùng nhau mà tới, bọn hắn cùng nhau bộc phát, gắng đạt tới trong khoảng thời gian ngắn đánh giết đối thủ. Nhanh, nhanh, nhanh. Thiên Thủy Thành bên ngoài, Diệp Nhiên hết tốc độ tiến về phía trước, gương mặt gấp gáp cùng lo lắng. Đáng tiếc hắn không phải động thiên cảnh cường giả, còn không cách nào ngự không phi hành, nếu không tốc độ muốn so hiện tại nhanh hơn nhiều. Đáng chết, nếu như ta Minh Vương Bất Diệt Kinh làm tiếp đột phá, liền có thể học được mới thần thông thiên sứ chi dự, đến lúc đó cho dù không phải đại thần thông giả cũng có thể phi hành. Kỳ thật Diệp Nhiên đã rất nhanh, nhưng hắn còn cảm thấy chưa đủ, bởi vì chính mình chỉ cần đến chậm một khắc, liền sẽ có càng nhiều tộc nhân chết thảm. Cuối cùng, một tòa rách nát thành trì xuất hiện ở trước mắt hắn, trên mặt đất tất cả đều là thi thể. Đáng chết. Diệp Nhiên giận không kèm được, hắn một khắc không ngừng, trực tiếp hướng phía trong thành phóng đi. Đã từng phồn hoa thành trì biến thành phế tích, khắp nơi đều là đổ nát tê lương, cứ việc nhân tộc người tu hành liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn là có đại lượng tộc nhân bị yêu ma đánh giết, vẹn vẹn Diệp Nhiên thấy liền đã vượt qua và đến. Một chút phổ thông yêu ma còn ẩn nấp tại từng cái kiến trúc bên trong, tìm kiếm trốn nhân tộc, Diệp Nhiên không lưu tình chút nào, chỗ đến lưu lại mảng lớn yêu ma thi thể. Ầm. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng vang, đây là đại nhân vật đang chém giết, Diệp Nhiên cuối cùng thở dài một hơi. Tới kịp, đã bể khổ cảnh chiến đấu còn đang tiếp tục, vậy liền chứng minh tình huống tạm thời còn chưa tới xấu nhất thời điểm. Diệp Nhiên theo tiếng tiến lên, không bao lâu, hắn liền thấy được mấy cái kia bể khổ cảnh yêu ma cùng Thiên Thủy Thành chủ. Đáng tiếc Vương Quang Điền đã vất lạc, liền ngay cả đầu lâu đều bị lấy xuống, vô cùng thảm liệt, bất quá hắn tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc bị thương nặng một vị bể khổ cảnh yêu ma, vì Thiên Thủy Thành chủ giảm đi một chút áp lực. Còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thế nhưng là căn bản không sửa đổi được kết cục, chờ nhân tộc viện quân đuổi tới thời điểm, cũng chỉ có thể nhìn thấy thi thể của các ngươi. Bể khổ cảnh tam trọng thiên yêu ma cười lạnh nói, bọn hắn đã đem Thiên Thủy Thành chủ bao bọc vây quanh, cái sau chỉ bất quá làm tiếp khốn thú chi đấu mà thôi, căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn. Coi như ta chết cũng muốn liều rơi trong các ngươi một người. Thiên Thủy Thành chủ ho ra máu, không hề nhượng bộ chút nào. Hắn bản có thể chạy trốn, nhưng vì tộc nhân, hắn nguyện ý chiến đến một khắc cuối cùng, cho đến chết. Tốt, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Bể khổ cảnh tam trọng thiên yêu ma âm thanh lạnh lùng nói, thực lực của hắn vốn cũng không so Thiên Thủy Thành chủ kém, bây giờ cái sau đã bị trọng thương, căn bản không phải hắn đối thủ. Giết. Thiên Thủy Thành chủ bi khiếu thương cùng, khẳng khái chịu chết. Đây mới thật sự là đại anh hùng, một người đã đủ giữ quan hải, chặn lại rồi sở hữu yêu ma. Đúng lúc này, một đạo trường hồng xẹt qua bầu trời đêm, kia là một cây trường mâu. Quy 1 chương 51, quét ngang. Chương 51, quét ngang. Tiếng xe gió tựa như quỷ thần khóc lóc đau khổ, cực kỳ chói tai, làm người tê cả da đầu. Minh Vương chi mâu tốc độ quá nhanh, chớp mắt vượt qua vài trăm mét, thẳng tắp hướng phía kia bể khổ cảnh tam trọng thiên yêu ma đồng tới. Kia là bốn vị bể khổ cảnh yêu ma biến sắc, tại Minh Vương chi mâu xuất hiện sát na, bọn hắn chỉ cảm thấy cơ thể phát lạnh, mi tâm đều muốn bị xuyên thủng. Có cường giả đến rồi. Thiên Thủy Thành chủ vui mừng. Một giây sau, huyết quang văng khắp nơi, kia bể khổ cảnh tam trọng thiên yêu ma căn bản là không có cách ngăn cản Minh Vương chi mâu phong mang, chỉ một nháy mắt thân thể liền bị đâm ra một cái độc lớn, tại chỗ vẫn lạc. Không tốt, đi mau. Cái khác ba vị yêu ma đại nhân vật thấy thế lập tức dọa đến sợ vỡ mật, từng cái lập tức hướng phía bốn phương tám hướng trốn xa, nơi nào còn dám dừng lại. Bây giờ muốn đi. Thanh âm lạnh như băng truyền đến, Diệp Nhiên tiến vào chiến trường, chỉ thấy hắn đưa tay đánh ra một quyền. Một cái vật khổng lồ vắt ngang hư không, một đường nghiền ép, đây là một tòa mấy chục trượng lớn nhỏ sơn nhạc, cùng trước đó so sánh, Diệp Nhiên cảnh giới đã tăng lên quá nhiều, thi triển ra sơn hà ấn uy thế càng tăng lên. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng thương khung, lại có một tôn bể khổ cảnh yêu ma bị giết, nhục thể của hắn chia năm xẻ bảy, căn bản là không có cách ngăn cản sơn hà ấn thần uy. Bể khổ cảnh tam trọng, người này nhất định là học cung tuyệt thế yêu nghiệt. Lúc này Thiên Thủy Thành chủ mới chú ý tới Diệp Nhiên tu vi, lập tức giật mình. Mỗi một cái tuyệt thế yêu nghiệt đều là riêng phần mình học cung chân bảo, dưới tình huống bình thường chỗ nào chịu để bọn hắn mạo hiểm, không nghĩ tới hôm nay thậm chí có may mắn nhìn thấy một vị. Mà lúc này Diệp Nhiên lần nữa thúc giục Minh Vương Chi Mâu, hai bó trường hồng lóe lên liền biến mất, phân biệt đánh chết còn lại hai vị động thiên cảnh yêu ma. Từ Diệp Nhiên xuất hiện đến bây giờ bất quá mấy hơi mà thôi, nhưng chiến đấu liền đã kết thúc. Phản công. Diệp Nhiên hạ lệnh, sau đó chủ động thẳng hướng yêu ma đại quân, Minh Vương Chi Mâu huy động ở giữa lưu lại một bộ lại một cỗ thi thể. Đây là một trường giết chóc, thế nhưng là Diệp Nhiên cũng rất bình tĩnh, không có chút nào mềm lòng. Bởi vì đây là địch nhân, mỗi một cái yêu ma trong tay đều dính đầy tộc nhân máu tươi. Giết. Thiên thủy thành chủ giống to, xa xa nhân tộc người tu hành lập tức bắt đầu phản kích. Giết sạch những này tạp toái. Tiếng la giết rung trời, Thiên thủy thành chủ mặc dù trọng thương, nhưng chiến lực vẫn chưa suy yếu quá nhiều, mà lại yêu ma trong đại quân đại nhân vật đã bị Diệp Nhiên chém giết hầu như không còn, còn giữ lại kim quang cảnh yêu ma tự nhiên là không chịu nổi một kích. Cũng không lâu lắm nhân tộc liền tại Diệp Nhiên cùng Thiên thủy thành chủ dẫn dắt đi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, giết đến yêu ma đại quân chỉ có thể chật vật chạy trốn. Thành chủ, đó là ai? Một người nam tử mang thương đi tới. Hắn là Thiên thủy thành ít có cường giả, một thân tu vi đã đi tới kim quang cảnh cửu trọng, khoảng cách bể khổ cảnh cũng không xa. Người này là học cung yêu nghiệt. Thiên thủy thành chủ nhìn thoáng qua Diệp Nhiên nói, ta và cảnh giới của hắn giống nhau, nhưng nếu như giao thủ, chỉ sợ ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Cái gì? Nam tử kinh hãi, lại là một cái yêu nghiệt. Sau khi nói xong hắn nhìn về phía Diệp Nhiên ánh mắt tràn đầy kính sợ. Bất kỳ một cái nào yêu nghiệt tương lai chí ít đều có thể đặt chân động thiên cảnh, trở thành đại thần thông giả, mấy người này mới là nhân tộc lãnh tụ. Một khắc đồng hồ qua đi, sở hữu kim quang cảnh yêu ma đều bị chém giết không còn, còn giữ lại phổ thông yêu ma tự nhiên trốn không thoát nhân tộc người tu hành lòng bàn tay, không cần bao lâu liền có thể triệt để lắng lại lần này yêu họa. Hỗn loạn bên trong Diệp Nhiên âm thầm đem kia mấy cố bể khổ cảnh yêu ma luyện hóa thành huyết đan về sau, khí tức của hắn cũng tăng lên một chút, bất quá khoảng cách đột phá còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Gặp qua đại nhân. Lúc này Thiên thủy thành chủ đi tới Diệp Nhiên bên người, thần thái cung kính. Hắn thấy, Diệp Nhiên tại trong học cung có thể là danh sách, địa vị có thể so sánh hắn một cái thành chủ nho nhỏ cao hơn. Thành chủ, yêu ma đại quân tại sao lại đột nhiên công thành? Diệp Nhiên không dám kéo lớn, trên thực tế hắn đối Thiên thủy thành chủ còn có chút kính nể. Nếu là không có Thiên thủy thành chủ liều chết ngăn trở bể khổ cảnh yêu ma, chỉ sợ trong thành nhân tộc đã sớm trở thành huyết thực. Mà chính là bởi vì có đại lượng cùng Thiên thủy thành chủ một dạng sống lưng, nhân tộc tài năng đi ra vài ngàn năm trước chi ám thời khắc. Ta cũng rất nghi hoặc, yêu họa phát sinh ở Giang Lăng thành, cách chúng ta nơi này trọn vẹn gần 500 dặm, dựa theo đạo lý tới nói, những này yêu ma không nên xuất hiện ở nơi đây mới đúng. Thiên thủy thành chủ nhíu mày, mà lại trên đường đi vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì điểm báo trước. Coi như Giang Lăng thành bên ngoài yêu ma chuyên công những thành trì khác, khẳng định cũng sẽ bị người chú ý tới, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện? Trước đó không có chút nào phát giác. Diệp Nhiên trầm tư, trong đầu của hắn xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, có thể hay không Thiên thủy thành ngoài có thế giới mới cửa vào, sở dĩ những này yêu ma đại quân mới có thể lặng yên không một tiếng động công thành. Thành chủ, những này yêu ma là từ cái kia phương hướng giết tới ngoài thành. Diệp Nhiên mở miệng hỏi. Chính tây mặt. Thiên thủy thành chủ đáp lại, nhưng rất nhanh, hắn cũng đoán được một ít chuyện. Không thể, nếu quả như thật xuất hiện thế giới mới cửa vào, nhất định sẽ có mạnh hơn yêu ma tọa chấn, chúng ta nhất định phải đem điều này tin tức báo cáo. Thiên thủy thành chủ có chút ảo não, hắn lo lắng Diệp Nhiên biết được yêu ma lúc đến phương hướng về sau sẽ tùy tiện tiến về thế giới cửa vào. Báo cáo đương nhiên phải báo cáo, ngươi cũng không cần lo lắng, xuất hiện ở nơi này yêu ma đại quân kỳ thật rất yếu, mạnh nhất cũng bất quá là bể khổ cảnh tam trọng mà thôi. Thái Sơ Điện vẫn luôn đang nghiên cứu yêu ma, sở dĩ đạt được qua rất nhiều quy luật, ta phỏng đoán cái này đội yêu ma thủ lĩnh thực lực hẳn là sẽ không quá mạnh. Diệp Nhiên mở miệng nói, hắn rời đi Thương Sơn học cung chức góp nhặt không ít liên quan tới yêu ma tin tức, đây chính là một trong số đó. Nếu như thật xuất hiện bể khổ cảnh bát cửu trọng, hoặc là động thiên cảnh cấp bậc yêu ma, hắn đương nhiên không có khả năng lấy thân mạo hiểm. Nghe đến đó Thiên thủy thành chủ cũng yên lòng, Thái Sơ Điện tất nhiên sẽ đem những này tin tức phóng xuất, kia tất nhiên là có thể xác định, không có giả. Báo cáo việc này vẫn là giao cho đại nhân đi. Thiên thủy thành chủ lắc lắc đầu nói, nếu như báo cáo phát hiện thế giới mới cửa vào là sẽ có được đại lượng công văn, Thiên thủy thành chủ làm người chính trực, không nguyện ý chiếm cái tiện nghi này, mà lại nếu như không phải Diệp Nhiên, hắn đã sớm bước vương quang điển theo gót, cùng ân cứu mạng so sánh, công văn đáng là gì? Không cần, lần này yêu họa chết trận không ít người, giải quyết tốt hậu quả công tác còn cần không ít công văn. Diệp Nhiên cự tuyệt, hắn đoán chừng Thiên thủy thành chủ tướng tin tức báo cáo sau có thể đạt được mấy vạn đến 10 vạn khác nhau công văn, cái này xác thực không phải một số lượng nhỏ, nhưng so với tự mình, Thiên thủy thành chủ hiển nhiên càng thêm cận. Sau khi nói xong cũng không đợi Thiên thủy thành chủ cự tuyệt, Diệp Nhiên trực tiếp ra khỏi thành, hướng phía chính tây mặt mau chóng đuổi theo, cũng không lâu lắm, một mảnh núi hoang xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tìm được, quả nhiên ở nơi này, kia yêu ma thủ lĩnh hẳn là bể khổ cảnh thất trọng. Vừa mới tới gần nơi đây Diệp Nhiên liền cảm ứng được một cổ cường đại ba động, hắn không nói hai lời, trực tiếp tay cầm Minh Thần Chi Mâu giết tới. Quy 1 chương 52, đánh giết yêu ma thủ lĩnh. Chương 52, đánh giết yêu ma thủ lĩnh. Chuyện gì xảy ra? Đã lâu như vậy rồi, lại còn không trở về. Thế giới cửa vào bên ngoài yêu ma thủ lĩnh sắc mặt âm tình bất định, hắn cũng không lo lắng đồ thành sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, mà là nếu như chỉ hoãn thời gian quá lâu, thế giới này cửa vào sẽ đóng lại, dưới trướng hắn đại quân sẽ bị vây ở nhân tộc cương vực bên trong, kết quả khẳng định chính là chết rồi. Giang Lăng thành yêu họa càng ngày càng nghiêm trọng, nhân tộc khắp nơi bị áp chế, trong lòng đã sớm nín một mùi lửa, nếu như Thiên thủy thành yêu họa sự tình truyền ra, tất nhiên sẽ nên đón nhân tộc điên cuồng trả thù. Cửa vào sắp đóng lại, ta lại đợi thêm nửa canh giờ, nếu như vẫn chưa về, ta chỉ có thể vứt bỏ bọn họ. Yêu ma thủ lĩnh hừ lạnh nói, hắn cho là mình dưới trướng đại quân bởi vì giết đỏ cả mắt còn tại ham chiến, sở dĩ chậm chạp không có trở về thế giới cửa vào. Không cần chờ, bọn hắn đã toàn quân bị diệt, bất quá rất nhanh ngươi cũng sẽ là kết cục giống nhau. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, Diệp Nhiên trực tiếp đi ra, thần sắc bình tĩnh, thong dong vô cùng. Trước mắt yêu ma thủ lĩnh mặc dù là bể khổ cảnh thất trọng, vượt qua hắn bốn cái tiểu cảnh giới, thế nhưng là hắn bản thân chiến lực liền đã có thể cùng yêu ma thủ lĩnh tranh phong, nếu là thúc dục nữa động minh vương chi mâu, chiến lực còn có thể tiến thêm một bước, hoàn toàn có thể đánh giết bể khổ cảnh thất trọng thiên đại nhân vật. Bể khổ cảnh tam trọng, ngươi là thiên thủy thành chủ? Không đúng, ngươi rất trẻ trung, không phải là nhân tộc yêu nghiệt. Yêu ma thủ lĩnh sững sờ, sau đó cười lạnh liên tục, sát ý tăng vọt. Coi như các ngươi nhân tộc trời sinh vương thể cũng chỉ có thể tại bể khổ cảnh vượt qua ba cái tiểu cảnh giới giết địch, rất đáng tiếc, trước đó không lâu ta vừa mới có đột phá, đặt chân bể khổ cảnh thất trọng, đánh giết một cái nhân tộc yêu nghiệt công lao nhưng là muốn so đồ thành còn nhiều hơn được nhiều. Yêu ma thủ lĩnh đột nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước, nhục thể của hắn nháy mắt phồng lớn không ít, khí tức cũng ở đây không ngừng tăng lên, cùng lúc đó trong tay của hắn cũng xuất hiện một cây trường thương màu đen, ác liệt phong mang càn quét mà ra. Đây cũng không phải là của hắn huyết mạch truyền thừa, mà là một cái bảo vật, dù không tính là chí bảo, nhưng đối với bể khổ cảnh đại nhân vật tới nói đã đủ rồi. Hôm nay ta muốn lấy xuống đầu lâu của ngươi, hiến cho vương. Yêu ma thủ lĩnh huy động trường thương, có hoành tạo thiên quân vô thượng khí thế. Có thể muốn nhường ngươi thất vọng rồi, hôm nay phải chết người, là ngươi. Mà ở đối mặt đáng sợ như thế thế công thời điểm, Diệp Nhiên không chỉ có không có tránh lui, thậm chí còn chủ động nên đón tiếp lấy. Minh vương chi mâu vung dậy, từng đạo thần quang từ trên trời giáng xuống, giống như ngân hà đổ ngược, sáng lạn vô cùng. Nhưng ở cái này trói lọi bên dưới chính là vô cùng đáng sợ phong mang, mỗi một đạo đều có thể uy hiếp bể khổ cảnh thất trọng thiên đại nhân vật. Vừa mới đối mặt yêu ma thủ lĩnh đã bị đánh trở tay không kịp, hắn nguyên lai tưởng rằng Diệp Nhiên chỉ là phổ thông yêu nghiệt, sở dĩ vẫn chưa thi triển toàn lực, nhưng sau một khắc, trường thương của hắn liền bị Minh Vương Chi Mâu đánh bay, ngay sau đó một vệt thần quang trực tiếp chạm tại thân thể của hắn phía trên. Máu tươi bắn tung tóe, yêu ma thủ lĩnh bước ra lui lại, trước kia trên mặt lãnh y đã biến thành hãi nhiên. Cái gì? Chiến lực của ngươi làm sao lại cường đại như thế? Yêu ma thủ lĩnh quá sợ hãi, hắn là bể khổ cảnh thất trọng, mà lại nhục thân cực mạnh, có thể cứ việc dạng này, bị tia đạo thần quang đánh trúng sau vậy mà bị thương, mà lại có chút trong mắt, nếu như phản ứng hơi chậm bên trên một chút, khả năng sẽ bị chém thành hai khúc. Trời sinh vương thể có thể vượt qua ba cái tiểu cảnh giới giết địch, mà vượt ngang bốn cái tiểu cảnh giới, chỉ có cấm kỵ, ngươi là cấm kỵ. Yêu ma thủ lĩnh phi tốc lui lại, hướng thẳng đến thế giới cửa vào phong đi, hắn sợ hãi, cứ việc thực lực bản thân tịnh không yếu, nhưng này một khắc yêu ma thủ lĩnh vẫn là chiến ý hoàn toàn không có. Ngươi không đi được. Diệp Nhiên trực tiếp đuổi kịp, Minh Vương Chi Mâu như đâm phá thiên địa trụ cột, đánh đâu thắng đó. Đáng tiếc cảnh giới của hắn vẫn là quá thấp, không phải tùy ý một đâm liền có thể đem hư không đâm xuyên, quét ngang sở hữu đại địch. Trừ cái đó ra hắn còn thi triển Sơn Hà Ấn, cái môn này cường đại ấn quyết hiện lộ thần uy, núi non sông ngòi phong tỏa thiên địa, đoạn mất yêu ma thủ lĩnh đường lui. Làm cho cái sau chỉ có thể chính diện nên chiến, căn bản là không có cách tới gần thế giới cửa vào nửa bước. Giết, giết, giết. Tận đến giờ phút này, yêu ma thủ lĩnh rốt cuộc biết chạy trốn là không có hy vọng, hắn liều mạng xuất thủ, muốn nhờ vào đó giết ra một con đường sống, đọ sức tiếp theo đường sinh cơ. Không có tác dụng. Diệp Nhiên rất là thong dong, trên thực tế đang thúc dục động minh vương chi mâu sau chiến lực của hắn đã đến bể khổ cảnh bắt trọng trình độ, mặc dù cùng cảnh giới này đại nhân vật giao thủ khẳng định có chỗ không bằng, nhưng đánh giết bể khổ cảnh thất trọng độ khó không phải rất lớn. Chỉ chốc lát sau yêu ma thủ lĩnh trên thân liền bị đâm ra cái này đến cái khác huyết động, khí tức càng là kịch liệt suy yếu. Ta muốn sống sót, ta muốn đem nhân tộc xuất hiện cấm kỵ tin tức truyền lại cho vương. Yêu ma thủ lĩnh còn không có từ bỏ, liều chết phản kháng, thậm chí còn thực sự bị hắn phóng xuất ra một chút tiềm năng, cho Diệp Nhiên mang đến một chút phiền toái. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi, mấy trăm chiêu về sau, Diệp Nhiên quyền ra như rồng, kim sắc thần quang như đại dương sôi trào mãnh liệt, nháy mắt đem yêu ma thủ lĩnh bao phủ trong đó. Mấy hơi qua đi, thần quang tán đi, yêu ma thủ lĩnh sớm đã không biết tung tích, nguyên địa chỉ còn lại có một cái Diệp Nhiên. Bể khổ cảnh thất trọng thiên yêu ma huyết đan đích sắc có chút bất phàm, nếu như lại đến một chút, có lẽ ta lập tức liền có thể đột phá tới bể khổ cảnh tứ trọng. Vuốt vuốt trong tay huyết sắc đan dược, Diệp Nhiên không do dự, trực tiếp đem huyết đan nuốt vào thể nội. Thuần túy năng lượng lập tức truyền khắp toàn thân, Diệp Nhiên khí tức cũng bởi vậy lần nữa kéo lên một mảng lớn, khoảng cách cảnh giới tiếp theo đã càng ngày càng gần. Đánh giết yêu ma thủ lĩnh về sau, Diệp Nhiên đi tới thế giới kia cửa vào trước, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, thấy được một cái cự đại thế giới. Thế giới này đen kịt một màu, cách đó không xa có một đầu sông lớn chảy xuôi, tỉ mỉ phân biệt, phát hiện dòng sông kia bên trong lại là máu loãng. Đáng sợ, đây là yêu ma sinh hoạt thế giới sao? Làm sao cho ta cảm giác vậy mà càng giống là địa ngục? Diệp Nhiên hít sâu một hơi, vẹn vẹn cái này một góc liền cho hắn như thế lớn rung động, rất khó tưởng tượng hoàn chỉnh thế giới yêu ma sẽ có cỡ nào kinh khủng, thi sơn huyết hải không phải lời nói suông. Hắn đang muốn tinh tế nghiên cứu, bất quá thế giới cửa vào hiển nhiên đã đến thời gian, đã bắt đầu đóng lại. Chén trà nhỏ thời gian qua đi, nguyên bản cái kia có thể dung nạp mấy vạn yêu ma ra vào thế giới cửa vào biến mất, trên núi hoang không lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, giống như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Bất quá Diệp Nhiên lại tại thế giới cửa vào vị trí ngồi xếp bằng xuống, bởi vì nơi này là hai thế giới không gian chỗ yếu nhất, nhân tộc cao tầng nếu như không đến xử lý việc này, vô cùng có khả năng có ở đây không lâu tương lai thế giới cửa vào sẽ lần nữa mở ra, yêu ma cũng đem lần nữa xâm lấn. Chờ cao tầng giáng lâm ta liền trực tiếp chạy tới Giang Lăng Thành, nơi đó mới là yêu họa bộc phát trung tâm, chỉ có tại Giang Lăng Thành, ta mới có thể đánh giết càng nhiều yêu ma. Diệp Nhiên nhắm mắt điều tức, một trận chiến này hắn vẫn chưa thụ thương, nhưng tóm lại là có tiêu hao, nhất định phải đem khôi phục lại, không phải đem ảnh hưởng bản thân chiến lược. Mấy canh giờ qua đi, một người mặc nho áo nam tử trung niên xé rách không gian, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Nhiên trước người. Quy 1 chương 53, Giang Lăng Thành. Chương 53, Giang Lăng Thành. Gặp qua phụ chủ. Diệp Nhiên đứng dậy cúi đầu, vừa nhìn thấy nam tử trung niên hắn liền nhận ra hắn thân phận. Bởi vì rời đi Thương Sơn học cung trước, Diệp Nhiên tận lực hiểu qua Đại Huyền phủ nhân tộc cao tầng hình dạng, dù sao ngày sau nói không chừng sẽ sinh ra gặp nhau. Ngươi chính là Yến thống lĩnh đệ tử. Đại Huyền phủ chủ cười nói, Yến Vân Loạn đã từng tọa trấn biên quan, hơn nữa là một phương thống lĩnh, sở dĩ hắn những cái kia trước đây đều sẽ lấy thống lĩnh đến xưng hô cái sau. Sư tôn nhường cho ta thay hắn hướng phủ chủ vấn an. Diệp Nhiên rất cung kính, hắn đã sớm từ Yến Vân Loạn trong miệng nghe nói qua Đại Huyền phủ chủ chi danh, người này đã đến gần vô hạn phong hầu, lúc trước cũng là biên quan thống lĩnh, chiến công hiển hách, vì nhân tộc lập xuống qua công lao hắn mã, bất quá về sau bởi vì một ít nguyên nhân rời đi biên quan, trở thành Đại Huyền phủ phủ chủ. Yến Vân Loạn hảo hữu không nhiều, Đại Huyền phủ chủ chính là một cái trong số đó. Thương thế của hắn thế nào rồi? Đại Huyền phủ chủ hỏi thăm, Yến Vân Loạn vốn đã sắp phong hầu, đáng tiếc đang cùng yêu ma đại thần thông giả tranh đoạt cổ kinh bên trong bị trọng thương, lúc này mới bất đắc dĩ tọa trấn Bắc Hà phủ. Đa tạ phủ chủ quan tâm, sư tôn thương thế đã không việc gì, hắn ngay tại xung kích động thiên cảnh lục trọng, sau khi thành công sẽ trở về biên quan. Diệp Nhiên đáp lại nói, xem ra những năm này hắn đều đang nghiên cứu cổ kinh, hoang phế không ít thời gian, không phải đã sớm phong hầu, làm sao chờ tới bây giờ? Đại Huyền phủ chủ lắc đầu. Sau đó hắn nhìn một phía, nói, nơi này thật là không gian yếu kém điểm, vô cùng có khả năng xuất hiện thế giới mới cửa vào, bất quá đây là Thiên Thủy thành chủ tự báo, sở dĩ công lao Thái Sơ điện sẽ không tính tại trên đầu ngươi. Thiên Thủy thành chủ so với ta càng cần hơn công văn. Diệp Nhiên cũng không thèm để ý. Rất tốt, bất quá chuyện này ta cũng biết chi tiết báo cáo, còn làm sao phán định liền không liên quan gì đến ta, bất quá lần này Thiên Thủy thành yêu họa ngươi có công lớn, Thái Sơ điện cũng sẽ không lạnh lẽo bất kỳ một cái nào công thần tâm. Đại Huyền phủ chủ rất công chính, nếu như không có Diệp Nhiên, Thiên Thủy thành tất nhiên sẽ trở thành luyện ngục, sở hữu tộc nhân đều sẽ biến thành huyết thực, chỉ từ điểm này xuất phát, Thái Sơ điện cũng sẽ cho Diệp Nhiên đầy đủ công văn ban thưởng. Bất quá đối với này Diệp Nhiên cũng không quan tâm, hắn đánh chết 4 vị bể khổ cảnh yêu ma, đã thu hoạch được 4000 công văn, nếu như còn có công văn ban thưởng đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao hắn còn muốn đổi lấy Tam Sinh Thạch, đây chính là cần dòng dã 5 triệu công văn đâu. Mấy ngàn hoặc là mấy vạn công văn đích xác không nhiều, nhưng là có thể góp gió thành bão. Sau đó Đại Huyền phủ chủ thi triển thần thông, lợi dụng Thái Sơ điện bàn cho chí bảo bố trí một cái pháp trận, đem trọn phiến núi hoang bao phủ trong đó. Có trận pháp này che chở, mặc dù có hướng một ngày thế giới này cửa vào lần nữa mở ra cũng không sao, bởi vì những cái kia yêu ma chú định sẽ chết tại bên dưới trận pháp, trừ phi có tạo hóa cảnh yêu ma đại năng vượt giới mà tới. Sau đó không lâu Đại Huyền phủ chủ rời đi, mà Diệp Nhiên cũng bắt đầu khởi hành chạy tới Giang Lăng thành. Hắn đến Đại Huyền phủ chính là vì mượn nhờ yêu ma lịch luyện bản thân, Giang Lăng thành yêu hỏa hung hăng ngang ngược, thường xuyên có đại chiến bộc phát, hắn đương nhiên sẽ không lách qua địa phương này. Cái này nhoáng một cái chính là một tháng. Giang Lăng thành bên ngoài, mấy đạo nhân ảnh tập hợp một chỗ, bọn hắn mỗi một cái đều là đại thần thông giả, đáng sợ tuyệt luân. Một tòa nho nhỏ Giang Lăng thành vậy mà đánh lâu không xong, nhưng mấy người kia vậy mà đều đứng tại một cái tuổi trẻ nam tử sau lưng, thần sắc cung kính. Về tiểu vương gia, Giang Lăng thành tứ phía bị nước bao quanh, dễ thủ khó công, chúng ta mặc dù có thể tụ tập đại bộ phận lực lượng phát động công kích, có thể nhân tộc chiếm cứ địa lợi ưu thế, tại đại thần thông giả không cách nào tham chiến tình huống dưới, chúng ta rất khó công phá tòa này cổ xưa thành trì. Một người trung niên nam tử đáp lại nói, hắn là Giang Lăng thành bên ngoài sở hữu yêu ma thủ lĩnh, một thân tu vi không kém cỏi Đại Huyền phụ chủ, tương tự là động thiên cảnh ngũ trọng thiên đại thần thông giả. Chiến tranh đã mở ra một đoạn thời gian, nhân tộc cùng yêu ma đã đạt thành ăn ý, động thiên cảnh không được tham chiến, nếu không một trận chiến này đã sớm có thể kết thúc. Nhưng động thiên cảnh đại thần thông giả xuất thủ hậu quả là rất nghiêm trọng. Dù sao nơi này là nhân tộc cương vực, yêu ma cũng không muốn nhìn thấy đại quy mô chiến tranh bùng phát, dù sao nhân tộc cương vực, ưu thế của bọn hắn cũng không lớn. Nhân tộc đã khẳng định có đại lượng người tu hành chạy đến Giang Lăng thành, thời gian kéo càng lâu, ưu thế của chúng ta cũng sẽ càng nhỏ, đến lúc đó, kết cục tất nhiên là lạc bại. Nam tử trẻ tuổi hừ lạnh nói, cảnh giới của hắn là bể khổ cảnh tứ trọng, so ra kém ở đây bất kỳ một cái nào yêu ma, nhưng hắn lại là tạo hóa cảnh yêu ma dòng dõi, địa vị lại là muốn so một đám yêu ma cao hơn. Nhân tộc Giang Âm Vương mặc dù đã chạy về Đại Huyền phủ, thế nhưng là phụ thân ta từ lâu đến chỗ này, bọn hắn lẫn nhau kiêng kỵ, chắc chắn sẽ không xuất thủ, chúng ta chiếm cứ ưu thế thì sợ gì một trận chiến. Tiểu vương gia rất quả quyết, lôi lệ phong hành, một đám yêu ma đại thần thông giả đối với lần này cũng không có phản đối, bọn hắn sớm đã chán ghét thế cục hôm nay, mà lại theo thời gian trôi qua, yêu ma sĩ khí tất nhiên sẽ suy yếu, này lên kia xuống, muốn đánh hạ Giang Lăng thành tự nhiên là khó càng thêm khó. Sau đó yêu ma đại quân liên tiếp điều động, rất nhiều bể khổ cảnh yêu ma đi lên trước tuyến, bọn hắn sẽ thành chủ lực, cái này một chi yêu ma đại quân đã nội tình ra hết, bọn hắn hạ xuống quyết định, nhất thiết phải trong khoảng thời gian ngắn đánh hạ Giang Lăng thành. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Giang Lăng thành nhân tộc đại quân tựa hồ cũng đã cảm thấy yêu ma nguy cơ, toàn bộ thành chỉ có loại gió thổi báo rông báo sắp đến cảm giác cấp bách, sở hữu người tu hành đều ở đây sẵn sàng ra trận, chuẩn bị nên đón yêu ma thế công. Xem ra chẳng mấy chốc sẽ nên đón quyết chiến, không biết một trận chiến này Giang Lăng thành phải chăng có thể chống đỡ, bất quá vô luận kết quả như thế nào, phổ thông tộc nhân đều đã rút lui. Ban đêm, Diệp Nhiên một mình đứng tại tường thành, hắn tại nửa tháng trước đuổi tới Giang Lăng thành, cũng thêm vào người tu hành trong đại quân, mà hắn cũng bởi vì tự thân tu vi, trở thành cửa thành phía tây thủ tướng. Nhìn qua trước mắt hắc ám, Diệp Nhiên có chút mê mang, trong thoáng chốc, hắn cảm thấy nhân tộc tương lai tựa như trước mắt hắc ám, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì thử quang. Đừng nhìn nhân tộc đối Giang Lăng thành một trận chiến coi trọng như vậy, có thể đối yêu ma mà nói, đây chẳng qua là một lần phổ thông chiến tranh mà thôi, cho dù bại cũng không còn cái gì quá không được. Nhưng nhân tộc không giống, nếu như thất bại, hậu quả khó mà lường được, không nói trước sĩ khí chịu ảnh hưởng, vẹn vẹn đại lượng người tu hành vẫn lạc liền muốn để cao tầng đau lòng không thôi. Đúng lúc này, mấy đạo bóng đen lóe lên liền biến mất, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, mà lại cấp tốc giấu ở trong bóng tối, phổ thông đại nhân vật căn bản là không có cách phát hiện tung tích của bọn hắn. Yêu ma. Diệp Nhiên sắc mặt nghiêm túc, một giây sau, Minh Vương chi mâu xẹt qua hư không, đem bên trong một đạo hắc ảnh đóng đinh trên mặt đất. Không tốt, bị phát hiện. Yêu ma trong có thủ lĩnh nhìn thấy màn này, lập tức biết rõ đánh lén đã không thể nào, trực tiếp hạ lệnh phát động tổng tiến công. Lần lượt từng thân ảnh phóng tới tường thành, cùng lúc đó, rất nhiều bể khổ cảnh yêu ma xuất thủ, bọn hắn phân biệt thi triển đại thần thông, từng đạo trường hồng xẹt qua chân trời, sáng lạn vô cùng. Đây là không khác biệt công kích, mà lại xuất thủ đều là bể khổ cảnh yêu ma. Quy 1 chương 54, đại chiến liên miên. Chương 54, đại chiến liên miên. Địch tập. Diệp Nhiên giống to, hắn tự mình gióng lên chống trận, ù ù tiếng vang nháy mắt truyền khắp cả tòa Giang Lăng thành. Nhưng mà sau một khắc, tứ phương tường thành đều có chống trận gõ vang, Diệp Nhiên thần sắc lập tức ngưng trọng tới cực điểm, hắn biết rõ, không chỉ là cửa thành phía tây, Giang Lăng thành từng cái địa phương đều buộc phát chiến tranh. Đây là quyết chiến. Diệp Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, tay hắn cầm Minh Vương chi mâu, lạnh lùng nhìn về phía dần dần đến gần rất nhiều bể khổ cảnh yêu ma. Giang Lăng thành tường thành là do một loại khoáng thạch rèn đúc mà thành, vô cùng kiên cố, nhưng là cũng ngăn không được nhiều như vậy bể khổ cảnh yêu ma công kích, cũng không lâu lắm, to lớn tường thành ầm vang sụp đổ, đá vụn bắn tung trời, tiếng vang to lớn tựa như sóng lớn vô bờ, làm người sợ hãi. Cũng may nhân tộc người tu hành đã ngay lập tức từ trên tường thành rút khỏi, sở dĩ không có nhận bao nhiêu xung kích. Các tướng sĩ, kiến công lập nghiệp thời điểm đến, giết sạch những này yêu ma, vì chết đi tộc nhân báo thù. Diệp Nhiên thét dài, hắn là cửa thành phía tây thủ tướng, lúc này đương nhiên phải đứng ra. Báo thù. Nhân tộc người tu hành gầm thét, chiến ý ngút trời. Hiện tại, theo ta giết. Diệp Nhiên xuất thủ, Minh Vương chi mâu vung dậy, ác liệt phong mang làm người sợ hãi, hắn giống một tôn chiến thần, hoành đao lập mã, đứng tại sở hữu người tu hành trước người. Giết, giết cái kia thủ tướng, những người còn lại không chịu nổi một kích. Một tôn bể khổ cảnh thất trọng thiên yêu ma chú ý tới Diệp Nhiên, lập tức mang theo mấy vị đại nhân vật giết tới đây. Chết. Nhưng là tại đối mặt những người này lúc, Diệp Nhiên không chút nào không sợ, trải qua một tháng chinh chiến, hắn đã thành công đột phá một cái tiểu cảnh giới, chiến lược đạt được tiêu thăng, đã có thể đánh giết bể khổ cảnh bắt trọng thiên cường giả, sao lại để ý trước mặt mấy cái đối thủ? Sơn Hà ấn thi triển, Diệp Nhiên một quyền đem kia bể khổ cảnh thất trọng thiên yêu ma đánh tới chia năm xẻ bảy, huyết quang văng khắp nơi. Sau một khắc Minh Thần chi mâu vung dậy, đem còn thừa mấy cái bể khổ cảnh yêu ma đều xuyên thủng, không người nào có thể tới gần Diệp Nhiên nửa bước. Như một tháng trước, hắn còn phải trải qua hơn trăm chiêu tài năng đánh giết bể khổ cảnh thất trọng cường giả, nhưng là bây giờ hoàn toàn không cần, chỉ dùng một chiêu liền có thể chiến thắng, cùng trước đó không thể so sánh nổi. Tướng quân Vi Vũ, nhân đạo vĩnh thịnh. Sở Hưu thấy cảnh này, nhân tộc người tu hành tất cả đều giống to, máu của bọn họ tại thiêu đốt, trong mắt của bọn hắn tất cả đều là sát ý, hận không thể đem yêu ma ăn sống nuốt tươi. Khoảng thời gian này đến nay, đã có quá nhiều tộc nhân chết ở yêu ma trong tay, nhưng Sở Hữu nhân tộc người tu hành chỉ có thể kìm nén một cỗ khí, tùy tiện không dám chủ động phát động công kích, bởi vì yêu ma chiếm cứ ưu thế, mà lại bọn hắn còn có liên tục không ngừng đại quân có thể đi ra thế giới cửa vào, một khi quyết chiến bộc phát, nói đúng ra, nhân tộc người tu hành là không có bất kỳ phần thắng nào. Sở dĩ tất cả mọi người tại nhẫn lại, nhưng bây giờ, đã không nhịn được, nợ máu chỉ có máu tươi tài năng trả nợ, bọn hắn muốn đại khai sát giới. Nhân đạo vĩnh thịnh. Diệp Nhiên trực tiếp hướng phía yêu ma đại quân phóng đi, chỗ đến không ai cản nổi. Chỉ chốc lát sau thì có mấy trăm yêu ma chết ở Minh Vương chi mâu phong mang phía dưới. Nhân tộc người tu hành thấy thế theo sát trên đó, bọn hắn như là hổ làng chi sư, đánh đâu thằng đó, ngắn ngủi một lát thì có đại lượng yêu ma vỡ lạc. Thế nhưng là đối với trùng trùng điệp điệp yêu ma đại quân tới nói, điểm này thương vong căn bản không tính là cái gì. Thú vị, cửa thành phía tây quân đội vậy mà gặp phải phiền toái. Tại chỗ rất xa trên một ngọn núi, tiểu vương gia ngay tại quan chiến, những cái kia động thiên cảnh yêu ma đứng ở hắn bên cạnh. Cửa thành phía tây thủ tướng đích sắc có chút thủ đoạn. Mấy vị động thiên cảnh yêu ma gật gật đầu, bọn hắn cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường Giang Lăng thành từng cái cửa thành thủ tướng thực lực cũng sẽ không quá mạnh, đại khái chỉ ở bể khổ cảnh ngũ lục trọng thiên tà hưu, sở dĩ bọn họ đợt công kích thứ nhất đều là tại bể khổ cảnh thất trọng thiên đại nhân vật dẫn dắt đi phát khởi. Bình thường tới nói lực lượng như vậy đã đủ để công phá tường thành, đồng thời có thể giết vào cửa thành. Mà lại cái khác ba cái cửa thành chiến đấu xác thực cũng đều theo bọn họ suy tính bắt đầu, duy nhất ngoại lệ chính là cửa thành phía tây. Yêu ma đại quân không chỉ có không có đánh vào thành bên trong, hơn nữa còn tại nhân tộc người tu hành phản công bên trong liên tục bại lui, ngắn ngủi một lát thì có vượt qua 20 vị bể khổ cảnh yêu ma vẫn lạc, tổn thất như vậy đã rất lớn. Các ngươi biết rõ người kia kêu cái gì sao? Tiểu vương gia hỏi thăm, rất nhanh liền có yêu ma bên trong trinh sát đến đây bẩm báo. Về tiểu vương gia, cửa thành phía tây thủ tướng gọi Diệp Nhiên, người này đến từ Bắc Hà phủ. Trinh sát đáp lại nói, Bắc Hà phủ. Trước đó không lâu chúng ta tại Bắc Hà phủ chiến đấu cũng thất bại, nhân tộc vậy mà âm thầm phái ra hai vị phong hầu cấp bậc cường giả, đây là chúng ta không có dự liệu được, sở dĩ thất bại cũng ở đây khó tránh khỏi. Bất quá lần này Giang Lăng thành chiến đấu, chúng ta không thể thua nữa. Tiểu vương gia nhíu mày, lập tức lạnh lùng nói, tiểu vương gia yên tâm, Thiên Ma Vương đã giáng lâm đại huyền phủ. Nhân tộc chắc chắn sẽ không phái ra phong hầu cường giả đi tìm cái chết, dù sao bọn hắn đối mỗi một vị động thiên cảnh lục trọng thiên trở lên đại thần thông giả đều xem trọng vô cùng. Động thiên cảnh yêu ma cười lạnh nói, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện nhấc lên chiến tranh. Có tạo hóa cảnh đại năng tọa chấn, nhân tộc xác thực không dám để cho phong hầu cường giả mạo hiểm, sở dĩ trận chiến ngày hôm nay đỉnh phong lực lượng cũng chỉ sẽ bảo trì tại động thiên cảnh ngũ trọng thiên. Tốt, từng cái cửa thành chiến đấu chúng ta đều thắng, cửa thành phía tây không thể ngoại lệ, khiến người khác xuất thủ, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đánh vào thành bên trong, giết tới nhân tộc máu chảy thành sông, một lát không lưu. Tiểu vương gia lần nữa hạ lệnh, rất nhanh yêu ma trong đại quân thì có người mạnh hơn xuất hiện. Động tiên cảnh tứ trọng. Bất quá chiến lực của ngươi nhưng rất mạnh, chắc hẳn là một cái yêu nghiệt. Đang liều mạng chém giết Diệp Nhiên đột nhiên phát giác được nguy cơ, một bóng người rẽ ra, kia là một cái khôi ngô nam tử, khí tức của hắn rất đáng sợ, giống như địa ngục ma thần vượt giới mà tới, nhẹ nhàng khẽ động liền có thể gây nên đáng sợ tai nạn. Cách hắn hơi gần mấy cái nhân tộc người tu hành bị một cỗ lực lượng quét trúng, lập tức bay tứ tung ra ngoài, toàn bộ thân thể lập tức nổ tung, hóa thành huyết vụ. Bể khổ cảnh bắt trọng. Diệp Nhiên con ngươi co vào, hắn biết mình dạng này giết tiếp nhất định sẽ gây nên yêu ma coi trọng, không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu gia phát hiện bể khổ cảnh bắt trọng thiên yêu ma cường giả. Bóp chết thiên tài thật là làm cho ta mừng rỡ, cũng không biết ngươi là cái nào học cung đệ tử, vậy mà đến Giang Lăng thành chịu chết. Kia yêu ma cười gần nói, sát ý tăng vọt. Hắn trực tiếp vồ giết tới, trong lúc nhất thời thiên địa hoành minh, ù ù âm thanh không dứt bên tai, giống như chiến xa quá cảnh, đáng sợ tới cực điểm. Các ngươi lui về trong thành, nơi này ta tới bảo hộ. Diệp Nhiên thét dài, ngay từ đầu là hắn biết tự mình căn bản ngăn không được, bởi vì yêu ma số lượng thật sự là nhiều lắm, hơn nữa còn có càng nhiều đáng sợ hơn cường giả ẩn nấp trong bóng tối, một khi những người kia xuất thủ, hắn cũng chỉ có thể rút lui. Tự vệ đều làm không được lại còn nghĩ bảo hộ. Ngươi thật sự là quá để ý mình, bất quá bể khổ cảnh tứ trọng yếu nghiệt ta còn thực sự chưa từng giết. Kia yêu ma ầm vang chân quyền, ngập trời lực lượng lập tức mãnh liệt mà tới. Quy 1 chương 55, huyết chiến. Chương 55, huyết chiến. Thượng quân. Một đám nhân tộc người tu hành sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cường địch đột kích, mà Diệp Nhiên bất quá bể khổ cảnh tứ trọng, bốn cái tiểu cảnh giới trên lệnh coi như trời sinh vương thể trình diện cũng muốn là bại. Lùi về trong thành. Diệp Nhiên hạ lệnh, hắn không sợ trước mặt đối thủ, có thể yêu ma như thế nào lại chỉ có một vị bể khổ cảnh bắt trọng thiên cường giả, cửa thành phía tây khẳng định thủ không được, đánh đến hiện tại đã là cực hạn, nếu như lại mang xuống, nhất định sẽ có mạnh hơn yêu ma tham chiến. Đến lúc đó muốn đi đều không đi được, chỉ có thể toàn quân bị diệt. Đại chiến bùng phát, Diệp Nhiên ngăn trở bể khổ cảnh bắt trọng thiên yêu ma, tiểm hộ đám người rút lui. Bất quá hắn che giấu tu vi, nếu không nhất định có thể thời gian ngắn đánh giết đối thủ, nhưng tại chỗ rất xa có động thiên cảnh yêu ma con chiến, hắn không muốn bại lộ bản thân chân thật chiến lực. Trời sinh vương thể. Không đúng, ngươi là yêu nghiệt, nhưng tìm hiểu bất diệt kim thân, chắc không được có thể có được như thế chiến lực. Bắt trọng thiên yêu ma sững sờ, lập tức cười lạnh, sát ý càng tăng lên. Đánh giết một cái có thể so với trời sinh vương thể nhân tộc yêu nghiệt thế nhưng là đại công lao, một khi công thành, ngay cả đại năng đều muốn tự mình triệu kiến tiến hành khen thưởng. Chiến. Diệp Nhiên vừa đánh vừa lui, chờ cửa thành sở hữu người tu hành rút về trong thành về sau, hắn cũng không do dự nữa, dù địch xâm nhập, chuẩn bị ở trong thành đánh giết đối thủ. Chạy đi đâu? Bắt trọng thiên yêu ma theo sát trên đó, rất nhanh hai người một đuổi một chạy ở giữa rời đi cửa thành phía tây, biến mất ở trước mắt mọi người. Tuyệt thế yêu nghiệt, bất quá bất diệt kim thân có vấn đề, nếu không người này đáng giá ta tự mình ra tay rồi. Tiểu vương gia thần sắc như thường, thân là đại năng dòng dõi, tiềm lực của hắn gần so với trời sinh vương thể kém một chút, mà lại nắm giữ một môn nghịch thiên thần thông, coi như cùng nhân tộc vương thể chém giết hắn đều có lòng tin tuyệt đối, đương nhiên sẽ không đem Diệp Nhiên để ở trong lòng. Trừ phi nhân tộc trời sinh vương thể, nếu không cùng cảnh giới không người nào có thể cùng tiểu vương gia tranh phong. Động thiên cảnh yêu ma định nói, bởi vì tiểu vương gia phụ thân chính là thiên ma vương, đây là một vị tuyệt đỉnh đại năng, ngày sau càng là có hy vọng đặt chân tạo hóa cảnh cửu trọng, trở thành yêu ma cổ tổ, bọn hắn đương nhiên phải thật tốt định bợ. Đáng tiếc, nhân tộc trời sinh vương thể đều rất tiết mệnh, bọn hắn đều bị bảo vệ, không cách nào đánh với ta một trận. Tiểu vương gia cười lạnh, không có lịch luyện sao có thể trưởng thành, nhân tộc cái gọi là thiên kiêu đều bị bảo hộ rất khá, điều này sẽ đưa đến bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu quá ít, coi như ngày sau trưởng thành cùng giai cũng vô pháp cùng chúng ta một trận chiến. Động thiên cảnh yêu ma cười lạnh, đây là sự thật, nhân tộc trời sinh vương thể giống như nhà ấm bên trong đóa hoa, ngày bình thường tự nhiên quét ngang hết thể đại địch, chỉ khi nào cùng hoàng huyết yêu ma chém giết, trên cơ bản kết cục đều là lạc bại, rất ít có phần thắng. Nhân tộc cao tầng đương nhiên cũng tin tưởng đạo lý này, có thể bọn hắn không dám mạo hiểm. Nhân tộc vương thể quá ít, vẫn là bất kỳ một cái nào đều là tổn thất không cách nào vãn hồi, sở dĩ chỉ có thể làm như thế. Mà lúc này Diệp Nhiên còn tại xâm nhập Giang Lăng thành, hắn tạo nên mình ở bỏ chạy giả tượng, dẫn dụ bể khổ cảnh bắt trọng thiên yêu ma không ngừng xâm nhập. Bốn cái cửa thành đều đã thất thủ, chiến tranh chân chính muốn bắt đầu, to lớn một cái Giang Lăng thành tất nhiên sẽ trở thành luyện ngục. Diệp Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, khắp nơi không người về sau, hắn ngừng lại. Không trốn rồi. Bắt trọng thiên yêu ma vui mừng, còn tưởng rằng Diệp Nhiên nhận mệnh, không còn làm vô vị chống cự. Thiện ngươi lên đường. Diệp Nhiên quay người, Minh Vương chi mâu vung dậy, giờ khắc này, hắn không còn áp chế chiến lực, khí thế toàn bộ triển khai, giống như một tôn chiến thần khôi phục, không ai địch nổi. Cái gì? Bắt trọng thiên yêu ma vừa muốn cười lạnh, thế nhưng là rất nhanh hắn liền không cười được, Diệp Nhiên chiến lực kéo lên một mảng lớn, trực tiếp tại trong giao chiến chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Ngươi không phải nhân tộc yêu nghiệt, mà là cấm kỵ. Bắt trọng thiên yêu ma kêu rên, hắn đem hết khả năng phản kích, nhưng mà một trận chiến này kết cục đã được quyết định từ lâu, hơn 10 chiêu về sau, Diệp Nhiên trực tiếp đâm xuyên qua bắt trọng thiên yêu ma trái tim, đem cái sau đánh chết tại chỗ. Làm xong đây hết thể sau Diệp Nhiên lúc này rời đi, hắn rất cẩn thận, lựa chọn ẩn nấp trong bóng tối tập sát bể khổ cảnh yêu ma. Tu vi của ta còn chưa đủ, nếu như có thể tiến thêm một bước liền có thể cùng bể khổ cảnh cựu trọng thiên yêu ma đánh một trận, không đủ coi như có thể làm tiếp đột phá cũng được cẩn thận, bởi vì động thiên cảnh tạm thời còn không có tham chiến. Diệp Nhiên tại Giang Lăng thành bên trong xuyên qua, đánh chết số lớn bể khổ cảnh yêu ma, bất quá khoảng cách đột phá còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Huyết đan đích sắc có trợ giúp tu hành, nhưng hiệu quả kỳ thật cũng không có như vậy người tiên, Diệp Nhiên phỏng đoán, dựa theo tự mình dạng này rất tiếp, đoán chừng còn phải 1-2 tháng mới có thể đột phá đến bể khổ cảnh ngũ trọng. Cứ việc bốn cái cửa thành đều đã thất thủ, nhưng nhân tộc sớm đã tính toán đến nơi này hết thảy, yêu ma đại quân vừa mới xâm nhập trong thành không lâu liền gặp phải một lần mới giết, lưu lại số lớn thi thể. Kết quả này cũng làm cho tiểu vương gia tức giận, hắn lập tức hạ lệnh khởi xướng đại quy mô chiến tranh, càng nhiều yêu ma xâm nhập Giang Lăng thành, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết tử, máu nhiễm đỏ toàn bộ Giang Lăng thành. Đây là phát sinh ở tộc ta cương vực chiến tranh, há có thể để yêu ma chiến thắng. Thái Sơ Điện, Vạn Hoa Thiên Cổ Tổ hừ lạnh, hắn vẫn luôn đang chăm chú Giang Lăng Thành tình hình chiến đấu, cũng nhiều lần làm ra chỉ thị. Hắn ý chí trực tiếp hạ đến Trường An, nữ đế hiểu ngầm trong lòng, nàng lúc này điều động nội vệ đại quân chạy tới Giang Lăng Thành, chuẩn bị cùng yêu ma chém giết. Bất quá song phương đều rất khắc chế, động thiên cảnh cường giả một mực chưa từng tham chiến, điều này cũng tránh khỏi chiến tranh tiến một bước mở rộng. Cùng lúc đó tới gần Đại Uyên phủ, Bắc Hà phủ cùng Kiến An phủ đều có người tu hành đuổi đến Giang Lăng Thành đầu nhập chiến đấu, rất nhanh Giang Lăng Thành liền trở thành một cái chiến tranh vũng bùn, đem nhân tộc cùng yêu ma đều cho giam ở trong đó. Kết quả này để yêu ma cao tầng tức giận, tiểu vương ra nổi trận lôi đình, nhưng hắn cũng tin tưởng, chiến tranh dù sao cũng là phát sinh ở nhân tộc cương vực, mình là đang cùng cả một tộc nội ý chiến, nghị chiến thắng tự nhiên không có dễ dàng như vậy. Chúng ta chiếm cứ ưu thế, nhưng lại không cách nào đánh tan đối thủ. Tiểu vương gia sắc mặt rất khó coi, nhân tộc tính bền dẻo so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ, có đôi khi rõ ràng nhanh chiến thắng, nhưng cuối cùng nhưng lại nên đón phản kích, nguyên bản đánh xuống ưu thế trực tiếp không còn sót lại chút gì. Bất quá một trận chiến này, chiến thắng chung quy là chúng ta. Một ngày này, mấy chục vạn yêu ma đại quân từ thế giới vào trong miệng rết ra, tiến vào chiếm giữ Giang Lăng Thành, tòa này cổ xưa thành trì đã hoàn toàn hóa thành chiến trường, cho dù có thể đánh tan yêu ma, ngày sau cũng không lại thích hợp cư ngụ. Chiến tranh kéo dài dòng dã hơn một tháng, đây là một đoạn vô cùng gian khổ thời gian, tràn đầy huyết tinh, ai cũng không ngờ đến, vậy mà lại tiếp tục thời gian dài như vậy. Càng nhiều nhân tộc người tu hành tham dự trong đó, chiến tranh kích thước to lớn thậm chí có thể sánh vai biên hoang, chỉ bất quá tham chiến đều là bể khổ cảnh cùng kim quang cảnh người tu hành mà thôi, cấp độ kém không ít. Hơn một tháng qua, Diệp Nhiên dùng huyết phân chiến, hắn tại củng cố bản thân tu vi, cứ việc không có đột phá, nhưng hắn chiến lược so trước đó mạnh hơn, phong mang tất lộ, mà lại bởi vì thôn phệ đại lượng huyết đan nguyên nhân, hắn cách đột phá cũng gần rồi, chỉ kém tới cửa một cước. Quy 1 chương 56, Thiên Ma Vương dòng dõi. Chương 56, Thiên Ma Vương dòng dõi. Đây chính là chiến tranh, sở dĩ yêu ma đều đang chết. Diệp Nhiên hít sâu một hơi, khoảng thời gian này hắn đánh chết đại lượng bể khổ cảnh yêu ma, bắt trọng thiên cảnh giới cũng vượt qua 10 vị, nhưng cái này còn xa xa không đủ, bởi vì yêu ma số lượng thật sự là nhiều lắm. Mà Diệp Nhiên cũng dần dần bị bể khổ cảnh cửu trọng thiên yêu ma để mắt tới, trước đó không lâu thậm chí còn phát sinh qua một lần mây giết, nhiều vị bể khổ cảnh cửu trọng thiên yêu ma xuất thủ, nếu không phải vừa vặn có nhân tộc cường giả đi ngang qua, chỉ sợ hắn đã bị yêu ma đánh giết, thân tử hồn diệt. Có thể chuẩn bị xung quan, nhân tộc cùng yêu ma cao tầng kiên nhẫn sắp hao hết, quyết chiến có thể sẽ không lâu sau bộc phát, ta thực lực bây giờ còn chưa đủ, nhất định phải tiến thêm một bước, nếu không rất khó tại quyết chiến bên trong sống sót. Diệp Nhiên nhìn về phía trước, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là tường đổ, Giang Lăng Thành từng là nhân tộc ít có giàu có chi địa, nhưng hôm nay lại thành một vùng phế tích. Trong đêm tối, Diệp Nhiên bắt đầu tiến lên, định tìm một nơi vắng vẻ địa phương xung quanh, bởi vì hắn vốn là chỉ kém tới cửa một cước, cho dù không có huyết đan tương trợ hắn cũng cảm thấy mình là thời điểm bước ra một bước kia. Người nào? Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, phát giác nguy cơ. Một đạo thần mang xẹt qua bầu trời đêm, thẳng tắp chém về phía đầu của hắn. Kia là một đạo kiếm mang, vô cùng sắc bén, không hề nghi ngờ, Diệp Nhiên gặp phải sát kiếp, có cường đại sinh linh ẩn nặc trong bóng tối, phát động tất sát nhất kích. Hắn đối với lần này cũng không thấy đắc ý bên ngoài, sớm đã có cường đại yêu ma để mắt tới hắn, đây cũng không phải là lần thứ nhất ám sát. Diệp Nhiên cũng không có lui lại, ngược lại vô cùng bình tĩnh, tại kiếm mang muốn đánh trúng bản thân thời điểm, Minh Thần Chi Mâu xuất hiện, chặn lại rồi đạo này công kích. Ngươi quả thật có cấm kỵ chiến lực. Một người trẻ tuổi từ âm thầm đi ra, chính là Tiểu Vương gia. Hắn vẫn luôn đang chú ý Diệp Nhiên, biết được cái sau rất nhiều chiến tích về sau, hắn phỏng đoán cái sau có thể là đặt chân cấm kỵ lĩnh vực, thế là phía trước không lâu đột phá tới bể khổ cảnh ngũ trọng thiên về sau, dự định tự mình xuất thủ. Đánh giết một vị nhân tộc cấm kỵ thì không cách nào tưởng tượng đại công lao, thậm chí có khả năng bị ban cho một môn cổ kinh. Tiểu Vương gia mặc dù địa vị rất cao, nhưng hắn cũng không còn cơ hội gì tiếp xúc cổ kinh, sở dĩ hắn ngồi không yên. Bể khổ cảnh ngũ trọng. Diệp Nhiên con ngươi co vào, khi nhìn đến Tiểu Vương gia ngay lập tức, là hắn biết cái sau cũng không phải là hoàng huyết yêu ma. Bởi vì hoàng huyết yêu ma địa vị quá cao, vô luận đi đến nơi nào bên người đều sẽ có người đi theo, tuyệt không có khả năng đơn độc hành động. Dù sao có tiền lệ phía trước, bị Thái Sơ Điện cầm tù hoàng huyết yêu ma cũng không chỉ một tôn. Ngươi nên là cái nào đó đại năng dòng dõi. Diệp Nhiên âm thanh lạnh lùng nói, phụ thân của ta là Thiên Ma Vương. Tiểu Vương gia chậm rãi tiến lên, tay hắn cầm một thanh trường kiếm, cường thế tới gần. Cái này đồng dạng là một môn cấm kỵ thần thông, không phải hắn cũng sẽ không đơn độc đến đây cùng Diệp Nhiên một trận chiến. Có cấm kỵ thần thông bên người, Tiểu Vương gia chiến lực đã có thể hoàng huyết yêu ma, lại thêm cảnh giới cao hơn Diệp Nhiên, sở dĩ một trận chiến này hắn phần thắng cũng không nhỏ. Thiên Ma Vương dòng dõi, không biết đánh chết ngươi về sau, yêu ma có thể hay không cảm thấy đau lòng. Diệp Nhiên xuất thủ, Minh Thần Chi Mâu tách ra hừng hực hào quang, hắn chủ động giết tới, thẳng tiến không lùi, có một loại khí thôn sơn hạ uy thế. Chiến. Đối diện, Tiểu Vương gia khí thế như hồng, kiếm quang lấp lóe, sáng lạn như tinh hà. Đại chiến bùng phát, hai đạo nhân ảnh chém giết cùng một chỗ, ngắn ngủi một lát liền giao thủ mấy trăm hiệp, ai cũng không thể chiếm thượng phong. Không hổ là Thiên Ma Vương dòng dõi, hắn có một môn cấm kỵ thần thông, chiến lực đã đến gần vô hạn bể khổ cảnh cửu trọng. Diệp Nhiên thần sắc nghiêm trọng, cho tới nay hắn đều có thể tùy tiện đánh giết bể khổ cảnh bắt trọng thiên yêu ma, trừ phi gặp được cửu trọng thiên cảnh giới yêu ma mới có thể không địch lại, hôm nay còn là lần đầu tiên gặp được có thể cùng tự mình tranh phong người. Thật là cấm kỵ, nhưng ngươi mượn bất diệt kim thân lực lượng, so ra kém chân chính cấm kỵ. Tiểu Vương gia rất cường thế. Hắn đã sớm biết bất diệt kim thân tồn tại sơ hở, không có khả năng một mực duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Đây cũng là Diệp Nhiên bây giờ vấn đề, bất diệt kim thân cuối cùng chỉ là một loại thủ đoạn, tồn tại chí mạng thiếu hụt sau thậm chí còn không tính là cấm kỵ thần thông, sở dĩ điều này sẽ đưa đến chiến lực của hắn kỳ thật vẫn là lợi yếu, nhưng hắn tại kim quang cảnh từng đột phá tới thấp trọng, trên cơ sở liền đã đuổi kịp trời sinh vương thể, cho dù bất diệt kim thân có máu thiếu hụt, có thể như cũng không ảnh hưởng chiến lược của hắn, thậm chí phóng nhãn cấm kỵ lĩnh vực, hắn cũng không tính yếu. Có thể muốn nhường ngươi thất vọng rồi. Diệp Nhiên ánh mắt hừng hực, khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn xung ra, như bông dương vỡ đê, thương khung sụp đổ, hoành tạo thiên quân. Giờ khắc này hắn không còn bảo lưu, chiến lược toàn bộ triển khai. Giết. Diệp Nhiên phát ra giống to một tiếng, thiên địa đều xuất hiện một nháy mắt run run, kim sắc thần quang bành trướng, đây là thôi động đến cực hạn sau bất diệt kim thân, cùng lúc đó Minh Vương Chi Mâu cũng ở đây phát sáng, ác liệt phong mang thậm chí để hư không đều xuất hiện một chút vằn mèo. Nếu là có ngoại nhân thấy cảnh này tất nhiên sẽ quá sợ hãi, bởi vì Diệp Nhiên hiện tại chỗ biểu hiện ra chiến lực thật sự là quá đáng sợ, đã có thể cùng bể khổ cảnh cựu trọng thiên đại nhân vật một trận chiến, còn muốn so tiểu vương gia càng hơn một bậc. Làm sao lại như vậy? Tiểu vương gia biến sắc, cực tốc lui lại. Khi hắn suy tính bên trong, Diệp Nhiên mượn nhờ bất diệt kim thân sau có thể sánh vai trời sinh vương thể, tại tăng thêm một môn cấm kỵ thần thông mới có thể đánh giết bể khổ cảnh bắt trọng thiên, mà bản thân mình cảnh giới liền so cái sau cao hơn, mà lại đồng dạng có được cấm kỵ thần thông, thực lực tổng hợp khẳng định mạnh hơn cái sau, nhưng bây giờ lại phản tới. Tiểu vương gia suy tính kỳ thật không có sai, nhưng hắn cũng không biết, Diệp Nhiên từng đột phá tới kim quang cảnh thập trọng, lại thêm bất diệt kim thân cùng Minh Vương Chi Mâu, cái sau cùng giai chiến lực cùng trong lịch sử rất nhiều cấm kỵ so sánh cũng tuyệt đối xếp tại hàng trước nhất, bây giờ toàn lực bộc phát về sau, thậm chí đã có thể cùng bể khổ cảnh cựu trọng thiên cường giả đánh một trận. Hôm nay, cắt đầu ngươi, tiễn ngươi lên đường. Diệp Nhiên nói, chỉ thấy hắn một tay cầm Minh Vương Chi Mâu, duy ngã độc tôn, rõ ràng là đơn thương độc mã, thế nhưng lại cho người ta một loại đại quân quá cảnh cảm giác, sát khí tựa như bông dương, bao phủ thiên địa. Minh Vương Chi Mâu phong mang quá lăng lệ, thậm chí so tiểu vương gia trưởng kiếm còn muốn đáng sợ, hai đạo nhân ảnh một lần nữa đụng vào nhau, nhưng lúc này đây, Diệp Nhiên chiếm cứ thượng phong. Tiểu vương gia bị đánh bay ra ngoài, mơ hồ có thể trông thấy nhục thân xuất hiện một chút khe hở, có vết máu chảy ra. Đi. Hắn cũng là quả quyết người, phát hiện không cách nào cùng Diệp Nhiên một trận chiến sau lúc này chuẩn bị rời đi, không còn xuất thủ. Chạy đi đâu? Diệp Nhiên thét dài, Minh Vương Chi Mâu vung dậy, thần quang đại thịnh. Trường kiếm và Minh Vương Chi Mâu lần nữa giao kích cùng một chỗ, âm vang rung động, trong chốc lát bọn chúng giao thủ hơn ngàn lần, mũi kiếm cùng lưỡi mâu chính diện va chạm, chói lọi chỉ để người hoa mắt thần mê. Cuối cùng, hai người tách ra, tiểu vương gia thân thể rung mạnh, huyết hoa bay ra mấy chục mét. Ta thua rồi. Tiểu vương gia nhìn về phía mình vết thương, thần sắc cô đơn. Quy 1 chương 57, bại địch. Chương 57, bại địch. Một đầu vết thương thật lớn từ bả vai kéo dài tới bụng bộ, nếu như Minh Vương Chi Mâu tiến thêm một bước, chỉ sợ toàn bộ thân hình cũng phải bị chém thành hai khúc. Từ xuất sinh đến nay, ta chưa hề chịu tội nghiêm trọng như vậy thương thế. Tiểu vương gia lẩm bẩm nói, hắn nguyên bản ôm tất thắng quyết tâm, muốn bóp chết nhân tộc cấm kỵ, lập xuống chiến công hiển hách, chưa từng nghĩ lại rơi xuống cái kết cục như vậy. Ầm. Đột nhiên, một cổ cường đại khí tức từ tiểu vương gia thể nội xung ra, sau lưng hắn xuất hiện một đạo khổng lồ hư ảnh, như thần linh hạ phàm, chấn áp trong nhân thế. Kia là Thiên Ma Vương hư ảnh, ở thời điểm này, tiểu vương gia cuối cùng thiêu đốt đại năng máu, đổi lấy đỉnh cao nhất chiến lược. Đây cũng là đại năng dòng dõi cuối cùng thủ đoạn, nếu không phải gặp được không cách nào địch nổi đối thủ, bọn hắn tuyệt sẽ không lựa chọn làm như thế. Bởi vì thiêu đốt huyết mạch di chứng là rất nghiêm trọng, nhẹ thì làm bị thương bản nguyên, cần điều dưỡng một đoạn thời gian rất dài, nặng thì khả năng rơi xuống cảnh giới, ảnh hưởng bản thân tiềm lực. Dù không phải hoàn huyết, nhưng ta không kém ai. Tiểu vương gia vụ giết tới, thần uy mênh mông. Hắn là cao ngạo, chưa từng cho là mình không bằng hoàng huyết yêu ma, mà hắn cũng chứng minh bản thân chiến lực, hoàn toàn có thể sánh vai hoàng huyết yêu ma, thậm chí càng mạnh. Hôm nay bại trận với hắn mà nói là xỉ nhục, nhất định phải đem trước mặt đối thủ đánh giết tài năng hóa giải tâm ma. Hoàng huyết cũng không phải là vô địch, ta cũng không phải không có giết qua hoàng huyết. Diệp Nhiên chính diện lên chiến, thông dong vô cùng, thực lực của hắn so tiểu vương gia cường đại, cho dù cái sau thiêu đốt đại năng máu cũng không thể. Hai người lần nữa giao chiến, đem hết khả năng, vật lộn xuống mái, đánh tới mảnh không gian này đều sôi trào. Tiểu vương gia gầm thét liên miên, Thiên Ma Vương hư ảnh cũng mở mắt, nhìn xuống phiến đại địa này, đáng tiếc, đây chỉ là huyết mạch của hắn hóa thân mà thôi, cũng không bất luận cái gì uy năng, nếu không Diệp Nhiên sớm đã bị đánh chết. Không có người có thể khiêu chiến đại năng uy nghiêm, huống chi vậy vẫn là một vị tuyệt đỉnh đại năng. Mặc kệ ngươi thi triển thủ đoạn gì, thần thông gì, ta y nguyên có thể giết ngươi. Diệp Nhiên long hành hổ bộ, thân hình của hắn không cao lớn lắm, nhưng lại cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng lực uy hiếp. Đây chính là cấm kỵ, cùng giai hắn hưu địch thủ. Trăm chiêu qua đi, Minh Vương Chi Mâu đánh bay trường kiếm, phá hết tiểu vương gia cấm kỵ thần thông, sau đó Diệp Nhiên chân thân lập tức theo vào, quyền ra như rồng, sơn hà ấn hiện lộ uy năng, một lần hành động đánh tan Thiên Ma Vương huyết mạch hóa thân, lại một lần đem tiểu vương gia đánh bay. Chết. Diệp Nhiên quyết không cho phép tiểu vương gia còn sống rời đi, bởi vì đây là một vị cường địch, không chỉ có huyết mạch cường đại, mà lại ý chí kiên định, ngày sau chưa chắc không có hy vọng trở thành đại năng, nếu như để cho bỏ chạy, khó tránh khỏi sẽ có càng nhiều tộc nhân chết ở trong tay của hắn. Tiểu vương gia gặp nạn, máu vẩy trời cao, hắn triệt triệt để thất bại, bởi vì đã thi triển sở hữu thủ đoạn, liền ngay cả trong cơ thể đại năng máu cũng đều không chút nào giữ lại đều thiêu đốt, nhưng dù cho như thế cũng vẫn như cũ không có thể thay đổi biến chiến cuộc. Mặc dù đây là Thiên Ma Vương dòng dõi, nhưng giết liền giết, trời sập có người cao đỉnh lấy, nhân tộc tạo hóa cảnh đại năng cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ta không cần kiêng kỵ. Diệp Nhiên đạo tâm kiên cố, không sợ hãi. Hắn biết rõ một khi tiểu vương gia vẫn là Thiên Ma Vương chắc chắn tức giận, nhưng này lại có thể thế nào, nhân tộc cùng yêu ma vốn là tử địch, tại hai đại chủng tộc thù hận trước mặt, một cái đại năng dòng dõi lại coi là cái gì? Ầm ầm. Sơn Hà ấn lại lần nữa rơi đập. Tiểu vương gia kêu rên, thân thể của hắn cơ hồ bị gãy, máu me đầm đìa, bạch cốt sâm sâm, hắn cứ việc đang cật lực trốn xa, nhưng như thế nào có thể nhanh hơn được Diệp Nhiên? Chúng chi bây giờ còn bị trọng thương. Đây là một phen thảm thiết chẳng cảnh, đổi lại thường nhân cũng sớm đã bỏ mình, bất quá tiểu vương gia huyết mạch bất phàm, sinh mệnh lực của hắn cực kỳ ương ngạnh, mặc dù như thế cũng chưa từng vẫn lạc. Ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay người chết không phải ta. Cuối cùng, tiểu vương gia không phản kháng nữa, hắn đã biết rồi hai người sự chênh lệch, mình đích thật không phải là đối thủ, mà lại chênh lệch rất lớn. Không phải ngươi còn có thể là ai? Diệp Nhiên căn bản không muốn nhiều lời, Minh Vương chi mâu bay ra, chặt đánh xuyên tiểu vương gia đầu lâu. Ngươi giết không được bất luận kẻ nào. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, nháy mắt tiến vào chiến trường. Động tiên cảnh. Diệp Nhiên con ngươi co vào, phi tốc lui lại, vừa rồi người này tại ngự không phi hành, chỉ có đại thần thông giả mới có thể làm đến một bước này. Giữ lại không được ngươi. Động tiên cảnh yêu ma cường thế bộc phát, dự định thi triển tu la thủ đoạn, bóp chết Diệp Nhiên. Ngươi không sợ nhấc lên quyết chiến? Diệp Nhiên căn bản không dám ra tay, hắn mặc dù có thể cùng bể khổ cảnh cửu trọng thiên cường giả một trận chiến, thế nhưng là tại đại thần thông giả trước mặt, thực lực của hắn vẫn là quá yếu, nếu như giao thủ chính là đang tìm cái chết. Quyết chiến lại như thế nào, chúng ta sớm đã chán ghét rằng co chiến cuộc, sớm quyết chiến cũng tốt. Động tiên cảnh yêu ma lạnh lùng đáp lại, chỉ thấy hắn một trường chụp vào Diệp Nhiên, năm ngón tay mở ra, phong tỏa ngăn cản cái sau sở hữu đường lui. Không được. Diệp Nhiên kinh hãi, không nghĩ tới cái này động thiên cảnh yêu ma vậy mà thật sự như thế vô pháp vô thiên, đi lên liền muốn cầm nã tự mình, coi như nhắc lên quyết chiến cũng không để ý chút nào. Nhân tộc đại thần thông giả đâu? Diệp Nhiên muốn trốn xa, nhưng hắn đã bị khống trụ, một cỗ không gian lực lượng mãnh liệt mà tới, vô luận hắn chạy trốn tới địa phương nào đều tránh không khỏi động thiên cảnh yêu ma trường khống. Rất hiển nhiên, nhân tộc đại thần thông giả không thể cảm ứng được động tĩnh của nơi này, nếu không động thiên cảnh yêu ma cũng không dám lớn lối như thế. Liều mạng. Diệp Nhiên cắn răng, lúc này xác thực lui không thể lui, chỉ có thể nên chiến. Minh thần chi mâu đâm về bàn tay kia, ánh lửa vang khắp nơi, không có gì bất lợi Minh thần chi mâu lần thứ nhất gặp ngăn, lực lượng cường đại chuyển tới, Diệp Nhiên lập tức ho ra máu, cả người bay rất ra ngoài, đã bị trọng thương. Trên lệch quá xa, cái này động thiên cảnh yêu ma sớm đã đặt chân lượng trọng thiên cảnh giới, mà Diệp Nhiên cực hạn chiến lực cũng bất quá mới bể khổ cảnh cửu trọng thiên, trung gian còn cách một cái đại cảnh giới, không có bị một chiêu đánh giết đã là kỳ tích. Giao ra truyền thừa của ngươi cổ kinh, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Động thiên cảnh yêu ma lộ ra chân dung, trong mắt lóe lên một vẻ tham lam. Mặc dù nhân tộc cùng yêu ma tu hành pháp có điều khác biệt, nhưng cổ kinh lại là nghị thông suốt, nhân tộc cổ kinh yêu ma cũng có thể tu hành. Mơ tưởng. Diệp Nhiên thổ huyết. Vậy quá đáng tiếc, lên đường đi. Động thiên cảnh yêu ma một chỉ điểm ra, thần quang óng ánh, như trường hồng có nhật, nháy mắt xuất hiện ở Diệp Nhiên trước người. Ngay tại lúc cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Diệp Nhiên trước người, chặn lại rồi cái này tất sát nhất kích. Ầm. Tiếng vang oanh minh, động thiên cảnh yêu ma đánh ra thần quang ầm vang nổ tung, hóa thành điểm sáng tứ tán ra. Công kích đáng sợ như thế hoàn toàn không có thể thương tổn được thân ảnh kia mảy may. Khôi lỗi. Động thiên cảnh yêu ma trong lòng run lên, mà ở nhìn thấy thân ảnh kia hình dáng thì lại là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Hoàng Cân Lực Sĩ, hơn nữa còn là động thiên cảnh tam trọng thiên Hoàng Cân Lực Sĩ. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại tiểu vương gia bên người, chuẩn bị mang theo cái sau rời đi nơi đây. Quy 1 chương 58, quyết chiến. Chương 58, quyết chiến. Ngăn hắn lại. Diệp Nhiên giống to, lúc này hắn đã tới không kịp chấn kinh rồi, đánh giết động thiên cảnh yêu ma cùng thiên ma vương dòng dõi mới là trọng yếu nhất. Ầm. Hoàng Cân Lực Sĩ một quyền đập sập hư không, tốc độ của hắn quá nhanh, nháy mắt đuổi theo. Trong chốc lát máu tươi bao tác, động thiên cảnh yêu ma gặp nạn, bị đánh đến nhục thân rạn nứt, máu me đồng địa. Tiểu vương gia đi mau, đây là Thái Sơ Điện động thiên cảnh tam trọng Hoàng Cân Lực Sĩ, cùng giai vô địch, ta hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Động thiên cảnh yêu ma giống to, hắn liều tính mạng xuất thủ, dự định ngăn chặn Hoàng Cân Lực Sĩ, hiểm hộ tiểu vương gia rời đi. Nhưng mà kết cục cũng không so thảm liệt, động thiên cảnh yêu ma còn lâu mới là đối thủ của Hoàng Cân Lực Sĩ, cũng không lâu lắm liền bị trọng thương, thoi thót. Đáng chết. Tiểu vương gia hướng phía Giang Lăng thành bên ngoài phóng đi, lúc này hắn chỗ nào còn nhớ được khác, chỉ có chạy ra Giang Lăng thành mới có thể sống sót. Nhưng mà một thân ảnh thật chặt đi theo hắn, mà lại càng ngày càng gần. Giết ta ngươi cũng muốn chết. Tiểu vương gia uy hiếp nói, phụ thân của ta đã chạy đến đại huyên phủ, một khi ta chết tử, hắn chắc chắn lúc ngay lập tức đạt được cảm ứng, cho dù nhân tộc cấm kỵ cũng vô pháp còn sống, không ai có thể cứu được ngươi. Thiên ma vương tuy mạnh, có thể nhân tộc cũng không thiếu tuyệt đỉnh đại năng. Diệp Nhiên lạnh lùng mở miệng, mấy hơi qua đi, hắn đã đi tới tiểu vương gia sau lưng, tay nâng quyền rơi, nuốt giận vạn dặm như hổ. Tiểu vương gia gầm thét liên miên, nhưng mà đã trọng thương hắn lại sao có thể cùng Diệp Nhiên một trận chiến. Vẹn vẹn quá khứ 10 chiêu, Diệp Nhiên liền tháo xuống đối thủ đầu lâu. Đáng tiếc tiểu vương gia vốn là tuyệt thế thiên tiêu, có thể hoành kích trời sinh vương thể, khó tìm đối thủ, chưa từng nghĩ gặp một cái cấm kỵ, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Mà lúc này Hoàng Cân Lực Sĩ cũng đem động thiên cảnh yêu ma cường thế đánh giết, đi tới Diệp Nhiên bên người. Động thiên cảnh tam trọng thiên Hoàng Cân Lực Sĩ, giá trị 5 triệu công vân. Diệp Nhiên trong lòng có chút cảm động, học cung cao tầng đối với hắn thật sự đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đúng lúc này, xa xôi thương khung chi đỉnh, một đạo khôi ngô bóng người đột nhiên mở to mắt, hai bó đáng sợ ánh mắt xé rách hư không, nhìn về Giang Lâm thành. Hoàng Nhi chết rồi. Thiên Ma Vương thanh âm rất nhẹ, nhưng lại ẩn chứa sát ý ngút trời, chung quanh hắn không gian đều dừng lại. Đây chính là tuyệt đỉnh đại năng, một cái ý niệm liền có thể gây nên khủng bố thiên tượng. Đã như vậy, vậy ngươi cũng đi chôn cùng đi. Thiên Ma Vương đứng dậy, trích thủ giả thiên, bàn tay của hắn giống như một phiến đại lục chậm rãi nô ra, bao trùm toàn bộ Giang Lâm thành, một khi rơi xuống, trong thành toàn bộ sinh linh đều sẽ nháy mắt chết oan chết uổng, không người còn sống. Cần gì phải tức giận, bất quá là một dòng dõi mà thôi, chẳng lẽ ngươi Thiên Ma Vương còn tại ý huyết thị thân tình? Đột nhiên, một bóng người xé mở hư không, xuất hiện ở Thiên Ma Vương trước người, chặn lại rồi cái này đáng sợ một kích. Tứ Hải Vương. Thiên Ma Vương sắc mặt biến hóa, ánh mắt bên trong lóe qua một sợi kiên kỵ. Lúc trước hắn và một vị khác tuyệt đỉnh đại năng liên thủ vây giết Tứ Hải Vương, có thể kết quả lại chấn kinh rồi thế nhân. Thiên Ma Vương bị trọng thương, miễn cưỡng bỏ chạy, còn một vị khác đại năng tức thì bị đánh chết tại chỗ, hải cốt không còn, nhưng dù cho như thế cũng không thể chân chính giết chết Tứ Hải Vương. Ân đoán giữa chúng ta cũng là thời điểm thanh toán đi. Tứ Hải Vương ánh mắt lạnh lẽo, hắn cực kỳ cường thế. Hôm nay Thiên Ma Vương cũng không có viện thủ, nếu như chân chính một trận chiến, không thể nào là Tứ Hải Vương đối thủ. Bây giờ còn chưa đến thanh toán thời điểm, người ta một trận chiến tất nhiên sẽ gây nên đáng sợ thiên biến, đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý tại nhân tộc cương vực chém giết ta cũng không để ý. Thiên Ma Vương cười lạnh, hắn mặc dù không bằng Tứ Hải Vương, nhưng là không sợ chút nào, nếu quả như thật liệu mạng tranh đấu, hắn chưa chắc sẽ vẫn lạc, mà lại hai vị tuyệt đỉnh đại năng chinh chiến tiết lộ dư âm đều có thể tạo thành đại lượng nhân viên thương vong, hắn suy tính Tứ Hải Vương tuyệt không có khả năng xem nhân tộc người tu hành tính mạng như không. Người ta một trận chiến lưu tại biên hoang. Tứ Hải Vương lạnh lùng đáp lại. Hắn kỳ thật cũng biết hôm nay không có khả năng bộc phát đại năng chiến, Thái Sơ Điện cổ tổ cũng quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cũng tốt, Giang Lăng Thành chiến tranh có thể kết thúc, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Ma Vương nhìn về phía Tứ Hải Vương. Kéo lâu như vậy, quyết chiến đi. Tứ Hải Vương mặt không biểu tình, hai vị tuyệt đỉnh đại năng làm ra đồng dạng quyết định, rất nhanh ý chí của bọn hắn liền chuyển xuống tiếp. Tốt, quyết chiến. Đại Huyên phủ chủ Long Hành Hổ Bộ, hắn tự mình sao động chống trận, tiếng oanh minh truyền ra mấy trăm dặm. Một bên khác, yêu ma thủ lĩnh cũng ở đây gợi lên cái lệnh, giữa thiên địa bầu không khí nháy mắt kiềm chế tới cực điểm. Đây là tại tụ tướng, cũng liền mang ý nghĩa sau cùng quyết chiến muốn bắt đầu. Không tốt. Diệp Nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn một khắc không ngừng, trực tiếp đem Tiểu Vương gia luyện hóa thành huyết đan nuốt vào trong bụng, chuẩn bị xung kích bể khổ cảnh ngũ trọng. Sức mạnh bàng bạc nổ tung, Tiểu Vương gia không hổ là đại năng dòng dõi, hắn biến thành huyết đan rất là bất phàm, viễn siêu những cái kia bể khổ cảnh bắt trọng thiên yêu ma. Chén trà nhỏ thời gian qua đi, Diệp Nhiên khí tức bắt đầu hạ xuống, lại còn không có đột phá. Diệp Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, cái này cùng hắn suy tính kết quả có chút chênh lệch, bất quá cách đó không xa còn có động thiên cảnh yêu ma thi thể, đem luyện hóa về sau, nhất định có thể đột phá tới bể khổ cảnh ngũ trọng. Cách đó không xa tiếng la giết rung trời, nhân tộc người tu hành cùng yêu ma đại quân đã đụng vào nhau, ngắn ngủi nháy mắt thì có đại lượng sinh linh vẫn lạc, máu chảy thành sông. Cùng lúc đó động thiên cảnh cường giả cũng ra tay rồi, bọn hắn ở giữa không trung liều mạng tranh đấu. Tứ Hải Vương lạnh lùng đáp lại. Hắn kỳ thật cũng biết hôm nay không có khả năng bộc phát đại năng chiến, Thái Sơ Điện cổ tổ cũng quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cũng tốt, Giang Lăng Thành chiến tranh có thể kết thúc, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Ma Vương nhìn về phía Tứ Hải Vương. Kéo lâu như vậy, quyết chiến đi. Tứ Hải Vương mặt không biểu tình, hai vị tuyệt đỉnh đại năng làm ra đồng dạng quyết định, rất nhanh ý chí của bọn hắn liền chuyển xuống tiếp. Tốt, quyết chiến. Đại Huyên phủ chủ Long Hành Hổ Bộ, hắn tự mình sao động chống trận, tiếng oanh minh truyền ra mấy trăm dặm. Một bên khác, yêu ma thủ lĩnh cũng ở đây gợi lên cái lệnh, giữa thiên địa bầu không khí nháy mắt kiềm chế tới cực điểm. Đây là tại tụ tướng, cũng liền mang ý nghĩa sau cùng quyết chiến muốn bắt đầu. Không tốt. Diệp Nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn một khắc không ngừng, trực tiếp đem Tiểu Vương gia luyện hóa thành huyết đan nuốt vào trong bụng, chuẩn bị xung kích bể khổ cảnh ngũ trọng. Sức mạnh bàng bạc nổ tung, Tiểu Vương gia không hổ là đại năng dòng dõi, hắn biến thành huyết đan rất là bất phàm, viễn siêu những cái kia bể khổ cảnh bắt trọng thiên yêu ma. Chén trà nhỏ thời gian qua đi, Diệp Nhiên khí tức bắt đầu hạ xuống, lại còn không có đột phá. Diệp Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, cái này cùng hắn suy tính kết quả có chút chênh lệch, bất quá cách đó không xa còn có động thiên cảnh yêu ma thi thể, đem luyện hóa về sau, nhất định có thể đột phá tới bể khổ cảnh ngũ trọng. Cách đó không xa tiếng la giết rung trời, nhân tộc người tu hành cùng yêu ma đại quân đã đụng vào nhau, ngắn ngủi nháy mắt thì có đại lượng sinh linh vẫn lạc, máu chảy thành sông. Cùng lúc đó động thiên cảnh cường giả cũng ra tay rồi, bọn hắn ở giữa không trung liều mạng tranh đấu. Quy một chương 59, máu tại lưu. Chương 59, máu tại lưu. Bắc Hà phủ Thương Sơn học cung, Đại Huyên phủ Đại Huyên học cung, Kiến An phủ Sùng Minh học cung. Tham chiến. Trong đám người truyền đến trận trận gầm thét, học cung đệ tử xuất hiện, bọn hắn vẫn giấu kín tại bình thường người tu hành bên trong, thực lực không hiện, giờ khắc này cuối cùng một phát, giết yêu ma một trở tay không kịp. Chu tận yêu ma, trả nhân tộc ta thái bình. Đại Huyên phủ chủ thét dài, thanh âm của hắn truyền khắp cả tòa Giang Lăng thành, phiền phức chư vị, phù hộ chúng ta đạo vĩnh thịnh. Giết. Chú yêu ma, hộ nhân tộc. Người tu hành gầm thét, chiến ý ngút trời, bọn hắn từng cái điên cuồng giết địch, cho đến chạy khô giọt cuối cùng nhiệt huyết. Nếu ta chết tử, mời tộc đàn che chở người nhà của ta. Một vị bể khổ cảnh cựu trọng thiên đại nhân vật bị trọng thương, tại trước khi chết sức liều hết thảy, liên tiếp chu sát nhiều vị cùng cảnh giới yêu ma, cuối cùng kiệt lực mà chết. Tộc đàn cho ta hết thảy, ta nguyện vì tộc đàn mà chết. Chiến, giết sạch những này tạp phái. Từng người đổ xuống, lại có từng người một lần nữa xuống tới, giờ khắc này, không có người lưu lại, bởi vì tất cả mọi người tin tưởng, ở sau lưng mình chính là gia viên, là tộc đàn, có đáng giá bọn hắn không tiếc tính mạng bảo vật đổ vận. Đây chính là tín nhiệm sao? Đáng tiếc thiên hạ đại thế, trung trung điệp điệp, thuận thì hưng, nghịch thì vong, tộc ta thế lớn, cuối cùng có thể chiếm lĩnh thế giới này. Thương khung chi đỉnh, Thiên Ma Vương cười lạnh liên tục. Thực lực sai biệt quá cách xa thời điểm, liều cũng đã là nội tình, xem ai tài năng cười đến cuối cùng. Ngươi không hiểu, cho dù có thể công phá biên hoang, có thể chỉ cần nhân tộc không có bị diệt tộc, các ngươi liền vĩnh viễn không có khả năng chân chính chiếm lĩnh thế giới này. Tứ Hải Vương thần sắc bình tĩnh, hắn tu hành đến nay đã trải qua quá nhiều, biên hoang chiến đấu xa so với nơi này thảm thiết hơn, sở dĩ cũng sớm đã chết lặng. Nếu như không phải Thái Sơ Điện, biên hoang sớm đã bị chúng ta công phá, không quá gần chút năm Thái Sơ Điện đã dần dần suy bại, các ngươi sắp mất đi trấn áp tộc vận chí bảo. Đến lúc đó ta xem các ngươi đến tột cùng còn có thể không ngăn trở tộc ta đại quân. Thiên Ma Vương biết rõ quá nhiều bí mật, kỳ thật yêu ma bây giờ còn là so sánh khắc chế, bởi vì bọn hắn tin tưởng, Thái Sơ Điện không chỉ có là một cái truyền thừa địa, vẫn là một cái chiến tranh thành lũy, một khi bị nhân tộc cổ tổ thôi động, hậu quả khó mà lường được. Sở dĩ yêu ma cao tầng đều đang ngợi, chỉ cần Thái Sơ Điện sụp đổ, bọn hắn liền sẽ nội tình ra hết, một lần hành động công phá biên hoang, xâm lấn toàn bộ nhân tộc cương vực. Thái Sơ Điện đích xác xảy ra vấn đề, nhưng còn có thể tiếp tục một đoạn thời gian rất dài, nói không chừng đến lúc đó nhân tộc sẽ xuất hiện xoay chuyển chiếm cứ nhân vật, giống như năm đó Nhân Vương. Tứ Hải Vương đạo tâm kiên cố, căn bản bất vi sở động. Thiên Ma Vương cũng chỉ có thể nói một chút mà thôi, tại Thái Sơ Điện không có rơi xuống trước đó, yêu ma căn bản không dám phát động đại quy mô chiến tranh. Vậy ta cần phải rửa mắt mà đợi. Thiên Ma Vương cũng không để ý. Sinh ra một cái Nhân Vương khó khăn bực nào, đương thời nhân tộc kém xa hiện tại cường đại, bởi vì kia là thiếu khuyết tu hành pháp, cũng không phải là cá thể tư chất vấn đề, thậm chí khi đó nhân tộc thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, vương thể không ngừng, nhưng dù cho như thế cũng chỉ có một Nhân Vương mà thôi, nghĩ lại xuất hiện kinh diễm như vậy nhân vật cơ hội là không thể nào. Phía dưới chiến đấu vẫn còn tiếp tục, yêu ma đại quân tại nhân tộc phản công bên dưới rối loạn trận cước, bất quá bọn hắn chiếm cứ số lượng ưu thế, rất nhanh liền một lần nữa phát động thế công. Chiến đấu lại một lần lâm vào cục diện bế tắc, lúc này đã bắt đầu liều nội tình, chân chính quyết định thắng bại vẫn là những cái kia đại thần thông giả cùng bể khổ cảnh cựu trọng thiên đại nhân vật. Tại động tiên cảnh trong chém giết nhân tộc là có ưu thế, dù sao Vạn Hoa Thiên Cổ tổ sớm có chỉ thị, đã có không ít đại thần thông giả tiến vào chiếm giữ Giang Lăng thành, bọn họ là phong hầu trở xuống người nổi bật, mỗi một cái đều không thể coi thường, tự nhiên có thể cùng yêu ma chém giết. Bất quá yêu ma số lượng nhiều lắm, bọn hắn cũng vô pháp chiến thắng, nhiều nhất đánh cái ngang tay, kể từ đó trận chiến này thắng bại còn phải nhìn trong thành chiến đấu. Cho tới nay nhân tộc thiếu hụt đều không phải đỉnh tiêm chiến lực, mà là bên trong cao tầng nội tình. Kèn lệnh không ngớt, chống trận oanh minh. Đã không biết có bao nhiêu người chết trận, ngay cả bể khổ cảnh cựu trọng thiên đại nhân vật đều bỏ mình không ít. Vô luận thắng bại như thế nào, kết quả như vậy nhân tộc cao tầng đều rất khó tiếp nhận. Các ngươi thua chắc rồi, tộc ta đại quân liên tục không ngừng, há lại các ngươi có khả năng ngăn cản. Một cái bể khổ cảnh cựu trọng thiên yêu ma cười gần nói, thực lực của hắn rất mạnh, đã có nhiều vị nhân tộc cùng cảnh giới đại nhân vật chết ở trong tay của hắn. Mà bây giờ cùng hắn giao thủ chính là Thương Sơn Học Cung Hàn trưởng lão, trước đó không lâu hắn vừa đột phá tới bể khổ cảnh cựu trọng thiên, thế là tự mình dẫn đầu học cung đệ tử đến đây Giang Lăng thành tham chiến. Ta cho dù chết cũng muốn đưa ngươi đánh giết. Hàn trưởng lão ho ra máu, hắn đã bị thương, bất quá cũng không ảnh hưởng chiến lực. Ha ha, chê cười, trăm chiêu bên trong lấy tính mạng ngươi. Yêu ma cùng thiếu, chiến lực vô song, hắn rất khủng bố, tại bể khổ cảnh cựu trọng thiên bên trong có thể xưng hùng. Hàn trưởng lão lập tức gặp phải nguy cơ sinh tử, địch thủ quá mạnh, mà hắn vừa mới đột phá cựu trọng thiên không bao lâu, không cách nào cùng đánh một trận. Cũng không lâu lắm Hàn trưởng lão liền ở vào hạ phong, hiểm tượng hoàn sinh, thương thế trên người đã càng ngày càng nặng. Ông. Đúng lúc này, một đạo tiếng xe gió từ nơi không xa truyền đến, ác liệt phong mang hoành không mà tới, hư không dần dần vặn mèo. Hàn trưởng lão ngươi trước đi viện trợ người khác, cái này yêu ma giao cho ta. Diệp Nhiên xuất hiện, hắn lấy Minh Vương chi mâu bước đi rồi yêu ma. Hắn lúc này đã thành công đột phá tới bể khổ cảnh ngũ trọng thiên, toàn lực buộc phát bên dưới có thể đánh giết cựu trọng thiên yêu ma. Đi mau. Người này rất mạnh, ta cũng không phải đối thủ. Hàn trưởng lão xem xét là Diệp Nhiên lập tức gấp, cái sau thế nhưng là nhân tộc cấm kỵ, sao có thể xuất hiện ở đây a nguy hiểm địa phương. Nhưng là sau một khắc, trên mặt của hắn liền chỉ còn lại kinh ngạc chi sắc. Diệp Nhiên tay cầm Minh Vương chi mâu toàn lực công phạt, chỉ dùng hơn 10 chiêu liền xuyên thủng kia yêu ma đầu lâu, đánh giết cường địch. Ngươi? Hàn trưởng lão vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hắn làm sao đều không nghĩ đến, 3 tháng ngắn ngủi không gặp, Diệp Nhiên vậy mà có sức chiến đấu cỡ này, ngay cả bể khổ cảnh cửu trọng thiên yêu ma đều có thể tùy tiện đánh chết. Những này yêu ma còn không làm gì được ta. Diệp Nhiên đối Hàn trưởng lão gật gật đầu, sau đó tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Hắn không có lưu thủ, phong mang tất lộ, giống như chiến thần tái sinh, cái này đến cái khác bể khổ cảnh yêu ma chết ở trong tay của hắn. Tốt tốt tốt, có kẻ này tại, lo gì học cung không thể. Hàn trưởng lão phong tới nơi khác, hắn biết rõ Diệp Nhiên trên người có hoàng cân lực sĩ, sở dĩ cũng không có quá mức lo lắng. Chiến đấu tiếp tục, cứ việc Diệp Nhiên có thể đánh giết bể khổ cảnh cửu trọng thiên yêu ma, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một người, không cách nào ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Phải thua. Diệp Nhiên nhìn về phía bốn phía, trong lòng thở dài. Một trận chiến này nhân tộc dốc hết ba phủ chi lực, thậm chí đại đường nữ đế còn vận dụng nội vệ chi viện, có thể cuối cùng vẫn là không cách nào chiến thắng. Chỉ cần thế giới cửa vào không có đóng lại, liền sẽ có vô số yêu ma giết ra đến, nhân tộc lấy cái gì cùng bọn hắn một trận chiến. Quy 1 chương 60, chiến bại. Chương 60, chiến bại. Không có hy vọng. Đại Huyên phủ chủ thầm than, hắn lại một lần sao động chống trận, nhưng cũng không phải là vì giết địch, mà là rút quân. Đây cũng là Tứ Hải Vương ý chí, nếu như không phải hắn tự mình truyền âm, Đại Huyên phủ chủ cũng không dám làm ra quyết định này, trừ phi đánh đến người cuối cùng. Yêu ma thế lớn, tái chiến tiếp sẽ chỉ vẫn là càng nhiều người tu hành mà thôi. Rút quân sao? Nghe thế tiếng chống nhân tộc người tu hành run lên trong lòng, không ít người trong mắt có nước mắt, bọn hắn không nghĩ tới vất vua. Ta không cam tâm. Đại lượng tộc nhân đều đang gào thét, bọn hắn thét dài liên miên, bi phân đan sen, có thể quân lệnh như núi, bọn hắn cũng không thể chống cự. Tại bể khổ cảnh cựu trọng thiên đại nhân vật dẫn dắt đi, nhân tộc người tu hành dần dần hướng phía Giang Lăng thành bên ngoài thối lui, chuẩn bị rút lui chiến trường. Bất quá yêu ma ha có thể từ bỏ cơ hội này, bọn hắn bắt đầu truy sát, chiến đấu thậm chí so trước đó còn muốn càng thêm kịch liệt. Rút quân con đường cũng không thuận lợi, chết trận không ít người tu hành. Chiến đấu chân chính tại biên hoang, Giang Lăng thành một trận chiến yêu ma mặc dù chiến thắng, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là muốn lui về thế giới cửa vào, không dám trú đóng ở nhân tộc cương vực. Diệp Nhiên rất bình tĩnh, hắn sớm đã nhìn thấu rất nhiều thứ, hai cái tộc quần chiến tranh cho tới bây giờ đều không phải một trận chiến đấu có thể quyết định. Bất quá ta bây giờ còn là yếu đi, nếu như có thể đột phá tới bể khổ cảnh cửu trọng, nói không chừng liền có thể cường thế xoay chuyển chiến cuộc. Diệp Nhiên ánh mắt băng lãnh, hắn vừa đánh vừa lui, lại có một nhóm lớn bể khổ cảnh yêu ma chết ở trong tay của hắn. Cá nhân lực lượng trong một quy mô trong chiến tranh đích xác có vẻ hơi nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng nếu như ngươi đủ cường đại, một người liền có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Đây cũng là vì sao nhân tộc cao tầng có ở đây không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng tộc nhân nguyên nhân. Một trận chiến này nếu như đại năng có thể xuất thủ, đến lại nhiều yêu ma đều sẽ bị một chiêu đánh giết, căn bản ngăn không được.
Thắng. Yêu ma thống lĩnh cười to, kèn lệnh kết thúc, tại nhân tộc sắp hoàn toàn rút khỏi Giang Lăng thành thời điểm, hắn cũng hạ lệnh đình chỉ truy sát. Bởi vì không cần thiết, yêu ma cũng không dám xâm nhập quá sâu nhân tộc cương vực, tiếp tục đuổi giết xuống dưới ý nghĩa không lớn. Hiện tại không sai biệt lắm. Yêu ma thống lĩnh nhìn về phía thương khung. Thiên Ma Vương đứng dậy, sau đó nhẹ gật đầu.
Ừm.
Tứ Hải Vương thấy thế trong lòng có chút bất an, không chờ hắn kịp phản ứng, Thiên Ma Vương vung tay lên, ném ra một khối mai rùa. Trong chốc lát thần văn nở rộ, lít nha lít nhít, che đậy thương khung, đem Tứ Hải Vương vây khốn trong đó.
Đáng chết.
Tứ Hải Vương tức giận, sau đó toàn lực bộc phát, nhưng lại bị những này thần văn cho khống trụ, không cách nào thoát thân.
Ngươi muốn làm gì?
Tứ Hải Vương âm thanh lạnh lùng nói, Vạn Hoa Thiên Cổ Tổ đang chăm chú một trận chiến này, nếu như ngươi dám lung tung xuất thủ, kết quả nhất định cùng Thiên Kình Vương nhất trí, tuyệt không loại thứ hai khả năng. Ta đương nhiên sẽ không đối nhân tộc người tu hành ra tay rồi, điểm này ngươi có thể yên tâm. Tại nhắc lên Vạn Hoa Thiên Cổ Tổ thời điểm, Thiên Ma Vương sắc mặt hơi có chút khó coi, kiêng kỵ tới cực điểm, Thiên Kình Vương so với hắn còn mạnh hơn, nhưng lại bị một kiếm đánh giết, Vạn Hoa Thiên thậm chí ngay cả chân thân cũng không có xuất hiện, một màn này đã để lại cho hắn một chút tấm ảnh. Sau một khắc, Thiên Ma Vương xuất hiện phía trên Giang Lâm thành, thần sắc hắn trịnh trọng, thành kính cúi đầu. Sau đó hắn bày ra một cái khoảng chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ tế đàn cổ xưa, bắt đầu tế tự. Nghĩ tỉnh lại yêu ma cổ tổ anh linh. Thái Sơ Điện, Vạn Hoa Thiên Cổ Tổ nhướng mày, mặt như hàn sương, ngay sau đó hắn vận dụng đại thần thông phá vỡ hư không, trực tiếp hướng phía Giang Lăng thành mau chóng đuổi theo. Một bên khác yêu ma thống lĩnh hạ lệnh tu binh, yêu ma đại quân lập tức rút lui, bọn hắn cấp tốc trở về thế giới cửa vào, cùng lúc đó nhưng có một đội yêu ma từ thế giới cửa vào đi ra. Đây chính là nhân tộc cương vực. Một người cầm đầu người trẻ tuổi liếc nhìn một phía, thần sắc cũng rung. Không bao lâu thế giới này chính là của chúng ta. Sau lưng hắn có gần trăm người. Bọn hắn đều rất trẻ trung. Không sai biệt lắm, Thái Sơ Điện sắp rơi xuống, tộc ta đại quân sớm đã sẵn sàng ra trận, chỉ có thể sau đó không lâu công phá biên hoang, chiếm lĩnh nơi đây. Cầm đầu người trẻ tuổi cười cười, hắn rất cường đại, bất quá cảnh giới không cao lắm, chỉ có bể khổ cảnh thất trọng. Nhưng hắn tóc rối khí tức so với bể khổ cảnh cửu trọng thiên yêu ma đại nhân vật còn kinh khủng hơn. Cổ hoang chết rồi. Người trẻ tuổi nhướng mày. Giống như bị nhân tộc đánh chết, bất quá theo ta được biết, giết hắn hẳn là nhân tộc thiên tiêu, trước đó Thiên Ma Vương còn bởi vậy tức giận, kém một chút liền muốn xuất thủ đem người kia đánh giết, bất quá bị nhân tộc Tứ Hải Vương cản lại. Một cái khôi ngô nam tử đáp lại nói, tại nhắc lên cổ hoang thời điểm, trên mặt của hắn tràn đầy khinh thường. Có thể đánh giết hắn ít nhất là nhân tộc yêu nghiệt, thậm chí có thể là trời sinh vương thể. Người trẻ tuổi rất bình tĩnh. Cổ hoang rõ ràng thực lực lại yếu, còn tưởng rằng có Thiên Ma Vương che chở liền có thể đoạt được chiến thắng nhân tộc đại công lao, không nghĩ tới cuối cùng chết ở nhân tộc cương vực, không biết chờ tin tức này chuyển trở về, Cổ Nguyên thị không sẽ tức giận. Nam tử khôi ngô cười lạnh nói, được rồi, Cổ Nguyên nhất định sẽ xuất thủ, hắn là Thiên Ma Vương ưu tú nhất dòng dõi, tại đồng bậc thậm chí không thể so ta yếu, bất quá hắn ngay tại biên hoang chinh chiến, muốn vì huynh đệ của mình báo thù là không thể nào. Người trẻ tuổi đáp lại nói, Cổ Nguyên cũng bất quá là lấy được một môn cổ kinh mà thôi, muốn mượn này cùng hoàng sánh vai căn bản chính là một chuyện cười. Nam tử khôi ngô định mà nói, hắn cũng là một vị nào đó yêu ma đại năng dòng dõi, một tiếng tu vi tại bể khổ cảnh ngũ trọng, so Diệp Nhiên đánh chết Thiên Ma Vương dòng dõi cổ hoang còn muốn càng mạnh một chút. Nếu là có nhân tộc cường giả nghe tới hắn chắc chắn giật nảy cả mình, cái này nhìn như bình thường người trẻ tuổi lại là hoàng huyết yêu ma. Cổ Nguyên không thể coi thường, ta từng xa xa từng thấy hắn và nhân tộc chiến đấu, nếu như tại giống nhau cảnh giới, thật sự là hắn có thể uy hiếp được ta. Người trẻ tuổi lắc đầu. Hắn có chút trinh trọng, yêu ma nội tình rất sâu, truyền thừa không ngừng, hoàng huyết yêu ma mặc dù tiềm lực mạnh nhất, địa vị cao nhất, nhưng cũng không phải là vô địch, một chút đại năng dòng dõi như cũ có thể uy hiếp được bọn hắn, Cổ Nguyên chính là một cái trong số đó. Nam tử khôi ngô nghe vậy cũng không nói chuyện, hắn biết rõ hoàng không cần thiết nói dối, mà lại Cổ Nguyên đích thật là thế hệ trẻ tuổi cường giả hiếm có, từng đánh chết đại lượng nhân tộc người tu hành, uy danh hiển hách, mà lại người này sớm đã đột phá tới động thiên cảnh, nghe đồn hiện tại cũng nhanh phong hầu. Ngươi ở đây tế tự cái gì? Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện trên bầu trời Giang Lăng thành, Vạn Hoa Thiên Cổ Tổ giáng lâm, đây là hắn chân thân, có chấn nhiếp tứ cực bát hoang vô thượng uy năng. Gặp qua nhân tộc cổ tổ. Thiên Ma Vương có chút không người, thần sắc trịnh trọng. Nhân tộc cổ tổ đều là tạo hóa cảnh cửu trọng thiên đại năng, mỗi một cái đều rất khủng bố, có thể tùy tiện đem hắn đánh giết. Ta đang hỏi ngươi. Vạn Hoa Thiên Cổ Tổ lạnh lùng mở miệng, còn chưa xuất thủ bên người hắn hư không liền hóa thành một mịt, đây là đáng sợ đến mức nào như thế, quả thực có thể được xưng là vô địch rồi. Nhân tộc cổ tổ bất giận, ta chỉ là muốn thu hồi tộc ta cổ tổ một vài thứ mà thôi. Thiên Ma Vương cường thế đáp lại, sau một khắc trong miệng hắn truyền ra cổ xưa thanh âm, vang vọng trên trời dưới đất. Quy 1 chương 61, đáng sợ ý chí. Chương 61, đáng sợ ý chí. Đạo âm ủ ủ, đây là yêu ma bên trong cổ ngữ, chỉ có một số nhỏ yêu ma mới có thể nắm giữ, nó mục đích cũng không phải là vì chinh phạt, mà là tỉnh lại cổ tổ ý chí. Ầm. Chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, một đạo lại một đạo mơ hồ hư ảnh xuất hiện sau lưng Thiên Ma Vương, thân thể của bọn hắn vô cùng to lớn, giống như đỉnh thiên lập địa cự nhân. Một chút người bị chết mà thôi, coi như ngươi tỉnh lại bọn hắn lại có thể thế nào? Vạn Hoa Thiên Cổ Tổ thần sắc như thường, trường kiếm trong tay run rẩy, có hủy thiên diệt địa vô thượng thần uy. Hắn không có mảy may kiêng kỵ, chết đi cuối cùng đã mất đi, coi như có thể khôi phục lại có thể thế nào, sớm đã không có năm đó thủ đoạn. Lúc này, cách đó không xa hoàng tộc yêu ma chậm rãi đi tới, hắn tiến vào Giang Lăng thành, xuất hiện ở Thiên Ma Vương bên cạnh. Hoàng huyết yêu ma. Vạn Hoa Thiên Cổ Tổ ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén lên. Hoàng huyết yêu ma tiềm lực bất phàm, ngày sau tất thành tạo hóa cảnh, nếu có thể sớm ám sát, nhất định có thể cho nhân tộc diệt trừ một vị cường địch. Thật to gan, hoàng huyết yêu ma vậy mà cũng dám tiến vào nhân tộc cương vực,
hẳn là cho là ta Thái Sơ Điện không người. Vạn Hoa Thiên Cổ Tổ lạnh lùng mở miệng. Vừa dứt lời hắn liền ra tay rồi, sáng chói kiếm mang vắt ngang trong vòng hơn 10 dặm, có thể chạm rơi tinh thần, phá diệt hư không, vô cùng kinh khủng. Nếu là bị đánh trúng, vô luận Thiên Ma Vương vẫn là kêu Hoàng Huyết Yêu Ma đều phải chết, căn bản không có loại thứ hai khả năng. Ngươi dám? Thiên Ma Vương tức giận, ngay sau đó một cỗ sức mạnh to lớn ngập trời từ phía sau hắn truyền đến, sau đó liền nhìn thấy một cây trường thương rơi xuống, chặn lại rồi Vạn Hoa Thiên Cổ Tổ công phạt. Đáng sợ va chạm lập tức bộc phát, đây là cổ tổ tại tranh phòng, ai cũng không thể làm gì được ai. Ma Kha Thương, kiếm quang tiêu tán, Vạn Hoa Thiên Cổ Tổ thần tình có chút nghiêm trọng, hắn nhận ra cái này trường thương. Vạn Hoa Thiên Cổ Tổ làm gì tức giận, Ma Kha Cổ Tổ vẫn chưa vượt giới, mà ta lần này đi tới nhân tộc cương vực cũng không phải vì bước lên chiến tranh, chỉ là muốn thu hồi tộc ta cổ tổ đồ vật mà thôi. Hoàng Huyết Yêu Ma biến thành người trẻ tuổi thong dong nói, có Ma Kha Cổ Tổ che chở, sợ gì hắn mới có ỷ lại không sợ gì. Ngươi là Ma Kha hậu nhân. Vạn Hoa Thiên Cổ Tổ có chút kiêng kỵ, Ma Kha Cổ Tổ là yêu ma bên trong đỉnh tiêm cổ tổ, thực lực thâm bất khả trắc, hoàn toàn không thể so hắn kém, thậm chí còn có khả năng càng mạnh. Người trẻ tuổi lắc đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một vật, kia là một tay nắm, bất quá đã bị người chém dụng, mất đi tất cả sinh cơ. Nhìn thấy cái bàn tay này sau khi xuất hiện, ở đây sở hữu yêu ma bao quát thiên ma vương ở bên trong từng cái toàn bộ té quỵ dưới đất. Cổ tổ bàn tay. Không đúng, so cổ tổ càng mạnh. Vạn Hoa Thiên Cổ Tổ liếc mắt liền nhìn ra này bàn tay lai lịch, lúc này xuất thủ, đạo đạo kiếm mang vắt ngang hư không, giống như ngân hà đổ ngược, đánh nát hư không. Nhưng mà Ma Kha Cổ Tổ trường thương không hề nhượng bộ chút nào, trực tiếp vọt lên, vì thế không tiếc buộc phát cổ tổ chiến. Đáng chết. Vạn Hoa Thiên Cổ Tổ sắc mặt càng phát ra khó coi, thật sự là hắn có thể hủy đi cái này trường thương, nhưng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn làm được. Ma Kha là yêu ma bên trong đỉnh tiêm cổ tổ, mặc dù chân thân chưa đến, nhưng cái này trường thương cũng có hắn bộ phận uy năng, đủ để ngăn chặn Vạn Hoa Thiên Cổ Tổ một đoạn thời gian. Cho mời cổ tổ khôi phục. Hoàng Huyết Yêu Ma quỳ xuống, hắn mở ra trái tim của mình, lấy ra một giọt vô thượng tinh huyết, trực tiếp nhỏ tại bàn tay gầy guộc bên trên. Một giây sau, cảnh tượng đáng sợ xuất hiện. Thiên Ma Vương sau lưng anh linh như là hỏa diễm cháy hừng hực, bọn hắn lực lượng đều truyền lại đến cái bàn tay này bên trong, không giữ lại chút nào. Rất nhanh những này anh linh đều tiêu tán, mà bàn tay kia vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Quả là thế, nghĩ bằng vào anh linh tỉnh lại cổ tổ quá khó khăn. Hoàng Huyết Yêu Ma thần sắc như thường, sớm đã đoán được kết cục này. Sau đó hắn lại lấy ra một giọt tinh huyết, lại một lần nữa cùng bàn tay dung hợp, cũng không lâu lắm, bàn tay kia vậy mà thật sự xuất hiện sinh cơ. Một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát. Giang Lăng Thành bên trong, sở hữu huyết dịch bị lực lượng thần bí dẫn dắt, đều hòa vào trong lòng bàn tay, một thân ảnh mờ ảo xuất hiện. Hắn giống một tôn thần linh, nhìn xuống chư thiên, trấn áp vô tận thế giới, không ai địch nổi. Cùng lúc đó, lấy Giang Lăng Thành làm trung tâm, phương viên trăm dặm nhân tộc cương vực nháy mắt sụp đổ, xuất hiện một cái hố sâu. Lui. Vạn Hoa Thiên Cổ Tổ không chút do dự, tại kia đạo khí tức xuất hiện sát na, hắn liền cưỡng ép bỏ dở cùng trường thương chém giết, trốn xa đến ngoài trăm dặm, tránh được chính diện xung kích. Đây rốt cuộc là ai bàn tay? Không thể nào là cổ tổ, hẳn là bàn tay chủ nhân vượt qua tạo hóa cảnh. Vạn Hoa Thiên Cổ Tổ sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn thôi động bí pháp, lại một lần nữa tỉnh lại Tam Sinh Vương cùng Vũ Hoa Vương, sự tình phát triển đã vượt qua hắn có khả năng trưởng không cực hạn, nhất định phải có bao nhiêu vị cổ tổ cùng nhau xuất thủ mới có thể ngăn chặn. Thật đáng sợ, cố khí tức kia không thể so gì tích bên trong tiểu thế giới vương yếu hơn mảy may. Tại chỗ rất xa, Diệp Nhiên khiếp sợ không thôi, trong lòng rất là bất an. Cố khí tức này rõ ràng đã vượt qua Vạn Hoa Thiên Cổ Tổ, đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Đúng lúc này, xa xôi nhân tộc Trung Châu, một tòa lơ lửng ở trên 9 tầng trời thanh đồng đại điện đột nhiên run rẩy, lực lượng kinh khủng vượt qua vô tận không gian, cường thế đến Giang Lăng Thành. Thái Sơ Điện khôi phục, Vũ Hóa Vương cùng Tam Sinh Vương đồng thời thôi động cái này nhân tộc nội tình chí bảo, đây cũng là biện pháp duy nhất. Hai cỗ lực lượng bắt đầu va chạm, bộc phát ra kinh khủng nhất thần uy, Vạn Hoa Thiên Cổ Tổ che chở một đám nhân tộc người tu hành lần nữa lui lại, tránh khỏi hai bay và gió. Thái Sơ Điện. Đột nhiên, một cỗ ba động truyền khắp thiên địa, cái bóng mở kia lên tiếng. Bàn tay chủ nhân ý chí tại yêu ma anh linh cùng máu tươi hiến tế bên dưới vậy mà thật sự khôi phục, quả thực là thạch phá thiên kinh. Ông. Thái Sơ Điện run rẩy, cường thế đáp lại. Bàn tay chủ nhân trầm mặc, không có triển khai bức bách. Ta đã vất lạc, vô ý lại cùng ngươi chinh chiến. Sau một hồi lâu, bàn tay chủ nhân đáp lại nói. Xa xa Vạn Hoa Thiên Cổ Tổ cùng đông đảo nhân tộc người tu hành nghe vậy thở dài một hơi, đạo này ý chí quá đáng sợ, một khi xuất thủ tất nhiên sẽ cho nhân tộc mang đến tổn thất khó có thể vãn hồi, có thể không chiến tự nhiên tốt nhất. Thái Sơ Điện lần nữa run rẩy, hiển nhiên đối thủ trưởng chủ nhân đáp lại rất hài lòng. Các ngươi, vì sao muốn tỉnh lại ta? Bàn tay chủ nhân thu liễm khí tức, túi đầu nhìn về phía trên đất Hoàng Huyết Yêu Ma. Gặp qua thiên tổ. Sở Hữu Yêu Ma túi đầu triều bái, thần sắc cung kính. Ta chỉ là một đạo tàn hồn, bất lực chinh chiến, các ngươi tỉnh lại ta cũng không tế tại sự tỉnh. Bàn tay chủ nhân rất lạnh lùng. Tiên tổ bất giận. Hoàng Huyết Yêu Ma thành kính cúi đầu, miệng hắn tụng cổ ngữ, cùng bàn tay chủ nhân bắt đầu giao lưu. Ba nan tộc ngôn ngữ. Bàn tay chủ nhân nhãn tình sáng lên, lần thứ nhất xuất hiện ba động. Bất quá ngươi bất quá là một cái văn bối, còn chưa có tư cách cùng ta đối thoại, để ba nan ra tới. Bàn tay chủ nhân là cao ngạo, cho dù sớm đã vẫn lạc cũng chỉ có cùng giai sinh linh mới có thể cùng hắn giao lưu. Bác Y Nhi, lần này thật là muốn cầu cạnh ngươi. Đúng lúc này, Hoàng Huyết Yêu Ma sau lưng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, đúng là hắn đang cùng bàn tay chủ nhân đối thoại. Quy 1 chương 62, Yêu Ma Tiên Tổ. Chương 62, Yêu Ma Tiên Tổ. Đó cũng là một vị từng vô địch thế gian yêu ma cổ tổ, hiện nay mặc dù sớm đã không còn xuất thủ, nhưng hắn đã sớm đem tên thật là cấn hư không, tiếp cận bất hủ bất diệt, cũng chỉ có sinh linh như vậy có thể cùng bàn tay chủ nhân mình đang giao lưu. Ban An, tính toán một người chết, ngươi xem tới là sống trở về. Bác Y thì không vui nói: "Không có cách nào, ta mặc dù sớm đã lưu lại tên thật, thế nhưng là tại Thái Sơ Điện che chở cho, ta như cũng không cách nào tiến vào nơi đây, chỉ có thể lợi dụng thủ đoạn đưa ngươi tỉnh lại." Ba Nan thần sắc cũng dung, hắn nói ra một cái kinh thế bí mật lớn, chắc không được yêu ma rành rành như thế cường thịnh, có thể biên hoang bên ngoài tối cường giả cũng chỉ là cổ tổ cấp bậc, không phải nếu là siêu việt tạo hóa cảnh yêu ma tiên tổ xuất thủ, nhân tộc căn bản là không có cách ngăn cản, nháy mắt liền sẽ luân hãm. Thái Sơ Điện đích xác có chút lai lịch, có chút bất phàm, đích xác có thể uy hiếp được chúng ta. Bác Y nhẹ gật đầu, hiển nhiên hắn đối Thái Sơ Điện cũng là có qua giải, nói đi, ngươi đến cùng vì sao muốn đem ta tỉnh lại? Nơi này tồn tại một cái cổ xưa thế giới, nhân tộc nhân vương đương thời đánh giết Phượng Cửu sau sẽ đầu của hắn chôn cất ở nơi này cổ giới bên trong. Ba Nan không có chút nào giấu giếm, hắn biết mình nếu như không có nói ra chân tướng, Bác Y chắc chắn sẽ không xuất thủ, giống bọn hắn cái này một cấp bậc sinh linh trừ phi tài nguyên, nếu không không có bất kỳ người nào có thể bức hiếp. Phượng Cửu. Bác Y nhướng mày, trong đầu của hắn xuất hiện một thân ảnh. Phượng Cửu đương thời kinh tài tuyệt diễm, tu hành hơn 30 năm đã đến tạo hóa cảnh cửu trọng, sánh vai cổ tổ. Lúc đầu hắn cũng có hy vọng trở thành chúng ta một cái cấp bậc sinh linh, đáng tiếc cuối cùng bị nhân vương đánh giết, nhục thân đều bị chia năm xẻ bảy. Ba Nan thở dài nói, yêu ma nội tình đích sát thâm bất khả chắc, nhân tài xuất hiện lớp lớp, hoàng huyết yêu ma không ngừng, có thể nghĩ đản sinh ra một vị có thể sánh vai Phượng Cửu người gần như không có khả năng. Bất quá đương thời Phượng Cửu tại vẫn lạc trước đã thi triển miết bàn chi pháp, nếu là có thể đem nhục thân góp đủ liền có thể trùng sinh, sở dĩ ta và mấy người khác thương nghị qua, chuẩn bị mở ra cái này cổ giới, mang đi Phượng Cửu đầu lâu. Ba Nan nhìn về phía Bắc Ý Liễu, ánh mắt hưng hực, nếu như Phượng Cửu trùng sinh, tất nhiên có thể tùy tiện trở lại đỉnh phong, mà nhân tộc đã không có nhân vương, không cần bao lâu, chúng ta liền có thể chiếm cứ thế giới này. Nhưng mà Bác Y Lìa đang nghe những lời này thời điểm cũng rất bình tĩnh, chỉ thấy hắn nhíu mày, mở miệng nói, Phượng Cửu Niết Bàn chi thuật đến từ một vị cự đầu, đích xác có phục sinh khả năng, bất quá coi như hắn trở lại đỉnh phong cũng chưa chắc có thể làm gì đến nhân tộc, dù sao Thái Sơ Điện vẫn đang. Ba Nan lắc đầu đáp lại nói, kỳ thật ngươi cũng hẳn là biết rõ, Thái Sơ Điện sắp rơi xuống, mặc dù không biết đến tột cùng còn bao lâu, nhưng là nhanh, mà lại một khi Phượng Cửu phục sinh, chúng ta cũng sẽ xuất động chân thân, đi tới thế giới bích trướng bên ngoài cùng Thái Sơ Điện giằng co, coi như không làm gì được cái sau cũng muốn để cho không cách nào bị nhân tộc thôi động. Chuyện này phần thắng của chúng ta rất lớn, chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta liền có thể trong khoảng thời gian ngắn chiếm lĩnh thế giới này. Ba Nan ánh mắt rất chân thành tha thiết, nếu như thành công, yêu ma có lẽ vẫn thật là muốn chiếm lĩnh đại đường thế giới. Bác Y thì không có ngay lập tức đáp lại, mà là rơi vào trầm mặc. Hắn cũng ở đây thôi diễn thành công khả năng có thể lớn không lớn, nếu như hy vọng xa vời, vậy hắn cũng không có tất yếu xuất thủ, không như ý chí trở về yêu ma đại thế giới, phù hộ hậu nhân ngàn năm. Ba Nan cũng không thúc giục, chỉ là đứng ở một bên. Giữa thiên địa lập tức trở nên bình tĩnh lên, tất cả mọi người đang nhìn hướng hai vị yêu ma tiên tổ, bất quá rất đáng tiếc, bọn họ là dùng cổ xưa nhất ngôn ngữ giao lưu, không có bất kỳ người nào có thể nghe hiểu, bao quát kia hoàng huyết yêu ma cũng là như thế. Ta hậu nhân ra sao? Chén trà nhỏ thời gian về sau, Bác Y liền mở miệng dò hỏi. Yên tâm, mặc dù mất đi che chở, nhưng ngươi hậu nhân đều rất không chịu thua kém, những năm gần đây đã có nhiều người đặt chân tạo hóa cảnh cửu trọng, có thể duy trì được năm đó địa vị, nếu ngươi đáp ứng xuất thủ, ta cũng biết đáp ứng che chở tộc nhân của ngươi vào năm. Ba Nan sớm đã ngờ tới Bác Y Lìa sẽ có này hỏi thăm, sở dĩ hắn đã sớm sưu tập Bác Y Lìa hậu nhân tin tức. Ta tộc đàn không cần ngươi che chở, nếu như trong bọn họ không người nào có thể lạc ấn tên thật, suy bại liền suy bại đi, chưa từng có một cái bất hủ thế lực chờ ta tên thật triệt để tiêu tán, tương lai liền nhìn bọn hắn cá nhân tạo hóa, không cần bất luận kẻ nào nhúng tay. Bác Y Lìa lắc đầu, vậy mà không có đồng ý Ba Nan che chở. Hắn thấy rất thấu triệt, Ba Nan đích xác có thể che chở bản thân hậu nhân, nhưng cuối cùng chỉ có thể che chở nhất thời, không có quá lớn tác dụng. Vạn năm sau suy bại cùng hiện tại suy bại hắn thấy không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ta đồng ý xuất thủ, đại đường thế giới cực kỳ trọng yếu, càng nhanh công hãm tự nhiên càng tốt. Bác Y thì chắp tay ở phía sau, khí tức của hắn không ngừng kéo lên, ngắn ngủn một cái mắt, lại cho người ta một loại trở lại đỉnh phong ảo giác. Tốt, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Ba Nan đại hỉ, sau đó tiêu tán, hắn mượn nhờ hậu nhân thân thể giáng lâm không cách nào bảo trì thời gian quá dài, có thể kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn. Mời tiên tổ xuất thủ. Yêu ma giống to, gương mặt điên cuồng, bọn hắn kích động không thôi. Đây chính là lạc ấn qua tên thật tiên tổ à, mỗi một cái đều là trong lịch sử còn sống thần thoại. Ầm. Bác Y liền một trường gỗ ra, trích thủ giả thiên, kinh khủng vết nước không gian lớn lan tràn, che đậy toàn bộ thương khung. Khai thiên tích địa cũng bất quá như thế. Thành từng đám hư không hóa thành bột mịn, khắp nơi đều là đại phá diệt. Bác Y liền bàn tay thế như trẻ tre, đánh tan càn khôn, xé rách vĩnh hằng, bẻ gãy nghiền nát vô gia, cảnh tượng đáng sợ làm người tuyệt vọng, liền ngay cả vạn hoa thiên cổ tổ đều cảm thấy mình sắp hít thở không thông. Đây chính là lạc ấn tên thật yêu ma tiên tổ sao? Thật sự là quá đáng sợ, ta kém xa tích tắc, căn bản không có biện pháp đánh đồng với nhau. Vạn hoa thiên cổ tổ hít sâu một hơi, tâm thần rung động. Ông Trung Châu trên không, Thái Sơ Điện lay động, tựa hồ là tại tức giận. Bác Y thì trước đó đã đáp ứng sẽ không xuất thủ, nhưng bây giờ vậy mà lật lọng, cái này khiến thôi động Thái Sơ Điện Vũ Hóa Vương cùng Tam Sinh Vương tức giận không thôi, lúc này liền muốn thôi động Thái Sơ Điện, tiến hành mạnh hữu lực trừng phạt. Ta như là đã đáp ứng các ngươi, vậy liền tuyệt sẽ không ra tay với nhân tộc. Đúng lúc này, Bác Y thì thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Thái Sơ Điện bên ngoài, chấn động đến Vũ Hóa Vương cùng Tam Sinh Vương một cái lảo đảo, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn hắn không nghĩ tới Bác Y vậy mà như thế khủng bố, cứ việc bỏ mình cũng có được đáng sợ như vậy thần uy, vượt qua bọn chúng nhiều lắm. Hy vọng ngươi nói là thật, nếu rơi vào tay chúng ta phát hiện ngươi ra tay với nhân tộc, cho dù liều mạng đầu này tính mạng, ta cũng muốn thôi động Thái Sơ Điện đưa ngươi triệt để đánh giết. Vũ Hóa Vương lạnh lùng mở miệng, hắn và Tam Sinh Vương kỳ thật đều đã làm xong hẳn phải chết chuẩn bị, chỉ cần Bác Y Lì dám vượt giới, bọn hắn liền dám xuất thủ hủy đi yêu ma tiên tổ ý chí.
Yên tâm.
Bác Y Lì thanh âm vang lên lần nữa, sau đó liền chặt đứt liên hệ. Đây chính là yêu ma tiên tổ uy thế sao? Cho dù chết đi cũng đáng sợ như thế. Diệp Nhiên cảm thấy kinh dị, có như thế sinh linh chấn giữ yêu ma nhất tộc thật sự là quá đáng sợ. Quy 1 chương 63, cổ giới. Chương 63, cổ giới. Bất quá còn tốt, có Thái Sơ Điện, yêu ma tiên tổ không dám vượt giới. Vũ Hóa Vương ánh mắt lạnh lẽo, Thái Sơ Điện là nhân tộc nội tình, có khó có thể tưởng tượng thần uy, đủ để đối yêu ma tiên tổ cấu thành uy hiếp. Lời tuy như thế, nhưng nếu như chúng ta tại Thái Sơ Điện rơi xuống trước không có người thành công lạc ấn tên thật, nghĩ giữ vững thế giới này căn bản không có khả năng. Tam Sinh Vương thấp giọng nói, Thái Sơ Điện cuối cùng chỉ là ngoại lực, che chở nhân tộc gần 3000 năm đã là cực hạn, đáng tiếc nhân tộc đã nhiều năm như vậy, như cũng không thể đản sinh ra một vị có thể lạc ấn tên thật cường giả, nếu không cũng không đến nỗi luân lạc tới tình trạng như vậy. Lạc ấn tên thật khó khăn cỡ nào? Vũ Hóa Vương thở dài một tiếng, hắn trăm năm trước liền đã đột phá tới tạo hóa cảnh cửu trọng, đã từng thử qua lạc ấn tên thật, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, mà lại chênh lệch không nhỏ. Năm đó Nhân Vương nếu không phải bị yêu ma ám sát, có lẽ đã thành công. Thứ nhất cổ tổ kỳ thật cũng tiếp cận cảnh giới này, bất quá từ đầu đến cuối không thể bước ra một bước kia. Hai vị cổ tổ đều rất lo lắng, nhưng bọn hắn cũng vô lực cải biến đây hết thảy. Vũ Hóa Vương cùng mấy vị cổ tổ so sánh mặc dù rất trẻ trung, nhưng thực lực cực mạnh, hoàn toàn có thể xếp tại hàng đầu, ngay cả hắn đối lạc ấn tên thật cũng không thể tránh được, chớ nói chi là Tam Sinh Vương. Giang Lăng Thành trên không, Bắc Y thi triển tuyệt thế thủ đoạn, trong chốc lát thiên băng địa liệt, hỗn độn mãnh liệt, hắn quá mạnh mẽ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn ngập làm người sợ hãi đáng sợ ba động. Đây chính là vô thượng sinh linh, dù là chỉ có một sợi ý chí, cũng có thể quét ngang tạo hóa cảnh đại năng, không người có thể địch. Bất quá Bắc Y lực lượng không cách nào kéo dài, chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian mà thôi. Ầm ầm. Đúng lúc này, Bắc Y gặp ngăn, thất thải hào quang xen lẫn, chặn lại rồi hắn công phạt. Chính là chỗ đó. Bà quyết đại hỉ, hắn tuân theo tiên tổ ý chí giáng lâm đại đường thế giới, nếu có thể mang về Phượng Cửu đầu lâu, chính là vì cả một tộc quần lập bên dưới đại công, những cái kia tiên tổ đều muốn triệu kiến ban cho chỗ tốt. Hắn tuy là hoàng huyết yêu ma, nhưng có thể cùng hắn sánh vai người còn có không ít, nếu như bởi vì lần này đại công bị trước tổ khí nặng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Cổ xưa thế giới, Nhân Vương ở đây lưu lại đại trận thủ hộ, bất quá theo thời gian trôi qua, đại trận lực lượng suy yếu không ít, đã ngăn không được ta. Bác Y lầm vang chân quyền, thiên địa sôi trào, nắm đấm của hắn giống như một vòng đại nhật, phóng ánh chói mắt, trực tiếp đánh tới hướng kia thất thải hào quang. Kịch liệt nổ lớn lập tức truyền ra, thất thải hào quang tiêu tán, một đám lớn hỗn độn khí lưu mãnh liệt mà ra, chấn kinh trong nhân thế. Phải biết đây chính là hỗn độn lực lượng, mỗi một sợi đều có thể áp sập sơn nhạc, chặt đứt hư không, vẹn vẹn những này hỗn độn khí lưu liền có thể để cổ tổ cấp bậc nhân vật chủ bước. Nhưng mà Bác Y Lì cũng rất bình tĩnh, thần sắc như thường. Hỗn độn là cổ xưa lực lượng, tạo hóa cảnh chỉ có thể sơ sơ tiếp xúc một chút mà thôi, ngay cả ta loại này là cấn tên thật sinh linh đều không thể thấy rõ. Xem ra Thái Sơ Điện đích sắc có không tệ truyền thừa, có thể để cho chưa từng là cấn tên thật Nhân Vương thôi động như thế số lượng hỗn độn khí lưu. Bác Y Lì tiếp tục xuất thủ, hắn như một tôn khai thiên tích địa thần linh, xem hỗn độn như không. Chốc lát sau, hỗn độn khí lưu dần dần tiêu tán. Nguyên địa xuất hiện một cái tĩnh mịch cửa hang. Cái này cửa động bên kia chính là kia cổ giới. Nơi này đến tột cùng là người nào lưu lại, mà ngay cả ta cũng cảm giác được tim đập nhanh. Bác Y Lì chậm rãi tiến lên, không hề bận tâm trong hai mắt lần thứ nhất xuất hiện ba động. Cái này cửa hang giống như thâm nguyên, cắn nuốt tất cả lực lượng, còn không có tới gần liền cho người ta một loại vô cùng kinh khủng uy hiếp cảm giác. Ta sớm đã là cấn tên thật, cho dù chưa tại đỉnh phong, vẫn như cũ có được vô địch chiến lực, ta lại muốn nhìn cái này cổ giới đến tột cùng có gì bí mật. Bác Y Lì lần nữa bộc phát, mỗi một kích đều có thể gây nên đáng sợ dị tượng, cửu thiên chi thượng tinh thần truy lạc. Ngân Hà nổ tung, đây là vô song tu vi, kinh thế hai tụ. Bất quá lần này hắn gặp phải phiền toái, cổ giới rất bất phàm, tại gặp được uy hiếp hậu chủ động phóng thích thần uy, nó lấy hỗn độn làm đao. Bổ ra thiên địa, trực tiếp chém về phía Bác Y Lì. Trước đó chưa từng có va chạm mạnh lập tức bộc phát, Bác Y Lì vận dụng cực hạn chiến lực, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao ba nan hội phí tận thiên tân vạn khổ tìm tới bàn tay của hắn, thậm chí còn phát động chiến tranh đem hắn tỉnh lại. Ở nơi này cổ giao diện trước, tạo hóa cảnh cửu trọng thiên tu vi có chút yếu đi, chỉ có hắn dạng này tên thật người mới có thể mở ra. Lui, lui nữa. Vạn Hoa Thiên cổ tổ kinh hồn tăng đảm, hắn lần nữa hạ lệnh lui lại, một trận chiến này thật sự là khủng bố, may mắn có Thái Sơ Điện che chở, nếu không nhân tộc ở đâu ra lực lượng cùng yêu ma đối kháng, tùy tiện tới một cái tiên tổ liền có thể công hãm toàn bộ thế giới. Theo một trận chiến này tiếp tục thăng cấp, thiên địa bắt đầu chấn động, toàn bộ đại nguyên phủ đều đang run rẩy, tựa hồ muốn nứt mở, vô cùng đáng sợ. Hừ, một cái tiểu thế giới cũng có thể làm gì được ta. Bác Y Liễu tức giận, hắn đánh nhau thật tình, chiến lực vậy mà lần nữa đạt được tăng lên. Cuối cùng, cái này cổ giới được mở ra, hỗn độn khí lưu tiêu tán, hết thảy bình tĩnh lại. Mà Bác Y Lìa cũng ở đây trạng thái đỉnh phong bên dưới triệt để tiêu tán, mang theo vinh quang cùng tất cả mọi người kính sợ rời đi, không thẹn hắn tên thật người thân phận. Cho dù chết cũng là huy hoàng, đây chính là lạc ấn tên thật vô thượng sinh linh. Tiến vào cổ giới, Thiên Ma Vương giống to, hắn đem hết toàn lực xuất thủ, một quyền đánh tới hướng cổ giới cửa vào. Bác Y Lìa mặc dù hao hết cổ giới lực lượng, nhưng cửa vào như cũ có một chút lực lượng lưu lại, liền ngay cả Thiên Ma Vương dạng này tuyệt đỉnh đại năng đem hết toàn lực cũng chỉ có thể mở ra một vết nứt mà thôi. Ba quyết đám người thấy thế lập tức hướng phía cửa vào mau chóng đuổi theo, tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Muốn tại cửa vào một lần nữa đóng lại tiến lên nhập cổ giới. Mơ tưởng, một đạo trường kiếm rơi xuống, Vạn Hoa Thiên cổ tổ ra tay rồi, hắn không lưu tay nữa, muốn một lần hành động đánh giết Thiên Ma Vương cùng sở hữu yêu ma. Vạn Hoa Thiên, ngươi thật nghĩ đánh với ta một trận? Trường thương run rẩy, một người trung niên nam tử xuất hiện, Ma Kha cổ tổ chân thân giáng lâm. Nguyên lai hắn sớm đã vượt giới mà tới, chỉ là không muốn cùng Thái Sơ Điện giao phòng, sở dĩ vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối. Bây giờ cổ giới đã bị mở ra, Vạn Hoa Thiên Cổ Tổ đã muốn xuất thủ cản trở, hắn tự nhiên không có khả năng ngồi nữa xem mặc kệ. Một trận chiến lại như thế nào? Vạn Hoa Thiên Cổ Tổ không nhường chút nào bước, Ma Kha mặc dù rất mạnh, nhưng nơi này là nhân tộc cương vực, thật đến lúc kia Vũ Hóa Vương cũng sẽ giáng lâm, liên thủ đánh giết một vị yêu ma cổ tổ cũng chưa hẳn không thể. Xem ra nhiều năm không xuất thủ, các ngươi đã quên được uy danh của ta, cho dù ngươi và Vũ Hóa hai người liên thủ cũng không làm gì được ta. Ma Kha cổ tổ rất cường thế. Đúng lúc này, phía sau hắn hư không ầm vang nổ tung, một nắm đấm đập phá ra tới. Dám lộ diện, vậy liền đem mệnh lưu lại. Vũ Hóa Vương quả thật đến, ngập trời lực quyền bộc phát, vang dội cổ kim. Nói quá không biết ngượng. Ma Kha cổ tổ không sợ, quay người lên chiến, một bên khác Vạn Hoa Thiên cổ tổ cũng vọt lên, kiếm quang lạnh thấu xương, tùy ý một kích đều có thể mang đến hủy diệt tính hậu quả. Bất quá Ma Kha không hổ là yêu ma cường đại nhất mấy vị cổ tổ một trong, đồng thời cùng Vũ Hóa Vương, Vạn Hoa Thiên hai người giao thủ lại cũng không rơi vào thế hạ phong. Quy 1 chương 64, cổ giới nội bộ. Chương 64, cổ giới nội bộ. Một trận chiến này rất kịch liệt, ba vị cổ tổ dù không bằng yêu ma tiên tổ tới cường đại, nhưng là không thể coi thường, bọn hắn giao thủ dư âm tản ra, cơ hồ là tại diệt thế. Ta sắp lạc ấn tên thật, các ngươi không làm gì được ta. Ma Kha cổ tổ cái thế vô song, trường thương trong tay của hắn giống như thiên trụ bình thường, hoành tạo thiên quân, làm cho Vũ Hóa Vương cùng Vạn Hoa Thiên cổ tổ hai người chỉ có thể lui lại. Bất quá hai vị nhân tộc cổ tổ cũng là cùng cảnh giới người nổi bật, mà lại am hiểu hợp kích chi pháp, một đối một đích sắc không cách nào cùng Ma Kha cổ tổ một trận chiến, nhưng liên thủ sau thật cũng không rơi xuống hạ phong. Nhưng này cũng không phải là bọn hắn kết quả mong muốn. Trên mặt đất, Thiên Ma Vương cùng mấy vị động thiên cảnh yêu ma mang theo ba quyết đám người hướng phía cổ giới cấp đi, hiện nay Tứ Hải Vương còn bị trận pháp vây khốn, không có người có thể ngăn cản bọn hắn. Đáng chết. Hai vị nhân tộc cổ tổ sắc mặt âm trầm, bọn hắn cũng không tin tưởng yêu ma mưu đồ cổ giới đến cùng vì cái gì, bởi vì hai vị yêu ma cổ tổ đang dùng khẩu ngữ giao lưu, không người nào có thể nghe hiểu, nhưng nhân tộc cùng yêu ma là cựu địch, hai vị nhân tộc cổ tổ khẳng định không hy vọng nhìn thấy yêu ma thành công tiến vào kia cổ giới. Có ta ở đây, các ngươi căn bản là không có cách xuất thủ ngăn cản. Ma Kha cổ tổ thét dài, trường thương chỗ đến vạn vật đều diệt, đối mặt cái này tuyệt thế công phạt, hai vị nhân tộc cổ tổ chỉ có thể toàn lực ứng phó đối kháng, nơi nào còn dám phân tâm. Mà Thiên Ma Vương mấy người cũng tiếp lấy nhân tộc cổ tổ bị bắt ở thành công đi tới cổ giới ngoại vây. Chính đáng bọn hắn dự định tiến vào cổ giới thời điểm, chuyện đáng sợ xảy ra. Từng đạo thần quang từ cổ giới cửa hang xông ra, mấy vị kia động thiên cảnh yêu ma dẫn đầu gặp nạn, bọn hắn trong miệng phát ra kêu rên, sau đó toàn bộ thân hình hóa thành máu loãng, thân tử đạo tiêu. Liền ngay cả Thiên Ma Vương vị này tuyệt đỉnh đại năng cũng không thể may mắn thoát khỏi, tương tự có một đạo thần quang đem hắn đánh trúng, sau một khắc, toàn thân hắn run rẩy, hai tay hai chân nháy mắt hóa thành hư vô. Một màn này thật sự là thật là quỷ dị, làm cho tất cả mọi người đều kinh dị tới cực điểm. Không được. Bất quá Thiên Ma Vương dù sao cũng là tuyệt đỉnh đại năng, phát giác được nguy cơ sau thôi động đại thần thông trốn xa, cuối cùng thừa một cái đầu lâu thành công rời đi cổ giới ngoại vây. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Thiên Ma Vương sợ không thôi, nếu như trễ một bước nữa, chỉ sợ hắn thật sự phải bỏ mạng, chưa xuất sư đã chết. Bất quá để ý hắn bên ngoài chính là ba quyết đám người vậy mà không có chịu ảnh hưởng, nếu không bọn hắn nhất định là toàn quân bị diệt. Nơi này có vô thượng cấm chế, bất kỳ cái gì siêu việt bể khổ cảnh sinh linh một khi tới gần cổ giới cũng sẽ bị cưỡng ép xóa bỏ. Vũ Hóa Vương cùng Vạn Hoa Thiên liếc nhau, bọn hắn đã suy đoán ra chân tướng. Các ngươi cấp tốc tiến vào cổ giới, không muốn do dự, những này thần quang không đả thương được các ngươi. Ma Kha cổ tổ thanh âm vang vọng thương cung, hai vị nhân tộc cổ tổ có thể nhìn ra đồ vật tự nhiên cũng không gạt được hắn. Ba quyết đám người nghe vậy lúc này khởi hành, chốc lát sau, bọn hắn liền biến mất ở Giang Lăng thành bên ngoài, tiến vào kia cổ giới bên trong. Nhân tộc bể khổ cảnh người tu hành ở đâu? Vũ Hóa Vương thét dài, lúc này hắn cũng bắt đầu triệu tập nhân tộc người tu hành, chuẩn bị điều binh khiển tướng tiến vào cổ giới, phá hư yêu ma hành động. Ma Kha cổ tổ hừ lạnh, đáng tiếc hắn cũng không làm gì được hai vị nhân tộc cổ tổ, căn bản không ngăn cản được. Rất nhanh từng đạo bóng người từ đằng xa phi nhanh mà tới, Diệp Nhiên cũng ở đây trong đó. Trong nhóm người này yếu nhất đều là bể khổ cảnh bắt trọng, mà lại số lượng vượt qua 200. Các ngươi dám? Thiên Ma Vương giận dữ, hắn quyết không cho phép có người phá hư hành động lần này, đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một bóng người ầm vang rơi xuống, một quyền đem đánh bay mấy ngàn mét. Tứ Hải Vương cường thế giáng lâm, hắn vốn là mạnh hơn Thiên Ma Vương, mà lại cái sau hiện tại lại bị thương, căn bản bất lực cùng hắn chống lại. Yêu ma toan tính chẳng biết tại sao, nhưng tất nhiên đối nhân tộc ta vô ích, các ngươi tiến vào cổ giới phải tất yếu ngăn cản bọn hắn, nếu là có cơ hội, tận lực đánh giết vị kia hoàng huyết yêu ma. Tứ Hải Vương nhìn về phía đám người, hắn lúc trước mặc dù bị trận pháp vây nốt, nhưng là tin tưởng xảy ra chuyện gì. Mời Tứ Hải Vương yên tâm, yêu ma lại dám xông vào nhân tộc ta cương vực, nhất định phải để bọn hắn có đến mà không có về. Đông đảo nhân tộc người tu hành đáp lại, sắc ý ngút trời. Đi. Tứ Hải Vương vận chuyển thần thông, một cái cổ tay chặt rơi đập, bổ ra hư không, nặng nề mà rơi vào kia cổ giới cửa hang bên trên. Hắn cũng thành công mở ra một cái khe, Diệp Nhiên đám người thấy thế lập tức cùng nhau tiến lên. Yêu ma đã vượt lên trước một bước tiến vào cổ giới, nhất định phải dành thời gian ngăn cản bọn hắn, một khắc cũng không thể trì hoãn. Cuối cùng, tất cả mọi người biến mất, hai vị nhân tộc cùng Ma Kha cổ tổ đồng thời đình chiến, song phương bắt đầu giằng co, không có tiến một bước giao chiến. Tộc ta có hoàng huyết yêu ma tọa chấn, các ngươi điều động tộc nhân chỉ có thể không công chịu chết. Ma Kha cổ tổ thân hình rất khôi ngô, trong lúc giơ tay nhấc chân ẩn chứa không thể tưởng tượng vĩ lực. Hắn rất khủng bố, từng thử qua lạc ấn tên thật, cũng thành công lưu lại một chút ấn ký. Đáng tiếc hắn lưu lại ấn ký chỉ có một phần nhỏ, mà lại không cách nào kéo dài, nếu như có thể tiến thêm một bước, có lẽ yêu ma thật sự có khả năng lần nữa đản sinh ra một vị lạc ấn tên thật thủy tổ cấp nhân vật. Thắng bại còn chưa thể biết được. Vũ Hóa Vương cùng Vạn Hoa Thiên sắc mặt không được tốt lắm nhìn, bởi vì bọn hắn biết rõ kia Hoàng Huyết Yêu Ma là bể khổ cảnh thất trọng, đủ để quét ngang bể khổ cảnh cửu trọng thiên, bể khổ cảnh đại nhân vật. Bất quá lần này tiến vào cổ giới bên trong nhân tộc người tu hành bên trong cũng có mấy vị bể khổ cảnh cửu trọng thiên đại thần thông giả dòng dõi, cũng không so Hoàng Huyết Yêu Ma yếu hơn bao nhiêu, liên thủ sau có lẽ còn có hy vọng chiến thắng. Ma quyết có được cấm kỵ thần thông, mà lại rất nhanh liền có thể đột phá tới bể khổ cảnh bắt trọng. Ma Kha cổ tổ nói ra một bí mật, lập tức để hai vị nhân tộc cổ tổ sắc mặt càng khó coi. Chúng ta chỉ là muốn ngăn cản các ngươi mà thôi, cũng không phải là nhất định phải chém giết Hoàng Huyết Yêu Ma. Vũ Hóa Vương âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi trả giá như thế lớn đại giới tiến vào cổ giới, nếu rơi vào tay phá hư, không biết ngươi đến lúc đó còn có thể hay không cởi được. Ma Kha cổ tổ hừ lạnh, không còn đáp lại. Mà lúc này, Diệp Nhiên đám người trải qua một đoạn thời gian truyền tống, cuối cùng xuất hiện ở cổ giới ở trong. Lúc này một mảnh to lớn chiến trường, phía trước một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là bắn nổ cự thạch, quả thực chính là phế tích. Đến tột cùng là người nào ở đây chinh chiến, lại có đáng sợ như vậy lực phá hoại? Một người trung niên nam tử ngưng trọng nói, hắn là Đại Viên Học Cung đại trưởng lão, một thân tu vi sớm đã là bể khổ cảnh cửu trọng, hướng tới hóa cảnh, chiến lược so Hàn trưởng lão muốn cường hành nhiều lắm, cho dù Diệp Nhiên ở đây mặt người trước cũng không có lòng tin tuyệt đối. Xuất thủ người chí ít cũng là đại năng, nếu không không có khả năng đối tiểu thế giới này mang đến như thế sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Có người đáp lại, rất nhanh đại gia liền bắt đầu thăm dò lên cổ giới. Một đoàn người bắt đầu xâm nhập, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì bọn hắn thân ở địa phương hoàn toàn coi là ách thổ, trên đất đột nhiên đều là màu đỏ sậm, hiển nhiên từng bị vô số sinh linh máu tươi nhuộm đỏ qua. Keng. Đúng lúc này, một tiếng êm tai chuông vang vang vọng toàn bộ cổ giới. Quy 1 chương 65, mộ viên. Chương 65, mộ viên. Thanh âm gì? Đám người kinh hãi, kia tiếng chuông giống như là từ bốn phương tám hướng truyền lại mà tới, căn bản là không có cách xác định hắn vị trí. Nghe đồn, nhân vương binh khí chính là một ngụm cổ chung. Lúc này, có người thấp giọng nói. Lời này vừa nói ra lập tức gây nên xôn xao, mấy vị bể khổ cảnh cửu trọng thiên đại nhân vật sắc mặt vui mừng. Nếu có thể mời về nhân vương di bảo, tộc ta cũng có thể thêm ra một cái nội tình. Mấy người đối mặt, trong lòng đã có quyết định. Lần này cổ giới hành trình trừ muốn phá hư yêu ma kế hoạch, còn phải đem nhân vương di bảo mời về nhân tộc. Trong đám người, Diệp Nhiên có chút hiếu kỳ, hắn bái nhập học cung rất ngắn, mà lại đại đa số thời gian đều ở đây tu hành, đối với một chút bí văn biết cũng không nhiều. Nhân vương từng lạc ấn tên thật, nhưng thất bại, sở dĩ hắn nghĩ ra một cái biện pháp, đem tên thật in vào một ngụm cổ chung bên trên. Một bên Hàn trưởng lão giải thích nói, bởi vì cổ chung lạc ấn nhân vương tên thật, sở dĩ hậu nhân cũng đem chung này gọi nhân vương chung. Khôi phục sau nhân vương chung tương đương với nhân vương phục sinh, đủ để trở thành tộc ta nội tình, có thể trấn áp số lớn yêu ma đại năng, sở dĩ lần này chúng ta nhất định phải đem nhân vương chung mang về nhân tộc. Nghe đến đó Diệp Nhiên cuối cùng là minh bạch vì cái gì tất cả mọi người rất phấn chấn, nhân vương thực lực rõ như ban ngày, đây là giết ra tới chiến tích, nếu như có nhân vương chung tọa chấn, ngày sau tại đối mặt yêu ma cổ tổ thì nhân tộc cũng có thể thêm ra không ít lực lượng. Tiếp tục thăm dò đi, chúng ta vừa mới tiến vào cổ giới, cho dù thật sự là nhân vương chung hẳn là cũng tại cổ giới chỗ sâu. Rất nhanh đám người tiếp tục thâm nhập sâu, cho dù đã tại trong chinh chiến bị hủy, nhưng vẫn là có thể nhìn ra thế giới này đã từng huy hoàng. Bởi vì có ở đây không nơi xa, xuất hiện một chút còn chưa hoàn toàn sụp đổ kiến trúc, kia là từng tòa cung điện, mơ hồ có thể thấy được năm đó rộng lớn. Cái này cổ giới rốt cuộc là lai lịch ra sao, thuộc về cái nào đó thế lực sao? Vì sao nhân vương sẽ ở nơi đây chinh chiến? Diệp Nhiên trong lòng có quá nhiều không hiểu, nhưng hắn cũng tin tưởng, hết thảy đều theo thời gian trôi qua, không ai có thể trả lời hắn cái vấn đề này, có lẽ chỉ có những cái kia yêu ma tài năng thấy rõ bộ phận chân tướng. Trên đường đi tất cả mọi người rất cẩn thận, bởi vì đến nay còn không có đụng phải yêu ma. Không người nào dám xem thường trước tiến vào cổ địa những cái kia yêu ma, bởi vì thủ lĩnh của bọn hắn là một hoàng huyết yêu ma, thực lực thâm bất khả chắc. Cuối cùng, đại gia cuối cùng rời đi mảnh này ách thổ, phía trước trời quang mây cạnh, từng tòa đại sơn như ẩn như hiện, mơ hồ có thể thấy được phim bom tấn hoàn hảo kiến trúc, tọa lạc tại những cái kia trong núi lớn. Chiến đấu không có tác động đến toàn bộ cổ giới, có lẽ nơi này sẽ có lưu truyền thừa. Một đoàn người dần dần tới gần dãy núi kia, tới gần thì mới phát hiện, toàn bộ dãy núi đều âm u đầy tử khí, rất nhiều cổ thụ sớm đã khóc chết, chỉ để lại to lớn thân cây. Nơi này thật sự là quá hoang vu, không có chút nào sinh cơ, là một mảnh tử địa, hiển thị rõ quỷ dị. Cẩn thận một chút, ta có chút bất an. Mấy vị bể khổ cảnh cửu trọng thiên đại nhân vật đồng thời mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc. Tất cả mọi người nghiêm túc đề phòng, đem lực lượng vận chuyển tới đỉnh phong, tùy thời chuẩn bị ứng đối nguy hiểm không biết. Ông vừa mới bước vào dãy núi, đám người liền cảm giác được một cỗ khí thế khủng bố đánh tới, để toàn thân bọn họ run rẩy, tê cả da đầu. Mỗi đi một bước loại cảm giác này lại càng phát mãnh liệt, rất nhanh mấy cái bể khổ cảnh bắt trọng thiên đại nhân vật không kiên trì nổi, không cách nào tiếp tục tiến lên. Đây đã là cực hạn của ta, đi lên trước nữa coi như không có gặp được nguy cơ, chúng ta đều muốn nhục thân nổ tung tại chỗ bỏ mình. Bọn hắn rất bất đắc dĩ, một đoàn người bên trong, mấy vị này thực lực yếu nhất, tự nhiên cũng liền ngã xuống trước. Hết thảy cẩn thận, như thực tế nhịn không được, trước tiên có thể lui về kia phiến ách thổ. Ách thổ trải qua chiến tranh, hết thảy đều bị hủy diệt, nhưng ít ra không có nguy cơ. Mấy vị bể khổ cảnh cửu trọng thiên đại nhân vật liên tục nhắc nhở nói, trừ cái đó ra còn muốn cẩn thận những cái kia yêu ma, chúng ta tiến vào cổ giới đến nay cũng không có đụng phải bọn hắn. Đây không phải một chuyện tốt. Nguy hiểm không biết mới đáng sợ nhất, nếu như yêu ma sớm đã biết rõ hành tung của bọn hắn cũng ẩn nấp trong bóng tối đánh lén, một khi đại gia phân tán, chỉ sợ nguy cơ cũng muốn phủ xuống. Yên tâm, chúng ta cũng là bể khổ cảnh bắt trọng thiên, cho dù không địch lại cũng có thể tự vệ, thực tế không được liền liều chết trở về dãy núi này, ta không tin yêu ma dám mạnh mẽ xông tới nơi đây. Mấy người trịnh trọng nói, sau đó bước ra rời đi. Sau đó lộ trình càng gian nan hơn, lại có một số người không chịu nổi. Bất quá Diệp Nhiên nhưng không có gặp được vấn đề này, bởi vì hắn thực lực đủ để sánh vai bể khổ cảnh cửu trọng, còn có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Bất quá cũng may kia cố khí cơ vẫn chưa tiếp tục tăng cường, cuối cùng đại gia vẫn là leo lên một tòa núi lớn. Những cung điện này trống rỗng không một vật, cũng không để lại bất kỳ vật gì, thậm chí ngay cả văn tự đều chưa từng phát hiện, chúng ta không cách nào biết được cái này cổ giới lai lịch. Đám người thăm dò nhiều tòa cung điện, không thể thu hoạch bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Hẳn là sớm đã có người đem cung điện rời trống. Đi thôi. Rất nhanh đại gia liền đi hướng cái khác vài tòa đại sơn, nhưng kết quả lại cùng tòa thứ nhất hoàn toàn nhất trí. Keng. Nhân Vương Trung một lần nữa gõ vang, nhưng lại rất gấp gáp. Có thể xác định, Nhân Vương Trung ở mảnh này dãy núi chỗ sâu. Lần này đại gia cuối cùng xác định Nhân Vương Trung vị trí, lúc này không do dự nữa, khởi hành hướng phía chỗ càng sâu đi đến. Hồi lâu qua đi, phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một khối bình nguyên, nhưng mà tất cả mọi người lăng ngay tại chỗ, một mặt kinh dị. Chỉ thấy tại trước người bọn họ phía trên vùng bình nguyên, hiện đây từng cỗ bằng đá quan tài, vô số kể, liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy bờ. Chẳng lẽ chúng ta tới đến một cái mộ viên? Tất cả mọi người sinh ra ý nghĩ này, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Những này trong quan tài đến cùng ai táng người nào? Đại gia hai mặt nhìn nhau, không người nào dám tiến lên thăm dò, sợ gặp được một ít đáng sợ nguy cơ. Nhìn bên trong, đột nhiên có người phát hiện dị thường, đám người thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, nhao nhao hít sâu một hơi. Nơi đó có một bộ to lớn quan tài, giống như một tấm bia đá, mà lại nó là từ thanh đồng đổ bê tông mà thành, cùng cái khác quan tài chất liệu hoàn toàn khác biệt. Trọng yếu hơn là, cỗ này quan tài là dựng thẳng đứng ở trên mặt đất, tựa như có một tôn vĩ nạn sinh linh, cho dù vẫn lạc cũng không nguyện đổ xuống. Keng, tiếng chuông tái khởi. Lần này đại gia cuối cùng phát hiện, quan tài đồng phía trên hư không đang run rẩy, mơ hồ có thể trông thấy một ngụm lớn chừng bàn tay cổ trung chính lơ lửng. Nhân Vương Trung, đám người kinh hô, cổ trung hình dạng cùng bộ dáng cùng Nhân Vương Trung không khác, đại gia lập tức không còn hoài nghi. Nhân Vương Trung quả thật ngay tại cổ giới bên trong, mà lại đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhân Vương Trung tựa hồ đang trấn áp thứ gì. Đại gia phòng đoàn nói, Diệp Nhiên ngẩng đầu tinh tế quan sát, cái nhìn này lập tức để hắn như rớt vào hầm băng. Tại kia quan tài đồng bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ, sau một khắc toàn bộ mộ viên bị mờ mịt sương mù bao phủ, trước mắt của tất cả mọi người lập tức xuất hiện cảnh tượng khó tin. Quy 1 chương 66, Nhân Vương Trung. Chương 66, Nhân Vương Trung. Quan tài đồng bên trong có một nam tử trẻ tuổi, dáng người vĩ ngạn, phong thần tuấn lãng, một đôi mắt như biển cả thâm thúy, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền để thế gian hết thảy đều ảm đạm phai mờ. Hắn giống một tôn vô thượng chúa tể, sừng sững tại tinh không chi hạ, nhìn xuống tứ cực bát hoang, tuyên cổ vô địch. Đây là ai? Diệp Nhiên đám người kinh dị không thôi, trong lòng tràn đầy rung động. Cùng trước mặt nam tử so ra, mấy vị cổ tổ đều có chút kém, hắn cho người cảm giác hoàn toàn có thể sánh vai hai vị kia là cấn tên thật yêu ma tiên tổ. Chẳng lẽ là Nhân Vương? Có người phỏng đoán, nhưng rất nhanh liền bị phủ nhận. Nhân Vương kiệt lực mà chết rồi, thi thể bị cổ tổ hộ tống sẽ thái sơ điện, tuyệt không có khả năng xuất hiện ở đây cái địa phương. Đại Uyên học cung đại trưởng lão mở miệng nói, hắn từng tại Thái Sơ Điện tu hành qua một đoạn thời gian, biết rõ rất nhiều bí ẩn, mà lại người này khuôn mặt cùng Nhân Vương chân dung hoàn toàn không nhất trí. Vậy người này đến cùng lai lịch ra sao, mà lại Nhân Vương chung cũng ở đây nơi đây? Đám người lông mày nhíu chặt, nếu như không phải Nhân Vương, như vậy người này có thể là đương thời Nhân Vương cường địch. Bạch. Chính đang tất cả mọi người tại suy đoán thời điểm, quan tài đồng bên trong nam tử đột nhiên mở to mắt, hai bó kinh khủng trường hồng xé rách hư không, tựa như tại hủy thiên diệt địa, ánh mắt trô đến vạn vật quy hư, từng cỗ quan tài nổ tung, liên đối lấy bên trong thi hải đều hóa thành một biển. Lui. Đại Uyên học cung đại trưởng lão gầm thét, sở hữu nhân tộc người tu hành lúc này làm chim thú trạng tứ tán, căn bản không dám đối kháng. Cái này hai bó ánh mắt thật sự là quá đáng sợ, chỉ cần bị quẹt vào chính là thân tử đạo tiêu, tuyệt không loại thứ hai khả năng. Cứ việc đại gia tốc độ đều rất nhanh, nhưng chỗ nào lại hơn được ánh mắt. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nhân Vương Trung lần nữa gõ vang, từng đạo gợn sóng lan tràn ra. Hai bó ánh mắt lập tức sụp đổ, cũng không còn cách nào mang đến bất luận cái gì phá hư. Nhân Vương, ngươi khốn không được ta bao lâu. Nam tử trẻ tuổi lần thứ nhất mở miệng, hắn ý chí như thiên đao không gì không phá, có thể chạm rơi tinh thần, phá diệt vĩnh hằng, đây là một cái tuyệt thế cường giả chân chính. Nhưng mà đáp lại hắn chính là Nhân Vương Trung mạnh hơn chân áp, tiếng trung huýt dài, vang vọng cổ giới, lớn chừng bàn tay cổ trung giống như viễn cổ thần sơn chân áp xuống, làm cho nam tử trẻ tuổi thân thể dần dần mơ hồ, cũng không còn cách nào hiện hóa. Lúc này đại gia mới phát hiện nguyên lai nam tử trẻ tuổi kỳ thật chỉ là một đầu lâu, cũng không nhục thân. Đây chính là Nhân Vương Trung. Tất cả mọi người vô cùng phấn chấn, Nhân Vương Trung quá mạnh mẽ, thậm chí ngay cả đáng sợ như vậy sinh linh đều có thể trấn áp. Người này là ta đương thời trấn áp một cái cường địch, hắn cách lạc ấn tên thật cũng gần rồi. Một đạo hành vi ý chí vang lên bên tai mọi người, Nhân Vương Trung vậy mà chủ động lên tiếng. Tiền bối. Đại Uyên học cung đại trưởng lão vừa muốn nói chuyện, lại bị Nhân Vương Trung trực tiếp đánh gãy. Ta nhất định phải tại giới này trấn áp người này, không phải hắn tất nhiên sẽ thoát khốn, nhân tộc cũng đem đứng trước tai họa ngập đầu. Nhân Vương Trung sớm đã đoán được ý nghĩ của mọi người, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nó có nhiệm vụ trọng yếu hơn, nếu không cái này cổ giới lại thế nào khả năng vây được nó dạng này cường giả. Đám người thở dài, đã như vậy mời về Nhân Vương Di bảo sự tình cũng chỉ có thể thôi. Tiên bối, người này còn sót lại một cái đầu lâu, vì sao còn có thể kinh khủng như vậy? Có người hỏi thăm, trong lòng tất cả đều là hiếu kỳ. Dựa theo lẽ thường tới nói, coi như cổ tổ chỉ còn một cái nhục thân cho dù có thể sống cũng được thực lực đại tổn, sao có thể có uy thế cỡ này? Người này là cấn qua tiên thật, mà lại vẹn vẹn bị kẹt tại một bước cuối cùng, tiếp cận bất hủ, một cái đầu lâu cũng có được đỉnh phong chiến lực. Nhân Vương Trung giải thích nói. Đám người không nói gì, đây mới thật sự là vô thượng sinh linh sao, quả nhiên khủng bố. Không đúng, yêu ma tiến vào cổ giới nhất định là vì cứu viên này đầu lâu. Đột nhiên, Diệp Nhiên nghĩ tới trọng điểm, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trước kia hắn còn không biết yêu ma toan tính đến tột cùng là cái gì, hiện tại đã có thể xác định, có yêu ma cũng tới đến cổ giới. Nhân Vương Trung cũng nghe đến Diệp Nhiên lời nói, thanh âm đột nhiên trở nên hơi ngưng trọng. Sau một khắc, một đạo sáng chói trường hồng xẹt qua hư không, giống như núi cao hung hăng đánh tới hướng Nhân Vương Trung. Muốn chết. Nhân Vương Trung gầm thét, sau đó triển khai chém giết, nó không hổ là tương đương với Nhân Vương phục sinh cái thế cường giả, nháy mắt liền đem cầu vồng kia đánh tan, không ai địch nổi. Không hổ là Nhân Vương Trung, đã bị hao tổn cũng có thể có được chiến lược như vậy. Thanh âm lạnh như băng từ đằng xa truyền đến, kia là một thanh chiến mâu, khoảng chừng dài một trượng ngắn, ác liệt phong mang đủ để bao phủ cái này cổ giới bất kỳ ngóc ngách nào. Tại chiến mâu phía dưới có lần lượt từng thân ảnh, đám kia yêu ma cuối cùng lộ diện. Phượng Cửu chiến mâu, các ngươi thật là phí đi không nhỏ tâm tư, có thể đem vật này từ cổ giới bên trong đào ra. Nhân Vương Trung hừ lạnh, nó kinh khủng bực nào, không sợ bất luận cái gì đại địch. Đỉnh phong thời kỳ Phượng Cửu liên thủ với chiến mâu cũng bị nó cùng Nhân Vương đánh bại, chớ nói chi là hiện tại. Phượng Cửu đã bị trấn áp, chiến mâu đồng dạng bị hao tổn, lúc này xuất hiện cũng vô pháp bị tiên. Phượng Cửu sao lại bị một bộ quan tài trấn áp, ngươi quá coi thường là cớn qua tên thật tạo hóa đại năng. Chiến mâu cười lạnh, ngay sau đó, vạn trượng hào quang từ hắn thể nội xung ra, chiếu sáng toàn bộ cổ giới. Cùng lúc đó quan tài đồng bên trong Phượng Cửu đầu lâu cũng có động tác, nguyên bản nhắm lại hai mắt lại có một lần nữa mở ra dấu hiệu. Không biết sống chết, đương thời ta và Nhân Vương đã có thể đem các ngươi trấn sát, hiện tại tự nhiên cũng có thể. Nhân Vương trung chủ động bay ra, vỡ nát vạn cổ hư không, hắn hóa thành một đạo thân ảnh khôi ngô, khuôn mặt cùng Nhân Vương giống nhau như lúc. Mặc dù ngôn ngữ hiển thị rõ miệt thị, nhưng trên thực tế Nhân Vương trung đối Phượng Cửu cùng chiến mâu vẫn là vô cùng e dè. Chiến mâu dù không có bị lạc ấn qua tên thật, nhưng là có được viễn siêu cổ tổ chiến lực, quan trọng nhất là Phượng Cửu ý niệm thật có khôi phục dấu hiệu, cả hai liên hợp, có lẽ thật có khả năng xông phá nó trấn áp. Cuồng vọng tự đại, Nhân Vương cũng là như thế, sở dĩ hắn mới có thể bị tộc ta nhiều vị cổ tổ liên thủ đánh giết. Chiến mâu hừ lạnh, nó không cách nào hóa thành hình người, nhưng y nguyên có vô cùng đáng sợ chiến lực. Đại chiến lập tức bộc phát, bất quá chiến mâu vẫn chưa toàn lực chinh chiến, ý chí của nó còn tại ngâm tụng một thiên cổ xưa kinh văn. Thử Nhân Kinh. Nhân Vương trung hừ lạnh, hắn và Nhân Vương không khác, chiến lực vô song, nhẹ nhàng khẽ động liền có thể gây nên đáng sợ thái kiếp, có thể hủy diệt vạn linh. Bất quá nó cũng rất khắc chế, cũng không có tùy ý phóng thích lực lượng, không phải một đám nhân tộc người tu hành nháy mắt liền bị trở thành thịt nát. Quan tài đồng lai lịch bất phàm, có thiếu tử Nhân Kinh căn bản là không có cách tỉnh lại Phượng Cửu ý chí. Nhân Vương trung một quyền khai thiên, một trường diệt thế, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ vô địch chiến lực, khiến cho chiến mâu không ngừng lùi lại, ngâm tụng kinh văn cũng bởi vậy xuất hiện đình trệ. Tử Nhân Kinh là yêu ma một vị tiên tổ lưu lại, nghe đồn không sức mẹ Tử Nhân Kinh thậm chí có thể trực tiếp tỉnh lại phân ly ở giữa thiên địa chiến hồn vì chính mình mà chiến, rất là khủng bố. Bất quá vị kia yêu ma tiên tổ tại thời kỳ cường thịnh đột nhiên biến mất, tung tích không rõ, dẫn đến hắn lưu truyền Tử Nhân Kinh cũng không hoàn thiện, cũng không còn cách nào phát huy ra loại uy thế này. Quy 1 chương 67, kinh biến. Chương 67, kinh biến. Tên thật người cường đại há lại ngươi có thể tưởng tượng, Tử Nhân Kinh đích xác có thiếu, nhưng là đủ để tỉnh lại ta chủ ý chí. Chiến mâu lạnh lùng đáp lại, nó mặc dù không bằng Nhân Vương Trung, nhưng là không sợ chút nào. Bởi vì cái sau còn cần chấn áp quan tài đồng, không cách nào toàn lực ứng phó. U thiên âm vang vọng vân tiêu, Tử Nhân Kinh không hổ là tên thật người sáng tạo kinh văn, ngâm tụng thì nương theo lấy các loại dị tượng, từng đạo anh linh hiển hóa, cho Nhân Vương Trung mang đến phiền toái không nhỏ. Cho dù Phượng Cửu thức tỉnh lại có thể thế nào, lại chấn áp hắn một lần thì thôi. Nhân Vương Trung bay lên lăng thiên, cái thế vô song. Một kiện binh khí cũng dám như thế cuồng vọng sao? Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, Phượng Cửu ý chí khôi phục, một thanh thiên đao hành không rơi xuống, chặt đứt kiếp trước kiếp này, trực tiếp bổ về phía Nhân Vương Trung. Một kích này như linh dương móc sừng, không cách nào khóa chặt hắn quy tích. Kẻ thất bại lại có sợ gì? Nhân Vương Trung quay người một quyền ném ra, hư không phá diện, trôi này thiên đao cũng bị lật trúng, nháy mắt chia năm xẻ bảy. Sau đó nó bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, một chân đạp ở quan tài đồng bên trên, trấn áp thô bạo Phượng Cửu. Cảnh tượng như vậy thật sự là quá rung động, Phượng Cửu kinh khủng bực nào, nhưng Nhân Vương Trung lại không thèm quan tâm, lại muốn đánh nát cái sau ngâm nền, khiến cho cái sau túi lầu xuống. Người muốn chết. Phượng Cửu hai mắt phun lửa, hắn dốc hết toàn lực phản kháng, đáng tiếc nhưng căn bản không cách nào dùng chuyển con kia chân to. Hết thể cố gắng đều là phí công. Như không có quan tài đồng, ta nhất định muốn đem ngươi sinh luyện hóa. Phượng Cửu nổi giận đùng đùng, hắn không thể lao ra đem Nhân Vương Trung đánh thành mảnh vỡ. Nhân Vương sở dĩ muốn đem ngươi cầm tù ở đây tự nhiên là có nguyên nhân, niết bàn pháp cuối cùng không phải không cách nào khắc chế. Nhân Vương Trung ngôn ngữ lạnh lùng. Quan tài đồng có lai lịch lớn, từng chấn áp qua không biết sinh linh, theo Nhân Vương phỏng đoán, lúc trước bị chấn áp tại trong quan tài hẳn là một vị lạc ấn tên thật vô thượng cường giả. Bất quá đây đã là rất sớm trước chuyện, Nhân Vương đương thời phát hiện quan tài đồng thì cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì hài cốt, sau bị hắn dùng đến chấn áp Phượng Cửu đầu lâu. Đáng chết. Phượng Cửu bất đắc dĩ, hắn đã thi triển sở hữu thủ đoạn, có thể như cũ không cách nào thành công thoát khốn. Lúc này, giữa thiên địa dị tượng đột nhiên bỏ dở, chiến mâu niệm song Tử Nhân Kinh một chữ cuối cùng phụ. Một giây sau, kinh người biến cố bộc phát. Toàn bộ mộ viên bắt đầu run rẩy, mặt đất chậm rãi vỡ ra, có sương mù màu đen mãnh liệt mà ra. Xuất hiện chính là kia cố đáng sợ khí cơ. Tất cả mọi người tim đập nhanh không thôi, vẻ mặt nghiêm túc. Trong thoáng chốc, giống như là có thiên quân vạn mã đang thét đảo, tiếng la giết kinh thiên động địa, giữa thiên địa lập tức nổi lên màu đen gió lốc. Các ngươi đang tìm cái chết sao? Nhân Vương Trung tức giận, hiện tại nó cũng không nói hoài tới chấn áp Phượng Cửu, mộ viên dưới mặt đất xuất hiện sinh linh càng đáng sợ, hơi không cẩn thận sẽ tai họa cổ giới ngoại nhân tộc cương vực. Ha ha, Nhân Vương Trung, ngươi cho rằng ta chỉ là muốn tỉnh lại ta chủ ý chí sao? Mười phần sai, ta nhưng thật ra là vì phóng thích bị chấn áp tại cổ giới chỗ sâu nhất sinh linh kia. Chiến mâu cùng thiếu, nó đạt được, Nhân Vương Trung nhất thời không quan sát, không thể sớm phát hiện nó mục đích thật sự. Đưa nó phóng xuất ra, toàn bộ thế giới đều sẽ nên đón tận thế, các ngươi cuối cùng rồi sẽ tự ăn ác quả. Nhân vương trung ra tay toàn lực, muốn xoay chuyển càn khôn, cưỡng ép hóa giải lần này thái kiếp. Tại đương thời tiên tổ liền đã suy tính qua, sinh linh kia bị quy tắc chỗ hạn chế, không cách nào chân chính rời đi lòng đất, bất quá dù vậy ngươi cũng được toàn lực ứng phó chấn áp nó. Chiến mâu hóa thành một sợi hào quang hướng phía quan tài đồng bay đi, nó thi triển đại thuật, điên cuồng công kích quan tài đồng, muốn đem vượng cựu đầu lâu cưỡng ép mang đi. Bất quá nó vẫn là xem thường cái quan tài này, làm từng chấn áp qua tên thật người trí bảo, cho dù mất đi nắp quan tài uy năng có chỗ suy yếu, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể bị ngoại lực đánh vào. Phượng cựu đầu lâu lúc này cũng ra tay toàn lực, dự định nội ứng ngoại hợp, xông phá trói buộc, va chạm mạnh lập tức bộc phát, nổ vang rung trời tựa như cựu thiên thần lôi gào thét, đinh thai nhức óc. Đáng chết. Nhân vương trung lạnh lùng phải xem lấy một màn này, dù muốn ra tay, nhưng đích xác bất lực. Sâu trong lòng đất khác thường vang, khí tức kinh khủng bay lên như diều, cổ giới lập tức phong vân biến ảo, huyết vũ bay tán loạn, mộ viên mặt đất vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, giống như thâm viên. Một con bạch cốt đại thủ từ lòng đất nô ra, cao vút trong mây, một cây xương ngón tay tựa như một tôn núi cao, khủng bố tuyệt luân. Cho ta trở về. Nhân vương trung xuất thủ, lực quyền trần thế, nó đang cùng cái này bạch cốt đại thủ đối kháng, không màng sống chết. Một tiếng ầm vang, đáng sợ dư âm tản ra, phương viên trăm dặm sở hữu sơn nhạc sụp đổ, đá vụn bắn tung trời. Diệp Nhiên đám người bởi vì có nhân vương trung che chở, sở dĩ tránh thoát một kiếp này. Cách đó không xa yêu ma cũng có thủ đoạn, ba quyết tử trong ngực lấy ra một bộ quyền trục, chặn lại rồi xung kích. Quyền trục triển khai, phía trên có thần quang xen lẫn, tạo thành cái này đến cái khác cổ xưa ký tự, một cỗ tôn quý khí tức tại trên quyền trục chảy xuôi, chí cao vô thượng. Tên thật pháp chỉ. Nhân vương trung vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới yêu ma lại còn mang theo món bảo vật này, tên thật pháp chỉ không cách nào dùng để giết địch, nhưng bởi vì hắn là do tên thật người thân bút viết, phía trên tự nhiên có được khí tức của bọn hắn, đủ để ngăn chặn hắn và bạch cốt đại thủ giao thủ dư âm. Hoàng, pháp chỉ đã thôi động, thế nhưng là vì cái gì không hề có động tĩnh gì, hẳn là tiên tổ thôi diễn có sai. Ba quyết sau lưng, một cái bể khổ cảnh cửu trọng thiên yêu ma mở miệng nói. Bọn hắn tiến vào cổ giới trừ phóng thích vượng cửu bên ngoài vẫn còn có mục đích khác. Không có khả năng, tiên tổ sớm đã lạc ấn tên thật, tính toán không bỏ sót. Ba quyết trách mắng, vật cực tất phản, đây là một mảnh tử vực, tuyệt đối vẫn tồn tại một cái khác tràn ngập sinh cơ thế giới, nơi đó chính là của chúng ta cơ duyên. Tiên tổ thôi diễn tuyệt sẽ không phạm sai lầm, có lẽ còn chưa tới thời điểm mà thôi. Ba quyết rất có lòng tin, đúng lúc này, trong tay hắn pháp chỉ đột nhiên cháy hừng hực, một đạo kinh khủng thần quang phóng tới nơi xa. Trong chốc lát thiên địa mất tiếng, đáng sợ động tĩnh làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đạo này thần quang tương đương với tên thật người một kích toàn lực, khủng bố tuyệt luân, bởi vì ba quyết trong tay pháp chỉ không tầm thường, phía trên còn ẩn chứa ba nan tuyệt sát đại thuật. Giang giác, hư không sinh biến, một đầu khe nước to lớn chậm rãi hiện hiện, cùng lúc đó, vô số thần quang từ trong vết nước xông ra, giống như đang phi tiên. Xuyên thấu qua thần quang nhìn lại, mơ hồ có thể trông thấy tại trong vết nước có một khổng lồ thế giới, nơi đó sơn nhạc san sát, mênh mông khó lường, từng cây cổ mục xanh um tươi tốt, giữa rừng núi có lao đẳng chiếm cứ, tựa như cầu long, từng sợi thần quang đang tỏa ra, chói lọi yêu kiều, giống như thần thoại tiên cảnh. Chính là cái này thế giới. Ba quyết đại hỉ, hắn một khắc không ngừng, trực tiếp mang theo chúng yêu ma phóng tới đầu kia khe hở. Thì ra là thế, ta mặc dù cũng phỏng đoán đến nơi đây khả năng tồn tại một cái thế giới khác, nhưng không có năng lực đánh vỡ bích trướng, không cách nào tìm hiểu ngọn ngành. Nhân vương trung bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ rất nhiều việc. Nó cũng không phải là không biết cổ giới bí mật, chỉ là giới hạn tại thực lực bản thân, không cách nào thấy rõ mà thôi. Quy 1 chương 68, đáng sợ thế giới. Chương 68, đáng sợ thế giới. Thế giới này cất giữ nguyên thủy nhất diện mạo, có lẽ tồn tại đại cơ duyên. Nhân vương trung phân tâm suy tính, lòng đất sinh linh cứ việc rất khủng bố, nhưng dù sao cũng chỉ có thể duỗi ra một tay nắm mà thôi, không cách nào cho cái trước mang đến chí mạng uy hiếp. Bất quá nhân vương trung cũng không có biện pháp bứt ra đối phó phượng cửu cùng chiến mâu. Đây là một mảnh thần thổ, cũng là một mảnh ma thổ, nguy hiểm cùng cơ duyên đặt song song, nghĩ ra được tạo hóa, nhất định phải cầm tính mạng đi liều. Mấy chục giây về sau, nhân vương trung cuối cùng suy tính ra một vài thứ, đồng thời đem điều này tin tức nói cho Diệp Nhiên đám người. Thông đạo là tên thật người mở ra, có thể tiếp tục một đoạn thời gian rất dài, các ngươi nếu có tự tin, có thể tiến đến tranh đoạt cơ duyên. Nhân vương trung thấp giọng nói, trong thế giới này mạnh nhất sinh linh cũng sẽ không vượt qua bể khổ cảnh, nhưng chúng nó thể chất rất khủng bố, cùng giai chiến lực không thể so đại năng dòng dõi kém. Đám người lập tức trầm mặc, bọn hắn cũng không phải là nhân tộc tinh anh, cùng giai chiến lực không tính mạnh, không cách nào sánh vai đại năng dòng dõi, coi như tiến vào cái này thần bí thế giới đoán chừng cũng là bại nhiều thắng ít. Cuối cùng có gần một nửa người lựa chọn từ bỏ, bọn hắn dọc theo đường cũ không đoạn hậu rút, dự định rời đi cổ giới, cũng đem cổ giới bên trong phát sinh biến cố truyền ra ngoài. Diệp Nhiên cùng những cái kia bể khổ cảnh cựu trọng thiên đại nhân vật đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ duyên. Đi. Rất nhanh gần trăm nhân tộc người tu hành tiến vào cái thông đạo này, cấp tốc tiến lên, rất nhanh bọn hắn cự ly này cái khổng lồ thế giới càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, một cỗ linh khí mãnh liệt mà tới, so các đại học cung còn muốn nồng đậm rất nhiều lần, thậm chí đều ẩn ẩn có ngưng tụ dấu hiệu, muốn hình thành linh khí dịch. Thế giới này quá đáng sợ, như thế linh khí nồng nặc cho dù tại Thái Sơ Điện cũng không có thể thấy được. Đại Uyên học cung đại trưởng lão rung động nói, gương mặt khó có thể tin. Mà lại chúng ta bây giờ không hề rời đi thông đạo, còn không từng tiến vào thế giới này. Một cái nam tử khôi ngô mở miệng, hắn là Sùng Minh học cung đương nhiệm cung chủ, một thân tu vi thâm bất khả chắc, đã bắt đầu tham gia ngộ không ở giữa huyền bí, tùy thời có khả năng trở thành đại thần thông giả. Hắn cũng là ở đây sở hữu nhân tộc người tu hành tối cường giả, sở dĩ tồn tại cảm không cao cũng là bởi vì hắn quá mức đê điều. Trong hoàn cảnh như vậy rất có thể sẽ đản sinh ra một chút trí bảo, rất khó tưởng tượng trên đời lại còn có linh khí như thế nồng nặc bảo địa, chắc không được nhân vương chung lấy thần thổ tương xứng. Đại Uyên học cung đại trưởng lão đáp lại nói, hắn và Sùng Minh cung chủ hai người xông lên phía trước nhất, cũng là vì che chở sau lưng một đám người tu hành. Bởi vì bọn hắn còn nhớ rõ Nhân Vương Trung nói một câu nói, thế giới này cũng là ma thổ. Diệp Nhiên, tiến vào thế giới kia sau không muốn cạnh mạnh, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng cảnh giới quá thấp. Hàn trưởng lão xông vào Diệp Nhiên trước người, vẻ mặt nghiêm túc. Trưởng lão yên tâm. Diệp Nhiên nhẹ gật đầu. Cuối cùng, bọn hắn thành công rời đi thông đạo, tiến vào thế giới này. Linh khí càng dày đặc, đây là một cái đất lành để tu hành. Tất cả mọi người rất kích động. Tại trước người bọn họ xuất hiện một tòa núi cao, tỏa ra ánh sáng lung linh, linh khí mờ mịt, giữa thiên địa còn quanh quẩn lấy nhàn nhạt mùi thuốc. Nơi này khẳng định có rất nhiều bảo dược, mà lại nơi đây bị phủ bụi nhiều năm, xuất hiện ngàn năm linh dược cũng có khả năng. Đi. Một đoàn người lập tức phóng tới trước mặt núi cao. Cẩn thận một chút, thế giới này có đáng sợ sinh linh, mà lại yêu ma so với chúng ta trước một bước khởi hành. Sùng Minh cung chủ nhắc nhở, kỳ thật đại gia tốc độ đều không phải rất nhanh, một mực tại cẩn thận đề phòng. Cũng may trên đường đi tạm thời chưa từng xuất hiện bất luận cái gì nguy cơ, đại gia thuận lợi leo lên tòa này núi cao. Hiện tại chúng ta còn không rõ ràng lắm nơi đây đến tuột cùng có hay không nguy hiểm, tốt nhất đừng phân tâm tìm kiếm cơ duyên. Tất cả mọi người rất cẩn thận, Sùng Minh cung chủ cùng Đại Uyên học cung đại trưởng lão càng đem lực lượng vận chuyển tới đỉnh phong, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Giống. Đột nhiên, giống to một tiếng tựa như thần lôi gào thét. Chỉ một thoáng thiên địa lay động, phi xa tổ thạch, phía trước núi rừng bên trong đống nhiên xông ra một đầu vượn lớn, hướng phía đám người chạy như bay đến. Vượn lớn hình thể lớn đến dọa người, khoảng chừng cao 3 trượng, bắt đầu chạy đại địa đều đang run rẩy. Không được, đầu này vượn lớn là bể khổ cảnh cửu trọng thiên. Sùng Minh cung chủ gầm thét, sau đó trực tiếp xuống tới, muốn lấy sức một mình đem vượn lớn ngăn lại. Giống. Vượn lớn lần nữa gào thét, giơ tay lên một trường vỗ hướng Sùng Minh cung chủ. Sau một khắc Sùng Minh cung chủ cả người bay tứ tung ra ngoài, căn bản không phải đối thủ. Rút. Đại Uyên học cung đại trưởng lão ở một bên thét dài, đầu này vượn lớn tương đương với bể khổ cảnh cửu trọng thiên đại năng dòng dõi, có thể tùy tiện đem chúng ta tàn sát không còn. Ở hắn dẫn dắt đi, sở hữu nhân tộc người tu hành tứ tán đào mệnh, bất quá Diệp Nhiên cùng mấy vị bể khổ cảnh cửu trọng thiên đại nhân vật lại nên đón tiếp lấy, Sùng Minh cung chủ nguy cơ sớm tối, bọn hắn há có thể ngồi yên không lý đến. Giết. Đám người gầm thét, thần thông kinh thế, bao quát Diệp Nhiên ở bên trong khoảng chừng 15 vị bể khổ cảnh cửu trọng thiên người tu hành xuất thủ, có thể thấy được đại gia đối vượn lớn kiên kỵ. Ngao. Vượn lớn gầm thét, trong mắt của nó lạnh lùng vô tình, sau một khắc, một đạo hừng hực thần quang theo nó thông khổng bên trong xung ra, giết đám người một trở tay không kịp. Một vị bể khổ cảnh cửu trọng thiên đại nhân vật không thể kịp thời tránh đi, bị thần quang đánh trúng, toàn bộ lồng ngực đều bị xuyên thủng, xuất hiện một cái lỗ máu. Ngay sau đó vượn lớn một trường rũa ra, đem vị đại nhân vật kia thi thể nắm lên, trực tiếp đưa vào trong bụng. Một màn này thật là làm cho người ta kinh dị, mới vừa rồi còn sống sờ sờ đồng bạn cứ như vậy trở thành vượn lớn món ăn trong mâm, trên lệch quá xa, cứ việc song phương đều là bể khổ cảnh cửu trọng thiên, có thể thực lực ngày đêm khác biệt. Tách ra bỏ chạy, đây là một đầu dị chủng, không chỉ có nhục thân cường hành, hơn nữa còn có được truyền thừa. Sùng Minh cung chủ vội vàng nói, hắn tại Thái Sơ điện nhìn qua rất nhiều cổ xưa điện tịch, đối dị chủng cũng có chút hiểu biết. Trong truyền thuyết dị chủng vô cùng kinh khủng, bọn chúng thể chất vô song, yếu nhất dị chủng chỉ bằng vào nhục thân đều có thể chống lại cùng giai đại năng dòng dõi, nếu là nắm giữ thần thông, thậm chí đều có nhìn sánh vai trời sinh vương thể. Nhưng mà này còn là yếu nhất dị chủng, rất rõ ràng đầu này vượn lớn cũng không phải là. Đi. Giờ khắc này đại gia không do dự nữa, từng cái chia ra chạy trốn, đồng bạn chết rõ mồn một trước mắt, bọn hắn tin tưởng coi như tất cả mọi người liên thủ cũng không phải là đối thủ của vượn lớn. Ta bây giờ còn hoàn toàn không phải vượn lớn đối thủ. Diệp Nhiên tay cầm Minh Vương chi mâu trốn hướng sơn rừng sâu nơi, vượn lớn quá kinh khủng, mà lại sớm đã tu hành đến bể khổ cảnh cửu trọng, hắn căn bản là không có cách chống lại. Giống. Hậu phương vượn lớn tại đại khai sát giới, một đường mạnh mẽ đâm tới, lại có mấy cái bể khổ cảnh cửu trọng thiên đại nhân vật bị đuổi kịp, trở thành huyết thực. Cùng lúc đó, cái này một mảnh sơn lâm địa phương khác cũng có thú hống truyền đến, liên tiếp, không ai có thể nghĩ đến, tự mình vậy mà tiến vào một mảnh tuyệt địa. Hàn trưởng lão, Diệp Nhiên có chút lo lắng, Hàn trưởng lão vừa đột phá không lâu, thực lực yếu nhất, nếu như bị vượn lớn đuổi kịp hoàn toàn không có hy vọng chạy trốn. Nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại, thế nhưng là nơi này cũng quá kinh khủng đi. Diệp Nhiên cải biến phương hướng, cấp tốc ghé qua, lại lựa chọn trở về nguyên địa. Quy 1 chương 69, dị chủng vương giả. Chương 69, dị chủng vương giả. Hy vọng Hàn trưởng lão có thể tránh thoát một kiếp. Diệp Nhiên trở lại dự định cứu viện, học cung cao tầng đối với hắn có đại ân, không thể không báo, mà lại trên người mình còn có một cái hoàng cân lực sĩ, sẽ không có quá lớn nguy cơ. Chỉ bất quá nơi này trừ vượn lớn bên ngoài còn có đại lượng dị chủng, một khi lâm vào vây công, mặc dù có hoàng cân lực sĩ che chở cũng được vẫn lạc. Nửa khắc đồng hồ qua đi, Diệp Nhiên cuối cùng ở một cái trong hố sâu tìm được Hàn trưởng lão, cái sau hiện tại có chút thê thảm, toàn thân đều là vết máu, bị trọng thương. Người tại sao trở lại? Nhìn thấy Diệp Nhiên sau Hàn trưởng lão khẩn trương nhìn về phía bốn phía, không có phát hiện vượn lớn sau mới thở dài một hơi. Hồ đồ. Vượn lớn lúc nào cũng có thể trở về. Hàn trưởng lão giận không chỗ phát tiết. Hàn trưởng lão chẳng lẽ đã quên hoàng cân lực sĩ? Diệp Nhiên lắc lắc đầu nói. Nghe nói như thế Hàn trưởng lão vương lòng không ít. Hoàng cân lực sĩ có thể so với động thiên cảnh tam trọng thiên, đích xác có thể tùy tiện đánh giết vượn lớn. Bất quá rất nhanh hắn liền phát giác được không thích hợp. Ngươi đã xúc động hoàng cân lực sĩ. Lúc trước học cung tại tặng cho Diệp Nhiên hoàng cân lực sĩ thời điểm chỉ nói đây là một kiện trí bảo, vẫn chưa cáo chi tình huống thật. Giải thích duy nhất chính là Diệp Nhiên từng gặp được nguy cơ, khiến cho hoàng cân lực sĩ khôi phục nên địch. Hừm, lúc trước tại Giang Lăng Thành, ta gặp động thiên cảnh yêu ma. Nếu không phải hoàng cân lực sĩ, hiện tại khả năng đã bỏ mình. Diệp Nhiên không có dấu diếm. Lúc đó đích xác rất nguy hiểm, coi như hiện tại, hắn có thể đánh giết bể khổ cảnh cửu trọng thiên đại nhân vật, nhưng ở đối mặt động thiên cảnh thì như cũ không chịu nổi một kích. Còn tốt, còn tốt. Hàn trưởng lão có chút nghĩ mà sợ, may mắn cung chủ lực bài chúng nghị, lựa chọn đổi lấy hoàng cân lực sĩ, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chờ Hàn trưởng lão khôi phục chiến lực về sau, hai người lúc này hướng phía dưới núi đi đến, nơi này thực tế quá nguy hiểm, bọn hắn không dám ở lâu. Sơn lâm rậm rạp, linh khí mờ mịt, càng có suối chảy thác tuôn tầng tầng lớp lớp, ai có thể nghĩ tới, dạng này tiên cảnh bên dưới trên thực tế tràn đầy nguy cơ. Vừa rồi Diệp Nhiên liền thấy một đạo thác nước bên trong sông ra một đầu hoàng kim mãng, một ngụm đem một đầu dị trùng nuốt vào trong bụng. Đầu này hoàng kim mãng thực lực so vượn lớn còn khủng bố. Diệp Nhiên cùng Hàn trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí rời đi, trên đường đi bọn hắn cũng nhìn được không ít đồng bạn thi hải, trong lòng bi thương. Chúng ta đã thương nghị tốt dưới chân núi tập hợp. Hàn trưởng lão ở phía trước dẫn đường, hắn là học cung cao tầng, cùng đám người ở giữa có đặc thủ phương thức liên lạc, sở dĩ sớm ước định cẩn thận địa phương. Nhưng mà chờ bọn hắn đi tới dưới núi thời điểm, lại phát hiện một chỗ bờ bụi, máu chảy thành sông, hiển nhiên nơi này đã bị dị trùng tìm được, đồng thời triển khai một lần giết chóc. Chết tiệt dị trùng. Hàn trưởng lão sắc mặt tâm trầm, nhưng càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ. Hắn hữu tâm giết địch vì đồng bạn báo thù, đáng tiếc thực lực không đủ, đi cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Hàn không có toàn quân bị diệt, Sùng Minh cung chủ cùng Đại Uyên học cung đại trưởng lão đều rất bất phàm, hai người bọn họ tiếp cận động tiên cảnh, nếu như ra tay toàn lực, cũng có thể dẫn đầu bộ phận người tu hành thoát đi nơi đây. Hàn trưởng lão cùng Diệp Nhiên dọc theo phiến khu vực này tỉ mỉ tìm kiếm, cuối cùng ở một cái góc hẻo lánh tìm được Sùng Minh cung chủ lưu lại ân ký. Đi. Hàn trưởng lão tiếp tục dẫn đường, rất nhanh bọn hắn đi tới một cái sơn cốc bên trong, nơi này rất bí ẩn, trung quanh cây già quận dễ, nếu như không phải sớm biết rồi nơi này, nếu không không có khả năng tìm được. Hàn trưởng lão. Một thanh âm truyền tới, Đại Uyên học cung đại trưởng lão đã tại nơi đây chờ. Nhìn thấy Diệp Nhiên cùng Hàn trưởng lão hai người sau khi xuất hiện lập tức vui mừng. Đám người phân tán bỏ chạy, nhưng cuối cùng không địch lại dị chủng, tất nhiên có không ít người bị đánh giết, Diệp Nhiên cùng Hàn trưởng lão hai người có thể tránh thoát một kiếp tự nhiên đáng giá mừng rỡ. Tình huống thế nào? Hàn trưởng lão tiến lên hỏi thăm. Đại Uyên học cung đại trưởng lão sắc mặt lập tức khó coi không ít, rất tồi tệ. Đoán chừng chí ít có một nửa người bỏ mình. Hắn mang theo Diệp Nhiên cùng Hàn trưởng lão tiến vào sân cốc, cùng đám người tụ họp. Lúc này đã có gần 30 người đến chỗ này, đại gia trên thân đều có tổn thương, bất quá cùng đã vẫn lạc đồng bạn so sánh, quả thực tốt hơn nhiều lắm. Một ngày một đêm qua đi, còn sống nhân tộc người tu hành đều đã hội hợp, số lượng tại chừng 40, có vượt qua một nửa chiến tử lúc trước đại loạn bên trong. Chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận, trong thế giới này dị chủng quá nhiều, mà lại thực lực rất mạnh, bất quá ta cũng tin tưởng, như loại này bể khổ cảnh cựu trọng thiên dị chủng hẳn là sẽ không nhiều như vậy, chúng ta hẳn là chỉ là vận khí không tốt, trùng hợp đủ phải. Sùng Minh học cung cung chủ đứng dậy, thành một đoàn người thủ lĩnh. Đại gia đối với lần này cũng có chút công nhận, nếu như nơi này khắp nơi đều có bể khổ cảnh cựu trọng thiên dị chủng, như vậy Nhân Vương Trung cũng sẽ không cho phép đại gia tiến vào, bởi vì đến nhiều người hơn nữa cũng chỉ là chịu chết mà thôi, trừ phi Thái Sơ điện ra mặt, điều động trời sinh vương thể cùng tuyệt thế yêu nghiệt đến đây thăm dò. Ầm. Đúng lúc này, cùng phong gào thét, một đầu to lớn phi cầm từ đám người đỉnh đầu hành không lướt qua, thân thể của nó có trăm trượng lớn nhỏ, che khuất bầu trời. Thế nhưng là sau một khắc, tại chỗ rất xa truyền đến một vệ thần quang, trực tiếp đem kia phi cầm đánh giết. Hoàng Kim Mãng rời đi thác nước, chỉ thấy nó sau lưng mọc lên hai cánh, vậy mà tại ngự không phi hành. Đây mới là cường đại nhất dị chủng, khoảng cách hóa thành giao long cũng gần rồi, bất quá bể khổ cảnh cựu trọng thiên cảnh giới vậy mà cũng có thể đánh vỡ ràng buộc, hoàn thành phi hành cái này một hành động vĩ đại. Bất quá rất nhanh, Hoàng Kim Mãng cũng gặp phải đối thủ, bên trong dãy núi này xông ra rất nhiều dị chủng, mỗi một cái đều có kinh thiên động địa tu vi, trong đó càng là một con kim xí đại bằng từ đằng xa giết tới, đánh đâu thằng đó. Hoàng Kim Mãng gặp nạn, bị ép rơi xuống hư không, dị chủng ở giữa lập tức buộc phát hỗn chiến, trong đó từng cho nhân tộc người tu hành mang đến thai kiếp vượt lớn tức thì bị kim xí đại bằng một chảo xé thành mảnh nhỏ, máu tươi xông ra vài trăm mét. Đây là có chuyện gì? Trong sơn cốc đám người kinh hồn táng đảm, đại gia căn bản không dám ra ngoài, lúc này thật sự là quá nguy hiểm, tại giao chiến đều là dị chủng vương giả, tùy tiện một cái đều có thể tùy tiện đem đại gia xé thành mảnh nhỏ. Đá vụn bắn tung trời, huyết vũ bay tứ tung, dị chủng vương giả tại huyết chiến, cách thật xa đều có thể cảm nhận được cỗ này đáng sợ khí tức, làm người sợ hãi. Cuối cùng, chiến đấu kết thúc, trọng thương kim sĩ đại bằng lực gáp quần hùng, mang theo một đóa thất thải liên hoa bay về phía nơi xa, biến mất ở tất cả mọi người trước mặt. Thất thải liên, đây là tu hành chí bảo, trong đó có 13 viên hạt sen. Mỗi một khỏa đều có thể tạo nên một vị động thiên cảnh đại thần thông giả. Sùng Minh học cung cung chủ kinh hãi, phấn chấn không thôi, bất quá rất nhanh hắn liền chế trụ tâm tình của mình. Phải biết thất thải liên đã bị kim sĩ đại bằng mang đi, đây chính là dị chủng vương giả bên trong vương giả, ai cũng không có lòng tin lúc trước người trong tay cướp đi thất thải liên. Bất quá một màn này cũng làm cho đại gia hưng phấn lên, thất thải liên xuất hiện đại biểu cho trong thế giới này đích sắc tồn tại rất nhiều nghịch thiên linh lực, có lẽ có không ít đều có thể giúp người tu hành. Đúng lúc này, trong sơn cốc đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang, bay thẳng vân tiêu. Quy 1 chương 70, ngũ thải liên ngó sen. Chương 70, ngũ thải liên ngó sen. Đây là một chùm bảo quang, chói lọi đến cực điểm, phương viên trăm dặm đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Trong sơn cốc có linh dược. Đám người đối mặt, kích động không thôi, thế giới này linh dược không thể coi thường, vô luận tự mình phục dụng vẫn là ra ngoài nộp lên Thái Sơ điện, đều có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Không tốt, đi mau. Sùng Minh học cung cung chủ biến sắc, những cái kia dị chủng khẳng định cũng phát hiện dị tượng, vô cùng có khả năng đã hướng nơi này chạy đến. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đại gia không do dự, cấp tốc hướng phía ngoài sơn cốc cấp đi. Nhưng đã tới không kịp. Ầm ầm. Như lôi đỉnh tiếng vang từ ngoài sơn cốc vang lên, sau đó một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một con sư tử, mọc ra chín khỏa đầu lâu, vượt qua to khoảng 10 trượng thân thể tựa như núi nhỏ bình thường, làm người sợ hãi. Bất quá trên người nó có tổn thương, hiển nhiên tại vừa rồi tranh đoạt thất thải liên quá trình bên trong bị trọng thương, nhưng dù cho như thế khí tức của nó như cũ như sơn tự nhạc, khủng bố tuyệt luân, bởi vì nó là dị chủng vương giả. Trốn. đám người lập tức tứ tán, chiến ý hoàn toàn không có. Dị chủng vương giả quá mạnh mẽ, mà lại chín đầu sư tử đã có thể trong tay Kim Sĩ Đại Bằng mạng sống, thực lực khẳng định so lúc trước kia vượn lớn đáng sợ hơn. Dù sao Kim Sĩ Đại Bằng tùy ý vồ một cái liền đem vượn lớn xé thành mảnh nhỏ. Giống. Chín đầu sư tử gào thét, mỗi một cái đầu sợ bên trong đều có thần quang xung ra, trổ đến long trời lở đất, cự thạch bay tứ tung, một bộ tận thế cảnh tượng. Có người tu hành bị thần quang quét trúng, nháy mắt hóa thành thịt nát. Đáng chết. Diệp Nhiên nổi giận đùng đùng, hắn vừa định lao ra lên địch, khiến cho Hoàng Cân lực sĩ khôi phục, nhưng mà sau một khắc Hàn trưởng lão một tay lấy hắn tóm lấy. Đi mau. Còn có càng nhiều dị chủng chạy đến nơi đây, Hoàng Cân lực sĩ cũng không cứu được chúng ta. Hàn trưởng lão lắc đầu. Vừa dứt lời, tại chỗ rất xa lại có thú hống truyền đến, Hoàng Kim Mãng lại xuất hiện, to lớn cái đuôi tựa như thiên trụ bình thường, hoành tạo thiên quân. Đại Uyên học cung đại trưởng lão gặp nạn, thực lực của hắn gần với Sùng Minh học cung công chủ, thế nhưng lại căn bản là không có cách cùng Hoàng Kim Mãng chống lại, vừa mới giao thủ đã bị đánh thành huyết vụ, thân tử đạo tiêu. Còn có càng nhiều dị chủng vương giả xuất hiện, đối nhân tộc mà nói, đây là một trận tận thế. Diệp Nhiên muốn rách cả mí mắt, bởi vì Hàn trưởng lão chết rồi, vì bảo hộ hắn, trực tiếp bị chín đầu sư tử dẫm thành thịt nát. Đi. Cuối cùng Diệp Nhiên vẫn là thành công chạy ra ngoài, Hoàng Cân lực sĩ tại thời khắc mấu chốt khôi phục, chặn lại rồi Hoàng Kim Mãng tất sát nhất kích, nhưng Hoàng Cân lực sĩ cũng bị nhiều tôn dị chủng vương giả vây khốn. Bởi vì hắn chỉ là một cố khối lỗi, tuy có động thiên cảnh chiến lực, nhưng cũng không có đầy đủ thần thông, mà lại không cách nào thi triển không gian chi lực, lại thêm dị chủng vương giả nhục thân đều rất mạnh, coi như lấy Hoàng Cân lực sĩ chiến lực cũng vô pháp thoát thân. Một đường chạy trốn, mấy canh giờ về sau, Diệp Nhiên xuất hiện ở khoảng cách sơn cốc ngoài mấy chục dặm địa phương, nơi này rất yên tĩnh, cũng không nhận được chiến đấu xung kích. Đại Uyên học cung đại trưởng lão vẫn lạc, Hàn trưởng lão cũng chết trận. Diệp Nhiên sắc mặt tâm trầm, hai vị này đều là riêng phần mình học cung cao tầng, quyền cao chức trọng, không nghĩ tới sẽ vẫn lạc tại cổ giới bên trong. Nhất là Hàn trưởng lão chết càng làm cho hắn phẫn nộ. Không biết có bao nhiêu người có thể còn sống rời đi, có lẽ Sùng Minh học cung cung chủ có thể tránh thoát một kiếp. Diệp Nhiên hít sâu một hơi, áp chế một cách cưỡng ép ở tức giận trong lòng, hắn biết rõ mình ở những cái kia dị chủng vương giả trước mặt cũng không có thể một kích, nhất là Hoàng Cân lực sĩ còn thất lạc, căn bản không thể là vì Hàn trưởng lão đám người báo thủ. Muốn có được sánh vai dị chủng vương giả chiến lực, hắn chí ít cũng được đột phá tới bể khổ cảnh bắt trọng, thậm chí đến cựu trọng mới có thể đánh giết bọn chúng. Khí. Lúc này, một đầu màu đen đại xà đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Nhiên, nó mở ra miệng to như chậu máu, dự định đem cái sau một ngụm nuốt vào trong bụng. Kinh phong gào thét, cái này màu đen đại xà là bể khổ cảnh tứ trọng, thực lực không mạnh. Muốn chết. Diệp Nhiên sắc mặt không thay đổi, quay người một đâm, Minh Vương chi mâu phá không mà đi, trực tiếp xuyên thủng màu đen đại xà đầu lâu. Minh Vương lò luyện bắt đầu thôi động, màu đen đại xà lập tức trở thành một viên huyết đan. Thời gian nhoáng một cái quá khứ nửa tháng, Diệp Nhiên tại núi rừng bên trong ghé qua. Trước đó không lâu hắn đụng phải một đầu bể khổ cảnh lục trọng thiên dị trùng, đem hết toàn lực cuối cùng thành công đánh giết, bất quá hắn mình cũng bởi vậy bị thương, nhục thân suýt nữa bị đánh nát. Lúc này hắn đã móc ra một ít quy luật, nếu như không phải gặp được linh dược thành thục thời điểm, những cái kia dị trùng vương giả cơ bản sẽ không ở bên ngoài đi lại, trước đó đại gia vận khí thật sự là quá kém, liên tiếp đụng tới thất thải liên cùng sơn cốc linh dược thành thục, lúc này mới sẽ xuất hiện lớn như thế thương vong. Phía trước, sơn phong thành phim, không ít trên núi đều có bảo quang lấp lóe, hiển nhiên tồn tại một loại nào đó linh dược. Rất nhanh Diệp Nhiên liền ngừng lại, hắn mượn nhờ một gốc cổ mộc gần nấp thân hình, ở tại trước người có một hồ nhỏ, mà ở kia giữa hồ, nổi lơ lửng một gốc tràn đầy hào quang hoa sen. Tiếp qua không lâu, cái này năm màu củ sen liền sẽ thành thục. Diệp Nhiên rất cẩn thận, hắn chú ý cái này năm màu củ sen đã có một đoạn thời gian, hôm nay hẳn là thành thục lúc. Tại năm ngày trước, hắn ngộ nhập mảnh này hồ nước, gặp được năm màu củ sen, bất quá khi đó còn có một cái dị trùng canh giữ ở nơi đây. Kia dị trùng dù không phải vương giả, nhưng cũng là bể khổ cảnh bắt trọng, thực lực không thể coi thường. Nếu như vậy Diệp Nhiên tự nhiên không dám đánh củ sen chú ý, thật không nghĩ đến tại 3 ngày trước, kia dị trùng vô cớ chết đi, đầu lâu đều bị người lấy xuống. Có lẽ có mạnh hơn dị trùng ra tay rồi, thậm chí còn có thể là dị trùng vương giả. Diệp Nhiên liếc nhìn bốn phía, bất quá cũng không có phát hiện bất luận cái gì nguy cơ, cũng đang bởi vì như thế hắn mới dám đánh năm màu củ sen chú ý. Ta mặc dù không biết củ sen dược hiệu, nhưng lại có thể lợi dụng Minh Vương lò luyện đem luyện hóa, có lẽ ta cũng có thể mượn nhờ cơ hội này một lần hành động đột phá tới bể khổ cảnh lục trọng. Theo khoảng cách củ sen thành thục thời gian càng ngày càng gần, Diệp Nhiên cũng càng thêm cẩn thận, không dám chút nào chủ quan. Đảo mắt chính là 2 ngày về sau, một ngày này ngũ thải hà quang lấp lóe, củ sen cuối cùng vu thành chín. Xuất thủ. Tại củ sen thành thục một sát na, Diệp Nhiên trực tiếp từ cổ mục bên trên bay lượn mà xuống, hóa thành một sợi hào quang hướng phía năm màu củ sen phóng đi. Bất quá chờ đến hắn đem củ sen thành công lấy đi cũng không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, toàn bộ quá trình vô cùng bình tĩnh. Kỳ quái, bình thường tới nói hẳn là sẽ khác thường loại trấn thủ nơi đây. Diệp Nhiên không hiểu, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mặc kệ ở vào nguyên nhân gì. Chuyện này với hắn tới nói đều là một chuyện tốt. Thành công đắc thủ sau Diệp Nhiên lập tức hướng phía nơi xa đột đi, hắn cũng không muốn ở thời điểm này tự nhiên đâm ngang, đụng phải dị trùng. Ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu, mấy đạo nhân ảnh đến chỗ này. Năm màu củ sen, không thấy. Cầm đầu người kia chính là Bá Quyết, yêu ma cuối cùng xuất hiện, bọn hắn vận khí khá tốt, trước một bước tiến vào thế giới này, tránh được rất nhiều dị trùng vương giả, sở dĩ thực lực bảo tồn có chút hoàn chỉnh. Chẳng lẽ có dị trùng vương giả phát hiện năm màu củ sen? Bá Quyết sau lưng, một ông già cau mày nói, thực lực của hắn thâm bất khả trắc. Không có khả năng. Chúng ta đánh giết ngân quang mãng sau sẽ phạm vi 10 dặm đều cho phong tỏa ngăn cản, tuyệt sẽ không khác thường loại xâm nhập. Ba Quyết lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Quy 1 chương 71, bể khổ cảnh 6 trọng. Chương 71, bể khổ cảnh 6 trọng. Nếu như không phải dị chủng, đó phải là nhân tộc người tu hành. Lão giả thanh âm phát lệnh. Lúc trước vì đánh giết Ngân Quan Mãng, bọn hắn trả giá cái giá không nhỏ, không nghĩ tới tối hậu quan đầu lại vì nhân tộc làm áo cưới, cái này khiến bọn hắn làm sao không giận. Năm hậu củ sen vừa thành thục không lâu, kia nhân tộc khẳng định đi không xa, phải chăng muốn triển khai truy sát? Ba quyết sau lưng, một người khác dò hỏi. Không dùng, cho dù lấy được củ sen bọn hắn cũng vô pháp luyện hóa, cuối cùng còn phải rơi vào trong tay chúng ta. Ba quyết lắc đầu nói, mặc dù thiếu khuyết năm hậu củ sen, nhưng là không ảnh hưởng được đại cục, lúc này tốt nhất đừng phức tạp. Lão giả và một người khác nghe vậy nhao nhao gật đầu, cùng bọn họ mưu đồ so sánh, năm hậu củ sen đích sắc không tính là cái gì. Ba người cấp tốc biến mất, mất đi yêu ma phong tỏa về sau, phiến khu vực này lần nữa bị dị chủng chiếm cứ, nơi đây rất bất phàm, có một nơi linh tuyển, đợi một thời gian còn có thể dựng dục ra mới linh dược. Mà lúc này Diệp Nhiên đã đi tới một nơi trong hang động, đây là hắn tìm được trụ sở, rất an toàn, xung quanh cũng không có cái gì dị chủng. Năm hậu củ sen biến thành đan dược năng lượng vô cùng thuần túy, hoàn toàn có thể sánh vai động thiên cảnh yêu ma huyết đan, thậm chí càng mạnh. Nhìn qua trong tay năm màu đan dược, Diệp Nhiên không tiếp tục do dự, trực tiếp đem nuốt. Sau đó một nguồn sức mạnh mênh mông ở trong cơ thể hắn nổ tung, nguyên bản bình tĩnh bể khổ cũng bắt đầu rồi kịch liệt lan lộn, chỉ cần một lần nữa mãnh liệt, hắn liền có thể thành công đột phá tới bể khổ cảnh lục trọng. Từng đạo tinh khí từ Diệp Nhiên thể nội xông ra, như là đại long đằng không, sáng lạn vô cùng, cũng may có cái này động phủ che giấu dị tượng, nếu không tất nhiên sẽ bị một chút cường đại dị chủng chú ý tới. Lần này dị tượng rất kinh người, quả thực cùng xung kích động thiên cảnh không khác, nhưng ai có thể biết rõ, đây chỉ là bể khổ cảnh ngũ trọng thiên đến lục trọng thiên vượt qua mà thôi. Diệp Nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, khí chất xuất trần, giống một tôn bất hủ thần linh, bắt đầu trùng kích vào một cảnh giới. Cùng lúc đó còn có năm màu vầng sáng khi hắn bên ngoài thân lưu chuyển, năm màu củ sen rất bất phàm, có lực lượng vô danh truyền ra, vậy mà tại tiến một bước rèn luyện thân thể, tăng lên tiềm lực. Thì ra là thế, chắc không được thế giới này dị chủng cũng như này cường đại, nguyên lai những linh dược này có thể tăng lên sinh linh tiềm lực, sở dĩ vô luận một cái dị chủng đều có thể sánh vai đại năng dòng dõi. Lúc này Diệp Nhiên rốt cuộc hiểu rõ tiền căn hậu quả, cũng không phải là dị chủng bản thân bất phàm, mà là linh dược bị tiên. Có thể tưởng tượng, thế giới này linh dược không phải số ít, hoàn toàn có thể dựng dục ra đại lượng đáng sợ dị chủng. Bất quá ta Minh Vương Bất Diệt Kinh đã tu hành đến đệ nhị trọng, thể chất cùng đại năng dòng dõi không khác, thậm chí càng mạnh một chút, những linh dược này đúng ta mà nói cơ bản không có tác dụng. Diệp Nhiên bỏ xuống tạp niệm, một lòng đột phá cảnh giới. Đối với người khác tới nói, có thể tăng lên tiềm lực linh dược xác thực vô cùng nguy tiên, đáng tiếc đối Diệp Nhiên vô dụng, còn tốt hắn để ý cũng chỉ là linh dược bên trong ẩn chứa năng lượng mà thôi. Một ngày một đêm qua đi, Diệp Nhiên sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo mơ hồ hư ảnh, Minh Vương thân lại xuất hiện, cùng một thời gian, đại đạo thiên âm huyết dài, trong động phủ quanh quẩn, như thần trung mộ cổ, linh hai nhức óc. Nếu là người khác cho dù nghe được cũng sẽ không có thu hoạch gì, bởi vì đây là cổ ngữ, hiếm có người có thể nghe hiểu, duy chỉ có Diệp Nhiên tu hành Minh Vương Bất Diệt Kinh, mỗi thời mỗi khắc đều có thể có to lớn cảm ngộ. Ầm. Cuối cùng có dị chủng chú ý tới nơi đây biến cố, một con bạch hổ từ đằng xa xuất hiện, nháy mắt giết tới, đối Diệp Nhiên triển khai chém giết. Đây là một con bể khổ cảnh thất trọng thiên bạch hổ, thực lực đã không yếu, có thể sánh vai bể khổ cảnh cửu trọng thiên người tu hành, một khi xuất thủ cuồng phong phát tác, chung quanh không ít cổ mục đều bị tung bay. Nhưng mà sau một khắc, một cây trường mâu từ trên trời giáng xuống, đâm xuyên qua bạch hổ lồng ngực, đưa nó gắt gao đóng ở trên mặt đất, khó mà động đậy. Diệp Nhiên mặc dù là tại xung quanh, nhưng cũng không đại biểu cho hắn không có sức đánh một trận, hắn tình trạng thậm chí càng vượt qua trước mỗi một thời khắc. Bất quá đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cũng không lâu lắm, lại có càng nhiều dị chủng xuất hiện. Muốn chết. Diệp Nhiên hừ lạnh, Minh Vương chi mâu giống như tử thần liêm đao, tùy tiện đánh giết số lớn dị chủng, cũng không lâu lắm động phủ trước tất cả đều là thi thể, máu chảy thành sông. Một màn này cuối cùng hung hăng chấn nhiếp này chút dị chủng, bọn chúng sinh ra lòng kiêng kỵ, nhao nhao lui lại, cũng không dám lại đến gần rồi. Nhưng mà Diệp Nhiên cũng không có buông lòng cảnh giác. Ta nhất định phải cứ việc đột phá, lại kéo dài thêm, có thể sẽ xuất hiện dị chủng vương giả. Diệp Nhiên toàn lực tu hành, bốn phía thần quang cuốn thân, từ xa nhìn lại tựa như một tôn khai thiên tích địa thần linh. Vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó liền cho người ta một loại không cách nào sánh bằng cảm giác áp bách. A. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ, một đầu màu xám cự lang xuất hiện, nó là bể khổ cảnh bắt trọng thiên dị chủng, thực lực khủng bố, đã đến gần vô hạn dị chủng vương giả. Kinh phong gào thét, cự lang hóa thành một sợi hào quang giết tới, ánh mắt băng lánh đến dọa người. Đối mặt cường địch như vậy, Diệp Nhiên cũng không dám chút nào khinh thường, nếu như hắn đột phá tới bể khổ cảnh lục trọng tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ còn kém một chút, nhất định phải nghiêm túc đối phó. Một trận đại chiến trực tiếp bộc phát, Diệp Nhiên không có nương tay, đem chiến lực thôi động tới đỉnh phong, trăm chiêu về sau, hắn thi triển sơn hạ ấn, một quyền làm vỡ nát cự lang xương đầu, đem đánh giết. Ầm. Lúc này trong cơ thể của hắn cũng lại một lần nữa xuất hiện kỳ biến, bể khổ triệt để sôi trào, sắp tiến hành lần thứ 6 mãnh liệt. Mà Diệp Nhiên thân thể cũng càng phát ra hào ánh, đến cuối cùng Minh Vương lò luyện tự chủ hiển hóa, hắn giống như là một cái lô đen bình thường, điên cuồng cắn nuốt linh khí trong thiên địa, cuối cùng, có dị chủng vương giả chú ý tới nơi đây dị tượng. Ầm ầm. Một con bàn tay lớn màu tím bao phủ thương khung, hướng thẳng đến Diệp Nhiên bắt tới. Dị chủng vương giả giáng lâm, lúc hành tẩu phong lôi đại tác, tựa như cổ xưa chiến xa hoành không mà tới, thiên địa vì đó vênh minh. Bất quá tại đối mặt một kích này thời điểm, Diệp Nhiên lù lù bất động, vẫn chưa trốn tránh. Nhiều linh khí hơn hướng hắn phóng đi, tràn vào trong bể khổ. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ Diệp Nhiên thể nội truyền ra, tựa như trống trận gióng lên, đinh tai nhức óc. Sau một khắc hắn trực tiếp đứng dậy, quang huy rực rỡ xông lên trời không, tóc rối khí tức cũng ở đây không ngừng kéo lên. Hắn đột phá, bể khổ hoàn thành lần thứ 6 lăn lộn, thành công đột phá tới bể khổ cảnh lục trọng. Dị chủng vương giả. Giết. Minh Vương chi mâu nắm trong tay, Diệp Nhiên long hành hổ bộ, chủ động xuất kích, muốn cùng dị chủng vương giả tiến hành chém giết. Lúc này hắn mới nhìn rõ dị chủng vương giả hình dáng, kia là một con vượn tay dài, cứ việc so ra kém hoàng kim mãng dạng này dị chủng vương giả, cũng không kém bao nhiêu. Hai thân ảnh va chạm, thiên địa sôi trào, Diệp Nhiên không màng sống chết, thi triển ra đỉnh cao nhất chiến lực, tùy ý một kích đều có thể tùy tiện đánh giết bể khổ cảnh bắt trọng thiên dị chủng. Bất quá kia vượn tay dài cũng rất khủng bố, chiến lực vô song, hai cánh tay tựa như sắt thép đổ bê tông mà thành, vậy mà có thể đối cứng Minh Vương chi mâu phong mang. Quá mạnh mẽ, ta còn không đả thương được vượn tay dài, chớ nói chi là hoàng kim mãng cùng kim xí đại bằng. Diệp Nhiên trầm tư, thực lực của hắn còn kém một chút. Quy 1 chương 72, Hoang Mạc. Chương 72, Hoang Mạc. Đây là khó tránh khỏi sự tình, Diệp Nhiên tuy là cấm kỵ, có thể cảnh giới thực tế quá thấp, nếu như đột phá tới bể khổ cảnh thất trọng, liền có thể cùng trước mặt vượn tay dài đánh một trận, thậm chí đem đánh giết. Tự biết không địch hậu, Diệp Nhiên cũng không còn dự định tiếp tục cùng vượn tay dài giao thủ, hắn vừa đánh vừa lui, cuối cùng mượn nhờ Sơn Lâm thành công thoát thân, lưu lại vượn tay dài điên cuồng gào thét liên miên nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì Diệp Nhiên trốn vào Hoàng Kim Mãng lãnh địa, coi như lại cho vượn tay dài mấy cái lá gan cũng không dám tùy tiện giết vào, chỉ có thể mang theo nộ khí trở về xào huyệt. Chỉ tiếc một chút dị chủng gặp hai vạn, bị thịnh nộ vượn tay dài nuốt xuống ăn. Ta chỉ có thể cùng thực lực yếu kém dị chủng vương giảm một trận chiến, còn phải tiếp tục tu hành. Diệp Nhiên ẩn nấp tại núi rừng bên trong, khi biết vượn tay dài sau khi rời đi hắn cũng không có ở lâu, nơi này chính là Hoàng Kim Mãng lãnh địa, nếu như gặp phải cái này dị chủng vương giả, hắn cũng được giữ nhiều lãnh ít. Ừm. Trên đường đi Diệp Nhiên đột nhiên nhướng mày, phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh khôi ngô, cũng không phải là dị chủng, tỉ mỉ phân biệt về sau, cũng không phải nhân tộc người tu hành. Yêu ma. Ánh mắt của hắn lập tức lạnh xuống, lúc này không do dự nữa, trực tiếp giết tới. Cái này khôi ngô yêu ma là bể khổ cảnh thất trọng, nhưng huyết mạch bất phàm, là đại năng hậu duệ, chiến lực có thể sánh vai cửu trọng thiên người tu hành. Bất quá đối với Diệp Nhiên tới nói, chiến lực như vậy quá yếu, ngay cả Minh Vương Chi Mâu đều không cần vận dụng. Ai? Khôi ngô yêu ma phát ra quát lạnh một tiếng, Diệp Nhiên không có đánh lén, mà là đường đường chính chính nghiền ép lên đi, tự nhiên không gạt được cái trước. Phản ứng của hắn đích xác rất nhanh, đáng tiếc thực lực sai biệt cách xa, vừa mới quay người liền phát hiện một nắm đấm đập tới. Huyết quang văng khắp nơi, chỉ một nháy mắt Khôi ngô yêu ma liền bị một quyền đập bay, ngã rầm trên mặt đất. Nhân tộc. Khôi ngô yêu ma kinh hãi, hắn không hề yếu, mặc dù đã trúng một quyền, nhưng bị thương cũng không nặng. Ầm. Diệp Nhiên chấn quyền, ngang nhiên giết tới, chỉ thấy tay hắn lên quyền liền rơi, đem đối thủ đánh được máu me khắp người, chật vật không chịu nổi. Ngươi là nhân tộc vương thể. Lúc này Khôi ngô yêu ma làm sao không biết Diệp Nhiên đáng sợ, chiến ý hoàn toàn không có. Hắn mặc dù là đại năng dòng dõi, nhưng huyết mạch trong cơ thể đã không thuần, chỉ có thể miễn cưỡng đưa thân này cấp độ mà thôi, chỗ nào có thể cùng Diệp Nhiên đánh đồng với nhau. Chết. Diệp Nhiên thần sắc bình tĩnh, quyền ra như rồng, trong lúc giơ tay nhấc chân ẩn chứa tràn trề đại lực, đánh đâu thắng đó. Đáng chết. Khôi ngô yêu ma trực tiếp thiêu đốt trong cơ thể đại năng huyết mạch, gửi hy vọng có thể nhờ vào đó trốn được tìm đường sống. Đáng tiếc hắn thủ đoạn căn bản không làm nên chuyện gì, Diệp Nhiên xuất thủ vô tình, cấp tốc đánh tan Khôi ngô yêu ma sau lưng tiên tổ hư ảnh. Đây cũng quá mạnh rồi, ta thôi động tiên tổ huyết mạch sau miễn cưỡng có được hai voi chi lực, có thể kết quả lại ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, hắn chí ít có được hai voi chi lực, thậm chí có khả năng càng mạnh. Khôi ngô yêu ma hãi nhiên, lúc này, một cái tay đột nhiên rơi vào trên vai của hắn. Sau một khắc, một cỗ tràn trề đại lực mãnh liệt mà tới, Khôi ngô yêu ma chỉ cảm thấy giống như có một ngọn núi cao rơi trên người mình. Sau đó hắn hai đầu gối đổ lượng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, liền ngay cả xương đầu gối đều hóa thành một mịn. A. Khôi ngô yêu ma kêu rên không thôi, đem hết khả năng đối kháng, nhưng kết quả nhưng căn bản dung chuyển không được bàn tay kia mảy may. Cuối cùng, hắn bị Diệp Nhiên một cái tát đập thành thít nát, chết đến mức không thể chết thêm. Núi rừng bên trong, Diệp Nhiên một đường tiến lên. Phổ thông bể khổ cảnh cửu trọng thiên người tu hành có được một voi chi lực, ta vừa rồi chém giết yêu ma cũng là ở nơi này một cấp bậc, ta thực lực mạnh hơn một chút, hẳn là hai voi chi lực, nếu là thôi động Minh Vương chi mâu, có thể đánh giết ba voi chi lực cường giả. Khôi ngô yêu ma bản giao không ít đồ vật, bao quát bọn hắn lực lượng hệ thống, bất quá liên quan truyền thừa Khôi ngô yêu ma không cách nào tiết lộ mảy may, bởi vì đây là in vào linh hồn hắn bên trong, không cách nào thông qua khẩu thuật. Vừa tay giải cũng có được bà voi chi lực. Bất quá nhục thân của nó rất mạnh, sở dĩ ta không phải là đối thủ, mà kêu hoàng kim mãng cùng kim sĩ đại bằng liền muốn cường đại không ít, bọn chúng đã có 4 voi chi lực, tại bể khổ cảnh đích xác coi là vương giả. Diệp Nhiên trầm tư, cùng những này dị chủng vương giả so sánh, thật sự là hắn còn kém không ít, coi như đột phá tới bể khổ cảnh thất trọng cũng chỉ có thể có được 4 voi chi lực, không cách nào đánh giết dị chủng vương giả. Nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại mà thôi. Yêu ma đang tiến hành một cái kế hoạch, bọn hắn dự định thúc một gốc thánh dược, một khi thành công, giữa bọn hắn rất có thể sẽ xuất hiện một vị đại thần thông giả. Kể từ đó, toàn bộ thế giới linh dược chẳng phải là thành yêu ma vật trong lòng bàn tay. Diệp Nhiên ánh mắt lấp lóe, tốc độ của hắn rất kinh người, cũng không lâu lắm liền xông ra mảnh rừng núi này. Phía trước là một mảnh hoang mạc, có cây không sinh, dị thường hoang vu, liền ngay cả linh khí trong thiên địa đều trở nên dị thường mỏng manh, cùng chung quanh cảnh tượng hình thành so sánh rõ ràng. Dựa theo Khôi Ngô yêu ma nói, thánh dược thành thục thời điểm sẽ đem chúng quanh mấy trăm dặm cỏ cây tinh khí đều nuốt chửng lấy trống không. Diệp Nhiên hướng phía trong hoang mạc bệnh tim chỉ mà đi, trên đường đi hắn gặp được không ít mục nát bạch cốt. Những này bạch cốt rất lớn, hiển nhiên đều thuộc về dị chủng, thậm chí còn có thể là dị chủng vương giả, nhưng chúng nó đều chết ở đây, thậm chí ngay cả huyết nục đều bị thần bí lực lượng thôn phệ trống không. Thánh dược thành thục sẽ mang đến đáng sợ như vậy ảnh hưởng sao? Diệp Nhiên kinh hãi không thôi, làm việc cũng biến thành càng phát ra cẩn thận rồi, nhiều như vậy dị chủng vương giả đều chết ở đây, để hắn không thể không thận trọng. Càng đi về trước thi hải số lượng cũng càng ngày càng nhiều, còn có một số dị chủng rõ ràng vừa mới chết đi không lâu, huyết dịch đều chưa chảy khô. Ầm. Đột nhiên, hoang mạc chỗ sâu bạo động, truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, cách thật xa đều có thể cảm ứng được kia cỗ xung kích. Phía trước cắt bụi đầy trời, Diệp Nhiên cực lực phân biệt, cuối cùng thấy được một đôi con mắt thật to, kia là một đầu giao long, thân thể tiếp cận trăm trượng, đàng vân giá vũ, không gì làm không được. Đối thủ của nó là đã từng lực gáp đông đảo dị chủng vương giả, cướp đi thất thải liên kim sĩ đại bằng, nhưng mà giờ khắc này, kim sĩ đại bằng lại ở vào tuyệt đối hạ phong, căn bản không phải giao long đối thủ. Kim sĩ đại bằng rất có thể có được năm voi chi lực, nhưng rất hiển nhiên, giao long còn mạnh hơn kim sĩ đại bằng một mảng lớn. Diệp Nhiên hít sâu một hơi, khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới thế giới này vẫn còn có đáng sợ như vậy dị chủng, làm người lạnh mình. Trận chiến này lấy kim sĩ đại bằng lạc bại chấm dứt, bất quá tốc độ của nó quá nhanh, giao long lòng có lo lắng, sở dĩ vẫn chưa truy sát, mặc cho kim sĩ đại bằng chạy ra hoang mạc. Đúng lúc này, một con kim mao hống thẳng hướng giao long, song phương triển khai chém giết, huyết vũ bay tán loạn, đây là đỉnh phong một trận chiến, đáng sợ ba động xa xa truyền ra, căn bản là không có cách tới gần. Kim mao hống cùng giao long đều muốn tranh đoạt thánh dược, bất quá thực lực của bọn nó tương xứng, ai cũng không làm gì được đối phương, một phen giết được sau riêng phần mình tối lui. Dù sao bây giờ thánh dược chưa thành thục, còn chưa tới liều sinh tử thời điểm. Quá đáng sợ, mạnh mẽ như vậy dị chủng nhìn chằm chằm, yêu ma đến tột cùng có cái gì lực lượng theo bọn nó trong tay cướp đi thánh dược. Diệp Nhiên nhíu mày. Quy 1 chương 73, bất diệt kim thân thứ nhị tầng. Chương 73, bất diệt kim thân thứ nhị tầng. Vô luận kim mao hống vẫn là giao long đều có được không thể tưởng tượng chiến lực, cùng bọn chúng tranh đoạt thánh dược không khác người si nói ngọng, mà lại rất khó cam đoan thế giới này phải chăng còn có cái khác dị chủng bá chủ, có lẽ chỉ có đại thần thông giả mới có thể có niềm tin tuyệt đối. Mặc dù yêu ma cường giả không ít, thế nhưng là cùng dị chủng so ra, trên lệch như cũng rất lớn. Khôi Ngô yêu ma địa vị khá thấp, sở dĩ còn chưa có tư cách tiếp xúc hạch tâm nhất bí ẩn. Diệp Nhiên quay người rời xa phiến khu vực này, hắn không còn dám xâm nhập, phía trước có dị chủng bá chủ tọa chấn, nếu là tùy tiện tới gần chắc chắn bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Thánh dược thành thuộc hẳn là tại sau 3 tháng, đáng tiếc thực lực của ta không đủ, không cách nào tham dự vào tranh đoạt ở trong. Diệp Nhiên đối thánh dược cũng rất cảm thấy hứng thú, nhưng hắn càng rõ ràng hơn, thánh dược tuy tốt, nhưng là phải có mệnh cầm mới được. Hắn trở lại kia phiến sơn lâm bên trong, tiếp xuống khoảng thời gian này Diệp Nhiên gặp nhiều lần nguy cơ, bởi vì thánh dược sắp thành thục, dị chủng vương giả liên tiếp xuất động, bất quá hắn thực lực tăng lên không ít, cũng không có gặp được nguy hiểm chí mạng. Cứ như vậy an nhiên vượt qua một tháng. Trong lúc này Diệp Nhiên vừa tìm được một chút linh dược, cảnh giới mặc dù không có lại đột phá tiếp, nhưng là nhanh, chỉ kém cuối cùng tới cửa một cước. Một ngày này, hắn đi tới một nơi kỳ dị. Phía trước, ánh lửa ngút trời, toàn bộ đại địa bị đốt tới đen nhánh, rất nhiều nơi cũng làm nứt ra, nhiệt độ vô cùng cực nóng. Kỳ quái, nơi này cũng không có cây, cũng không có nham tương địa hỏa. Những ngọn lửa này là từ đâu mà tới? Diệp Nhiên sinh lòng hiếu kỳ, dự định tiến đến tìm tòi hư thực. Bởi vì hắn nhìn thấy tại chỗ rất xa có mấy cái bể khổ cảnh tam tứ trọng dị chủng tại mượn nhờ hỏa diễm rèn luyện nhục thân, nghĩ đến tự mình hẳn là cũng có thể chịu được. Trong lòng có sau khi quyết định Diệp Nhiên không do dự nữa, lúc này nhấc chân đi thẳng về phía trước. Ầm. Ngay tại hắn tiến vào phiến khu vực này sát na, vô số hỏa diễm ở bên cạnh hắn bay lên, tựa hồ muốn kẻ xông vào đốt thành tro bụi. Bây giờ hỏa diễm không tính mạnh, chỉ có thể uy hiếp được bể khổ cảnh nhất trọng thiên người tu hành mà thôi. Diệp Nhiên trực tiếp lấy nhục thân đụng vào những ngọn lửa này, thần sắc cũng dùng cũng không có bị làm bị thương mảy may, bất quá rất nhanh, trên mặt của hắn xuất hiện một vẻ vui mừng. Bất diệt kim thân lại có phản ứng, hẳn là mượn nhờ những ngọn lửa này, có thể trực tiếp đột phá tới đệ nhị trọng. Diệp Nhiên mừng rỡ không thôi, hắn đã sớm đem bất diệt kim thân đệ nhất trọng tu hành viên mãn, nhưng nếu như muốn tu thành đệ nhị trọng nhất định phải thông qua dung nham rèn thể, mà cái đất lành để tu hành chỉ có Thái Sơ Điện mới có, hắn đương thời cũng chỉ có thể từ bỏ, không nghĩ tới hôm nay lại có niềm vui ngoài ý muốn. Ngay sau đó hắn bắt đầu vận chuyển bất diệt kim thân, bất quá lại phát hiện môn thần thông này vận hành tốc độ kỳ chậm vô cùng. Hẳn là bởi vì này chút hỏa diễm uy năng quá yếu, đối bất diệt kim thân kích thích còn chưa đủ. Diệp Nhiên phòng đoán nói, hắn tiếp tục hướng phía trước, không có cùng dị chủng chạm mặt, trong nháy mắt liền xâm nhập trong vòng hơn 10 dặm. Nhiệt độ của nơi này ít nhất là bên ngoài hơn 10 lần. Diệp Nhiên nhìn ra xa bốn phía, địa thế của nơi này bắt đầu chập trùng, tại chỗ rất xa càng là có một tòa núi cao đứng vững. Lần nữa xâm nhập 5-6 dặm về sau, hắn ngừng lại. Nhiệt độ trung quanh thật sự là quá cao, Diệp Nhiên bắt đầu cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, da rẻ đau nhức, nhìn kỹ, vậy mà đều khô nứt. Phiến khu vực này rất đáng sợ, dị chủng vương giả đều muốn dừng bước. Có lẽ chỉ có dị chủng bá chủ mới có thể tới gần chỗ sâu nhất ngọn núi lớn kia. Diệp Nhiên tìm tới mấy khối cự thạch gần nấp thân hình, hắn dự định trước tiên ở nơi này tu hành, bởi vì đã đến cực hạn. Kim sắc thần quang lấp lóe, đây là vận chuyển bất diệt kim thân sau dị tượng, như tại ngoại giới, chắc chắn gây nên dị chủng chú ý, Diệp Nhiên cũng không dám quang minh chính đại tu hành, nhưng ở nơi đây hoàn toàn không cần thiết lo lắng, không có chút nào lo lắng. Bởi vì hắn hiện tại chỗ khu vực căn bản không có bất luận cái gì sinh linh, mà lại nơi này ánh lửa ngút trời, có thể rất tốt mà che giấu vận chuyển bất diệt kim thân sau dị tượng. Đảo mắt đã qua nửa tháng, Diệp Nhiên đứng dậy, đã có thể không nhìn quanh thân hỏa diễm, còn kém một chút, phải tiếp tục xâm nhập. Hắn lần nữa tiến lên, mấy chục dặm qua đi, hỏa diễm nhan sắc vậy mà phát sinh biến hóa, bắt đầu từ xích hồng sắc hướng phía màu vàng kim nhạt chuyển biến. Vừa mới đụng vào đạo kim sắc hỏa diễm, Diệp Nhiên lập tức cảm thấy tê cả da đầu, tiến lên mấy bước sau trực tiếp ra chóc thịt bong, để hắn có loại tim đập nhanh cảm giác. Thật là đáng sợ kim sắc hỏa diễm, ta đã không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu, trừ phi bất diệt kim thân triệt để đột phá tới tầng thứ hai. Diệp Nhiên lui lại, dừng ở kim sắc hỏa diễm chỗ khu vực biên giới. Hắn lần nữa bế quan, thề phải đem bất diệt kim thân tu hành đến tầng thứ hai. Rất nhanh lại là nửa tháng, một ngày này, Diệp Nhiên đột nhiên mở ra hai mắt, kim quang nhàn nhạt lóe lên liền biến mất. Hắn thành công, trải qua hơn một tháng, bất diệt kim thân cuối cùng lấy được đột phá. Thực lực của hắn cũng bởi vậy lần nữa kéo lên một mảng lớn, đạt tới 4 voi chi lực, có thể tùy tiện đánh giết vượn tay dài dạng này dị chủng vương giả, coi như cùng hoàng kim mãng so ra cũng không kém mảy may. Bất diệt kim thân đột phá sau kim sắc hỏa diễm đã không làm gì được ta. Diệp Nhiên lần nữa tiến vào kim sắc hỏa diễm chỗ khu vực kia, quả nhiên không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Sau đó hắn thong dong thăm dò, bất quá hồi lâu sau như cũng không có tìm được hỏa diễm đầu nguồn, cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở nơi xa trên ngọn núi lớn kia. Nơi này không có địa hỏa, vì sao lại xuất hiện những ngọn lửa này, chẳng lẽ cùng ngọn núi lớn này có quan hệ? Diệp Nhiên phỏng đoán, lập tức hướng phía đại sơn đi đến, bây giờ hắn tu vi có thành tựu, cũng là không sợ hãi. Sau nửa canh giờ, hắn cuối cùng leo lên ngọn núi lớn này, nhiệt độ chung quanh cũng ở đây kịch liệt kéo lên, bất quá còn chưa tới có thể uy hiếp được hắn trình độ. Ngọn núi lớn này cũng không cao, ngọn núi đen kịt một màu, Diệp Nhiên mỗi đi một bước đều có hỏa diễm rơi xuống, tựa hồ đang ngăn cản hắn tới gần. Tốt nhất đừng tiếp xúc những ngọn lửa này. Diệp Nhiên cẩn thận từng ly từng tí leo lên, tốc độ của hắn rất chậm, mấy canh giờ quá khứ mới đi không đến một nửa khoảng cách. Đáng sợ, dị chủng bá chủ cũng được dừng bước. Diệp Nhiên hít sâu một hơi, sau đó nhìn ra xa đỉnh núi, ẩn ẩn có thể trông thấy nơi đó có khắc thường thần quang đang lóe lên, cùng lúc đó còn có một trận trận đáng sợ ba động. Một ngày một đêm qua đi, hắn khó khăn đi lên đỉnh núi, chuyện quỷ dị xảy ra, nguyên bản bao phủ phiến khu vực này kim sắc hỏa diễm biến mất không còn, đỉnh núi xuất hiện nhàn nhạt thải sắc sương mù, nhìn qua vô cùng tường hòa. Không đúng, cái này thải sắc sương mù cũng là hỏa diễm một loại, xa so với kim sắc hỏa diễm càng thêm đáng sợ. Diệp Nhiên tỉ mỉ phân biệt, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đây cũng quá kinh người, theo hắn phỏng đoán, nếu như bị thải sắc sương mù đụng phải, chỉ sợ ngay cả đại thần thông giả đều sẽ lập tức hóa thành tro tàn. Lúc này, thải sắc sương mù đột nhiên một cái chấn động, vậy mà tiêu tán không ít. Vậy là cái gì? Ngay tại thải sắc sương mù tiêu tán sát na, Diệp Nhiên thấy được để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Tại thải sắc sương mù chính trung tâm, xuất hiện một viên kim sắc chứng thần, có thể uy hiếp được đại thần thông giả thải sắc sương mù vậy mà không đả thương được cái này chứng thần mảy may. Quy 1 chương 74, Thánh dược thành thục. Chương 74, Thánh dược thành thục. Kim sắc chứng thần tắm rửa thải sắc sương mù, bản thân hoàn mỹ, thậm chí còn đang chủ động thôn vệ trong sương mù năng lượng đến cường đại bản thân. Cái này chứng thần trong có một cái còn sống sinh linh. Diệp Nhiên kinh hãi. Đây cũng quá kinh khủng, lấy năm màu sương mù làm thức ăn, giữa thiên địa còn có như thế sinh linh lịch thiên sao? Một khi xuất thế tất nhiên là đại thần thông giả. Rốt cuộc là cái gì dị chủng? Diệp Nhiên cực lực nhìn lại, mơ hồ có thể trông thấy chứng thần trong có lấy một thân ảnh mờ ảo, vừa muốn nhìn kỹ, năm màu sương mù sôi trào, trở ngại hắn ánh mắt. Cùng lúc đó, một cỗ đáng sợ ba động từ chứng thần bên trong xông ra. Trong thoáng chốc, một con to lớn thần điểu lơ lửng tại chứng thần trên không, nó sinh ra ba chân, toàn thân giống như hoàng kim đổ bê tông mà thành, giống như một tôn thần linh nhìn xuống giữa thiên địa, nhiếp nhân tâm phách. Đi, nơi đây không thể ở lâu. Thấy cảnh này, Diệp Nhiên lập tức hướng về dưới núi đi đến, một khắc cũng không dám dừng lại, trong lòng của hắn tất cả đều là bất an, sợ đánh thức chứng thần, dẫn tới hai kiếp. Đường trở về đối với hắn mà nói không có chút nào nguy hiểm, chốc lát sau, liền đi ra mảnh này đất cằn sỏi đá. Còn một tháng nữa thánh dược liền muốn thành thục, nếu có thể đột phá tới bể khổ cảnh thất trọng thiên, đúng cũng không đúng không có cơ hội. Diệp Nhiên ánh mắt lấp lóe, bây giờ hắn đã có 4 voi chi lực, nếu là thành công đột phá, liền có thể có được 5 voi chi lực, có thể sánh vai kim sĩ đại bằng loại này dị chủng vương giả, gần với dị chủng bá chủ. Đương nhiên, hắn cũng được chờ cơ hội, không dám chính diện cùng dị chủng bá chủ giao thủ. Nếu như ta có thể được đến thái âm chân thủy, Minh Vương bất diệt kinh liền có thể đột phá tới đệ tam trọng, từ đó nắm giữ mới thần thông Minh Vương chi dược, thực hiện ngự không phi hành, cấp đoạt thánh dược hy vọng cũng có thể lớn hơn một chút. Diệp Nhiên thở dài, Minh Vương chi dược danh xưng thiên địa cực tốc, một khi thi triển liền ngay cả kim sĩ đại bằng cũng chưa chắc có thể đuổi kịp, dùng để cấp đoạt thánh dược tự nhiên là không có gì bất lợi. Nhưng thái âm chân thủy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, Diệp Nhiên ở cái thế giới này thời gian đã lâu, thế nhưng là trừ linh dược bên ngoài chưa từng có đụng phải cái khác chí bảo, chớ nói chi là thái âm chân thủy. Sau đó Diệp Nhiên chủ động xuất kích, đánh chết nhiều tôn dị chủng vương giả, sau 20 ngày, hắn thành công đột phá tới bể khổ cảnh thất trọng. Lực lượng cường đại tại thể nội lưu chuyển, tựa hồ có thể một trường vô nát trời xanh, một quyền chấn vỡ hoàn vũ, đánh đâu thằng đó, bất quá đây chỉ là thực lực sau khi tăng lên ảo giác, nếu muốn đánh nát hư không thì nhất định phải đột phá tới động thiên cảnh. Đáng tiếc thời gian không đủ, nếu như thánh dược thành thục thời gian còn có thể muộn mấy tháng, ta cũng có thể lại để thăng mấy cảnh giới. Diệp Nhiên cẩn thận tiến vào hoang mạc, dần dần tới gần chỗ sâu nhất. Phía trước xuất hiện một mảnh ốc đảo, có cây rậm rạp, linh truyền dốc rách, cùng chung quanh cảnh tượng từng cái không vào. Mà ở ốc đảo khu vực trung tâm nhất, có một gốc trượng cao cổ mục, liên tục không ngừng linh khí hướng phía nó mãnh liệt mà ra, nói đúng ra là phóng tới cổ mục trên đỉnh viên kia lớn chừng quả đấm trái cây. Thánh dược. Diệp Nhiên nhãn tỉnh sáng lên, thánh dược dược hiệu là rất kinh khủng, nếu không cũng sẽ không gây nên như thế lớn hoành động, không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ thế giới dị chủng bá chủ hẳn là đều sẽ xuất động, đến đây cất đoạn. Sau đó không lâu, yêu ma xuất hiện, bọn hắn đem từng cây linh dược vùi đầu vào cổ mục chung quanh, sau đó thôi động bí pháp, gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất đem thánh dược thuốc. Bể khổ cảnh bắt trọng thiên hoàng huyết yêu ma. Diệp Nhiên nhướng mày, hoàng huyết yêu ma sánh vai nhân tộc trời sinh vương thể, bể khổ cảnh bắt trọng ba quyết hẳn là có được ba voi chi lực, nếu như nắm giữ một môn tâm kỵ thần thông, chiến lực có thể kéo lên đến 4 voi. Vẹn vẹn dạng này yêu ma căn bản là không có cách cùng dị chủng bá chủ cướp đoạt linh dược, bọn hắn khẳng định còn có cái khác nội tình. Diệp Nhiên cẩn thận quan sát, sau đó không lâu, hắn chú ý tới hai thân ảnh. Kia là một ông già cùng một người trung niên nam tử, cảnh giới của bọn hắn tại bể khổ cảnh cửu trọng, nhìn qua quyết bình bình, có thể Diệp Nhiên lại từ hai người này thể nội cảm nhận được một nguy cơ đáng sợ cảm giác. Hai người này, Diệp Nhiên chấn động trong lòng. Sau một khắc, lão giả kia đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía Diệp Nhiên ẩn nấp phương hướng đã quên tới. Hai bó sáng chói ánh mắt tựa như thiên đao hành không, mang theo vô song thần uy nháy mắt giết tới. Không được. Diệp Nhiên lập tức thôi động Minh Vương chi mâu phản kích, cứ việc đánh nát cái này hai đạo ánh mắt, thế nhưng là một cỗ sức mạnh đáng sợ trực tiếp ở tại thể nội nổ tung, chấn động đến khóe miệng của hắn chảy máu, khí huyết quay cuồng, thật vất vả mới ngăn chặn thương thế. Thật mạnh, lão giả này cũng không phải là bể khổ cảnh, mà là động thiên cảnh đại thần thông giả. Diệp Nhiên rung động không thôi, một chùm ánh mắt liền có thể đem chính mình bước đến trình độ này, trừ động thiên cảnh cường giả, hắn nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Yêu ma đến tột cùng lợi dụng thủ đoạn gì áp chế tu vi, liền ngay cả cổ giới cũng không có phát hiện. Diệp Nhiên càng phát ra cẩn thận, trong thời gian ngắn không dám thò đầu ra. Thế nào? Trên ốc đảo, Ba Quyết thấy được lão giả động tác, mở miệng dò hỏi. Có dị chủng tại bên cạnh thăm dò, thực lực của nó tịnh không yếu, ta vừa rồi mặc dù xuất thủ, nhưng không có thể đem hắn đánh giết. Lão giả đáp lại nói, có hai vị tọa chấn, dị chủng không ra hồn. Ba Quyết cũng không hề để ý, hai vị đại thần thông giả tọa chấn nơi đây, đủ để chấn nhiếp sở hữu dị chủng. Vẫn là muốn cẩn thận, lực lượng của chúng ta bị phong ấn, không cách nào ra tay toàn lực, nếu không cũng sẽ bị thế giới này lực lượng xóa bỏ, điều này sẽ đưa đến, lực lượng của chúng ta nhiều nhất chỉ có thể phát huy bảy thành, cũng chính là bảy voi chi lực. Lão giả nhắc nhở nói, bảy voi chi lực đích xác mạnh hơn những cái kia dị chủng bá chủ, nhưng nếu như lâm vào vây công, vẫn là có khả năng vẫn lạc, huống chi bọn hắn còn không cách nào vận dụng toàn lực. Không sao, dị chủng bá chủ sớm đã dựng dục ra trí tuệ, biết rõ không địch lại sau sẽ không lại đi tìm cái chết, đến lúc đó chỉ cần hai vị thi triển lôi đình thủ đoạn, giết một người răn trăm người là đủ. Hết thảy đều giao phó cho các ngươi. Ba Quyết không người cúi đầu, cái này thánh dược quan hệ đến hắn có thể hay không trở thành cấm kỵ, sở dĩ quyết không cho phép bị người cướp đi. Lão giả và nam tử trung niên nhẹ gật đầu, bọn họ là Ba Quyết tùy tùng, tự nhiên hết thảy về sau người làm chủ. Thời gian một ngày trôi qua, đột nhiên, trên ốc đảo trống không linh khí bỗng nhiên bộc phát, như là hồng thủy bình thường phóng tới bốn phương tám hướng, cùng lúc đó, gốc kia gánh chịu thánh dược của một cấp tốc khô héo, đem tất cả sinh cơ rót vào trái cây ở trong. Thánh dược thành thục. Diệp Nhiên ngay lập tức bừng tỉnh, lập tức nhìn về phía kia phiến ốc đảo, rất hiển nhiên thánh dược còn chưa tới triệt để thành thục thời điểm, những cái kia yêu ma đều chưa từng xuất thủ ngăn lấy. Ngang. Đúng lúc này, tiếng vang nặng nề từ tại chỗ rất xa truyền đến, chấn động phiến thiên địa này, một cỗ khí tức kinh khủng nhanh chóng tới gần, khiến hoang mạc đều ở đây run rẩy kịch liệt. Dị chủng bá chủ xuất hiện, bọn chúng thời khắc chú ý thánh dược, ở người phía sau sắp thành thục thời điểm hẹn xong cùng nhau xuất thủ. Giao long đằng không, thân thể to lớn giống như một tòa núi nhỏ, làm người sợ hãi. Cách đó không xa kim ma hống hoành hành bá đạo, không ai địch nổi, đây là một cái nhân vật hung ác, tới gần nó sở hữu dị chủng đều bị đánh giết, máu chảy thành sông. Một tòa trong hồ lớn, đi ra một đầu dị chủng, nó tương tự kỳ lân, toàn thân xích hồng, vừa xuất thế liền áp chế sở hữu dị chủng bá chủ. Quy 1 chương 75, giao phong. Chương 75, giao phong. Đây là trong truyền thuyết bích nhãn kim tinh thú, huyết mạch thông thiên. Dù chưa trưởng thành nhưng là sẽ vượt qua dị chủng bá chủ chiến lực. Thánh dược cuối cùng thành thủ. Bích nhãn kim tình thú mở miệng, con ngươi màu vàng nóng bên trong lóe qua một sợi thần quang. Nó chậm rãi hướng phía hoang mạc đi đến, chỗ đến hơi nước bốc lên, phô thiên cái địa, căn bản không có một cái dị chủng dám tới gần. Một tòa núi cao bên trên, một đầu năm màu khổng tước mở ra nhắm hai mắt, nó cao cao tại thượng, nhìn xuống sơn xuyên đại địa, trực tiếp nhìn về phía ốc đảo trung tâm viên kia thánh dược. Bích nhãn kim tình thú ngồi không yên sao? Cũng đúng, nó cần phải mượn thánh dược sớm trưởng thành. Năm màu khổng tước vũ cánh, toàn thân nở rộ thần quang, nhẹ nhàng khẽ động liền để dưới thân đại nhạc nổ tung, đá vụn bắn tung trời. Thực lực của nó xa so với giao long cùng kim ma hống cường đại, có thể tùy tiện chấn sát đại lượng dị chủng vương giả. Chứ hai vị, cái khác tuyệt thế bá chủ cũng nhao nhao xuất động, một đầu thanh loan hoành kích cửu thiên, có vô địch chi uy, đánh đâu thắng đó. Xa xôi núi lửa trong đám, có một cự nhân hoành không xuất thế, thân thể của hắn khoảng chừng 20 trượng lớn nhỏ, vừa sải bước ra liền tiến lên hơn trăm trượng. Thế giới này cuối cùng hiện ra đáng sợ nhất một mặt, tuyệt thế bá chủ hành tẩu hoang mạc, bọn chúng đối mắt nhìn nhau, chiến ý ngút trời. Rất nhiều dị chủng vương giả khiếp đảm, lựa chọn rời khỏi, cũng không phải là bọn chúng không mạnh, mà là tuyệt thế bá chủ thực tế quá mức khủng bố. Sinh linh khủng bố nhất xuất hiện. Diệp Nhiên đem người chôn ở cồn cắt phía dưới, vô cùng cẩn thận, thực lực của hắn vẫn là quá yếu, một khi bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Lúc này lão giả và nam tử trung niên đứng tại ốc đảo biên giới, bọn hắn trận địa sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, cùng những cái kia tuyệt thế bá chủ một trận chiến. Hoàng, một khi thánh dược triệt để thành thủ, ngươi nhất định phải ngay lập tức đưa nó nuốt. Lão giả trịnh trọng nói, hiện tại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Mặc dù trực tiếp nuốt thánh dược rất khó đem dược hiệu hoàn toàn hấp thu, nhưng là so với bị dị chủng cướp đi phải tốt hơn nhiều, mà lại coi như trực tiếp nuốt, Ba Quyết cũng có rất lớn hy vọng trở thành cấm kỵ. Giao cho hai vị. Ba Quyết gật gật đầu, hắn cũng minh bạch tình thế nghiêm trọng, không cách nào thi triển toàn lực lão giả và nam tử trung niên, thật đúng là chưa chắc có thể ngăn cản nhiều như vậy tuyệt thế bá chủ. Dị chủng nếu muốn tiến vào ốc đảo, nhất định phải từ trên thân thể của ta nhảy tới. Nam tử trung niên ánh mắt lạnh lẽo, làm người hộ đạo, hắn cũng sớm đã có liều chết quyết tâm. Một bên lão giả dù chưa nói chuyện, nhưng thái độ cũng rất rõ ràng. Nếu có thể toàn thân trở ra, gia tộc của các ngươi sẽ nhận che chở, vĩnh viễn không tàn lụi. Ba Quyết trịnh trọng nói. Lúc này, cùng phong gào thét, kia giao long ra tay trước, bọn nó không kịp, tuyệt thế ba chủ đã tiến vào hoang mạc, lại trì hoãn xuống dưới, nó căn bản không có hy vọng cướp đi linh dược, chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Kim Ma Hống cũng là như thế, hai đại ba chủ đồng thời phóng tới ốc đảo, chiến đấu bùng phát. Giao long há mồm phun một cái, một luồng sáng lơi đao lập tức xông ra, muốn đem lão giả và nam tử trung niên trực tiếp đánh giết. Nó có được 6 voi chi lực, tại tuyệt thế ba chủ không ra thời điểm đủ để hoành hành một phương, duy ngã độc tôn, nhưng lần này lại gặp đối thủ nghiệt chướng. Lão giả khẽ quát một tiếng, trích thủ giả tiên, hư không nháy mắt và mèo. Hắn lực lượng mặc dù nhận hạn chế, nhưng đối với không gian chi lực cảm nộ nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Một kích này hoàn toàn có thể uy hiếp được tuyệt thế bá chủ. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng đất trời. Giao long gặp nạn, nó bị một trưởng vô bên trong, máu tươi bắn tung tóe, giống như bên dưới nổi lên một trận huyết vũ. Chính đáng lão giả còn muốn tiếp tục xuất thủ thời điểm, giao long cấp tốc lui lại, kéo lấy thân thể trọng thương chật vật chạy trốn, nhanh đến cực hạn. hôm nay trước hết bỏ qua ngươi. Lão giả hư lạnh nói, thật sự là hắn có năng lực đuổi theo đánh giết giao long, nhưng bây giờ ốc đảo bị sở hữu dị chủng theo dõi, chỉ cần mình rời đi, những cái kia dị chủng bá chủ chắc chắn thừa cơ mà vào. Hắn phải làm không phải đánh giết đối thủ, mà là bảo hộ thánh dược, cho đến ba quyết đem ướt. Cách đó không xa Kim Mao Hồng thấy thế ánh mắt của loạn, lập tức lựa chọn lui lại, thực lực của nó cùng giao long không kém nhiều, cái sau rơi xuống bây giờ lần này ruộng đồng, đổi lại nó khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Đáng tiếc lúc này đã muộn, nam tử trung niên một cái cổ tay chặt hướng về phía trước bổ ra, sau một khắc, rực rỡ đao quang vắt ngang mấy dặm, trực tiếp rơi trên người Kim Mao Hồng, đem cái sau bổ tới máu tươi bốn phía, thoi thoát. Muốn tử trong tay của ta đào thoát cũng không có dễ dàng như vậy. Nam tử trung niên thừa thắng xông lên, mấy đạo đao quang giống như ngân hà đổ ngược, sau một khắc, Kim Mao Hồng chỗ khu vực kia đều bị đao quang hoàn toàn bao phủ, chờ bụi mù tan đi, chỗ nào còn có thể nhìn thấy Kim Mao Hồng thân ảnh, nghiêm nhiên bị đánh thành thịt nát. Đây là cái thứ nhất chiến tử dị chủng bá chủ, mà lại tuyệt không có khả năng là cái cuối cùng. Thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều, nhưng tốt nhất vẫn là không muốn lãng phí lực lượng, cứ việc đánh chết Kim Mao Hồng, thế nhưng là ngươi cũng có một chút hao tổn. Lão giả nhíu mày, hảo ý nhắc nhở. Không sao, những này dị chủng bá chủ mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng trí tuệ khá thấp, nếu như không thi triển ngoan thủ, chỉ sợ không có cách nào trấn nhiếp ở bọn chúng. Nam tử trung niên hít sâu một hơi, sau đó dành thời gian điều tức. Lão giả nói không sai, thật sự là hắn không nhỏ hao tổn, dù sao thực lực bị hạn chế, nghĩ đánh giết trong chớp mắt có được 6 voi chi lực dị chủng bá chủ độ khó không nhỏ. Nếu như tại đỉnh phong thời kỳ, vô luận lão giả vẫn là nam tử trung niên tiện tay đều có thể đánh giết dị chủng bá chủ, nhưng bây giờ không xong rồi. Ngươi nói cũng có đạo lý, kế tiếp còn là cẩn thận một chút đi, thánh dược đối dị chủng lực hấp dẫn là không thể nghi ngờ, ta sợ chúng ta căn bản trấn nhiếp không được bất luận kẻ nào, sẽ chỉ uổng phí hết lực lượng. Lão giả không nói thêm lời, sau một khắc, ốc đảo bốn phương tám hướng truyền đến tiếng oanh minh, gần 10 đầu dị chủng bá chủ cùng nhau giết tới, giống như dòng lũ bình thường nghiền ép lên tới. Giết. Lão giả và nam tử trung niên lập tức xuất thủ, mà lại chỉ có thể toàn lực bộc phát, bởi vì một khi bọn hắn lâm vào vây công khó mà thoát thân, cái khác dị chủng bá chủ chắc chắn trực tiếp xâm nhập ốc đảo. Máu tươi nhiễm đỏ hoa mạc, dị chủng bá chủ nhao nhao gặp nạn, tại hai vị động tiên cảnh cường giả trước mặt, thực lực của bọn nó vẫn còn có chút yếu đi. Mà lúc này ốc đảo trung tâm, viên kia thánh dược sắp thành thục, giữa thiên địa dị tượng cũng chậm rãi tiêu tán. Kịch liệt hơn va chạm sắp bộc phát. Diệp Nhiên ở một bên quan chiến, cẩn thận từng ly từng tí. Hắn phỏng đoán sở dĩ những cái kia tuyệt thế bá chủ sở dĩ còn không có xuất thủ, khả năng chính là đánh lấy mượn nhờ dị chủng huyết nhục tiến một bước thúc thánh dược tâm tư, một khi thánh dược triệt để thành thục, tuyệt thế bá chủ chắc chắn sẽ không lại khoanh tay đứng nhìn. Quả nhiên, ngay tại mấy chục giây về sau, một bàn tay cực kỳ lớn hoành không mà tới, nặng nghề mà rơi vào nam tử trung niên trên thân. Không được, tuyệt thế bá chủ ra tay rồi. Nam tử trung niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng hắn phản ứng vẫn là chậm. Ngay sau đó cả người hắn bay ngược vài trăm mét, máu vẩy trời cao. Phong ấn tu vi động thiên cảnh cường giả, các ngươi thật to gan, lại dám xông vào hoang thần vực. Một đạo to lớn thân ảnh đứng vững ở trong thiên địa, cự nhân cái thứ nhất xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo làm người sợ hãi. Quy 1 chương 76, Chí bảo. Chương 76, Chí bảo. Hoang thần vực sớm đã mục nát, mất đi ngày xưa vinh quang, huống chi các ngươi vị trí thế giới bất quá là hoang thần vực một góc, không đáng giá nhắc tới. Lão giả một quyền đánh tới hướng cao thiên, chiến lược toàn bộ triển khai, cưỡng ép cản lại cự nhân. Vi phạm quy tắc, tự tiện xông vào hoang thần vực, cho dù các ngươi phía sau có tên thật người cũng khó thoát khỏi cái chết. Cự nhân con ngươi co vào, có chút kiêng kỵ nói. Trong tay lão giả xuất hiện một chiếc đèn thanh đồng, số không tinh hỏa quang tiệm nhấp nháy. Tựa hồ một giây sau liền sẽ dập tắt, nhưng chính là cái này ngọn đèn thanh đồng khiến cho cự nhân không dám tùy tiện tiến lên. Quy tắc cũng không phải là không cách nào đánh vỡ. Lão giả tự tin đáp lại, trong tay hắn đèn thanh đồng là một cái chí bảo, một khi khôi phục, hoàn toàn có thể đánh giết tuyệt thế bá chủ. Hoang thần không có sa đoạ trước đó, tên thật người ở đây cũng được cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị xóa bỏ. Bích nhãn kim tình thú từ đằng xa đi tới, thân thể to lớn tựa như một tòa núi nhỏ, cảm giác gáp bách mười phần. Nó thật sự không có trưởng thành, nhưng lại có được có thể so với tuyệt thế bá chủ chiến lực, có thể thấy được hắn huyết mạch tôn quý. Rất đáng tiếc, hoang thần sớm đã không ở. Nam tử trung niên trở lại lão giả bên cạnh. Hắn đồng dạng mang theo một cái chí bảo, kia là một thanh kiếm gãy, vừa rồi nếu không phải bị đánh trở tay không kịp, hắn cũng sẽ không thê thảm như thế. Chôi này kiếm gãy lai lịch bất phàm, như tại đại năng trong tay, khai thiên tích địa, chém xuống tinh thần căn bản không thành vấn đề, nếu như vừa rồi nam tử trung niên kịp thời thôi động kiếm gãy, không chỉ có sẽ không thụ thương, còn có thể đem cự nhân chém thành hai khúc. Xem ra hoang thần sa đọa đến nay, thế nhân sớm đã quên đi uy danh của hắn, ngay cả tên thật người cũng dám ngấp nghé hoang thần vực. Đúng lúc này, sáng chói thần quang sôi trào mãnh liệt, như là hồng thủy bình thường từ đằng xa nghiền ép mà tới. Năm màu khổng tức cường thế giáng lâm, một đôi cánh đè ép hư không, trổ đến cắt bụi tràn ngập, che khuất bầu trời. Nó quá mạnh mẽ, khí tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ hoang mạc, trong lúc nhất thời liền ngay cả cái khác tuyệt thế bá chủ đều có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Mà ẩn nấp ở phía xa Diệp Nhiên sớm đã là rung động tới cực điểm, hắn căn bản không nghĩ tới, thế giới này vẫn còn có mạnh mẽ như vậy dị chủng, mà lại trí tuệ cùng nhân tộc không khác, thậm chí còn có thể miệng nói tiếng người. Cái này khổng tức là cấm kỵ sinh linh. Diệp Nhiên hít sâu một hơi, năm màu khổng tức đích thật là bể khổ cảnh, nhưng nó trên thân chạy xuôi khí tức hoàn toàn không thể so vừa đột phá đại thần thông giả kém. Nói cách khác, năm màu khổng tức hẳn là có được 10 voi chi lực, mà động thiên cảnh nhất trọng thiên cường giả lực lượng cũng bất quá như thế. Ta mặc dù cũng đặt chân cấm kỵ lĩnh vực, nhưng nếu như đến bể khổ cảnh cửu trọng thiên sau không thể có được 10 voi chi lực, sẽ không còn là cấm kỵ. Diệp Nhiên trầm tư, mỗi cái cảnh giới đều có cấm kỵ lĩnh vực, hắn mặc dù đang ở kim quang cảnh siêu việt cực hạn, chạm đến này cấp độ, nhưng cũng không đại biểu cho tại bể khổ cảnh cũng có thể trở thành cấm kỵ. Bất quá Diệp Nhiên cũng không phải không có hy vọng, dù sao hắn cảnh giới bây giờ còn thấp, càng về sau, mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới thực lực tăng lên cũng sẽ càng lớn. huống chi hắn Minh Vương Bất Diệt Kinh cũng còn không có đột phá tới đệ tam trọng. Cứ việc năm màu khổng tức rất mạnh, nhưng yêu ma mang theo hai cái chí bảo cũng rất đáng sợ. Diệp Nhiên tiếp tục nhìn về phía hai vị kia phong ấn tu vi động tiên cảnh yêu ma, quả nhiên, tại năm màu khổng tức sau khi xuất hiện, vô luận lão giả đèn thanh đồng vẫn là nam tử trung niên kiếm gãy cũng bắt đầu cấp tốc khôi phục. Hai cái chí bảo nở rộ hào quang, thần uy như ngục, nhất là trôi này kiếm gãy, ác liệt phong mang chấn kinh trong nhân thế. Chí bảo tuy tốt, đáng tiếc cũng không thuộc về các ngươi, ta đã sớm trưởng thành, đã không cần thánh dược tương trợ, nhưng đây là ta hoang thần vực đồ vật, há có thể bị các ngươi yêu ma cướp đi. Năm màu khổng tức cường thế lại bá đạo, nó phun ra một tòa tiểu tháp. Tòa này tiểu tháp rất đặc biệt, bởi vì nó cũng không hoàn chỉnh, thiếu khuyết phía trên nhất một bộ phận, nhưng dù cho như thế cũng có thể phóng xuất ra ngập trời uy năng, mới xuất hiện liền gây nên vô số dị tượng. Trong lúc nhất thời phong vân biến ảo, tiểu tháp nở rộ thần quang, để nhật nguyệt tinh thần đều trở nên ảm đạm lên. Không tốt, đây là năm màu khổng tức nhất tộc chí bảo. Lão giả và nam tử trung niên kinh hãi, bọn hắn toàn lực thôi động đèn thanh đồng cùng kiếm gãy, ý đồ cùng tiểu tháp chính diện chống lại. Nhưng mà kết cục lại là tàn khốc, tiểu tháp tựa như một tòa viễn cổ thần sơn chậm rãi rơi xuống, trấn áp thế gian hết thảy đại địch. Đèn thanh đồng cùng kiếm gãy mặc dù đã dốc hết toàn lực khôi phục, nhưng vẫn cũ không địch lại tiểu tháp thần uy, bị áp chế một cách cưỡng ép ở. Mà thôi động hai cái chí bảo lão giả và nam tử trung niên cũng thụ trọng thương, khóe miệng không ngừng chảy máu, thần sắc bại bại. Bọn hắn lực lượng bị quy tắc giam cầm, nếu như có thể không có chút nào lo lắng xuất thủ, thật cũng không đến như chật vật như thế. Dù sao chí bảo tại đại thần thông giả trong tay có thể phát huy ra uy năng sẽ càng mạnh. Nam hậu khổng tức ánh mắt vô cùng lạnh lùng, nó vẫn chưa xuất thủ, bởi vì không cần như thế. Tại tiểu tháp chấn áp phía dưới, hai vị động thiên cảnh yêu ma cùng hai cái chí bảo đều trèo chống không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ bị nghiền thành thịt nát. Ầm. Đột nhiên, quốc đảo chỗ sâu xông ra một đạo chói mắt thần mang, rực rỡ quang huy xuyên qua trên trời dưới đất, giống như ngân hà bình thường trùng trùng điệp điệp chạy vội mà tới, nặng nề mà nện ở tiểu tháp bên trên. Ông. Tiểu tháp run rẩy, mênh mông lực lượng càn quét cao thiên, nó chặn lại rồi đạo này đáng sợ công kích, bản thân vẫn chưa bị thương. Thú vị, không nghĩ tới các ngươi còn mang đến một kiện khác chí bảo. Nam hậu khổng tức hơi biến sắc, nó nhìn về phía ốc đảo chỗ sâu, thấy được một bóng người. Ba quyết tay cầm một cây trường cung, vừa rồi chính là nó phát ra tiễn mang ngăn cản tiểu tháp tiến một bước bước bách. Tên thật người tự tay rèn đúc bảo vật. Nam hậu khổng tức ánh mắt nhất động, sau đó hừ lạnh nói, đáng tiếc, thực lực của ngươi quá yếu, mặc dù là tên thật người hậu nhân, nhưng huyết mạch cũng không thuần túy, không cách nào đem chí bảo chân chính uy năng phóng xuất ra. Lời tuy như thế, nhưng trên thực tế nó vẫn là rất xem trọng ba quyết trong tay cái kia thanh trường cung. Nam hậu khổng tức đích xác có thể chống lại đại thần thông giả, nhưng nó dù sao chỉ là bể khổ cảnh, không cách nào đem tiểu tháp triệt để khôi phục. Mà ba quyết không giống, hắn và tên thật người huyết mạch đồng nguyên, nếu như không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ, thật là có khả năng đánh tan tiểu tháp phòng ngự. Hoang thần vực phủ bụi đã lâu, các ngươi thọ nguyên vô tận, nghĩ ra được thánh dược cũng không khó khăn, vì sao còn muốn ngăn cản? Ba quyết sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn động tác trên tay vẫn chưa dừng lại, chuẩn bị tiếp tục xuất thủ. Đã các ngươi biết rõ nơi này là hoang thần vực, vậy liền không nên đến. Năm màu khổng tức cường thế đáp lại, sau đó nó nhìn về phía Bích Nhãn Kim Tình Thú, còn không vận dụng các ngươi nhất tộc chí bảo, hẳn là thật dự định đem thánh dược chắp tay nhường cho người. Ở đây tuy có mấy vị tuyệt thế bá chủ, bất quá có được chí bảo, đồng thời có thể uy hiếp được ba quyết cũng chỉ có Bích Nhãn Kim Tình Thú. Tốt, bất quá cái này thánh dược là của ta. Bích Nhãn Kim Tình Thú trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, sau đó nó đánh ra một cái lò đồng, trực tiếp hướng phía ba quyết đập tới. Lò đồng khôi phục, thần quang vạn trượng, có quét ngang vạn giới vô thượng uy năng. Không được. Ba quyết sắc mặt khó coi, nhưng hắn động tác không chậm, trực tiếp kéo động trường cung, sáng chói tiễn mang lần nữa kinh diễm thế gian. Quy 1 chương 77, Tam Túc Kim Ô. Chương 77, Tam Túc Kim Ô. Chí bảo tranh phong, lực lượng cùng bạo quét ngang tứ cực bát hoang, càng nương theo lấy ánh sáng chói mắt càn quét cao thiên, nghe rợn cả người. Ừm. Bích Nhãn Kim Tình Thú có chút không vui, bởi vì lò đồng không thể một lần hành động chấn áp đối thủ, bị chặn lại rồi. Tiếp xuống ta sẽ thiêu đốt trong cơ thể tên thật huyết mạch, không sợ chết đều có thể tiếp tục xuất thủ. Ba quyết thân thể run lên, vì thôi động trong tay cái này đem trường cung, hắn trả ra đại giới cũng không nhỏ, nếu như lại bắn ra mấy mũi tên, thậm chí còn có khả năng làm bị thương bản nguyên. Tên thật huyết mạch lại có thể thế nào, ai cũng không thể động thánh dược. Bích Nhãn Kim Tình Thú gào thét, căn bản không sợ hãi, bởi vì huyết mạch của nó không thể so tên thật hậu duệ kém, thậm chí càng mạnh. Đây là các ngươi tự tìm. Ba quyết liều mạng, hắn nói được thì làm được, trực tiếp thiêu đốt huyết mạch, đổi lấy tuyệt thế công phạt. Từng đạo tiễn mang vắt ngang thương cùng, điên cuồng hướng phía lò đồng phóng đi. To lớn tiếng va chạm không dứt bên tai, không ít thực lực yếu kém yêu ma bị chấn đến mảng nhị xé rách, đau đớn kêu rên. Hừ. Năm màu khổng tức hừ lạnh, tiểu tháp tiến lên, cùng lò đồng cùng một chỗ cường thế giết địch. Đèn thanh đồng cùng kiếm gãy cũng ở đây cái thời điểm triệt để khôi phục, năm kiện chí bảo bắt đầu đối đầu, lực lượng kinh khủng để tuyệt thế bá chủ cũng bắt đầu biến sắc. Lão giả và nam tử trung niên cắn răng, bọn hắn vận dụng bộ phận động thiên cảnh bản nguyên, nếu không căn bản là không có cách chống lại tiểu tháp như thế, nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng là bị áp chế. Hai người bọn họ mang theo chí bảo mặc dù bất phàm, nhưng lại làm sao có thể cùng tiểu tháp cùng lò đồng sánh vai. Cũng không lâu lắm, đèn thanh đồng ánh lửa sắp dập tắt, kia kiếm gây thảm hại hơn, nay đã vỡ ra trên thân kiếm xuất hiện càng nhiều vết rách, hơn nữa còn để ý mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng quyết trường, rõ ràng đã trèo chống không được bao lâu. Nếu như tiếp tục nữa, thế tất yếu bị hoành thành mảnh vỡ. Chỉ cần thánh dược tới tay, ta coi như tổn thất tên thật huyết mạch cũng không sao, liều mạng. Thấy cảnh này ba quyết hung hăng cắn răng, sau đó, một đạo mơ hồ hư ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Ba nan thần hình giáng lâm, ánh mắt lạnh lẽo tựa như thần long tại nhìn xuống sâu kiến, coi trời bằng vung. Sau một khắc, kinh khủng hơn tiễn mang xé rách hư không, cố lực lượng này đã chân chính đưa thân tại động thiên cảnh lĩnh vực. Tiểu tháp cùng lò đồng cũng bắt đầu rồi tiến một bước khôi phục, chặn lại rồi cái này tất sát nhất kích. ta cá là các ngươi không dám vì thánh dược tiêu đốt huyết mạch, tự hủy tương lai. Ba quyết triệt để điên cuồng, đáng sợ tiễn mang cùng hai cái chí bảo va chạm, nương theo lấy thần quang chốt bụi, khủng bố tới cực điểm. Tiếp tục như vậy, chúng ta thật là có khả năng uy hiếp không được bọn hắn. Năm Hầu Khổng Tức thấp giọng nói, chính như Ba Quyết nói một dạng, nó thật sự có thể để tiểu tháp lần nữa khôi phục, nhưng này a làm là muốn lấy thiêu đốt huyết mạch làm đại giá, vì một cái thánh dược, còn không đến mức như thế. Bích Nhãn Kim Tình Thú không nói gì, thánh dược thành thục sắp đến, tự mình không cách nào trong thời gian ngắn đánh giết đối thủ, chỉ có thể nhìn thánh dược bị người cướp đi. Mà lại nuốt thánh dược sau Ba Quyết còn có thể đem trưởng cung uy thế phát huy đến cực hạn, đến lúc đó chỉ sợ muốn bại lui đúng là bọn họ. Ta mặc dù khát vọng thánh dược, nhưng không muốn thiêu đốt huyết mạch bản nguyên. Bích Nhãn Kim Tình Thú sinh lòng thấy ý. Hoang thần vực đích sắc còn có khác thánh dược, không cần vì trước mắt cái này một viên vật lộn xuống mái. Một khi làm bị thương bản nguyên, hối hận liền nên là chính nó. Năm Hầu Khổng Tức cũng là tâm tư này, huống chi nó đã trưởng thành, không cần thánh dược tương trợ, sở dĩ xuất thủ đều chỉ là vì giữ gìn hoang thần vực uy nghiêm thôi. Hoang thần sa đọa về sau, hoang thần vực không còn là rất nhiều người trong mắt cấm khu, vì cái gọi là uy nghiêm, không cần thiết. Năm Hầu Khổng Tức mở miệng, lúc này nó cũng dự định bỏ qua. Cùng lúc đó, viên kia thánh dược triệt để thành thục, Năm Hầu Khổng Tức cùng Bích Nhãn Kim Tình Thú xem xét ngăn cản thất bại, cũng liền riêng phần mình thu hồi chí bảo. Ha ha, ha ha. Ba Quyết cùng thiếu, sắc mặt của hắn vô cùng trắng bệnh, nhưng trong mắt lại xông ra hai bó rực rỡ thần quang. Hắn biết mình thắng, cuối cùng vẫn là bảo vệ thánh dược. Cứ việc tổn thất một chút bản nguyên, thế nhưng là có thánh dược tương trợ, những này bản nguyên lập tức sẽ bị đến bổ sung, ta cũng có thể nhờ vào đó đột phá tới bể khổ cảnh cựu trọng thiên, thậm chí một lần hành động trở thành cấm kỵ sinh linh. Ba Quyết đắc chí vừa lòng, tổn thất của hắn không thể bảo là không lớn, nhưng là có thể được đến thánh dược, hết thảy đều đáng giá. Chúc mừng thiếu chủ. Lão giả và nam tử trung niên liếc nhau. Trở thành cấm kỵ sau Ba Quyết ở trong tộc địa vị tất nhiên sẽ kịch liệt kéo lên, nói không chừng còn có nhìn tranh đoạt thánh chủ chi vị, trở thành tên thật gia tộc lãnh tụ. Nghĩ đến đây, bọn hắn tự nhiên trở nên càng phát ra cung kính. Dị trùng tuy mạnh, nhưng ta chuẩn bị sung túc, thánh dược này cuối cùng còn phải là của ta. Ba Quyết cấp tốc hướng phía thánh dược phóng đi, dự định lấy xuống sau trực tiếp nuốt. Yêu ma lại còn là thành công, cứ việc những này dị trùng có thực lực đem ngăn lại, nhưng yêu ma chuẩn bị ba cái chí bảo, mà lại hoàng huyết yêu ma còn thiêu đốt bản thân huyết mạch, những này dị trùng khẳng định không muốn vì một gốc thánh dược mà làm bị thương bản thân. Xa xa Diệp Nhiên trong lòng thở dài. Hắn có thể không lực ngăn cản Ba Quyết, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái sau đem thánh dược lấy đi. Ngay tại lúc Ba Quyết sắp lấy xuống thánh dược thời điểm, đáng sợ một màn xuất hiện. Một mảnh kim sắc biển lửa từ tại chỗ rất xa lan tràn mà tới, cấp tốc đi tới trên ốc đảo không, ngay sau đó, một con to lớn móng vuốt tầm vàng rơi xuống, đoạt tại Ba Quyết phía trước tháo xuống thánh dược. Đáng chết, người nào dám cướp đoạt ta thánh dược? Ba Quyết sững sờ, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm thánh dược sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Dưới cơn thịnh nộ hắn lần nữa thiêu đốt huyết mạch, tiến mang hoành không, tiến vào phiến biển lửa. Một tiến này khủng bố đến cực điểm, xa so với lúc trước tới cường đại. Hiện tại liền ngay cả tên thật người cũng dám nhúng chàm hoang thần vực sao? Thanh âm lạnh như băng từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó, một vòng đại nhật từ từ bay lên, lơ lửng tại thương khung chi đỉnh, kiếm mang chưa tới gần liền tại khủng bố nhiệt độ cao ăn mòn bên dưới hóa thành hư vô. Một con sinh ra ba chân kim sắc thần điểu xuất hiện, khí tức của nó quá kinh khủng, thậm chí càng siêu việt năm màu không tước. Tựa như một tôn chân thần vượt giới mà tới, tùy tiện liền có thể chấn áp sở hữu đối kháng hắn sinh linh. Là nó. Diệp Nhiên kinh hãi, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cái này kim sắc thần điểu chính là viên kia chứng thần bên trong sinh linh. Không nghĩ tới tại thánh dược hấp dẫn bên dưới, ngay cả bực này sinh linh khủng bố đều xuất thế. Tam Túc Kim Ô, Ba Quyết sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vốn là điên cuồng nháy mắt trở thành hãi nhiên, hắn nơi nào còn dám tiếp tục xuất thủ, trực tiếp mang theo trường cung hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo, một khắc cũng không dám dừng lại. Tam Túc Kim Ô là trong truyền thuyết dị chủng, mỗi một cái đều có được không thể tưởng tượng thần uy, há lại hắn có khả năng chống lại. Không nghĩ tới nó vậy mà thật không có vấn lạc, nhưng thánh dược đối với nó tới nói hẳn không có chỗ dùng đi. Năm Hầu Khổng Tức qua loa lui lại, cùng là phi cầm, nó đối Tam Túc Kim Ô kiêng kỵ đến cực điểm. Cho dù có tiểu tháp cũng không dám cùng cái sau tranh phong. Đến như cái khác tuyệt thế bá chủ càng là vô cùng hoảng sợ, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng con kia kim sắc thần điểu. Quy 1 chương 78, đáng sợ Kim Ô. Chương 78, đáng sợ Kim Ô. Thương khung chi đỉnh, ánh sáng màu vàng nóng nóng ánh, thường hực vô cùng, một con Tam Túc Kim Ô tắm rửa thần hỏa mà ra, nhìn xuống giữa thiên địa. Trốn, mau trốn. Ba Quyết sợ vỡ mật, hắn đến từ tên thật gia tộc, xa so với thường nhân càng rõ ràng hơn Tam Túc Kim Ô đáng sợ. Bộ tộc này rất ít bên ngoài hiển hóa, chỉ có tại cổ xưa trong điện tịch mới có thể nhìn thấy cùng bọn chúng có liên quan ghi chép. Có thể vẹn vẹn đôi câu vài lời là đủ chấn kinh thế nhân. Tỷ như hiện tại Cửu Thiên Chi Thượng Đại Nhật, nghe đồn chính là Kim Ô tộc cổ tổ biến thành. Phạm Đại Nhật chỗ chiếu khu vực, đều có thể nhìn thấy Kim Ô tộc cổ tổ thần hình, đây là kinh khủng bực nào tu vi, tuyệt đối là vô thượng cự đầu, có thể quét ngang vạn giới, đánh đâu thắng đó. Đối mặt một đường chạy vội yêu ma, Tam Túc Kim Ô vẹn vẹn phun ra một vệt thần quang, liền không có xuất thủ nữa. Nhưng chính là đạo này thần quang, trực tiếp đem đèn thanh đồng cùng kiếm gãy vành thành mảnh vỡ, liên đối lấy Ba Quyết trong tay trưởng cùng cũng gãy thành hai đoạn. Hơn 10 vị yêu ma bị liên lụy, lập tức hóa thành tro tàn. Lão giả và nam tử trung niên đồng thời phun huyết, khí tức bề ngoài, nhưng bọn hắn dù sao cũng là động tiên cảnh cường giả, cho dù bị trọng thương, nhưng vẫn là khó khăn bảo vệ tính mạng. Tam Túc Kim Ô rất bình tĩnh, nó chỉ là tùy ý đánh ra một kích mà thôi, vẫn chưa ra tay toàn lực, không phải coi như động tiên cảnh cường giả cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhìn thấy đông đảo yêu ma bỏ chạy về sau, Tam Túc Kim Ô cũng không có xuất thủ nữa, trực tiếp vỗ cánh rời đi hoang mạc, hóa thành một sợi lưu quang trở về trước đó ngủ say ngọn núi lớn kia. Từ đầu đến cuối nó đều chưa từng cùng năm Hầu Khổng Tức chờ tuyệt thế bá chủ giao lưu, vô cùng tự ngạo, đương nhiên nó cũng có dạng này lực lượng. Yêu ma tự tiện xông vào hoang thần vực, chúng ta là không muốn triển khai truy sát. Mấy vị tuyệt thế bá chủ cùng nhìn nhau, cuối cùng vẫn là không có người xuất thủ. Bọn chúng cũng rất cao ngạo, những cái kia yêu ma bị trọng thương, thực lực đại tổn, đã không có tư cách cùng bọn chúng giao thủ. Bọn hắn trốn không thoát Hoang Thần vực. Năm màu khổng tức cái thứ nhất rời đi, rất nhanh mấy vị khác tuyệt thế bá chủ cũng đều trở về riêng phần mình sao huyệt, to lớn một cái hoang mạc, không còn có bất luận cái gì sinh linh. Thằng đến sở hữu dị chủng đều biến mất về sau, Diệp Nhiên mới từ cồn cắt bên trong chui ra. Quá đáng sợ, cái này Tam Túc Kim Ô tuyệt đối là ta đã thấy đáng sợ nhất bể khổ cảnh sinh linh, xa so với những cái kia tuyệt thế bá chủ bao quát năm màu khổng tức đều mạnh hơn nhiều. Diệp Nhiên trên mặt khó nén vẻ chấn động, không sai, mạnh mẽ như vậy Tam Túc Kim Ô lại còn không có đặt chân động thiên cảnh, quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi. Siêu việt cấm kỵ, chẳng lẽ còn có so cấm kỵ còn kinh khủng hơn sinh linh sao? Diệp Nhiên càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, hắn coi như đem cảnh giới tăng lên đến bể khổ cảnh cực hạn, đồng thời đem Minh Vương bất diệt kinh tu hành đến đệ tam trọng cũng vô pháp có được mạnh như vậy chiến lực. Cũng may hành tung của hắn không có bị Tam Túc Kim Ô phát hiện, hoặc là đã bại lộ, nhưng Tam Túc Kim Ô chưa từng để ý mà thôi, không phải tùy tiện một kích xuống tới, hắn đều muốn thân tử đạo tiêu. Hoàng huyết yêu ma bao quát hai vị động thiên cảnh yêu ma đều bị trọng thương, thực lực đại giảm, những người khác mặc dù là đại năng hậu duệ, nhưng là tuyệt không có khả năng là của ta đối thủ. Trong lúc suy tư, Diệp Nhiên nhìn về phía yêu ma phương hướng bỏ chạy, hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đuổi theo. Nhân tộc cùng yêu ma như nước với lửa, hiện tại chính là yêu ma hư nhược thời điểm, Diệp Nhiên chỗ nào chịu bỏ qua cơ hội này. Mấy ngày qua đi, ngay tại điên cuồng chạy thục mạng yêu ma rốt cục cũng ngừng lại, dự định thở một ngụm. Không nghĩ tới nơi này bất quá là Hoang Thần vực một góc, vậy mà lại xuất hiện Tam Túc Kim Ô. Ba quyết ảo não không thôi, nguyên bản có thể nói đã tính trước kỹ càng, có thể cuối cùng lại ra chỗ sơ suất, Tam Túc Kim Ô cường thế giáng lâm, cướp đi thánh dược, cũng đem bọn họ ba cái chí bảo đồng thời phá hủy. Càng làm cho ba quyết khó mà tiếp nhận là, vì thôi động trường cùng, hắn chính thiêu đốt tên thần huyết mạch, dẫn đến bản nguyên bị thương có chút nghiêm trọng, bây giờ không chỉ có thực lực chỉ còn lại có 5, 6 phần 10, mà lại mất đi thánh dược về sau, muốn thời gian ngắn khôi phục bản nguyên căn bản không có khả năng, cần đại lượng thời gian rèn luyện mới có hy vọng. Mảnh này Hoang Thần vực khẳng định không thể coi thường, coi như Hoang Thần còn tại thời điểm, cũng không có Tam Túc Kim Ô sẽ coi trọng nơi này. Lão giả nhíu mày, hắn cảm thấy chuyện này không thể coi thường, nhất định phải lên báo tên thật người. Có lẽ chỉ có tên thật người mới có thể thăm dò ra mảnh này Hoang Thần vực chân chính bí mật. Tam Túc Kim Ô cổ tổ là một vị cự đầu, bọn chúng xác thực chướng mắt Hoang Thần, chuyện này ta muốn nói cho cổ tổ, chỉ có cổ tổ tự mình xuất thủ mới có thể thăm dò ra Hoang Thần vực chân chính bí mật. Ba quyết nhẹ gật đầu, Tam Túc Kim Ô xuất hiện ở Hoang Thần vực tuyệt đối có thiên đại bí mật, sẽ không đơn giản như vậy. Thiếu chủ, bây giờ nên làm gì? Chí bảo đã bị hủy, mà lại chúng ta cũng đều bị trọng thương, hoàn toàn không có cách nào cùng những cái kia tuyệt thế bá chủ một trận chiến. Nam tử trung niên dò hỏi, tình thế chuyển tiếp đột ngột, nguyên bản bọn hắn chiếm thượng phong, thậm chí còn có thể áp chế đông đảo tuyệt thế bá chủ, nhưng bây giờ chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn, liền ngay cả dị chủng vương giả chỗ khu vực đều muốn kiệt lực né tránh, tránh gặp sát kiếp. Thương thế của chúng ta đều rất nặng, mà lại trong thời gian ngắn cũng vô pháp trở lại đỉnh phong, chờ hơi khôi phục một chút sau liền mạo hiểm trở về ngoại giới, đem việc này hoàn chỉnh báo cáo, để cổ tổ tới làm quyết định. Ba quyết sắc mặt âm trầm, Hoang Thần vực hành trình thật là được không bù mất, không chỉ có không có mang đi thánh dược, thậm chí ngay cả chính mình cũng thụ trọng thương, đáng tiếc nơi này có Tam Túc Kim Ô tọa trấn, coi như cho hắn thêm mấy cái lá gan cũng không dám khiêu khích Tam Túc Kim Ô uy nghiêm. Cũng chỉ có thể như vậy. Lão giả thở dài, lần này mưu đồ thất bại đối ba quyết mà nói là rất khó tiếp nhận, nhưng bọn hắn không có biện pháp khác, cũng may Tam Túc Kim Ô tin tức xa so với một viên thánh dược trọng yếu hơn, tên thật người cũng sẽ không bởi vậy đối ba quyết sinh lòng bất mãn, có lẽ còn có thể càng thêm coi trọng. Đúng lúc này, một đạo ác liệt phong mang từ đằng xa giết tới, sau một khắc, lão giả lồng ngực liền bị đâm xuyên qua. Nhìn qua thương thế trên người, lão giả đầu tiên là chấn kinh, sau đó trở nên tràn đầy không cam lòng. Hắn nhưng là động thiên cảnh cường giả, lật tay thành mây trở tay thành mưa, chưa từng nghĩ hôm nay lại bị người đánh giết ở nơi này, mà lại rất rõ ràng, xuất thủ người kia kỳ thật cũng không có mạnh cỡ nào. Các ngươi không có cơ hội còn sống rời đi. Diệp Nhiên từ âm thầm giết ra, thân thể của hắn không cao lớn lắm, nhưng giờ khắc này lại rất có uy nghiêm, trong tay Minh Vương Chi Mâu còn tại phun ra nuốt vào lấy phong mang, đem đại địa cắt cái này đến cái khác lỗ hổng. Nhân tộc. Đông đảo yêu ma giật mình, nhưng nhìn thấy Diệp Nhiên tu vi sau lập tức cười lạnh. Bất quá bể khổ cảnh thất trọng, chẳng lẽ cho là chúng ta bị thương, liền có thể mặc người làm được rồi. Một cái kim quang cảnh cựu trọng thiên yêu ma sát ý tăng vọt, cứ việc lao giả bị Diệp Nhiên một chiêu đánh giết, có thể tuyệt đại đa số yêu ma đều cảm thấy cái sau bất quá am hiểu ám sát chi thuật thôi, chân thật chiến lực khả năng không đáng giá nhắc tới, lúc này thì có mấy cái nhảy ra, muốn chém giết trước mặt nhân tộc người tu hành, lập xuống công lao. Bất quá nam tử trung niên cùng ba quyết lại là lùi về phía sau mấy bước, bọn hắn biết rõ tu vi của lão giả, coi như bị trọng thương cũng không phải bể khổ cảnh đại nhân vật có thể sánh vai. Quy 1 chương 79, quét ngang. Chương 79, quét ngang. Ồ nào. Chính đáng đông đảo yêu ma khí thế hùng hổ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Diệp Nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó giơ tay lên, đông nhiên đánh ra một trường. Sơn Hà ấn thần uy minh ngông, trực tiếp đem kia bể khổ cảnh cửu trọng thiên yêu ma chấn thành thịt nát. Ngay sau đó hắn huy động Minh Vương Chi Mâu, tùy ý thu hoạch yêu ma tính mạng, phong mang chỗ đến, lưu lại từng cỗ thi hải. Đi. Bà quyết hét lớn một tiếng, Diệp Nhiên vừa động tay hắn liền cảm nhận được người trước tu vi, đỉnh phong thời kỳ tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ bị thương, bất lực tái chiến. Nhưng mà hắn vừa mới khởi hành, Minh Vương Chi Mâu liền rơi xuống, phong tỏa ngăn cản đường lui. Ai cũng không đi được. Diệp Nhiên hướng về phía trước từng bước ép sát, chỉ thấy hắn tóc đen đầy đầu bay múa, giống như chiến thần hạ giới tới, trong đôi mắt có thần quang xung ra, làm người sợ hãi. Chiến. Ba quyết hạ lệnh, hắn biết mình rất khó bỏ chạy, nhất định phải liều mạng. Thứ phương vận động, từng cái yêu ma xông về phía trước. Lúc trước bọn hắn khoảng chừng gần 100 người tiến vào hoang thần vực, một phần trong đó vẫn lạc tại dị chủng trong tay, còn có một bộ phận chết ở Tam Túc Kim Ô công kích phía dưới, bây giờ còn sống như cũ có 450 số lượng. Hơn 10 vị yêu ma liên thủ, vô cùng kinh người, nơi này lập tức nhấc lên to lớn gió bão, đá vụn bắn tung trời, từng cây cổ mục đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp liền bị tung bay. Từng đạo sáng chói thần quang thẳng hướng Diệp Nhiên, thiên địa đều ở đây vì đó hoành minh. Những này yêu ma mặc dù chiếm cứ nhân số ưu thế, có thể bọn hắn biết rõ Diệp Nhiên cường đại, sở dĩ cả đám đều dùng hết toàn lực, liều chết đấu đá. Giết. Diệp Nhiên ánh mắt hừng hực, lực quyền bành trướng, năm voi chi lực nháy mắt bộc phát, trực tiếp nên tiếp xông lên phía trước nhất mấy cái yêu ma. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng sơn lâm, mấy cái này yêu ma còn chưa kịp phản ứng, liền bị vành sắt thành tàn bã. Cái gì? Cái khác yêu ma sắc mặt biến hóa, lấy làm kinh ngạc. Sau một khắc, Diệp Nhiên giống như ma thần bình thường giết tới, huyết quang vang khắp nơi. Dâm dạp núi rừng bên trong, máu chảy thành sông, tiếng giết rung trời, Diệp Nhiên lấy sức một mình quét ngang hơn 10 vị yêu ma, đánh đâu thắng đó. Hắn giống một đầu mãnh hổ xâm nhập bầy cừu, không người có thể địch. Thiếu chủ, ngươi cho đi, ta ngăn lại người này. Lúc này nam tử trung niên dự định ra tay rồi, làm động tiên cảnh cường giả, thực lực của hắn không thể khinh thường, cho dù bị thương cũng có thể đối Diệp Nhiên mang đến to lớn uy hiếp. Cẩn thận là hơn, nếu không như vì, có thể tự hành thoát thân. Ba quyết thấp giọng nói, hắn nổi giận, đáng tiếc thực lực không còn, cho dù lại thế nào phẫn nộ cũng chỉ có thể lựa chọn tránh đi dã nhân phong mang. Thiếu chủ yên tâm, sức mạnh của người nọ hẳn là tại năm voi tà hữu, đích xác so bây giờ ta mạnh rồi một chút, nhưng ta dù sao cũng là động tiên cảnh, đủ để đem hắn ngăn lại. Nam tử trung niên lòng tin 10 phần, thân là động tiên cảnh đại thần thông giả, tự nhiên không tin mình sẽ vỡ lạc. Được. Lúc này Ba Quyết cũng không để ý thể diện, đợi nam tử trung niên xuất thủ về sau liền bước ra rời đi, cấp tốc biến mất ở rừng rậm ở trong. Ngươi rất mạnh, nhưng cảnh giới quá thấp, mơ tưởng quá tháo. Nam tử trung niên hét lớn, một quyền kích trời, lực lượng cường đại giống như lũ quét vỡ đê, trực tiếp bao phủ mảnh rừng núi này. Hắn lực lượng cũng ở đây ngũ tượng tà hữu, bất quá bởi vì bị trọng thương, sở dĩ không cách nào thời gian dài tác chiến. Đáng tiếc, các ngươi bị Tam Túc Kim Ô trọng thương, sớm đã không còn đỉnh phong chiến lực. Diệp Nhiên long hành hổ bộ, đạp trên đông đảo yêu ma thi thể thẳng hướng nam tử trung niên. Ngươi vậy mà biết rõ việc này? Nam tử trung niên sắc mặt biến hóa, sau đó lạnh lùng nói, ngươi lúc đó cũng ở đây hiện trường. Ta tự nhiên vẫn luôn đang quan chiến, các ngươi vốn đã muốn được tay, chưa từng nghĩ cuối cùng lại xuất hiện Tam Túc Kim Ô khủng bố như vậy dị chủng. Diệp Nhiên nâng quyền liền giết, chính diện cùng nam tử trung niên một trận chiến, không sợ hãi chút nào. Phía khu vực này lúc này bộc phát va chạm kịch liệt. Hai đạo nhân ảnh lẫn nhau công phạt, bọn hắn giao thủ dư âm tản ra, nguyên địa giống như xảy ra động đất bình thường, cái gì cũng không còn tồn tại. Giống. Nơi xa có dị chủng phát giác được nơi này ba động, lập tức chạy tới. Một đám cường đại dị chủng cấp tốc xuất hiện. Dẫn đầu là mấy con dị chủng vương giả, bọn chúng rất cường đại, mỗi một cái đều không thể so hoàng kim mang kém, chí ít có được 4 voi chi lực. Giống. Gầm lên giận dữ vang vọng thương khung. Có một loại vương giả ra tay rồi, kia là một con có to khoảng 10 trượng báo săn, to lớn móng vuốt rơi xuống, một kích liền có thể rung sụp một tòa núi nhỏ. Thế nhưng là tại đối mặt bực này công kích thời điểm, Diệp Nhiên căn bản không có lui lại, chỉ thấy hắn ầm vang chân quyền, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Nắm đấm cùng móng vuốt va vào nhau, tiếng vang đinh tai nhức óc lập tức bộc phát. Báo săn tiêu thảm, thân thể khổng lồ trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy. Diệp Nhiên rất lạnh lùng, đánh giết báo săn sau hắn xuất thủ lần nữa, Minh Vương chi mâu hiện lộ uy năng, mỗi một lần vung vậy đều có thể cướp đi một cái sinh linh tính mạng, chỉ chốc lát sau lại khắc thường loại vương giả chết ở trong tay của hắn. Một màn này lập tức sợ rồi ở phía xa xem cuộc chiến mấy cái dị chủng vương giả, bọn chúng nơi nào còn dám lưu tại nơi này, lập tức hướng phía nơi xa bỏ chạy. Bạch. Đúng lúc này, một vệ thần quang xẹt qua chân trời, trực tiếp chém về phía Diệp Nhiên đầu lâu. Nam tử trung niên thừa dịp Diệp Nhiên đối phó dị chủng vương giả thời điểm ngầm hạ sát thủ, thôi động thần thông muốn một kích giết địch. Ngươi cũng liền điểm này thủ đoạn. Diệp Nhiên quay người tránh đi, hắn vẫn luôn tại lưu ý nam tử trung niên, sớm đã chú ý tới cái sau cử động, cho nên mới có thể kịp thời làm ra né tránh, tránh được tuyệt sát một kích. Chiến. Nam tử trung niên gầm thét, đại chiến tiếp tục, trăm chiêu về sau, Minh Vương chi mâu xuyên thủng hắn cái chán. Ta tu hành 50 năm liền đột phá tới bể khổ cảnh, tương lai thậm chí có nhìn trở thành đại năng, chưa từng nghĩ không có chết tại Tam Túc Kim Ô trong tay, mà là bị cảnh giới kém xa bản thân bể khổ cảnh nhân tộc người tu hành đánh giết. Nam tử trung niên không cam lòng, có thể hết thệ đã thành kết cục đã định. Minh Vương chi mâu thật sự là quá mức sắc bén, dị chủng vương giả kia thân thể mạnh mẽ cũng vô pháp ngăn cản, chớ nói chi là nam tử trung niên. Trốn, mau trốn. Nơi xa, đông đảo yêu ma một đường đảo vòng, máu tươi nhiễm hồng sơn lâm, lưu lại một bộ lại một cỗ thi thể. Diệp Nhiên ở phía sau truy sát, xuất thủ tàn nhẫn, không chút lưu tình. Cùng lúc đó, hắn cũng không có đã quên đem yêu ma luyện hóa thành huyết đan, đây là sự nhanh chóng đột phá cảnh giới mấu chốt, há có thể lãng phí. Cuối cùng, mảnh rừng núi này sở hữu yêu ma đều chết trận, không người còn sống. Còn có một cái trốn. Diệp Nhiên nhìn về phương xa, kia là ba quyết phương hướng bỏ chạy. Đây là một vị hoàng huyết yêu ma, địa vị cực cao, há có thể để hắn còn sống rời đi hoang thần vực. Nửa canh giờ qua đi, Diệp Nhiên tại một mảnh trong bãi đá tìm được ba quyết. Một trận đại chiến như vậy bộc phát, nhưng mà chỉ dùng 10 chiêu, ba quyết liền bị bức đến thiêu đốt tên thật huyết mạch. Một thân ảnh mờ ảo lơ lửng ở giữa không trung, thiên địa mất tiếng, ba quyết nghe răng cười liên miên, ngươi giết không được ta, bởi vì ta thể nội chạy xuôi chính là tên thật người huyết mạch. Ngươi bản nguyên đã bị hao tổn, cho dù thiêu đốt huyết mạch, lại có thể phát huy bao nhiêu uy năng? Diệp Nhiên tay cầm Minh Vương chi mâu chậm rãi tiến lên, cường thế lại bá đạo. Quy 1 chương 80, đối thoại Kim Ô. Chương 80, đối thoại Kim Ô. Tên thật người huyết mạch đích sắc rất khủng bố, một khi thiêu đốt, đủ để phóng xuất ra hủy thiên diệt địa uy năng, đây cũng là ba quyết có thể ngăn cản tuyệt thế bá chủ nguyên nhân, nếu không phải Tam Túc Kim Ô giáng lâm, thánh dược vẫn thật là được rơi vào trong tay của hắn. ngươi bản nguyên đã bị hao tổn, lại có thể phát huy ra mạnh bao nhiêu chiến lực. Diệp Nhiên không sợ, phía sau hắn cũng xuất hiện một thân ảnh, chính là Minh Vương thần hình. Hai cố ý chí rằng co lẫn nhau, bất phân cao thấp. Ngươi cũng là tên thật hậu duệ. Không đúng, đại đường thế giới không người là cấn tên thật, ngươi nắm giữ một môn mạnh nhất cổ kinh. Ba quyết sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chém ngươi. Diệp Nhiên hét lớn, hai người lập tức giao thủ, trong chốc lát, nơi này phi xa tẩu thạch, một mảnh hỗn độn. Hai đại thần hình tại giao thủ, sương mù tràn ngập, hào quang ngút trời. Chúng ta tên thật người, vĩnh sinh bất hủ. Ba nan ý chí giáng lâm, hoành tạo thiên quân, mảng lớn gợn sóng tản ra, phụ cận sở hữu núi đá cổ mục gãy thành hai đoạn, không gì không phá. Nhưng mà một giây sau, nhường cho người kinh dị một màn xảy ra. Một cây trường mâu xẹt qua hư không, đâm trúng ba nan thần hình, cũng một lần hành động đánh tan nó ý niệm. Minh Vương thần hình đột nhiên gây khó khăn, thần uy cái thế, cho dù tên thật người ý chí cũng vô pháp ngăn cản. Phía dưới, Diệp Nhiên xuất liên tục nặng tay, mọi cử động có được cường tuyệt chiến lực, có thể quét ngang đại địch, cường đại đến nhường cho người ngạt thở. A! Theo cổ tổ thần hình tiêu tán, Ba Quyết không khỏi phát ra một tiếng kêu rên, khí tức của hắn cũng bắt đầu chuyển tiếp đột ngột, nháy mắt từ trạng thái đỉnh phong ngã xuống. Hết thảy đều đã bụi bặm lắng xuống, mấy chiêu về sau, Diệp Nhiên tháo xuống Ba Quyết đầu lâu, cường thế đánh giết vị này tên thật hậu duệ. Một viên lóe ra dị sắc huyết đan xuất hiện ở trong tay của hắn, đây là luyện hóa Ba Quyết sau đoạt được. Tên thật huyết mạch quả nhiên bất phàm, cái này huyết đan bên trong năng lượng xa so với cái khác huyết đan, thậm chí ngay cả lão giả và nam tử trung niên cũng không bằng. Diệp Nhiên ánh mắt lấp lóe, tiếp xuống hắn tìm tới một cái dị chủng vương giả, đem đánh giết sau tu hú chiếm tổ chim khách, sau đó bắt đầu bế quan. Rời đi hoang thần vực trước, hắn chuẩn bị trước đột phá tới bể khổ cảnh bắt trọng thiên. Đảo mắt đã qua hơn nửa tháng, nuốt hai vị đại thần thông giả cùng Ba Quyết biến thành huyết đan về sau, Diệp Nhiên cuối cùng đột phá, một lần hành động trở thành bể khổ cảnh bắt trọng thiên đại nhân vật, lực lượng cũng lập tức kéo lên đến 6 voi, gần với dị chủng bên trong tuyệt thế bá chủ. Ta thực lực lần nữa tăng lên, hoàn toàn có thể chờ đột phá đến bể khổ cảnh cửu trọng thiên lại rời đi. Diệp Nhiên đứng dậy, thế giới này có đại cơ duyên, đáng tiếc không thể xuất hiện động thiên cảnh cường giả, nếu hắn không là thật đúng là dự định một mực tiếp tục chờ đợi. Ngươi mạnh nhất cổ kinh đến từ đâu? Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng từ Diệp Nhiên sau lưng truyền đến. Ngươi nào? Diệp Nhiên giật mình, Minh Vương Chi Mâu nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn, chờ hắn quay đầu đi, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tê cả da đầu. Nơi đó có một con kim sắc thần điểu, con ngươi màu vàng sậm không có chút nào tâm tình chập chờn, giống như thần linh tại nhìn xuống sâu kiến. Tam Túc Kim Ô đột nhiên giáng lâm, nó mặc dù không có phóng thích khí tức, có thể như cũ để Diệp Nhiên trận địa sẵn sàng, như lâm đại địch. Bởi vì chênh lệch của song phương quá lớn, Diệp Nhiên coi như đột phá đến bể khổ cảnh cửu trọng thiên cũng không có thể là Tam Túc Kim Ô đối thủ. Không cần lo lắng, ta sẽ không ra tay với ngươi. Nhìn thấu Diệp Nhiên kiêng kỵ, Tam Túc Kim Ô lúc này mở miệng nói, cái gì là mạnh nhất cổ kinh? Diệp Nhiên một bên hỏi thăm một bên thu hồi Minh Vương Chi Mâu, nếu như Tam Túc Kim Ô thật nghị xuất thủ, căn bản không có cần phải nói nhiều như vậy. Mạnh nhất cổ kinh là cự đầu lưu lại, tựa như ta Thái Dương cổ kinh chính là một trong số đó. Tam Túc Kim Ô giải thích nói, cự đầu, đây là cái gì cảnh giới sinh linh? Cũng là tên thật người sao? Diệp Nhiên nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Tam Túc Kim Ô hơi kinh ngạc, sau đó nói ra một chút bí ẩn. Diệp Nhiên càng nghe càng là kinh hãi, không nghĩ tới Minh Vương Bất Diệt Kinh lại có kinh khủng như vậy lai lịch. Cự đầu là viễn siêu tên thật người sinh linh, mỗi một cái đều vô cùng khủng bố, bọn hắn thậm chí có thể ngao du dòng sông thời gian, vạn kiếp bất diệt, thậm chí có thể tại từng cái thế giới hạ xuống hình chiếu, giám sát chư thiên. Tên thật người cùng cự đầu so ra, vậy đơn giản cùng sâu kiến không có gì khác biệt, mà chỉ có cự đầu lưu lại cổ kinh mới có thể bị xưng là mạnh nhất cổ kinh. Ta cổ kinh là trong lúc vô tình được đến, cũng không tin tưởng lai lịch. Diệp Nhiên thẳng thắn đáp lại, cũng nói cho Tam Túc Kim Ô một vài thứ. Minh Vương Bất Diệt Kinh. Truyền thừa của ta trong trí nhớ cũng nâng lên một chút cổ kinh danh tự, nhưng trong đó cũng không có Minh Vương Bất Diệt Kinh. Tam Túc Kim Ô kinh ngạc nói. Sau đó nó cho thấy ý đồ đến, hy vọng có thể cùng Diệp Nhiên trao đổi cổ kinh. Đây cũng là rất nhiều sinh linh làm phép, mỗi một môn cổ kinh đều có chỗ độc đáo, loại suy bên dưới có lẽ đối với mình tu hành còn có thể có không nhỏ dẫn dắt. Nhưng ta không có cách nào khẩu thuật cổ kinh. Diệp Nhiên bất đắc dĩ nói, hắn cũng có cùng Tam Túc Kim Ô trao đổi ý nghĩ, đáng tiếc Minh Vương Bất Diệt Kinh in vào hắn linh hồn bên trong, không có cách nào cùng ngoại nhân giao lưu. Đạo là ích kỷ, không thể khinh truyền, cổ tổ nói xác thực không giả. Tam Túc Kim Ô phát ra thở dài một tiếng, Minh Vương Bất Diệt Kinh truyền thừa phương thức cùng Thái Dương cổ kinh không giống, nó đối với lần này cũng không có thể ra sức. Sau đó nó mời Diệp Nhiên cùng nhau tu hành một đoạn thời gian, lẫn nhau luận đạo. Hai người lấy cổ kinh bên trên thần thông trao đổi lẫn nhau, thu hoạch tương đối khá. Hoang thần vực lai lịch không nhỏ, ngươi không thể ở lâu. Tam Túc Kim Ô nhắc nhở nói. Nửa tháng ở chung xuống tới, nó cùng Diệp Nhiên xem như kết giao tình tốt, cho nên mới sẽ nhiều lời vài câu. Chẳng lẽ sẽ có đại sự phát sinh? Diệp Nhiên trong lòng giật mình, hắn nghĩ tới rồi hoang thần vực ngoại quyết đấu, không biết Nhân Vương Trung có thành công hay không chấn áp lại vị lòng đất sinh linh. Bất Diệt Kim thân kỳ thật cũng là một vị cự đầu sáng tạo thần thông, nhưng tiến hành tu hành có chút gian nan. Tam Túc Kim Ô cũng không tiếp tục cái đề tài này, Diệp Nhiên từng tiến vào nó chỗ ngủ say hỏa vực tu hành, sở dĩ nó tự nhiên tin tưởng cái sau tu hành loại nào thần thông. Ta Bất Diệt Kim thân phải chăng có thiếu? Diệp Nhiên nhãn tỉnh sáng lên, Tam Túc Kim Ô vậy mà chủ động nhắc tới việc này, chắc hẳn nghe nói qua Bất Diệt Kim thân. Không thiếu sót, Bất Diệt Kim thân cần mạnh nhất cổ kinh phụ trợ, ngươi đã có, cứ yên tâm đi tu hành, nhưng ở Minh Vương Bất Diệt Kinh chưa từng tu hành đến cấp độ cao trước, tốt nhất đừng chấp nhất tại tăng lên Bất Diệt Kim thân. Tam Túc Kim Ô nhắc nhở. Lục thân chỗ gánh chịu lực lượng là có hạn, chỉ có đem chính mình hạn mức cao nhất đề cao, mới có thể đem Bất Diệt Kim thân tu hành đến cấp bậc cao hơn, nếu không sẽ gây nên phản vệ, tự bạo mà chết. Một ngày sau, Tam Túc Kim Ô rời đi, Diệp Nhiên cũng lên đường rồi, chuẩn bị trở về ngoại giới. Hoang Thần vực có thể sẽ có đại sự phát sinh, bằng vào ta thực lực, hẳn là khó mà tự vệ. Diệp Nhiên rất quả quyết, không chút do dự. Trải nghiệm Giang Lăng Thành đại chiến cùng đánh giết ba quyết các loại một đám yêu ma về sau, chiến công của hắn thành công kéo lên đến 8 triệu, đã có thể đổi lấy Thái Âm chân thủy, trở lại ngoại giới cũng có thể càng tốt mà tu hành Minh Vương bất diệt kinh. Mà lại Thăng Tiên đại hội tranh hạng sắp bắt đầu, hắn còn muốn thay Thương Sơn học cung xuất chiến, cũng là thời điểm rời đi. Quy 1 chương 81, đại hội sớm. Chương 81, đại hội sớm. Đường trở về cũng không yên tĩnh, dị chủng vương giả liên tiếp hiện thân, càng có tuyệt thế bá chủ hiện lộ hành tung, cũng may Diệp Nhiên thực lực tăng nhiều, trên đường đi cũng đủ cẩn thận, cũng không có gặp được quá lớn nguy hiểm. Rất kỳ quái, giống như dị chủng thực lực đều ở đây đột nhiên tăng lên. Diệp Nhiên càng phát ra bất an, ngay tại trước đó không lâu, hắn tận mắt thấy một đầu phổ thông dị chủng không có dấu hiệu nào trở thành vương giả, nhưng mà này còn không phải ví dụ. Ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, không phải có thể sẽ có tai họa. Diệp Nhiên làm ra quyết định, không còn đi sưu tập linh dược, bảo đảm mình có thể mau rời khỏi Hoang Thần vực. Sau 3 ngày, hắn xuất hiện ở giữa sơn cốc, tìm được Thất Lạc Hoàng Cân Lực Sĩ. Đây là học cung ban cho bảo vật, ngày sau còn phải trả lại, tự nhiên không thể thất lạc. Đi. Cũng không lâu lắm, Diệp Nhiên tìm được thông hướng ngoại giới đường, thành công rời đi Hoang Thần vực. Cổ giới chiến đấu đã kết thúc, gãy thành hai đoạn chiến mâu rơi vào quan tài đồng bên cạnh, hiển nhiên Phượng Cửu không thể thoát khốn, nhưng vẫn bị trấn áp tại nơi đây. Đất nước ra mặt cũng đã khôi phục nguyên dạng, cổ giới bên trong không còn sinh linh, hoàn toàn tĩnh mịch. Ông. Thần quang lấp lóe, Nhân Vương trung hóa thành hình người, xuất hiện ở Diệp Nhiên bên người. Xin ra mắt tiền bối. Diệp Nhiên khom lưng cúi đầu, thần thái cung kính. Ngươi là cái cuối cùng rời đi Hoang Thần vực người. Nhân Vương trung mở miệng nói. Còn có người còn sống? Diệp Nhiên sửng sở, lập tức dò hỏi. Nguyên bản hắn coi là nhân tộc người tu hành trừ mình ra bên ngoài đã toàn quân bị diệt, hiện tại xem ra hẳn là cũng không phải là như thế. Lần này Hoang Thần vực hành trình nhân tộc tổn thất nặng nề, chứ ngươi ở ngoài, sống sót chỉ có hơn 10 người mà thôi. Nhân Vương trung đáp lại nói. Vậy là tốt rồi. Diệp Nhiên có chút mừng rỡ, kết quả này so với hắn thiết tưởng thân thiết nhiều lắm, đáng tiếc Hàn trưởng lão vì bảo hộ hắn chết tại dị chủng vương giả trong tay. Ngươi ở đây Hoang Thần vực bên trong gặp cái gì? Nhân Vương trung hỏi thăm, hắn muốn biết yêu ma tình huống. Diệp Nhiên mở miệng, đem chính mình kiến thức một năm một mười nói ra. Bất quá hắn cũng có chỗ giấu giếm, vẫn chưa cáo chi tự mình từng cùng Tam Túc Kim Ô luận đạo sự tình. Nghe đồn Hoang Thần là Kim Ô tộc cổ tổ tùy tùng, đây không phải truyền ngôn, mà là sự thật. Nhân Vương trung có chút kinh ngạc, hắn từng suy tính bên trong Hoang Thần vực bên trong sinh linh, vẫn chưa phát hiện Tam Túc Kim Ô. Tiền bối, Hoang Thần là lai lịch gì? Diệp Nhiên mở miệng hỏi, có thể trở thành cự đầu tùy tùng, Hoang Thần hiển nhiên cũng không phải cái gì phổ thông sinh linh. Ta đối Hoang Thần không có gì giải, chỉ là tại cổ giới vài chỗ phát hiện qua hắn một chút ghi chép mà thôi. Nhân Vương trung lắc đầu, hắn cũng nói không ra quá nhiều có giá trị tin tức. Bất quá ta phỏng đoán, lòng đất sinh linh coi như không phải Hoang Thần, cũng cùng hắn có không nhỏ liên quan. Nhưng Nhân Vương trung vẫn là suy tính đến một vài thứ. Ta từng nghe dị chủng nói qua, Hoang Thần đã sa đoạn. Diệp Nhiên chấn động trong lòng. Sa đoạn? Ta không rõ lắm, có lẽ yêu ma có thể biết một chút chân tướng đi. Nhân Vương trung khẽ nhíu mày, sau đó lắc đầu nói. Diệp Nhiên nghe vậy cũng không có tiếp tục truy vấn ngọn nguồn, hắn mời Nhân Vương trung rời đi cổ giới, trở lại Thái Sơ Điện, tòa trấn nhân tộc. Ta tạm thời còn không cách nào rời đi nơi đây, Phượng Cửu đầu lâu mặc dù bị một lần nữa trấn áp, nhưng tên thật người cũng mượn nhờ chiến mâu tại cổ giới bên trong lưu lại một chút chuẩn bị ở sau, đợi một thời gian, bọn hắn sẽ lần nữa tỉnh lại Phượng Cửu, tới lúc đó, nếu như ta không ở giới này, Phượng Cửu tất nhiên sẽ thoát khốn, hậu quả khó mà lường được. Nhân Vương trung cự tuyệt, hắn có chuyện trọng yếu hơn, nhân tộc hiện tại có Thái Sơ Điện che chở, yêu ma cũng không nổi lên được quá lớn sóng gió. Diệp Nhiên nghe đến đó cũng chỉ có thể từ bỏ. Sau đó liền cáo biệt Nhân Vương Trung, quay về ngoại giới. Hai vị nhân tộc cổ tổ cùng Ma Kha cổ tổ rằng co còn đang tiếp tục, bất quá song phương cũng không có lại ra tay. Nhìn thấy Diệp Nhiên sau khi xuất hiện, từng chùm ánh mắt lập tức rơi xuống. Diệp Nhiên, đến ta nơi này. Vũ Hóa Vương mở miệng, hắn vẫn luôn đang chăm chú Diệp Nhiên, tự nhiên tin tưởng cái sau tục danh. Vâng. Diệp Nhiên không chút do dự, trực tiếp đi tới. Xa xa Ma Kha cổ tổ ánh mắt âm trầm, nhưng cũng không có ngăn cản. Gặp qua hai vị cổ tổ. Diệp Nhiên không người cúi đầu. Ngươi trễ nhất rời đi cổ giới, biết đến hẳn là cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Vũ Hoa Vương gật đầu nói. Diệp Nhiên lập tức đem một ít chuyện nói ra, nhưng hắn không có tranh công, mà là đem yêu ma chết quy về những cái kia dị chủng bá chủ. Được không bù mất, các ngươi mưu đồ lâu như vậy, không nghĩ tới cuối cùng lại không thu hoạch được gì, không chỉ có Phượng Cửu chưa từng thoát khốn, liền ngay cả tên thật người hậu nhân đều chết ở cổ giới ở trong. Vạn Hoa Thiên cổ tổ đại hỉ, sau đó nhìn về phía Ma Kha cổ tổ một mặt rêu cợt nói. Bất quá lời nói của một bên, tên thật hậu nhân mang theo trí bảo, cũng có người hộ đạo, sao lại vẫn lạc? Ma Kha cổ tổ đương nhiên sẽ không tin tưởng Diệp Nhiên nói lời. Mặc dù các ngươi âm thầm điều động hai vị động thiên cảnh cường giả tiến vào cổ giới, đáng tiếc dị chủng quá mạnh mẽ, kia năm màu khổng tức không chỉ có là cấm kỵ sinh linh, mà lại trong tay của nó cũng có một cái chí bảo, có thể tùy tiện chấn áp các ngươi. Diệp Nhiên cười lạnh, coi như hắn đương thời không có xuất thủ, yêu ma hẳn là cũng sẽ chết tại dị chủng bá chủ trong tay. Mà lại giả thiết ba quyết đám người dịp may còn sống rời đi Hoang Thần vực, Nhân Vương trung cũng sẽ xuất thủ đem bọn hắn lao đi, sở dĩ vô luận như thế nào, tiến vào cổ giới yêu ma cũng không thể đang sống ra tới. Tên thật huyết mạch cái thế vô song, một khi thiêu đốt sau thôi động chí bảo, có thể đánh giết động thiên cảnh sinh linh. Há lại ngươi có thể tưởng tượng. Ma Kha cổ tổ vẫn là không tin. Diệp Nhiên thấy thế cũng không có cái gì dễ nói, hắn tại Tứ Hải Vương che chở cho rời đi Giang Lăng Thành, trở về Thương Sơn học cung. Ngươi trở về đúng lúc, yêu ma xâm phạm biên giới càng phát ra tấp nập, e rằng có đại sự phát sinh, thế là Thái Sơ Điện cổ tổ quyết định sớm mở ra Thăng Tiên đại hội, thời gian ngay tại 2 tháng sau. Trên đường, Tứ Hải Vương hơi xúc động, hắn không nghĩ tới Diệp Nhiên trong thời gian ngắn như vậy vậy mà liền đã đột phá tới bể khổ cảnh bắt trọng, có lẽ bây giờ còn không cách nào cùng những cái kia sớm đã là bể khổ cực hạn trời sinh vương thể một trận chiến, nhưng hẳn là cũng không kém là bao nhiêu. Hai tháng. Diệp Nhiên trong lòng giật mình, còn tốt tự mình kịp thời rời đi hoang thần vực, nếu không liền muốn bỏ lỡ lần này thăng tiên đại hội. Không sai, sớm một năm. Tứ Hải Vương nhẹ gật đầu, chuyện này ảnh hưởng cũng không nhỏ. Thời gian một năm đối với tuyệt thế yêu nghiệt cùng vương thể tới nói vẫn là rất trọng yếu, nói không chừng còn có thể hơn. Trường nắm một môn sát sinh đại thuật, bây giờ sớm một năm, bọn hắn tự nhiên sẽ có chút bất mãn. Bất quá có cổ tổ chấn áp việc này, thật cũng không ra loạn gì. Kia thăng tiên đại hội danh ngạch nên làm cái gì? Trước đó không phải nói từng cái học cung còn phải tiên tranh đoạt danh ngạch sao? Diệp Nhiên hỏi tiếp, Thương Sơn học cung những năm gần đây đi hướng đường xung dốc, Thái Sơ điện cho danh ngạch sẽ có hay không có chỗ cắt giảm, từ đó đem càng nhiều cơ hội lưu cho cái khác học cung. Thái Sơ điện rất công bằng, mỗi cái học cung đều có 50 cái danh ngạch. Đang khi nói chuyện Tứ Hải Vương đã mang theo Diệp Nhiên tiến vào Bắc Hà phủ cương vực. Quy 1 chương 82, trở về học cung. Chương 82, trở về học cung. Bất quá Thương Sơn học cung đã xuống dốc, mặc dù có danh ngạch cũng góp không ra nhiều như vậy đệ tử. Tứ Hải Vương nói cho Diệp Nhiên một ít chuyện, khoảng thời gian này Thương Sơn học cung rất náo nhiệt, không ít người coi trọng bọn họ danh ngạch. Bất quá đại gia cũng không có cấm đoạn, nhao nhao trả giá cái giá không nhỏ, thực cũng đã Thương Sơn học cung kiếm được đầy buồn đầy bát. Diệp Nhiên đối với lần này cũng không có cảm thấy bất ngờ, Thương Sơn học cung có thể tham gia thăng tiên đại hội người sát thực không nhiều, trừ thập đại danh sách bên ngoài, đoán chừng cũng liền một nhóm sớm đã đột phá tới bể khổ cảnh cựu trọng thiên uy tín lâu năm đệ tử, cộng lại số lượng sẽ không vượt qua 30. Lợi dụng còn giữ lại danh ngạch đổi lấy đại lượng công hơn hoặc là tu hành tài nguyên cũng không đủ. Phía trước đại sơn nguy nga, sương mù mờ mịt, Thương Sơn học cung cuối cùng đã tới. Tứ Hải Vương không có tiến vào học cung, địa vị hắn quá cao, một khi hiện thân chắc chắn gây nên hành động, hắn làm người địa thấp, không thích nhất xã giao, đem Diệp Nhiên đưa đến bên ngoài học cung sau trực tiếp quay người rời đi. Mà lúc này, một bóng người từ học cung ở trong phi nhanh mà tới, Tiễn Vân Loạn ngay lập tức đuổi tới. Gặp qua sư tôn. Diệp Nhiên mau tới trước, cung kính thỉnh an. Trở về là tốt rồi. Nhìn thấy Diệp Nhiên sau khi xuất hiện, Yến Vân Loạn cuối cùng là có thể buông lỏng một hơi, cổ giới một chuyện sớm đã truyền ra, Diệp Nhiên chậm chạp không có tin tức, cái này khiến Thương Sơn học cùng trên giới đều vô cùng lo lắng, cũng may cái trước không việc gì, thậm chí thực lực còn có đột nhiên tăng mạnh. Hàn trưởng lao chết trận. Diệp Nhiên thấp giọng nói, vì bảo hộ ta, Hàn trưởng lao tại cổ giới bên trong bị dị chủng đánh giết, hải cốt không còn. Chúng ta đã biết được việc này, chết sống có số, dị chủng thực lực mạnh mẽ, ngươi có thể tránh thoát một kiếp đã là vận hạnh. Yến Vân Loạn thở dài một tiếng. Hàn trưởng lao chết đối Thương Sơn học cung tới nói đích thật là tổn thất trọng đại, nhưng so với cái khác học cung, Thương Sơn học cung coi như may mắn, dù sao Diệp Nhiên còn sống trở về. Đại Uyên học cung trừ đại trưởng lão bên ngoài còn có nhiều vị trưởng lão chiến tử, tổn thất nặng nề, mà Sùng Minh học cung cung chủ mặc dù may mắn tránh thoát một kiếp, nhưng là mất đi một cánh tay, thực lực giảm mạnh, thậm chí cũng không có nhìn xung kích động thiên cảnh. Đi thôi, trước theo ta trở về Vô Lượng phòng. Tiễn Vân Loạn mang theo Diệp Nhiên ngự không phi hành, chớp mắt qua đi, hai người tiến vào Vô Lượng phòng. Trên đường đi, Diệp Nhiên đích xác gặp được không ít khuôn mặt xa lạ, trong đó có bao nhiêu vị đại năng dòng dõi, thậm chí còn xuất hiện trời sinh vương thể. Sư tôn, trời sinh vương thể cũng cần mượn nhờ của chúng ta danh ngạch sao? Diệp Nhiên kinh ngạc nói, hắn thấy trời sinh vương thể vô luận thân ở cái nào học cung, đều tất nhiên sẽ có được danh ngạch, không cần thiết thật xa chạy tới Thương Sơn học cung đi. Lần này thăng tiên đại hội có chút không giống, đại đường Cửu Châu 18 phủ sẽ tách ra tuyển chọn, chỉ có tại riêng phần mình phân chia đoàn thể bên trong xếp hạng thứ 10 mới có thể tiến nhập vòng tiếp theo. Cứ như vậy trời sinh vương thể cũng chưa chắc có thể vào chắc Thái Sơ điện, sở dĩ Thái Sơ điện có bộ phận vương thể lựa chọn gia nhập học cung, cũng là để bảo đảm không có sơ hở nào. Đương nhiên, tiến vào Thái Sơ điện danh ngạch cũng không giới hạn tại trước 10, trên thực tế, lần này thăng tiên đại hội qua đi, có thể gia nhập Thái Sơ điện người viễn siêu di vãng. Tiến Vân Loạn giải thích nói. Diệp Nhiên gật gật đầu, mặc dù cổ tổ đối lần này thăng tiên đại hội rất coi trọng, gắng đạt tới công bằng, cũng muốn đem càng nhiều cơ hội nhường cho các đại học cung, nhưng quy tắc tóm lại là có lỗ thủng, rất khó thực hiện tuyệt đối công bằng. Có một việc ta nghĩ phiền phức sư tôn hỗ trợ. Cuối cùng, Diệp Nhiên đưa ra muốn để Yến Vân Loạn ra mặt đổi lấy Thái Âm Chân Thủy một chuyện. Lấy quyền hạn của ngươi, Thái Âm Chân Thủy hẳn là giá trị 5 triệu công vân. Yến Vân Loạn nhíu mày, 5 triệu công vân không phải một con số nhỏ, hắn hiện tại cũng không bỏ ra nổi tới. Vấn đề này sư tôn cứ yên tâm đi. Diệp Nhiên vội vàng nói, hắn hiện tại có chừng 8 triệu công vân, đổi lấy Thái Âm Chân Thủy vẫn là dư sức có thừa. Xem ra khoảng thời gian này người cũng tích lũy không ít công vân, ta ra mặt đổi lấy lời nói thật cũng không cần 5 triệu, 400 vạn là đủ. Yến Vân Loạn cười nói, từ đầu đến cuối hắn đều không có hỏi thăm Diệp Nhiên vì sao muốn đổi lấy Thái Âm Chân Thủy. Diệp Nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới nguyên nhân, sư tôn đã đột phá. Tiễn Vân Loạn gật gật đầu, trước đây không lâu vừa mới đột phá, chờ thăng tiên đại hội sau khi kết thúc, ta cũng đem trở lại biên hoang. Chúc mừng sư tôn. Diệp Nhiên nói lên từ đáy lòng vui, Tiễn Vân Loạn ban đầu cảnh giới là động thiên cảnh ngũ trọng, bây giờ bước ra mấu chốt một bước, đã thành công phong hầu, đủ để tọa chấn một phương, trở thành quan to một phương nhân vật. Vậy cũng là không lên là cái gì về vui, ta tại động thiên cảnh ngũ trọng thiên trì hoãn quá lâu, bây giờ cũng coi như nước chảy thành sông đi. Lời tuy như thế, nhưng có thể thành công phong hầu Yến Vân Loạn vẫn là rất mừng rỡ, dù sao bước ra một bước này cũng coi là ngày đêm khác biệt. Bất quá coi như ta ra mặt đổi lấy, Thái Âm Chân Thủy hẳn là cũng qua được một đoạn thời gian mới có thể đưa đến chúng ta học cung. Yến Vân Loạn nghĩ nghĩ sau nói. Không sao, ta cũng không phải rất gấp. Diệp Nhiên mở miệng, hắn hy vọng tại thăng tiên đại hội trước liền đem Minh Vương bất diệt kinh đột phá tới đệ tam trọng, nhưng dù sao còn có 2 tháng, thời gian coi như dư giả, không cần nóng lòng nhất thời. Yến Vân Loạn gật gật đầu, sau đó liền tiến về công đức điện, hắn mặc dù đã phong hầu, nhưng đổi lấy tu hành tài nguyên một chuyện còn phải thông qua công đức điện, không có biện pháp khác. Sau đó mấy ngày Diệp Nhiên sinh hoạt cũng không tính bình tĩnh, đầu tiên là học cùng cao tầng đến đây thăm hỏi, sau đó liền cái khác danh sách đùn đùn kéo đến. Tu vi của các ngươi có chút yếu đi. Nhìn qua trước mặt 9 vị danh sách, Diệp Nhiên nhíu mày. Cứ việc đại gia tu vi đều tăng lên không ít, có thể mạnh nhất Lâm Hạo bây giờ cũng bất quá là bể khổ cảnh ngũ trọng, đặt ở Thăng Tiên đại hội bên trên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thủ, chỉ có thể chẳng khác người thường. Không có cách nào, lưu cho thời gian của chúng ta quá ít, trước đó còn có 1 năm thời gian, ta đều dự định trở về gia tộc thông qua bí pháp tăng lên cảnh giới, nhưng mà ai biết cổ tổ đột nhiên thay đổi chủ ý. Lâm Hạo bất đắc dĩ nói, khi biết Diệp Nhiên cảnh giới về sau, hắn đã hoàn toàn không có ý khác, thậm chí so những người khác còn muốn tin phục cái sau. Cũng may lần này Thăng Tiên đại hội có thể bái nhập Thái Sơ điện danh ngạch nhiều hơn không ít, chúng ta đều có cơ hội. Diệp Nhiên đối với lần này cũng không có biện pháp, cổ tổ quyết định há có thể sửa đổi, chắc hẳn đương thời cũng không ít tạo hóa cảnh đại năng biểu thị bất mãn, nhưng cuối cùng không phải là không giải quyết được gì. Lúc này, cách đó không xa có một nhóm người đi rồi tới, trong nhóm người này không thiếu yêu nghiệt, cũng có mấy vị đại năng dòng dõi, ngày bình thường đi tới chỗ nào cũng như cùng giống như quần tinh vây quanh vòng trăng, bị người tân buộc, bất quá bây giờ, bọn hắn nhưng đứng ở một người sau lưng, thần thái cung kính. Kia là một cái tuổi trẻ nam tử, tóc đỏ như máu, hai mắt đang mở hí phong mang tất lộ. Hắn tài hoa xuất chúng, nhìn quanh sinh uy, vừa nhìn liền biết là nhân vật tuyệt đỉnh, nếu không sao có thể chấn động đến ở nhiều như vậy yêu nghiệt. Trời sinh vương thể. Diệp Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc bình tĩnh. Tóc đỏ nam tử cảnh giới là bể khổ cảnh cửu trọng thiên, lại thêm hắn là trời sinh vương thể, hẳn là có được 4 voi chi lực, đích sắc không tính yếu đi. Quy 1 chương 83, cổ tổ hậu nhân. Chương 83, cổ tổ hậu nhân. Người này tên gọi Hồng Vũ, là Thái Sơ điện Hồng gia hậu nhân. Lâm Hạo ở một bên thấp giọng nói, thân phận của hắn bất phàm, đối Thái Sơ điện yêu nghiệt cùng vương thể đều sớm đã làm giải. Hồng gia. Diệp Nhiên sửng sở, hắn không nghĩ tới Thương Sơn học cung bên trong trời sinh vương thể lại đến từ giá cá cổ xưa này gia tộc. Hồng gia từng tại Thái Sơ điện có cực lớn quyền nói chuyện, bất quá theo cổ tổ chiến tử biên hoang, địa vị của bọn hắn cũng rất xuống ngàn trượng, đương nhiên đây chỉ là khách quan mà nói, Hồng gia đối nhân tộc có to lớn công lao, chỉ là nguyên nhân này liền có thể ngồi vững vàng Thái Sơ điện. Hồng Vũ nắm giữ một môn cổ kinh, thực lực không thể coi thường, chỉ là không rõ ràng vì sao hắn chọn rời đi Thái Sơ điện, lấy tu vi của hắn, coi như tại Thái Sơ điện những cái kia trời sinh vương thể ở trong cũng không tính yếu. Lâm Hạo nói bổ sung, nắm giữ cổ kinh Hồng Vũ rất mạnh, mà lại lấy hắn Hồng gia hậu nhân thân phận, thế tất có thể bị cổ tổ chọn chúng, trở thành đệ tử. Diệp Nhiên gật gật đầu, hắn lặng lặng mà nhìn xem Hồng Vũ, hai người ánh mắt xen lẫn, giữa không trung lại chuyển đến lốp bốp dị hưởng. Ngươi chính là Thương Sơn học cung thứ nhất danh sách. Hồng Vũ rất lạnh lùng, đúng cũng không đúng hắn cố ý hành động, mà là tính cách vốn là như thế. Ngươi chính là Thái Sơ điện Hồng gia hậu nhân. Diệp Nhiên không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Nghe đồn ngươi tu hành bất diệt kim thân, có thể sánh vai trời sinh vương thể, hiện tại xem xét quả là thế, nhưng cảnh giới thấp. Hồng Vũ rất trẻ trung, thể nội ẩn chứa khủng bố thần lực, là một khó lường cường giả. Bất quá hắn địa vị quá lớn, có thể có thực lực như thế thật cũng không tính kỳ quái. Thái Sơ điện tổng cộng có thập đại thế gia, Hồng gia dù xếp tại hạ du, nhưng là không thể coi thường, bọn hắn trong tộc cũng không khuyết thiếu tạo hóa cảnh đại năng, hơn nữa còn có một kiện cổ tổ chí bảo làm nội tình, tại cổ tổ vẫn lạc niên đại, vẫn là nhân tộc đỉnh tiêm thế gia hào môn. Tu hành đến ngươi ta một bước này, cảnh giới cao thấp kỳ thật đã chứng minh không được thực lực. Diệp Nhiên bước lên phía trước, oai hùng ánh phát, giờ khắc này hắn đồng dạng phong mang tất lộ. Chính như hắn nói một dạng, Thăng Tiên đại hội bên trên trời sinh vương thể cảnh giới phần lớn giống nhau, nhưng thực lực cao có thấp có, trên lệch ngay tại ở cổ kinh cùng thần thông. Người rất tự tin. Hồng Vũ không hề nhượng bộ chút nào, trong mắt của hắn rất thâm thúy, lộ ra một sợi vẻ kinh ngạc. Có rất ít người có thể ở trước mặt hắn bình tĩnh như vậy, liền ngay cả trời sinh vương thể có đôi khi đều sẽ cảm giác được từ tàm hình huế, bởi vì hắn không chỉ có được cổ kinh, hơn nữa còn nắm giữ một môn cấm kỵ thần thông. Chiến. Diệp Nhiên chủ động mở miệng. Có thể. Hồng Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lần này lập tức đưa tới không nhỏ bạo động. Diệp sư huynh. Lâm Hạo đám người sắc mặt khẽ biến, tại bọn hắn xem ra, Diệp Nhiên mặc dù có thể cùng trời sinh vương thể một trận chiến, nhưng bản thân cảnh giới dù sao thấp một chút, thật muốn một trận chiến chỉ sợ không phải là đối thủ của Hồng Vũ. Đến Vu Hồng Võ sau lưng những yêu nghiệt kia cùng đại năng dòng dõi thì là chấn kinh tại Diệp Nhiên không biết tự lượng sức mình. Cảnh giới giống nhau xác thực nhìn cổ kinh cùng thần thông, nhưng Diệp Nhiên mới bể khổ cảnh bắt trọng. Có ít người thậm chí còn lộ ra vẻ trào phúng, nếu như trời sinh vương trải nghiệm bị cảnh giới thấp hơn bản thân người đánh bại, đó mới là chuyện cười lớn. Huống chi Hồng Vũ cũng còn không phải phổ thông vương thể. Bất kể như thế nào, chí ít hắn dám chủ động ước chiến, điểm này liền mạnh hơn chúng ta. Cũng không ít người kính nể nói, đổi lại bọn hắn tuyệt đối không dám giống như Diệp Nhiên làm như thế. Khi nào chỗ nào? Diệp Nhiên hỏi thăm, chiến ý ngút trời, hắn cũng muốn thử xem nhân tộc trời sinh vương thể thủ đoạn. Tùy thời tùy chỗ. Hồng Vũ nhanh chân hướng về phía trước, tự tin vô cùng. Vậy liên hiện tại đi. Diệp Nhiên cười nói. Hai người cấp tốc biến mất ở đại gia trước mặt, một trận chiến này thắng bại ngoại nhân không được biết. Chén trà nhỏ thời gian qua đi, Hồng Vũ rời đi vô lượng phòng, những yêu nghiệt kia cùng đại năng dòng dõi cũng cùng nhau rời đi. Diệp sư huynh, các ngươi ai chiến thắng rồi? Chờ một đoàn người sau khi đi. Lâm Hạo vội vàng hỏi, những người khác cũng đều một mặt hiếu kỳ, muốn biết chiến quả. Không có người chiến thắng, cũng không có ai bại. Diệp Nhiên cười nói, nhưng hắn kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn. Hồng Vũ nắm giữ cổ kinh cùng cấm kỵ thần thông đều rất không bình thường, bộc phát sau có thể có được 5 voi chi lực, mà lại, cái này rất có thể cũng không phải là hắn sở hữu chiến lực. Bất quá Diệp Nhiên cũng không có ra tay toàn lực, hắn vẹn vẹn thi triển Sơn Hà ấn mà thôi. Sở dĩ cuối cùng lấy thế hòa kết thúc, nhưng Diệp Nhiên cảnh giới hơi thấp, kỳ thật đã tính hơn một chút. Diệp sư huynh cái thế vô song, vậy mà có thể cùng cảnh giới cao hơn bản thân trời sinh vương thể đánh hòa nhau. Một đám danh sách phấn chấn không thôi, khoảng thời gian này theo các đại yêu nghiệt tiến vào học cung, bọn hắn vô luận đi đến nơi nào đều bị người vượt trên một đầu, không nghĩ tới Diệp Nhiên vừa trở về liền lấy được như thế lớn chiến quả, đối học cung đệ tử tới nói, đích thật là một cái đáng giá ăn mừng sự tình. Được rồi, trận chiến này kết quả không cho phép truyền ra ngoài, mà lại ta và hắn chỉ là so tài mà thôi, không có ra tay toàn lực. Diệp Nhiên không có ý định đem sự tình làm lớn chuyện, thế là để đám người bị miệng, đừng nhắc lại nữa việc này. Lâm Hạo một đoàn người tự nhiên liên tục gật đầu, rất nhanh đám người đi ra vô lượng phòng, Diệp Nhiên cũng trở về đến trụ sở của mình. Ban đêm, một bóng người tiến vào vô lượng phòng, thình lình chính là Hồng Vũ. Diệp huynh, đề nghị của ta ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Vũ mở miệng, rất là thành khẩn. Trải qua 3 ngày một trận chiến, hắn đã chân chính nhận rồi Diệp Nhiên tu vi. Ngươi có thể để xác định Thăng Tiên Đại Hội quy tắc chính là như thế. Diệp Nhiên nhíu mày, đương nhiên sẽ không là giả, rất nhanh tin tức này liền sẽ truyền ra. Hồng Vũ thản nhiên đáp lại, không có chút nào giấu giếm, Thăng Tiên Đại Hội vòng thứ nhất, cổ tổ đem mở ra yêu ma vị trí tiểu thế giới, tất cả mọi người muốn lấy điểm tích lũy đến quyết định xếp hạng, mà lại quy tắc không hạn, nói cách khác, chúng ta có thể cướp đoạt người khác điểm tích lũy. Cứ như vậy cạnh tranh cũng sẽ càng thêm kịch liệt. Diệp Nhiên gật gật đầu, Hồng Vũ xuất thân Thái Sơ Điện, đối với cái này chút tin tức hiểu rõ tự nhiên xa so với học cung nhanh hơn nhiều. Lần này Thăng Tiên Đại Hội không giống, theo yêu ma vượt giới, biên hoang chiến tranh cũng càng phát ra thảm liệt, trước đây không lâu thứ nhất cổ tổ khôi phục, hắn đem tự mình quan chiến, chọn lựa đệ tử, sở dĩ lần này Thăng Tiên Đại Hội muốn so trước đó tàn khốc nhiều. Hồng Vũ tiếp tục nói, tại yêu ma bên trong tiểu thế giới có thể xuất hiện thương vong, chúng ta nếu như liên thủ, không chỉ có thể cướp đoạt người khác điểm tích lũy, cũng có thể càng thêm an toàn, dù sao yêu ma thực lực cũng không cho khinh thường. Cứ việc Cửu Châu 18 phủ cùng Thái Sơ Điện sẽ ở yêu ma bên trong tiểu thế giới bị phân đến khu vực khác nhau, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể vượt giới, điểm tích lũy càng nhiều, biểu hiện cũng càng sáng mắt, càng có thể bị thứ nhất cổ tổ coi trọng. Ta nghĩ Diệp huynh hẳn là cũng tin tưởng, lần này tại Thăng Tiên Đại Hội bên trong lấy được trước 3 người có cơ hội tiến vào Thái Sơ Điện tiếp nhận truyền thừa. Hồng Vũ còn chưa nói hết, nhưng trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng. Thăng Tiên Đại Hội tổng cộng có 2 vòng, cổ tổ sẽ căn cứ 2 vòng biểu hiện quyết định ai là trước 3, bởi vì Thái Sơ Điện truyền thừa nguyên nhân, sở dĩ Diệp Nhiên cũng đúng liên thủ một chuyện cảm thấy hứng thú. Đã như vậy chúng ta chính là đồng minh. Một lúc lâu sau, Diệp Nhiên nhẹ gật đầu. Quy 1 chương 84, Thái Âm Chân Thủy. Chương 84, Thái Âm Chân Thủy. Hồng gia tại Thái Sơ Điện thế lực tịnh cũng yếu, dù sao cũng là uy tín lâu năm hào môn, cứ việc cổ tổ sớm đã vất lạc, nhưng bọn hắn vẫn có một cái chí bảo tọa chấn, thế lực thâm căn cố đế, sở dĩ liên thủ với Hồng Vũ cũng không chỗ xấu, mà lại kể từ đó Diệp Nhiên cũng có thể từ cái sau trong tay đạt được một chút liên quan tới Thăng Tiên Đại Hội tin tức. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Hồng Vũ lại hỉ, hắn trước kia là muốn cưỡng ép liên hợp Thương Sơn Học Cung đệ tử vì hắn kiếm lấy điểm tích lũy, nhưng phát hiện Diệp Nhiên thực lực sau lập tức thay đổi chủ ý. Lần này Thăng Tiên Đại Hội cụ thể quá trình là cái gì? Diệp Nhiên hỏi thăm, hắn biết tin tức sớm đã công khai, mà lại đều rất thô thiển, hắn muốn biết càng nhiều kỹ lưỡng hơn an bài. Lần này Thăng Tiên Đại Hội vòng thứ nhất thiết lập tại Vân Ma Tiểu Thế Giới, nơi này chung chia làm 20 cái khu vực khác nhau, một châu người tu hành tiến vào một cái, còn lại 11 cái khu vực từ Thái Sơ Điện cùng rất nhiều đại năng thế gia chia cắt. Hồng Vũ không có chút nào giấu giếm, từng cái khu vực ở giữa có cổ tổ lưu lại cấm chế, trừ phi thực lực đạt tới động thiên cảnh, nếu không không cách nào vượt giới. Bất quá theo thời gian trôi qua, cổ tổ lực lượng cũng dần dần suy yếu, người ta nếu là đem hết toàn lực, vẫn là có thể vượt giới chinh chiến. Nếu có thể đánh bại cái khác vương thể, chúng ta lấy được điểm tích lũy chính là khó có thể tưởng tượng. Đây chính là Hồng Vũ kế hoạch, dựa vào phổ thông đệ tử lại có thể đạt được bao nhiêu điểm tích lũy, kém xa cướp đoạt cái khác vương thể. Điểm tích lũy tới tay, người ta nên như thế nào chia cắt? Diệp Nhiên hỏi ra chỗ mấu chốt nhất, chỉ có sớm định tốt lợi ích phân chia, mới có thể tránh miễn xuất hiện trở mặt thành thủ tình huống. Liên thủ giết địch, người ta một người một nửa, đơn độc tác chiến các lấy các. Hồng Vũ rất tự tin, cũng khinh thường tại lấy nhiều khi ít, sở dĩ muốn liên thủ với Diệp Nhiên kỳ thật đều chỉ là vì phòng ngừa bị người vây công mà thôi. Nếu như đơn độc cùng vương thể giao thủ, hắn không cho rằng tự mình sẽ thua bởi bất luận kẻ nào. Được. Diệp Nhiên đối Hồng Vũ trả lời rất hài lòng, hắn muốn cũng là kết quả này. Rất nhanh hai người phân biệt. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái khác tin tức linh thông vương thể hẳn là cũng sẽ liên thủ đi. Diệp Nhiên phòng đoán nói, nhưng hắn trên thực tế cũng không có quá mức để ý, sau đó không lâu Minh Vương bất diệt kinh liền có thể lại đột phá tiếp, đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể cùng Hoang Thần vực tuyệt thế bá chủ một trận chiến, cho dù nhiều vị vương thể liên thủ cũng không sợ chút nào. Hai ngày về sau, Yến Vân loạn triệu kiến Diệp Nhiên. Thái Âm chân thủy năng lượng rất bá đạo, tuy thuộc cho tới bảo, nhưng nếu là thao tác không thích đáng, rất có thể sẽ làm bị thương bản thân. Yến Vân loạn nhắc nhở: "Sư tôn yên tâm, ta tại Hoang Thần vực ở bên trong lấy được cơ duyên không nhỏ, bất diệt kim thân đã thành công đột phá tới đệ nhị trọng." Diệp Nhiên đáp lại, bất quá hắn lòng tin cũng không phải là đến từ bất diệt kim thân, mà là Minh Vương bất diệt kinh. Thái Âm chân thủy năng lượng xác thực bá đạo, có thể tại mạnh nhất cổ kinh trước mặt còn chưa đủ nhịn. Bất diệt kim thân, môn thần thông này tốt nhất đừng tiếp tục tu hành. Tiến Vân loạn nhíu mày, tu hành bất diệt kim thân nhân đại rất không có kết cục tốt, hắn không muốn nhìn thấy Diệp Nhiên bước những người kia theo gót. Diệp Nhiên liên tục gật đầu, biểu thị chờ bất diệt kim thân đột phá tới tầng thứ 3 sau liền không lại tu hành. Tiến Vân loạn nghe tới Diệp Nhiên cam đoan sau lúc này mới coi như thôi. Ngươi và Hồng Vũ đánh ngang tay. Đột nhiên, Tiến Vân loạn dò hỏi, ta và hắn đều không có ra tay toàn lực. Diệp Nhiên không có giấu giếm, bất quá cho dù một trận sinh tử, hắn cũng có lòng tin tuyệt đối chiến thắng. Tiến Vân loạn không có suy nghĩ nhiều, dù sao Diệp Nhiên từng tại Kim Quang cảnh đặt chân qua cấm kỵ lĩnh vực, có chiến lực như vậy cũng không tính kỳ quái. Sau đó Diệp Nhiên nói ra hắn liên thủ với Hồng Vũ một chuyện. Liên thủ cũng là không sao, bất quá chúng ta Thương Sơn học cung nên tính là Vũ Hóa Vương phái này hệ. Tiến Vân loạn trầm ngâm một lát sau nói, nếu như đủ phải, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Diệp Nhiên mở miệng nói, theo lý mà nói hắn phải cùng Vũ Hóa Vương hậu nhân liên thủ mới đúng. Bất quá bây giờ như là đã đáp ứng rồi Hồng Vũ, cái kia cũng sẽ không làm loại kia đổi ý sự tình. Từ Yến Vân Loạn trong tay tiếp nhận Thái Âm Chân Thủy về sau, Diệp Nhiên liền trở lại trụ sở của mình. Hắn không có trì hoãn, trực tiếp bắt đầu bế quan. Bây giờ cách Thăng Tiên Đại Hội đã càng ngày càng gần, Diệp Nhiên cũng hy vọng có thể sớm ngày đột phá. Thái Âm Chân Thủy là thiên địa chí bảo, không cách nào trực tiếp lấy ra thôn vệ, nhất định phải thông qua linh tuyển pha loãng sau mới có thể hấp thu năng lượng trong đó. Diệp Nhiên là thứ nhất danh sách, muốn một chút linh tuyển tự nhiên phi thường dễ dàng. Trên thực tế phía trước 2 ngày, hắn liền đã thông chi học cung cung chủ. Theo Thái Âm Chân Thủy nhỏ vào, toàn bộ linh tuyển tản ra mở mịt lấy ánh sáng. Diệp Nhiên không do dự, trực tiếp đem chính mình ngâm tẩm trong đó. Một cú mạnh mẽ năng lượng lập tức dung nhập trong cơ thể của hắn, bắt đầu rèn luyện thân thể. Diệp Nhiên cũng ở đây cùng một thời gian thúc giục Minh Vương Bất Diệt Kinh, linh tuyển sôi trào, thôn vệ tốc độ tiến một bước đạt được tăng lên. Kỳ thật Minh Vương Bất Diệt Kinh chính là một môn tăng lên thể chất của kinh, cho nên mới sẽ cần các loại trí bảo phụ trợ tu hành. Đảo mắt đã qua 3 ngày 3 đêm, Diệp Nhiên thể nội tích lũy đại lượng năng lượng, từ xa nhìn lại, hắn toàn bộ thân hình đều ở đây phát sáng, giống như một tôn ngủ say thần linh, đang chờ đợi khôi phục. Sau đó không lâu, Thái Âm Chân Thủy năng lượng đều đã cùng Diệp Nhiên hòa làm một thể, tiếp xuống liền muốn bắt đầu lột xác. Đông. Đột nhiên, một tiếng vang trầm từ Diệp Nhiên thể nội truyền đến, giống như thiên lôi oanh minh, trọn vẹn truyền ra cách xa mấy chục dặm. Ngay sau đó, có thần long bãi vĩ, kim bằng vỗ cánh, tinh hà xen lẫn, các loại dị tượng tầng tầng lớp lớp, trực tiếp bao gồm Vô Lượng Phong. Chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời học cung trên dưới ánh mắt mọi người đều nhìn về Vô Lượng Phong, đại gia hai mặt nhìn nhau. Động tinh thật là lớn, đến tột cùng là ai bế quan đưa tới dị tượng? Hồng Vũ tại Vô Lượng Phong bên ngoài bồi hồi, hắn nghĩ khoảng cách gần tìm kiếm chân tướng, nhưng cuối cùng vẫn là không hề động thân. Bởi vì Vô Lượng Phong trên có một cổ cường đại khí tức, coi như hắn cũng không dám lỗ mãng. Chẳng lẽ là hắn? Hồng Vũ trong đầu xuất hiện một bóng người, chính là Diệp Nhiên, bất quá rất nhanh hắn liền hủy bỏ. Bởi vì nơi này dị tượng thật sự là quá kinh người, không giống bể khổ cảnh có thể gây ra đó. Không sao, đây là ta tại nếm thử tu hành một môn thần thông. Tiến Vân Loạn thanh âm truyền khắp học cung. Nghe nói như thế, đại gia cũng đều không còn hoài nghi, nhao nhao rời đi. Tất cả mọi người biết rõ Yến Vân Loạn đã thành công phong hầu, có thể gây nên bực này dị tượng cũng không tính kỳ quái. Đây rốt cuộc là thần thông gì? Vậy mà như thế kinh người. Diệp Nhiên bê quan địa ngoại, Yến Vân Loạn tự mình toa chấn, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Liền ngay cả học cung cung chủ cùng những trưởng lão kia cũng vô pháp biết được chân tướng, cũng may tất cả mọi người không thế nào đem Vô Lượng Phong dị tượng cùng Diệp Nhiên liên hệ với nhau. Thời gian dần dần trôi qua, nửa tháng sau, Vô Lượng Phong dị tượng càng phát ra rộng lớn. Tinh hải rơi xuống, hoàng điểu kích trời, thần quang mãnh liệt, đem toàn bộ Vô Lượng Phong đều cho bao phủ trong đó. Mà ở bế quan bên trong Diệp Nhiên đang trải qua lột xác cuối cùng. Toàn thân hắn xương cốt đều đang run rẩy, mỗi một tấc da thịt đều ở đây ra bên ngoài phun ra nuốt vào lấy hào quang, quả thực là muốn vũ hóa thành tiên bình thường.